dù sao cái này đã không có niềm vui thú không phải sao. Nhưng sự tình lại cũng không là như vậy, Nhan Tiểu Linh bị khi phụ càng thảm hơn. Ngày thứ tư thời điểm, nàng được đưa đi trường học phòng y tế. Ngày đó ta phát hiện bên cạnh mình ngoài ý muốn thanh tĩnh. Tĩnh có chút không thích ứng. Loại này không thích ứng, tựa như là khiết bạch vô hà trên tường, nhiều một vòng con muỗi máu. Ta càng phát phiền chán, cuối cùng đi trường học phòng y tế, thấy được vết thương chẳng chịt Nhan Tiểu Linh. Nhan Tiểu Linh lúc nhìn thấy ta, vẫn như cũng là mang theo tiểu dung. Một phen hỏi thăm về sau, ta mới từ Nhan Tiểu Linh mơ hồ không rõ đức quãng trả lời bên trong chắp vá ra đáp án. Nguyên lai là một năm học niên đệ nhóm, lại tới khi dễ nàng. Chỉ là lần này, Nhan Tiểu Linh không có lộ ra tiểu dung nhìn xem bọn hắn. Tựa như là vốn nên phát ra kêu rên con mồi quật cường bắt đầu, bọn hắn liền phát cuồng bình thường muốn để Nhan Tiểu Linh cười. Có thể đồ đần bướng mình bắt đầu, thật sự là châu chín con đều kéo bất động. Vô luận như thế nào ức hiếp Nhan Tiểu Linh, nàng đều từ đầu đến cuối khuôn mặt. Nàng cười nói với ta, "Đường Nhàn, bị người khi dễ thời điểm, ta không cười cũng không khóc." Ta mới biết được, nguyên lai ngày đó tiếp nhận Nhan Tiểu Linh lễ vật thời điểm, là nàng lần thứ nhất khóc. Trước kia mặc kệ người khác làm sao ức hiếp nàng, nàng đều là không khóc. Ta minh bạch Nhan Tiểu Linh làm như thế nguyên nhân, chỉ là sợ hai trái với cùng ta ước định, ta sẽ lại cự tuyệt hảo ý của nàng thôi. Lần đầu tiên trong đời, ta bởi vì một chút nguyên nhân khác đối kẻ ngu này phát cáu. Nhưng muốn mắng Nhan Tiểu Linh thời điểm, lại không mở miệng được, phát hiện tìm không thấy từ. Nàng thật sự là quá ngu, đối nàng nổi giận cũng không có ý nghĩa, đại khái như thế đi. Tại tiểu hài tử trong chiến tranh, có một cái ngầm thừa nhận ngây thơ buồn cười quy định. Đó chính là không được nói cho đại nhân. Ta nguyên bản đối loại này không có hiệu suất nguyên tắc khịt mũi coi thường, nhưng lần này, ta phát hiện có một số việc vẫn là tự mình động thủ so sánh có ý tứ. Ta liên hệ Thương Lộ cùng các bằng hữu của hắn, đáp ứng giúp bọn hắn tăng lên thành tích, muốn hắn liên hệ những người khác giúp ta trừng phạt thứ một năm học bên trong khi dễ Nhan Tiểu Linh mấy đứa bé. Nguyên bản không có báo kỳ vọng gì, nghĩ đến bọn hắn đối với Nhan Tiểu Linh cũng không có trợ giúp ý nguyện. Huống chi ta là một cái làm cho người ta chán ghét người. Nhưng ra ngoài ý định chính là, bọn hắn thế mà đáp ứng. Chuẩn bị cùng một chỗ gây sự tình người cũng không ít, trong đó phần lớn đều là bị ta mang qua. Trong lúc nhất thời ta còn tưởng rằng bọn hắn có sở tộc khổng hội chứng. Về sau mới biết được, bất quá là đám người này đều khi dễ qua Nhan Tiểu Linh. Lòng mang ấy nay thôi. Vậy đại khái là một trận bạo động, từ ban đầu một nhỏ nhóm người, càng về sau hai năm học một nửa đám con trai đều pha trộn tiến đến, đánh túi bụi. Dạng này hậu đả không có ý nghĩa gì, hành vi buồn cười lại nhục trí, ta ngược lại thật ra lần thứ nhất cảm thấy có chút thoải mái. Tại Nhan Tiểu Linh sau khi trở về, đại gia cũng đều không nói gì thêm. Nàng vẫn như cũ không cách nào dung nhập những người khác vòng tròn, vẫn là chỉ có thể đi theo ta đằng sau, giống như là ta một cái bóng. Để cho ta bực bội chính là, ta thế mà ngay cả còn sót lại những cái kia chán ghét cũng không có. Nhìn xem nàng cười ngây ngô dáng vẻ, giống như là thấy đã sớm quen thuộc đến nhạt nhẽo đồ vật. Những người khác phát hiện Nhan Tiểu Linh dần dần thay đổi, cũng không phải là thông minh, chỉ là không tiếp tục thử nghiệm nữa lấy đến gần những người khác, cũng sẽ không đối bất cứ người nào lộ ra tiểu dung. Chỉ có đang nhìn ta thời điểm, mới có thể vẫn như cũ cười như cái ngớ ngẩn. Ta về sau cũng hỏi qua nàng nguyên nhân. Nàng có chút đờ đẫn nói, bởi vì chỉ có Đường Nhàn cho phép ta theo ở phía sau. Ta đi không đến những người khác bên người. Ta trong lòng tự nhủ thôi, coi như bên cạnh ta đi theo một cái vương hữu, một cái điển hình ngớ ngẩn, cũng không coi là nhiều hiếm lạ, bất quá là hai cái làm người ta ghét ra hỏa tụ tập thôi. Liên để nàng đi theo chính là. Cũng đúng là như thế, tại đại gia hỏa trong mắt, Nhan Tiểu Linh là ưa thích ta, chỉ là tựa như trên tường con muỗi máu, ta cho dù chán ghét nàng, nhưng cũng bôi không sạch sẽ, mặc kệ đi theo thôi. Không có người sẽ nói cái gì. Chỉ có Thương Lộ cùng hắn mấy người bằng hữu biết rõ, hai năm học cùng một năm học bạo động nguyên nhân, chính là ta vì thay Nhan Tiểu Linh ra mặt náo ra tới. Thế là thứ hai năm học, Nhan Tiểu Linh thành người hầu của ta chuyện này, liền thành đại gia dần dần thành thói quen sự tình. Khi dễ Nhan Tiểu Linh người cũng trở nên ít đi rất nhiều. Nhan Tiểu Linh cũng không có cải biến tác phong của nàng, nàng vẫn là chỉ đối ta một người cười. Nàng hiểu chuyện một chút, đã có thể thấy rõ, có nhiều thứ, không phải treo ở trên mặt mọi người, mà là giấu ở mọi người trong mắt đồ vật. Một chút giống như là đồng tình, ưu việt, xem thường hôn tạp ánh mắt, nàng đã dần dần nhận rõ, tiếu dung liền càng phát ra thiếu chút. Nhưng mỗi lần ta nhìn nàng thời điểm, nàng đều vẫn là cười cùng cái đồ đần đồng dạng. Ta hỏi Nhan Tiểu Linh, nếu như thứ 6 năm học, không có thiên phú làm sao bây giờ? Nếu như không có thiên phú, liền sẽ biếm đi tầng dưới chót. Nàng nói, ta có thể đi theo Đường Nhàn, ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Ta nói, nếu như ta không để ngươi đi theo đâu? Ta không biết ta thiên phú là cái gì, nhưng ta nhất định sẽ có thiên phú, ta tương lai địa phương muốn đi, ngươi căn bản không đi được, tại cái này kim tự tháp bên trong, so dãy núi cách xa nhau càng xa, là giữa người và người giai tầng bên trên chênh lệch. Ta cũng không biết Nhan Tiểu Linh phải chăng nghe hiểu được. Chỉ là lần đầu, cái này ngu ngốc lộ ra sợ hãi thần sắc. Phản phất cẩn thận từng ly từng tí nắm ở trong tay hạt cắt vẫn tại chậm rãi trượt ra trong lòng bàn tay. Ta nhìn Nhan Tiểu Linh sợ hãi dáng vẻ, lại cảm thấy phiền não, liền nói, ngươi lại cố gắng chút, ta có lẽ sẽ để ngươi đi theo. Nàng lại bắt đầu cười. Còn giống như mới gặp đơn giản như vậy. Ta lười đi tính toán về sau sự tình, nghĩ đến coi như mang lên một cái vương hữu, ta cũng có thể sống được rất tốt. Nhan Tiểu Linh cũng hoàn toàn chính xác rất cố gắng. Có đôi khi thậm chí không còn đi theo ta, mà là một người ghé vào phòng học sách xếp bên trong. Thế nhưng là không có tác dụng gì. Thành tích của nàng một mực là hạng chót, cho dù năm học mới những cái kia niên đệ nhóm, cũng không có so với nàng càng đốc. Cứ như vậy, thứ hai năm học cũng chậm chậm kết thúc. Nhan Tiểu Linh mang theo không có khởi sắc thành tích, nên đón thứ ba năm học. Năm thứ ba năm học liền không có như vậy dài dằng dặc, chí ít đối với Nhan Tiểu Linh tới nói, là rất ngắn. Một năm này, ta bắt đầu thử cùng những người khác hòa giải, bắt đầu cùng tất cả mọi người chậm rãi quan hệ chuyển tốt. Đương nhiên, chán ghét ta người vẫn là rất nhiều. Thậm chí tại ta cùng Tiểu Kha thương lộ bọn hắn hòa giải về sau, càng đáng ghét hơn ta. Bất quá vẫn là rất kỳ quái, rõ ràng tại năm thứ nhất, ta cảm thấy đây là không có khả năng cải biến sự tình, liền không hiểu đấu, bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Phản phất có được một nhân cách khác tại linh hồn của ta bên trong sinh ra. Một năm này ta cùng Tiểu Kha thương lộ bọn hắn quan hệ bắt đầu chậm rãi tốt. Ta nếm thử bắt đầu chẳng phải cay nghiệt đối đại những người khác. Nhưng ta vẫn như cũ không tin ông già Noel. Vẫn là một năm này, Nhan Tiểu Linh cùng sau lưng ta chuyện này, đưa tới càng ngày càng nhiều người chú ý. Vậy đại khái vẫn còn có chút manh lưới. Giống như là người thông minh nhất về sau, mang theo một cái ngốc nhất người. Nghị luận người cũng nhiều không ít. Nhan Tiểu Linh trong mắt, dần dần nhiều một chút cảm xúc. Là một chút vụn vặt sợ hãi. Ta không có để ý, nghĩ đến chẳng qua là nàng lo sợ không đâu. Nhưng không lâu về sau, nàng lại làm một kiện rất ngu ngốc sự tình. Có chút dài dòng cố sự giảng tới đây thời điểm, Đường Nhàn lại dừng lại. Lê Tiểu Ngu tại có chút dài dằng dặc dừng lại bên trong, mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Nàng nhớ lại, Nhan Tiểu Linh cái tên này, nàng là biết đến. Đây là một cái bị nàng bỏ qua danh tự. Chỉ là đang điều tra thứ 3 năm học chuyển trường học sinh danh sách lúc, ngay tiếp theo nhìn thấy. Bởi vì thành tích hạng chót, người lại đần độn, nàng theo bản năng phán đoán Đường Nhàn không có khả năng thích dạng này người. Có thể sự tình lại hoàn toàn vượt quá Lê Tiểu Ngu dự kiến, một cái người thông minh nhất, bên người luôn luôn mang theo một cái nhất người ngu dốt. Xảy ra chuyện gì? Nàng lại là vì sao chuyển trường? Nàng không có chuyển trường, nàng chỉ là đi. Đường Nhàn ngữ khí bình thản, toàn bộ cố sự hắn cũng từ đầu tới cuối duy trì tại loại này bình thản cảm xúc bên trong. Lê Tiểu Ngu cũng không có nghe rõ. Nàng đi đâu đây? Nhan Tiểu Linh rất đẩn. Người khác nói cái gì, nàng liền tin cái gì, chưa từng biến qua. Nàng muốn thay đổi thông minh chút, bởi vì chỉ có càng thông minh chút, mới có thể lưu tại bên cạnh ta. Không biết là từ nơi nào nghe được, có người nói cho Nhan Tiểu Linh, tại hồ nước trung tâm có một con cá, chỉ cần tìm được con cá này, liền có thể thay đổi càng thông minh. Cái này rõ ràng là lừa gạt nàng, có thể nàng cũng không có phân biệt năng lực. Nhất là một đám người cầm ta không muốn nàng chuyện này hù nàng. Thế là Nhan Tiểu Linh bơi về phía hồ nước trung ương. Nàng bơi ở hồ trung tâm về sau, nhìn xem phương xa đám người kia gào thét. Cá đâu? Cá ở đâu? Ta tìm không thấy a. Cười vang càng lúc càng lớn, trên bờ người đã chờ không nổi muốn nhìn thấy Nhan Tiểu Linh chật vật bò lên bờ. Nhưng không bao lâu, bọn hắn không cười được. Bởi vì Nhan Tiểu Linh từ đầu đến cuối không có bơi về bờ hồ ý tứ. Nàng đều không ngừng tìm, phương xa người có thể lờ mờ thấy được nàng thể lực từng chút sói mòn. Hồ nước nhân tạo bên trong, kim tự tháp bên trong, làm sao lại có cá? Chỉ là Nhan Tiểu Linh nơi nào sẽ biết rõ. Nàng bắt đầu không chịu nổi, bắt đầu chết chìm, thẳng đến chết chìm thời điểm, phát ra thanh âm cũng không phải cầu cứu, mà là bàng hoàng hô to. Cá đâu? Cá đâu? Nàng liền như thế không ngừng kêu, thanh âm càng ngày càng thê lương, cũng càng ngày càng phẫn nộ. Có thể nàng chính là không có muốn bơi về tới. Đám kia khi dễ nàng người dọa sợ, tại Nhan Tiểu Linh hắc nước nhiều lần về sau, bọn hắn mới bắt đầu hô to cầu cứu. Ta chạy đến thời điểm, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy thoi thóp trong nước dây rủa Nhan Tiểu Linh. Ta phát cuồng đồng dạng xông vào trong hồ, hô to tên của nàng. Nhan Tiểu Linh nghe được thanh âm của ta về sau, kiệt lực muốn nhiều nổi lên mặt nước một hồi. Thanh âm của nàng đã rất suy yếu, cách rất xa, đã không có người có thể nghe được. Nhưng ta chính là nghe được. Nàng tại nói với ta, Đường Nhàn, ta tìm không thấy con cá kia. Hai tay của nàng dần dần không có khí lực. Ta cuối cùng nhìn thấy nàng, nàng tại sợ hãi khóc, kia là Nhan Tiểu Linh lần thứ hai khóc. Nàng ý thức được mình đã không có cách nào bơi về đi. Liền muốn lấy nhất định phải tìm tới con cá kia. Nhưng đại khái là nhìn ta rất bối rối, liền lại muốn bật cười an ủi ta. Không đơn thuần là cười, còn có rất nhiều phức tạp cảm xúc. Tựa như là nàng không cam tâm tìm không thấy đầu kia không tồn tại cá đồng dạng. Tấm kia xưa nay chỉ có một loại cảm xúc trên mặt, lần thứ nhất hiện ra nhiều như vậy cảm xúc. Kia rốt cuộc là một loại gì biểu lộ đâu? Thật rất kỳ quái, chúng ta rõ ràng mỗi ngày đều cất giấu nhiều như vậy cảm xúc tại túi da của mình bên trong, ta nên đã sớm thấy qua, có thể ta chính là cảm giác được, xưa nay đều chưa bao giờ gặp dạng này khuôn mặt. Chưa từng có. Lê Tiểu Ngu nghe đến đó, mới rốt cục minh bạch Nhan Tiểu Linh đi chỗ nào. Nàng nhìn xem Đường Nhàn, Đường Nhàn ngữ khí từ đầu đến cuối bình thản, chỉ là kinh ngạc nhìn qua hồ nước nơi xa. Theo Lê Tiểu Ngu, mình cùng Đường Nhàn dạng này người, là sớm quen thuộc một thân một mình sinh hoạt. Nhưng là nhìn lấy Đường Nhàn bên mặt, nàng lần thứ nhất cảm giác được cái này nam nhân, trước nay chưa từng có cô độc. Nàng không hỏi kết cục, bởi vì nếu như Nhan Tiểu Linh còn sống, hiện tại hắn bên cạnh, đại khái liền sẽ có như thế một cái tùy tùng. Cũng không hỏi những cái kia lừa gạt Nhan Tiểu Linh người, phải chăng đạt được trừng phạt, bởi vì hết thảy đều không có ý nghĩa. Nhưng cố sự cũng không có đến nơi đây kể xong. Đường Nhàn âm thầm cười một cái, nói: "Nhưng ta không yêu Nhan Tiểu Linh." Lê Tiểu Ngu ngơ ngẩn. Ta về sau bệnh thật lâu, trong quá trình này, ta suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, nếu như Nhan Tiểu Linh còn sống, ta sẽ giống đối đại thân nhân đối đãi nàng. Nhưng ta không yêu nàng. Về sau đại gia cũng dần dần quên lãng nàng. Bởi vì việc này ta về sau phản ứng cũng rất nhạt, nói về Nhan Tiểu Linh, đại đa số người cũng chỉ là cảm thấy, nàng từ một cái chán ghét theo đuôi, ngao thành bằng hữu của ta. Nàng chỉ là đến từ 39 thành lũy tầng dưới chốt một cái ti tiện gia đình, chuyện này cũng rất nhanh lắng lại, mấy cái kia hải tử cũng đã nhận được vốn có trừng phạt. Mà ta hoàn toàn như trước đây trải qua chính ta sinh hoạt. Ta không có biểu hiện đặc biệt bi thương khổ sở, dù sao vậy không có ý nghĩa gì. Chỉ là ở phía sau đến, tại cùng Tiểu Kha, Thương Lộ, Vu Tiểu Chiết, còn có tại tầng dưới chốt nhận biết, như Liễu Lãng, La Sáu Mắt, hoặc là một chút lao thợ mỏ trung đụng thời điểm, ta mới hiểu được Nhan Tiểu Linh đến cùng là ai. Lê Tiểu Ngu không hiểu. Đường Nhan ngửa đầu, nói: "Nhan Tiểu Linh rốt cuộc là người nào? Không có người để ý nàng, không có người nhớ kỹ nàng, nàng luôn luôn tự mình đối ta cười, cùng sau lưng ta, tựa như cái bóng của ta. Ta có một đoạn thời gian rất dài liền suy nghĩ, nàng đại khái chính là ta cái bóng đi, dù sao cũng chỉ có ta nhớ được nàng." Đường Nhan lại lắc đầu nói: "Về sau ta mới phát hiện, nàng không phải cái bóng của ta. Nguyên lai thế giới này là có ông già Noel. Hắn đem ta không chọn vẹn cảm xúc, thông qua một cái khác cảm xúc không chọn vẹn nữ hải, mang cho ta. Chẳng biết tại sao, nghe đến đó Lê Tiểu Ngu ngực đống nhiên đổ đắc hoàng. Đường Nhan ánh mắt lại rơi xuống Lê Tiểu Ngu trên thân. Bởi vì Nhan Tiểu Linh tồn tại, ta mới có thể thay đổi chẳng phải ác liệt, lại về sau mới có rất nhiều nguyện ý giúp ta bằng hữu." Đường Nhan cười nói. "Cũng bởi vì có người như nàng thích qua ta, ta mới dám thản nhiên tin tưởng, cho dù người như ta, cũng sẽ có người đi thích." Lê Tiểu Ngu nhìn qua Đường Nhan, lần thứ nhất phát hiện ánh mắt của hắn như thế trong suốt. Nàng đột nhiên nhớ tới, chính mình còn là lần đầu tiên tại khoảng cách gần như vậy, cùng Đường Nhan đối mặt. Vết kia con nuôi máu, cuối cùng thành Đường Nhan trong lòng một viên chu sa nốt rồi. Có thể Lê Tiểu Ngu lại một chút cũng chua không nổi. Nàng tại cố sự này bên trong, nghe được là hai cái cảm xúc không chọn vẹn người, như thế nào chậm rãi cải biến đối phương. Nếu như không có cái kia cô gái đáng thương, có lẽ hiện tại Đường Nhan hoàn toàn sẽ là một cái khác tính cách ra. Cố sự đã kể xong, cũng rất muộn, ngươi cần phải trở về. Ta lại ngồi chút. Lê Tiểu Ngu cũng không muốn đi. Đường Nhan không có miễn cưỡng, gật gật đầu, nói: "Đúng rồi, cố sự này, ta không có đối với người khác nói qua. Ta sẽ không nói ra đi. Ta không phải ý tứ kia." "Đó là cái gì ý tứ?" Sơn thủy cách xa nhau khoảng cách, giai tầng khoảng cách cũng có thể đến nơi. Chỉ có sinh tử ngăn cách, khó mà tương thông. Cho nên, tốt nhất sống được lâu một chút đi. Chương 119, Kim tự tháp tầng thứ 8. Kể xong cố sự về sau, Lê Tiểu Ngu không có đi thẳng về, mà là tại đài ngắm cảnh ngồi một hồi. Cũng không có phát sinh cái gì chuyện thú vị, nàng nhiều khi cũng là như vậy, yên lặng nghĩ đến một chút có không có. Sau đó tại Đường Nhàn đồng hành, Lê Tiểu Ngu mới rời khỏi tầng thứ 3. Chính Đường Nhàn cũng trở về đến tầng dưới chót. Thời gian đã tiếp cận nửa đêm. Kim tự tháp cũng không có cấm đi lại ban đêm hoặc là đi tuần dạng này cổ lão quý củ. Đường Tiểu Cửu ở tại Kiều San San trong nhà, mấy nữ hài ngủ cùng chỗ hắn cũng là bất lo. Dù sao ba tầng trị an vừa vặn rất tốt hơn nhiều. Một phen rửa mặt về sau, Đường Nhàn lấy ra quyển nhật ký, bắt đầu ghi chép một chút tin tức. Tại hoàn thành Lê Tiểu Ngu yêu cầu về sau, Đường Nhàn vững tin nhân loại cùng khu mỏ quặng sinh vật chính diện giao chiến thời khắc liền đem đến. Hắn chuẩn bị trong khoảng thời gian ngắn, viết ra một phần khu mỏ quặng sinh vật nhược điểm thực ghi chép cùng với ứng đối phương pháp. Căn cứ vào tại khu mỏ quặng cùng không ít sinh vật giao chiến qua, Đường Nhàn hiện tại vững tin một sự kiện, chính mình đối khu mỏ quặng sinh vật những cái kia lý luận tri thức cũng không phải là thuần túy lý luận. Tựa như là trong gen khắc lấy một ít chiến đấu ký ức, nên làm như thế nào, luôn luôn trước tiên liền có thể nghĩ đến. Nhưng những người còn lại muốn có dạng này thực tiễn năng lực lại gần như không có khả năng. Cái này có lẽ cùng mình thiên phú có quan hệ. Nhưng bây giờ cũng không phải là nghiên cứu thiên phú thời điểm, dù tổng thánh thụ sẽ không chỉ có một viên, mà so dù tổng thánh thụ sống được càng lâu hoặc là biết được càng nhiều sinh vật cũng có. Thì như vốn cho là truyền thuyết thần thoại bất chu quy. Cái này thần bí tiên đoán rùa Đường Nhàn rất có hứng thú, đã đem xếp vào rổ vệ lạ bình nguyên hậu sự kiện sau mục tiêu kế tiếp. Đương nhiên, thịt rùa canh rất bổ dưỡng là nguyên nhân chủ yếu. Ngòi bút tại nhật ký bên trên phi tốc du động, Đường Nhàn đem rổ vệ lạ bình nguyên khả năng xuất hiện thiên thai cấp sinh vật cùng hoàn mỹ cấp sinh vật đều liệt kê ra đến về sau, trời đã tảng sáng. Khép lại bút sau không bao lâu, Đường Nhàn liền ngủ thật say. Hôm nay kinh lịch sự tình không nhiều, lại làm cho hắn cảm thấy có chút mỏi mệt. Đường Nhàn ngủ rất say, ý thức lại tiến vào kiên cố trong mộng cảnh. Người rất nhiều ký ức cho dù nhớ lại không tới, cũng không có nghĩa là nó đã biến mất. Nó có lẽ sẽ tại cổ quái kỳ lạ trong mộng cảnh lộ ra một góc của băng sơn. Đường Nhàn cùng phụ thân cùng đi tại nên khu mỏ quặng thế giới bên trong không cũng biết nơi nào đó, hỏi: "Chúng ta là muốn đi nơi nào?" "Đi một cái nhân loại tạm thời còn không có vì đó mệnh danh địa phương." Phụ thân thanh âm mang theo một chút phiêu miểu ý vị. Đường Nhàn phát hiện chính mình vô luận như thế nào tăng tốc bước chân, cũng không có cách nào đuổi theo phụ thân bước chân, hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cha. Hắn hoảng hốt nhớ lại cái gì? Tại mình bị đưa đi tầng thứ 3 nửa năm trước bên trong, liền truyền đến cha mẹ mất tích tại khu mỏ quặng tin tức. Mất tích, chưa từng trở về. Cùng cái khác mạo hiểm mất tích khác biệt, khu mỏ quặng mất tích sẽ cùng tại tử vong, chưa từng ngoại lệ. Bởi vì 7 ngày không trở về được kim tự tháp, liền vạn sự đừng vậy. Dựa vào trí tuệ cùng hài đồng thân phận, tại tầng dưới chót sờ soạng lần mò nửa năm, thường thấy nhân tính bên trong ác bộ phận, Đường Nhàn mới rốt cục chờ đến đi tầng thứ 3 cơ hội. Mộng cảnh sắc điệu là màu xám bạc, nhìn mang theo tĩnh mịch ý vị. Đường Nhàn phát hiện chính mình chung quanh cảnh tượng là như thế hỗn loạn, có thật nhiều thấy qua cùng chưa thấy qua thực vật. Những thực vật này to lớn vô cùng, nhưng lại dựa vào tại rất nhiều nhân loại kiến trúc hài cốt bên cạnh. Những kiến trúc kia hắn nhận ra, không thuộc về kim tự tháp, mà là đến từ kim tự tháp bên ngoài. Nơi xa lui tới có một ít nhân loại cái bóng.
Đúng vậy, cái bóng.
Bọn hắn nhìn cùng nhân loại không khác, cũng chỉ có đen nhánh hình dáng, cũng có thật nhiều cổ quái kỳ lạ động vật. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến long âm. Đường Nhan ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy trong tầng mây có tại chân trời bên trong xuyên thẳng qua to lớn thân ảnh, bao trùm lấy nó quanh thân lân phiến, giống như là thủy tinh bình thường. Phương xa ngầm trộm nghe đến hồ ly thét dài. Phụ thân, đây là nơi nào a?
Đây là hai thế giới giao giới chi địa.
Rõ ràng nên hỏi một chút vấn đề khác, nhưng trong mộng cảnh, ý thức trọng tâm lại tại mộng cảnh bản thân. Đường Nhan chỉ cảm thấy nơi này cùng mình quen thuộc khu mỏ quặng hoàn toàn khác biệt. Hắn chưa từng làm qua dạng này mộng, dị vãng chính là làm liên tục mộng, trong mộng hết thảy đều tận khả năng phù hợp ăn khớp, lại cơ hồ đều là quen thuộc chi vật. Nhưng lần này mộng rất cổ quái chút. Cái bóng đồng dạng nhân loại, cổ quái mà nguy hiểm động vật, không biết thực vật cùng kiến trúc hài cốt. Xa xa cáo gạo cùng trên bầu trời long ngâm, chờ một chút loại hình đều mang cho hắn cực kỳ cảm giác xa lạ. Suy nghĩ bị một đạo hài nhi khóc nỉ non đánh gãy. Đường Nhan chẳng biết tại sao, giống như là cảm giác được khóc nỉ non bên trong bất an cùng khủng hoảng cảm xúc. Hắn hiếm thấy sợ lên, trong mắt hết thảy đột nhiên biến mất, người dẫn đường phụ thân, cảnh trí xung quanh, sinh vật hùng mạnh đều như là bị gió thổi tán bụi bình thường. Trắng xóa thế giới bên trong, chỉ có gãy mất đầu lâu tượng đá. Tượng đá phong cách hơi có chút cổ Hy Lạp pho tượng ý vị, nhưng quang trạch nhìn lại, cũng là không giống như là bình thường thạch cao pho tượng. Đoạn lại đầu lâu, hoàn chỉnh thân thể, mà hai tay bên trong ôm một đứa bé. Cái kia anh hài mà phát ra trận trận khóc nỉ non. Đường Nhan chỉ cảm thấy những cái kia khóc nỉ non là quen thuộc như vậy. Hắn từng bước tới gần tượng đá. Khóc nỉ non âm thanh lại ngược lại càng phát yếu ớt. Thẳng đến hắn đi vào tượng đá trước, từ tượng đá hai tay bên trong, lấy ra tên kia anh hài mà thời điểm, anh hài mà đã triệt để an tĩnh lại. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú lên Đường Nhan. Bờ môi khẽ nhúc nhích, lại không còn là phát ra thút thít, mà là Đường Nhan quen thuộc ngôn ngữ. Thanh âm kia so trước đó phụ thân thanh âm càng thêm phiêu miểu. Tựa hồ là rơi vào vô số cây thần kinh đầu mút bên trên, cộng đồng vang lên. Đường Nhan bỗng nhiên buông lỏng tay ra, cảm thụ được trong đầu chuyển đến kịch liệt nói nhói. Hài nhi cũng không có rơi xuống, mà là lơ lửng ở trắng xóa không gian bên trong, cái này phảng phất là một vùng biển. Không muốn tiến về tầng thứ 8. Câu nói này tựa như là mấy ngàn tên tăng lữ đồng thời gõ mõ tụng niệm đồng dạng. Bắt đầu không ngừng hoành tạc lấy Đường Nhan ý thức. Nhưng Đường Nhan vẫn là cắn chặt răng, chật vật hỏi. Vì cái gì? Tầng thứ 8 có cái gì? Không muốn tiến về tầng thứ 8. Nói cho ta. Tầng thứ 8 có cái gì? Không muốn tiến về tầng thứ 8. Luôn luôn lý trí Đường Nhàn bắt đầu có chút điên cuồng, hắn hai mắt bên trong vằn vện tia máu, hung tợn nhìn xem tên kia hài nhi. Không muốn tiến về tầng thứ 8. Những âm thanh này vẫn tại Đường Nhàn trong đầu tới lui, nhưng từ từ bắt đầu từ vô số tan rã như mảnh vỡ đồng dạng thanh âm, thời gian dần trôi qua hợp thành một đạo hùng vĩ thanh âm. Không muốn tiến về tầng thứ 8, trừ phi ngươi đã chuẩn bị xong. Trong đầu đâm nhói dần dần biến mất, Đường Nhàn thần sắc cũng hơi buông lỏng xuống tới. Nói cho ta, tầng thứ 8 đến cùng có cái gì?
Địch nhân.
Không muốn tiến về tầng thứ 8. Lại bắt đầu lặp lại, tượng đá vậy mà bắt đầu chậm rãi di động, chậm rãi ôm lấy tên kia nổi lơ lửng anh hải. Sau đó hình tượng, tượng đá cùng anh hải mà bắt đầu từng chút biến mất, cũng như trước đó cảnh tượng. Nhưng Đường Nhàn có thể nhìn thấy anh hải mà khuôn mặt, hắn phảng phất là tại làm sau cùng cảnh cáo. Trừ phi ngươi đã làm tốt chuẩn bị. Đường Nhàn đột nhiên cảm giác được, cái kia anh hải mà ánh mắt, rất như là chính mình. Nếu không, không muốn tiến về tầng thứ 8.
Tỉnh.
Vừa rồi kịch liệt nhói nhói không để cho Đường Nhàn tỉnh lại, nhưng ở anh hải mà khuôn mặt theo gió tiêu tán về sau, hắn chợt tỉnh lại. Thiếp thân quần áo lại bị ướt đẫm mồ hôi. Đường Nhan nhẹ nhàng lung lay đầu, suy tư một phen, trong đầu lóe qua các loại giải mộng ý nghĩa. Nhưng trên thực tế phần lớn đều là ý thức mảnh vỡ, giá trị tham khảo cũng không lớn, xì ở mẩn phở dù mộng phân tích cũng vô pháp phát huy được tác dụng, dù sao vị kia tâm lý học đại sư quan điểm, cơ hồ 70% đều cùng tính có quan hệ. Đường Nhan cũng không cảm thấy cái kia cổ quái mộng có bất kỳ có thể là cùng phương diện này móc nối, cũng không thể là ám chỉ mình muốn có đứa bé a. Cảnh cáo tự nhiên vẫn là cùng tầng thứ 8 có quan hệ. Nhưng mình đối với tầng thứ 8 trong tiềm thức là có sợ hãi vẫn là chuyện gì xảy ra. Vì sao lại ở trong mơ có một đứa bé mà nói với mình không muốn tiến về tầng thứ 8? Thật sự là một cái quái mộng. Ngày thứ hai, các nơi trên thế giới truyền đến không ít tin tức. Những tin tức này quá trọng yếu, ngay cả tầng dưới chốt đám người cũng đặc chuẩn nghỉ ngơi một ngày, không ít người tụ tập tại tầng dưới chốt các nơi xem nhanh chóng tháp trước, nhìn xem các loại tin tức. Đây đối với đại đa số tầng dưới chốt người mà nói, chính là duy nhất có thể thu hoạch địa phương khác tin tức con đường. Xem tin tức trong tháp phát ra tin tức cũng hoàn toàn chính xác, trước nay chưa từng có rung động. Đầu tiên là khu mỏ quặng địa đồ biến động. Rừng đất đỏ mặc dù không có một cái sinh vật, lại bị chia làm màu đỏ khu vực, gộp vào đến biển cây. Cũng coi là biển cây một đạo thiên nhiên chiến hào. Lại ngày xưa rừng đất đỏ phương nam biên cảnh cột mốc đường cũng làm sửa đổi, hô hào đám thợ săn không muốn tiến về nơi đó săn bắt. Đường Nhàn là tại trên điện thoại di động vạch đến tin tức này, hiện tại tất cả giải trí cùng thời sự áp đều tại đưa tin những thứ này. Dưới mắt hắn ngay tại chuẩn bị đồ ăn. Một bên vội vàng, một bên nhìn xem các loại tin tức. Xem ra là Lê gia cùng Tống gia an bài, đây coi như là gián tiếp lấy lòng ta. Đường Nhan cười khổ, mặt mũi của mình thật là lớn. Đầu thứ hai tin tức thì là một tháng sau, đợi đến tất cả thợ săn tu dưỡng xong, lần này thợ săn cùng quân chính quy nhóm, cùng toàn cầu thành lũy nhóm đem liên hợp lại,
tụ tập ở rồi vệ là bình nguyên nam bộ, đối toàn bộ bình nguyên khởi xướng công thành chiến. Trước đây đã có phương diện này đưa tin, nhưng thời gian một mực chưa có xác định. Lần này đã coi như là chính thức tuyên cáo. Tại tối hôm qua vũ hội bên trên, kỳ thật ít đi rất nhiều người, tỉ như Tống Canh Triều, Lê Vạn Nghiệp những này từng cái thành lũy lãnh chúa. Vũ hội bên ngoài là vũ hội, trên thực tế lại là các thành lũy thủ lĩnh ở giữa một lần hợp tác hội đàm. Mà dù vệ là bình nguyên chiến sự nhân loại tổng chỉ huy, chính là Tống Quyết. Đường Nhàn không ngoài ý muốn, Tống Quyết tại săn bắt thịnh hội bên trong nhân khí, cùng bản thân địa vị, so với Lê Tranh cùng Tề Tầm đều muốn phù hợp. Nhưng có một số việc cũng không phải là phù hợp liền đầy đủ. Hắn có thể dự đoán đến, cho dù là Tống Quyết, cũng sẽ có không ít người không thèm chịu nể mặt mũi. Lắc đầu, Đường Nhàn tiếp tục lật qua lại tiếp theo đầu. Đầu này tin tức, rốt cục để Đường Nhàn kinh ngạc. 39 thành lũy tiến vào tầng thứ 8 khai thác đến ngược. To lớn tiêu đề cũng biểu lộ cái tin tức này tầm quan trọng. Đây là mấy lớn trong tin tức gáp chụp một đầu. Liên quan tới thành lũy tầng cấp khai thác phương pháp, kỳ thật đại đa số kim tự tháp bên trong người ở cùng Đường Nhàn ban đầu đều là không biết. Cho dù cái tin tức này đăng ra, cũng không có nói xác thực tầng thứ 8 khai thác phương pháp. Đây cũng là Lê Gia chính mình thả ra tin tức, xem ra là thắng lợi tuyên ngôn. Đường Nhàn vững tin chính mình cho Lê Gia một viên thiên thai cấp bộ sinh vật hồn tinh, mà xảo chính là tại khu mỏ quặng lớn Tây Bộ lưỡi đao trong cấm địa, con kia bị Lê Gia tiêu ma 40 năm ba đôi lưng rồng ca sấu, cũng tại thời gian này bị giết chết. Mặc dù tin tức bên trên không có đề cập sinh vật chủng loại, nhưng Lê Gia cấp ra xác thực địa điểm, nói rõ đã đắc thủ, cho dù quần thành lũy cố ý tranh đoạt, cũng đã không kịp. Đây cũng là khu mỏ quặng ưu thế. Nhân loại không cách nào tại khu mỏ quặng thành lập mạng lưới cùng thông tin thiết bị. Ở vào giao thông cơ bản dựa vào đi, thông tin cơ bản dựa vào giống nhân loại. Nếu như tại nơi nào đó người ở thưa thớt địa phương phát hiện con nào đó hư nhược thiên thai cấp bộ sinh vật, có thể thủ cái mấy chục năm cũng là không hiếm lạ. 20 quả thiên thai cấp bộ sinh vật hồn tinh đã gom góp, biến hóa này để Đường Nhàn cũng không nghĩ tới. Nguyên lai tưởng rằng rổ vệ là bình nguyên chiến sự về sau mới có thể chứng kiến tầng thứ 8 mở ra, nhưng nhìn, liền cái này 2-3 ngày, 39 thành lũy liền muốn trở thành toàn cầu đệ nhất thành lũy. Phía trước tất cả tin tức cùng đầu này so sánh đều không có ý nghĩa. Sau cùng tin tức là Tống gia tuyên bố cùng Lê gia hôn sự trì hoãn, chủ yếu là vì trận chiến tranh này làm chuẩn bị. Chuyện này cũng không để cho dân chúng kỳ quái, bởi vì giải thích rất hợp lý. Trận chiến tranh này bị chính thức miêu tả cực kỳ thần thánh cùng tàn khốc, rất có tướng quân bách chiến chết tráng sĩ 10 năm về tiêu điều. Ai cũng khó mà nói chính mình liệu sẽ chết tại trong cuộc chiến tranh này. Tăng thêm Lê gia sắp khai thác tầng thứ 8 tin tức quá rung động, tầng thứ 8 có được cái gì, tầng thứ 8 sẽ cho nhân loại mang đến như thế nào kỹ thuật, đây đều là mọi người quan tâm nhất. Chủ đề một lớn, những lời khác để tự nhiên là nhỏ. Lại càng không có người nghĩ đến, là một cái sắt vách lao đường né Lê gia tiểu thư Phương Tâm đâu. Chuyện hết thảy đều đang hướng phía viên mãn phương hướng phát triển. Đường Nhàn nghĩ nghĩ, chỉ cần tại rổ vệ là bình nguyên trong chiến tranh, thay Lê gia lập chút công văn, như vậy nhân loại trận doanh chuyện bên này, đáp ứng Lê tiểu ngu sự tình liền coi như toàn bộ hoàn thành. Phía sau sinh hoạt liền nên rất bình tĩnh, đi khu mỏ quặng bên trong tích lũy các loại sinh vật kháng tính, trải qua một lòng suy nghĩ ăn thịt sinh hoạt thuận tiện. Điện thoại di động đống nhiên chấn động. Đường Nhàn xem xét mã số là Lê Tiểu Ngu, liền nghe. Thế nào? Một viên cuối cùng hồn tinh lấy được. Ta nhìn thấy tin tức, hẳn là vài ngày trước liền lấy đến đi. Đúng vậy, ta sắp xếp người tới đón ngươi. Tiếp ta làm gì? Đi tầng thứ 8A, lập tức liền sẽ mở ra tầng thứ 8, ta cảm thấy ngươi có thể sẽ có hứng thú. Ta đi tầng thứ 8 làm gì? Ngươi không phải là muốn lịch sử văn hiến sao? Chúng ta bây giờ biết rất nhiều sinh vật tư liệu, bao quát khoa học kỹ thuật, đều đến từ tầng cấp giải tỏa cho văn hiến, nói không chừng ngươi hiếu kỳ đồ vật ngay tại tầng thứ 8. Đường Nhàn nói, dựa theo dĩ vãng ban thưởng đến xem, tầng thứ 8 cho đồ vật hẳn là một ít hắc khoa kỹ, mà không phải nhân văn lịch sử loại hình đồ vật. Cho nên ngươi đến cùng có đi hay không a? Đường Nhàn kỳ thật vẫn là rất hiếu kỳ. Nhưng có đi hay là không, cái này thật đúng là cái vấn đề. Nếu như không có kia cổ quái mộng, hắn hiện tại lập tức liền đáp ứng xuống tới. Đến nỗi cái gì lần đầu người chứng kiến loại hình một chút thành tựu, theo Đường Nhàn đều là không có ý nghĩa gì đồ vật. Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng á, ta phái người tới đón ngươi. Lê Tiểu Ngu nói. Đường Nhàn trầm mặc, hồi tưởng một chút trong ngộng cảnh nội dung. Trừ phi mình đã chuẩn bị kỹ càng. Làm sao mới tính chính xác chuẩn bị tốt? Là thiên phú thức tỉnh sao? Đường Nhàn có chút không xác định, nhưng ngộng làm căn cứ, bản thân cũng lộ ra rất hoang đường. Cuối cùng suy nghĩ của hắn rơi xuống địch nhân hai chữ trên thân. Tại hỏi thăm tầng thứ 8 có cái gì thời điểm, anh Hải nói với mình là địch nhân. Đường Nhàn cẩn thận nghĩ, nếu thật là địch nhân, như vậy chính mình có đi hay không tầng thứ 8, theo tầng cấp giải tỏa, bọn chúng cũng đều sẽ tìm tới chính mình. Thế thì không bằng chủ động đi xem một chút. Suy đi nghĩ lại, Đường Nhàn thản nhiên nói. Được thôi. Chương 120, tận thế cấp sinh vật Đường Nhàn. Văn minh sinh vật tại kinh lịch rất nhiều sự kiện lớn quá chính lúc, đều truy cầu nghi thức cảm giác. Loại này nghi thức cảm giác nhỏ nhất thể hiện đại khái chính là nam nhân cùng nữ nhân yêu đương đủ loại quy củ, hoặc là giống như là khai trương cửa hàng lúc đốt pháo. Lớn thể hiện thì như các loại ngày lễ đủ loại tập tục, hoặc là cổ đại hoàng đế đăng cơ. Nghi thức dần dần diễn sinh ra quy củ. Tại kim tự tháp tầng cấp khai thác cũng là như thế, cái này đối mọi người tới nói là không thua gì đế vương đăng cơ sự tình. Có thể chứng kiến người, cũng đều sẽ tại toàn bộ lịch sử loài người lưu lại thân ảnh. Lê Tiểu Ngu mời Đường Nhàn dụng ý chính là như thế. Đúng rồi, ta có chút bất an,
ta có thể hay không mang cái tiểu hài đi?
Đường Nhàn nói.
Đường Tiểu Cửu.
Lê Tiểu Ngũ hỏi.
Đúng.
Mang một đứa bé ngươi liền an tâm.
Đúng vậy, nàng là ta linh vật tới.
Đường Nhàn tùy tiện nói dốc một cái lý do.
Được, ta trực tiếp mang nàng đi tầng thứ 8 nhập khẩu.
Vậy thì chờ một lát gặp, tiền điện thoại thật đắt, cúp trước.
Trong điện thoại truyền đến âm thanh bận nhắc nhở để Lê Tiểu Ngu cắn răng dậm chân.
Lê Tiểu Ngu người rất hiệu suất, rất nhanh liền tới đến tầng dưới chót.
Là một đám võ trang đầy đủ quân chính quy.
Người cầm đầu Đường Nhàn gặp qua, chính là Tấn Thăng chính thức làm việc lúc dẫn đường vị kia.
Đường Nhàn cảm thấy thật đúng là rất có nghi thức cảm giác.
Đường tiên sinh, mời.
Người của ngài muốn, bao quát ngài đội viên, cũng sẽ ở tầng thứ 7 nhìn thấy ngài.
Làm phiền.
Bởi vì quen biết Lê Tiểu Ngu, tầng cấp ở giữa cấm chế đối với Đường Nhàn tới nói liền đã mất đi ý nghĩa.
Chỉ là hôm nay, hắn vẫn là có loại hoảng hốt trở lại trước đây không lâu, chính mình còn chỉ cái chờ đợi Tấn Thăng cộng tác viên thời điểm.
Ánh mắt xuyên thấu qua cường hóa pha lê, hồi tưởng không còn là học khu lúc thiếu niên kinh lịch, mà là những ngày này đủ loại phá vỡ.
Cho dù là tri thức phong phú như chính mình, tại đoạn này khu mỏ quảng hành trình bên trong, cũng nhìn được rất nhiều khó mà giải thích lại không từng ghi lại đồ vật.
Đường Nhàn bỗng nhiên có chút khẩn trương,
cũng chờ mong có thể tại 8 tầng, nhìn thấy có nhiều vấn đề đáp án.
Tầng thứ 6 bắt đầu, cảnh trí cũng đã cùng phía trước 5 tầng hoàn toàn khác biệt.
Thể hiện tại sàn nhà cùng trần nhà về màu sắc,
liền giống với nguyên bản 5 vị trí đầu tầng, ở vào cách mạng công nghiệp thời đại, mà tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 thì đã là hậu hiện đại.
Ở chỗ này lối kiến trúc cũng không còn là rất nhiều người thành thói quen thương hạ.
Nhìn giống như là khoa huyễn truyền hình điện ảnh bên trong khái niệm kiến trúc.
Tầng thứ 7 thì cùng tầng thứ 6 kiến trúc khác biệt không lớn.
Theo Đường Nhàn, liền giống như là 5 vị trí đầu tầng vì tầng ngoài, mà 6 7 tầng vì trong tầng.
Đến nỗi tầng thứ 8, chỉ có chờ đến sau đó mới có thể nhìn thấy.
Tầng thứ 8 lối vào chỗ.
Ước chừng 100 người ở chỗ này chờ đợi.
Những này chính là 39 thành lũy các ngành các nghề tinh anh, thương lộ cũng ở trong đó.
Đại đa số người vẫn là giáo dục ngành nghề, bọn hắn sẽ căn cứ tầng thứ 8 bên trong lấy được tri thức, đổi mới tương lai trường học phương án.
Bất quá một loạt chuyện này, muốn cụ thể chứng thực đều phải là rất lâu sau đó, tương quan tri thức cũng nhất định phải đợi đến Lê gia trao quyền.
Lại đến đạt tầng thứ 8 lối vào chỗ lúc, mỗi người cũng đều ký tên đẳng cấp tối cao, trái với điều ước chế tài cực kỳ tàn khốc hiệp nghị bảo mật.
Đường Nhàn cũng như là
Lê Tranh nhìn thấy Đường Nhàn thời điểm, trêu ghẹo nói:
"Tiểu Đường, ngươi cuối cùng tới.
Nhà ngươi nữ hoa thật đúng là không ăn, để nàng gọi ca ca, nhất định phải kêu thúc thúc, ta có như vậy giả sao?"
Lê Tranh bên cạnh, chính là Đường Tiểu Cửu cùng Đông Nhiễm còn có Kiều San San.
Đông Nhiễm cùng Kiều San San rõ ràng có chút khẩn trương.
Đường Nhàn cười nói:
"Tiểu hài tử lại không có gọi sai, nam nhân có đôi khi so nữ nhân còn kỳ quái, không thích nghe mười mấy tuổi tiểu nữ hài gọi ca ca, lại thích nghe 20 tuổi nữ hài tử kêu ba ba."
Lê Tranh mặt mo đỏ ửng, trong lòng tự nhủ cha ta còn ở lại chỗ này đâu, người này nói chuyện đều không chú ý trường hợp sao?
Lê Tiểu Ngu mặt không thay đổi gật gật đầu, nói:
"Anh ta là như vậy."
Lời này vừa ra, Lê Tranh đỏ mặt, Lê Tiểu Ngu tẩu tử mặt cũng đỏ lên.
Lê Vạn Nghiệp ho nhẹ hai tiếng nói:
"Tốt, không nên hồ nháo."
Tại Đường Nhàn trước mặt là một đạo nhìn rất như là thanh đồng chất liệu đại môn, cánh cửa này cao chừng 30m, bề rộng chừng 10m.
Trên ván cửa đường vân tựa như là so mạch điện hợp thành còn muốn phức tạp gấp 10 các loại bao nhiêu đồ án lấp chế mà thành.
Những này vẽ án đều xung doanh nhàn nhạt hào quang màu tím.
Trước cửa bảng hiệu viết lẹ vẹo 8,
mà tại cửa đồng lớn phía bên phải thì có một cái khắc độ vì 20 khắc bàn, đối lập cửa đồng lớn bên trên đồ án, khắc bàn tán phát hào quang màu tím muốn lóa mắt quá nhiều.
Nó tựa như một đạo giang hà, chảy ra tử quang tựa như cùng nước sông, tư dựng lấy toàn bộ thanh đồng cửa lớn.
Tại khắc bàn trung ương thì dùng thành lũy nơi đó văn tự viết lấy mở ra đại môn quy tắc, cùng ý đồ sử dụng vũ lực mở ra đại môn sẽ đưa đến hậu quả nghiêm trọng.
Đồng thời còn có một cái tỷ lệ phần trăm số lượng nên mở ra đại môn tiến độ.
Bây giờ tiến độ là 99%75.
Các nhân viên làm việc đang không ngừng xác nhận cùng kiểm tra năng lượng ba độ,
thỉnh thoảng hướng Lê Vạn Nghiệp báo cáo kiểm tra tình huống.
Sớm tại Đường Nhàn đến trước đó, Lê gia người cũng đã bắt đầu rườm rà tập tụ.
Đối với Lê Vạn Nghiệp tới nói, tòa này kim tự tháp đỉnh, cư trú có thể phù hộ nhân loại thần linh.
Nó ban cho nhân loại nơi ở nút, ban cho nhân loại thần lực cùng khoa học kỹ thuật, cuối cùng rồi sẽ dẫn đầu nhân loại đột khu mỏ quảng hàng rào, để nhân loại có thể tại cái kia màu mỡ thế giới, một lần nữa trở thành bá chủ.
Cho nên những người khác hắn không yêu cầu, nhưng Lê gia người đều sẽ có các loại bái thần đồng dạng tập tụ.
Bao quát ba quỷ chín lệ này một ít động tác đều có.
Đây cũng là tam đại gia các vị tổ tiên lập hạ tập tục.
Đường Nhàn không có nhìn thấy một màn này.
Đại khái là Lê Tiểu Ngu cố ý tránh ra, không muốn để cho Đường Nhàn thấy được nàng đần độn một mặt.
Đáng nhắc tới chính là, khi tiến vào tầng thứ 8 trước đó, còn có một cái cực kỳ rườm rà lãnh chúa xác nhận nghi thức.
Lãnh chúa chính là một tòa kim tự tháp tầng cao nhất cấp tối cao người phụ trách, nhưng lãnh chúa xác nhận lại không phải chỉ là đến từ kim tự tháp nhân dân tán thành.
Còn có một đạo chính thức thủ tục.
Tại khắc độ trên bàn, Lê Vạn Nghiệp cần tự mình hoàn thành lãnh chúa quyền hạn nhận lãnh.
Tại hoàn thành cái này nghi thức về sau, Lê Vạn Nghiệp trên tay chiếc nhẫn liền nhiều một đạo khắc độ.
Nhưng những chuyện này, những người khác cũng không biết rõ.
Liền ngay cả Lê Tiểu Ngu cùng Lê Tranh cũng không rõ ràng.
Cho dù là chính hắn, năm đó cũng là phụ thân sắp chết thời điểm, mới đem chiếc nhẫn bí mật nói cho hắn.
Trong con mắt của mọi người, cái này mai giới chỉ là rất có kỷ niệm giá trị trang trí.
Nhưng kim tự tháp bên trong quyền lực phân phối, hạch tâm trang bị vật tải, nhưng đều là dựa vào cái này một viên nho nhỏ chiếc nhẫn. Tử sắc quang mang chậm rãi xâm chiếm toàn bộ đại môn. Khắc độ trên bàn số lượng rốt cục biến thành 100%. Khắc độ bàn quang mang cũng trong nháy mắt tạm đạm đi, cùng lúc đó, toàn bộ cửa đồng lớn nhưng trong nháy mắt chói mắt. Đám người che mắt, có thể nghe được đại môn chậm rãi mở ra thanh âm. Quá trình này kéo dài ước chừng 1 phút đồng hồ, dần dần có người mở mắt. Bao quát Đường Nhàn. Tiếp lấy trong thai truyền đến mọi người kinh hô cùng reo hò. Kéo dài thật lâu. Đường Nhàn nắm Đường Tiểu Cửu, bình tĩnh nhìn tầng thứ 8 bên trong cảnh tượng. Đây là một mảnh to lớn, không gặp giới hạn không gian. Tựa như là một người đột nhiên đi vào một mảnh che chắn tầm mắt trong sương mù dày đặc. Nếu như không phải phương xa lờ mờ có thể nhìn thấy dựng nên lấy đếm không hết to lớn bia đá, tất cả mọi người thậm chí đều coi là tầng này nhưng thật ra là trống không. Đi thôi, các vị, hôm nay chính là ghi vào sử sách một ngày, chúng ta cùng nhau vào xem. Lê Vạn Nghiệp đến cùng là thành lũy chủ nhân, lúc này biểu hiện cũng là nhất là bình tĩnh cùng đại khí. Ngữ khí tựa như là mời người đi nhà mình trong viện dạo chơi bình thường. Đám người bước vào trong môn. Đường Nhàn đến gần trong môn về sau, phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác không khỏe. Cái này trống rỗng tầng thứ 8, nhìn cũng không có bất kỳ cái gì không thích hợp. Chỉ là mới mẻ. Sàn nhà đồ án cũng giống là thanh đồng cửa lớn, khi tiến vào sau đại môn, mới có thể nhìn thấy đông cùng phía tây cảnh đồn đặt vào đại lượng kiến trúc tài liệu. Lê Tiểu Ngu đi tại Đường Nhàn bên cạnh. Nàng biết rõ Đường Nhàn đại khái là có rất nhiều vấn đề. Những người còn lại cũng đều tại riêng phần mình thảo luận chính mình cảm thấy hứng thú chủ đề. Những này là kiến trúc tài liệu, ngươi thấy 5 vị trí đầu tầng cùng 6 7 tầng lối kiến trúc khác biệt, chính là bởi vì kiến trúc tài liệu liền rất lớn khác biệt, mà lại kiến trúc cũng có bản vẽ. Bản vẽ a? Thì ra là thế. Đường Nhàn trong nháy mắt minh bạch. Khó trách tầng cấp ở giữa lối kiến trúc khác biệt như thế lớn, nguyên lai kim tự tháp khai thác, không chỉ có lưu lại khác biệt kiến trúc tài liệu, còn để lại mỗi một tầng đối ứng lối kiến trúc bản vẽ thiết kế. Chỉ là luôn cảm thấy có chút cổ quái. Thật giống như tận lực muốn nhân loại dựa theo một phương hướng nào đó đi phát triển đồng dạng. Kỳ quái nhất chính là, nhân loại vẫn thật là dựa theo như thế đi phát triển. Đường Nhàn nhíu mày. Lê Tiểu Ngu nhìn ra Đường Nhàn nghi hoặc nói. Căn cứ tiên tổ ghi chép, bọn hắn tại khai thác tầng thứ 6 thời điểm cũng là dạng này. Nơi xa có rất nhiều bia đá. Những bia đá này bên trên mang theo rất nhiều sinh vật manh mối, cùng một chút đối nhân loại chinh phục khu mỏ quặng có tác dụng rất lớn tư liệu. Nhưng cũng có một bộ phận bia đá là không biểu hiện văn tự, chỉ có tại đối ứng vị trí, đem bản đồ giấy bên trong nhắc tới mỗi một loại phong cách kiến trúc đều tu kiến sau khi hoàn thành, những văn tự này mới có thể hiện hiện. Đường Nhàn gật gật đầu, nói cách khác, những kiến trúc này không riêng gì kiến trúc, còn đảm nhiệm chìa khóa tác dụng. Cứ như vậy, vì thu hoạch càng nhiều tri thức, liền tất nhiên sẽ bản vẽ thiết kế bên trong ghi lại loại kia phong cách kiến trúc. Là như vậy. Lê Tiểu Ngu nói. Nàng hơi suy tư, lại nghĩ tới một chút, nói bổ sung. Cái này giống như là tận lực tại chế tạo một loại tầng cấp ở giữa khác biệt, mà lại bản vẽ bên trong kiến trúc thiết kế mạch suy nghĩ, hoàn toàn chính xác so với chúng ta hiện hữu kiến trúc thiết kế lý niệm muốn trước tiến rất nhiều. Cho nên mỗi một tầng cùng mỗi một tầng ở giữa, có rõ ràng, đủ để hiện ra tại thị giác bên trên văn minh khác biệt. Đường Nhàn minh bạch Lê Tiểu Ngu ý tứ, nhưng lại càng thêm nghi hoặc, kim tự tháp chủ nhân, đến cùng là dạng gì tồn tại? Nó như thế thiết kế dụng ý là cái gì? Tại một đám người đàm luận ở giữa, bọn hắn đã đi tới trước tấm bia đá. Đi đến nơi này về sau, mới có thể nhìn thấy toàn bộ tầng thứ 8 to lớn kéo dài. Một đoàn người đã đi mười mấy phút, nhưng như cũng không nhìn thấy cuối cùng. Đường Nhàn thô sơ giản lược đánh giá một chút, tầng thứ 8 lớn nhỏ cũng không so tầng thứ 7 nhỏ. Chờ đến rừng địa, lại hướng nơi xa nhìn lại, tất cả mọi người nhìn thấy không còn là vạch trần tri thức bia đá, mà là một loạt đứng đấy người. Mọi người thấy một màn này đột nhiên giật mình, đang nhìn xa thiết bị hiệp trợ dưới, mới nhìn rõ đây bất quá là một đám pho tượng. Pho tượng nhìn, tựa như là thanh đồng cảm nhận tượng binh mã. Chỉ là không giống với tượng binh mã, bọn họ giáp trụ thiết kế phong cách, tỉ như giáp trụ bên trên văn án, cũng là cùng sàn nhà cùng thanh đồng môn bên trên vẽ án cực kỳ tương tự. Dạng này pho tượng hết thể có 12 tòa. Bọn chúng trầm mặc đứng tại phương xa, phản phất đã đứng mấy ngàn năm. Đối với tử vật, không có người để ý. Đám người hiện tại chú ý trọng tâm về tới trên tấm bia đá. Mảnh này rừng bia bên trong có thật nhiều bia đá. Đường Nhàn có chút tiếc nuối là một chút bia đá là phong ấn trạng thái, nên Lê Tiểu Ngu nói tới, chỉ có chờ đến hoàn thành trên bản vẽ kiến trúc, đặt tới đối ứng số lượng, mới có thể giải tỏa trong tấm bia đá nội dung. Nhưng cho dù là đã có thể tìm đọc bia đá, phía trên một chút tri thức, lại làm cho hắn rung động không thôi. Đường Nhàn nhìn tòa này bia đá, số ID là 003. Cường hóa, tinh nhuệ, hoàn mỹ, thiên hai, hạo kiếp phía trên còn có một loại càng đáng sợ đẳng cấp, có 7 loại sinh vật mạnh nhất ra ngoài cái này đẳng cấp. Những sinh vật này phần lớn đến từ hệ đen thành, đây là một mảnh không sạch sa đoạn lĩnh vực, nơi này ẩn chứa vô số nguy hiểm cho bản nguyên thế giới quái vật. Năng lực của bọn nó đủ để cho toàn bộ thế giới mang đến hủy diệt. Nhưng chúng nó phần lớn đã bị trật tự người tiêu diệt, cho dù còn sống, cũng chỉ là xóa đi ký ức cấu loại. Hạo kiếp phía trên. Đường Nhàn cùng Lê Tiểu Ngu nhìn xem cùng một tấm địa đá, kinh hãi không thôi. Lúc này Đông Nhiễm chạy tới, nhỏ giọng nói: "Đường đại ca, Nhị tiểu thư, các ngươi mau đến xem bên này." Tại Đông Nhiễm dẫn đầu dưới, Đường Nhàn đi tới danh sách 17 địa đá chỗ. Số ít bị hê đen kết tinh không sạch chi quang chiếu rọi qua chủng tộc, hồn tinh sẽ giao phó nó biến đổi nhân loại năng lực. Nhưng loại năng lực này cũng không phải là tất cả sinh vật đều có tư cách thu hoạch được. Chỉ có thiên thai trở lên sinh vật mới có cơ hội. Đông Nhiễm cùng Tiểu San San mở to hai mắt, nhìn xem Đường Nhàn, tựa hồ là nghĩ xác nhận cái gì. Đường Nhàn chỉ là khẽ lắc đầu, hắn không có tị ý Lê Tiểu Ngu, làm một cái hư thành thủ thế.
Cái gì cũng không cần suy nghĩ, tiếp tục xem kế tiếp bia đá thuận tiện. Đông Nhiễm cùng Tiểu San San vẫn là lựa chọn nghe Đường Nhàn lời nói. Các nàng không nói thêm gì, cứ việc đều đã nghĩ đến Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh. Nhưng trong tấm bia đá nội dung, nhìn cũng cực kỳ cổ quái. Ế đen kết tinh là cái gì? Đường Nhàn đã mơ hồ chú ý tới, cái này tại những bia đá này bên trong, đề cập đến hai cái đối lập chủng tộc. Ế đen cùng trật tự. Trật tự người chính là kim tự tháp chủ nhân tự xưng, bọn chúng bảo hộ nhân loại, cùng khu mỏ quặng sinh vật tác chiến. Mà Ế đen thì là khu mỏ quặng cái nào đó hay tâm, nơi đó tựa hồ xuất hiện qua rất nhiều phi thường cường đại giống loài. Không biết cùng Ế đen phế tích phải chăng có liên quan gì? Lắc đầu, Đường Nhàn tiếp tục về sau xem. Danh sách 1 đến 10 bên trong, chỉ có 3 là giải tỏa. Còn lại tư liệu cần lê ra hoàn thành kiến trúc yêu cầu. Sau đó danh sách bia đá, phần lớn là các loại đồ giám. Một chút ngay cả Đường Nhàn cũng không biết sinh vật. Đa số hoàn mỹ cấp cùng thiên thai cấp. Hạo kiếp cấp chỉ có một cái, tên là Lôi Hoàng. Là một loại loài chim, cực kỳ hi hữu, dựa theo trật tự người ghi chép, chỉ phát hiện qua 3 con. Cũng không phải là bột đơn vị, nhưng có thể mang tới uy hiếp cực lớn. Một đoàn người bất chi bất giác, đi tới bia đá hàng cuối cùng. Nơi này chỉ có 3 cái bia đá, khoảng thời gian bên trên cùng cái khác bia đá cũng cách xa xôi. Nhìn hơi có đặc thù. Lại đều là giải tỏa trạng thái, có thể trực tiếp tìm đọc. Mọi người làm thành một vòng, bắt đầu nhìn cuối cùng có thể nhìn thấy 3 tòa bia đá. Danh sách ít. Chúng ta đem cái kia đẳng cấp mệnh danh là tận thế. Trước mắt sống sót tận thế cấp sinh vật, tại biển cho tàn lâm vào vô tận ngủ say, nó đã thành một tòa đáy biển quốc gia, nghiêm nhiên quên đi chính mình thân phận. Nhưng trật tự các con dân, đợi đến các ngươi đủ cường đại một ngày, mới nhất định phải đi đánh giết nó. Tận thế cấp sinh vật. Đường Nhàn rất nhanh nghĩ đến danh sách 3 bia đá. Nếu như khu mỏ quặng thế giới thật tồn tại tận thế cấp sinh vật, chỉ sợ là nhân loại văn minh hiện giai đoạn vô luận như thế nào cố gắng đều không thể đánh bại tồn tại. Nhưng trật tự người vẫn là đem những sinh vật này xóa đi. Cũng là không phải xóa đi, Đường Nhàn có thể cảm giác được trong câu chữ bên trong, trật tự người đối tận thế cấp sinh vật kiêng kỵ. Mà lại bọn chúng cũng vô pháp giết chết tận thế cấp sinh vật. Nghĩ đến, tại cực kỳ lâu đời niên đại, tận thế cấp sinh vật cũng đối trật tự đám người tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương. Có lẽ, đây cũng là trật tự người đã không có biện pháp tự mình tiến về khu mỏ quặng nguyên nhân. Mỗi cái ý nghĩ không giống nhau, Đường Nhàn đi tới tòa tiếp theo địa đá. Danh sách E. Các ngươi đã đi tới tầng thứ 8, điều này đại biểu các ngươi đã có được có thể tiến về Eden phế tích tiềm lực. Mời nhanh chóng tiến về Eden phế tích. Mặc dù nơi đó đã bị vĩ đại trật tự người phá hủy, nhưng khó tránh sẽ có cá lọt lưới. Tại tầng này, các ngươi đem thu hoạch được càng cường đại hơn cỗ máy chiến tranh, thẩm phán kỵ sĩ. Thẩm phán kỵ sĩ. Đường Nhàn nhìn đến đây thời điểm, theo bản năng liền nghĩ đến nơi xa một hàng kia pho tượng đồng tàu. Lê Vạn Nghiệp lúc này cũng mang theo nụ cười hài lòng nhìn thoáng qua phương xa. Xem ra cái này thẩm phán kỵ sĩ cũng không cùng với dị vãng khoa học kỹ thuật, nên rất cường đại chiến tranh trang bị. Đường Nhàn nghĩ như vậy, theo bản năng dắt Đường Tiểu Cửu tay nhỏ. Hắn là một cái kẻ vô thần, không tin cái gì trong ngộng cảnh biết cắt hung sự tình. Nhưng hắn biết rõ trong ngộng cảnh rất nhiều chuyện, nguồn gốc từ tại ký ức. Nếu tầng thứ 8 thật sự có nguy hiểm, như vậy mang lên một cái gần với thiên thai cấp sinh vật tiểu hồ ly, làm sao cũng nên có thể ngăn cản được. Đường Nhàn suy đoán không có sai. Cho dù là cực kỳ cường đại cỗ máy chiến tranh, cũng vô pháp đạt tới thiên thai sinh vật trình độ. Trên thực tế cũng đúng là như thế, chiếc nhận chuyển về cho Lê Vạn Nghiệp tin tức, để Lê Vạn Nghiệp biết được những này pho tượng đồng theo đồng dạng thẩm phán kỵ sĩ, có phổ thông hoàn mỹ cấp sinh vật thực lực, nhưng sinh mệnh lực cực kỳ cường đại. Chế tác quá trình rất rườm rà, mà lại rất cấm kỵ, nhưng cái này cũng không hề là vấn đề. Làm lãnh chúa, Lê Vạn Nghiệp đã tiên đoán được, tương lai từng cái thành lũy thực lực cân nhắc, đại khái suất chính là xem ai ra bảo lũy thẩm phán giả càng nhiều. Hắn dẫn trước tại toàn thế giới tất cả thành lũy, đương nhiên sẽ không thả đi dạng này ưu thế. Bước kế tiếp kế hoạch chính là đại quy mô chế tạo thẩm phán kỵ sĩ. Đám người bắt đầu xem bia đá cuối cùng một tòa, cũng là Đường Nhàn cho tới nay tìm kiếm vấn đề đáp án. Danh sách N. Tận thế cấp sinh vật Eden Ma Đồng. Đây là một loại cực kỳ khủng bố hình người sinh vật, bọn chúng có cực cao trí tuệ, trời sinh tính cực kỳ tàn nhẫn, tuyệt đối không nên để Eden Ma Đồng đi vào thế giới nhân loại, bọn chúng sẽ ngụy trang thành nhân loại, lại không cách nào bị nhìn thấu. Bọn chúng là tất cả tận thế cấp sinh vật bên trong nhược tiểu nhất nhưng lại cường đại nhất. Bọn chúng sinh ra không có đủ bất kỳ lực lượng nào, nhưng thế gian vạn vật đều có thể vì đó cung cấp trưởng thành. Ma đồng cùng trật tự người có gần như thần tầm nhìn, trong bọn họ cũng có thiên phú nói chuyện. Vĩ đại trật tự có thể nhìn thấy sinh vật toàn bộ năng lực chiến đấu, mà thiên phú cao nhất Eden Ma Đồng có thể khám phá nhóm sinh vật sâu trong linh hồn bí mật, thậm chí có thể thông qua đánh giết những sinh vật khác rút ra sinh vật đặc hữu năng lực. Một khi phát triển đến cái nào đó trình độ, thế gian này đem không có sinh linh có thể giết chết bọn chúng, bọn họ trưởng thành không có cuối cùng. Bọn họ ác đầu nguồn, nhân loại văn minh hủy diệt chính là Eden Ma Đồng xuất lĩnh lục đại tận thế ma thú chỗ tạo thành. Tất cả Eden Ma Đồng đã bị tiêu diệt, nhưng chưa hẳn không có cá lọt lưới, xin mau sớm tổ kiến thẩm phán kỵ sĩ đoàn, tiến về Eden phế tích. Đây là nội dung dài nhất một tòa bia đá, phân làm mấy đoạn, chỉ vì viết rõ ràng một loại tên là Eden Ma Đồng sinh vật. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy rung động. Để nhân loại văn minh tiến vào kim tự tháp thời đại đại hạo kiếp đến cùng là dạng gì hạo kiếp? Tòa này bia đá rốt cục cấp ra đáp án. Mặc dù đáp án này chỉ là cực kỳ không rõ ràng sơ lược. Đường Nhàn biểu lộ phức tạp nhất. Thoạt đầu kinh ngạc, rất nhanh biến thành hoài nghi. Sau đó hoài nghi,
lại lần nữa biến thành kinh hãi. Đường Tiểu Cửu cảm giác được Đường Nhàn trong tay tất cả đều là mồ hôi, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Đường Nhàn bắt đầu khống chế lại tâm tình của mình. Một đoạn này nội dung đối với hắn ảnh hưởng thật sự là quá lớn, bởi vì cái này Eden Ma Đồng, đại hạo kiếp kẻ đầu tê, miêu tả đơn giản cùng chính hắn giống nhau như lúc. Lê Tiểu Ngu nói, mặc dù không đủ kỹ càng, nhưng đây chính là không trọn vẹn lịch sử văn bản đi. Đường Nhàn không nói gì, hắn rất muốn nói, những này lịch sử là giả, hoặc là đưa ra chất vấn. Nhưng cuối cùng, hắn cái gì chưa hề nói. Lê Tiểu Ngu cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Đi thôi, những bia đá này nội dung, dựa theo tiên tổ ghi chép, tại bị nhân loại đọc sau trong một tháng, liền sẽ biến mất. Ta sẽ an bài người nhớ kỹ, hiện tại chúng ta đi xem một chút những cái kia thẩm phán kỵ sĩ, đây mới là chúng ta lần này thu hoạch lớn nhất. Sẽ để chúng ta ngồi vững vàng thứ một thành lũy. Lê Vạn Nghiệp thanh âm truyền đến. Hắn là trước hết nhất từ trong rung động khôi phục lại. Không ít học giả vẫn như cũ ở vào chấn kinh bên trong, dù sao liên quan tới đại hạo kiếp, từ trước liền có rất nhiều loại thuyết pháp, bây giờ rốt cục có nắp hòm kết luận. Mọi người chậm rãi xê dịch bước chân, bắt đầu tiến về xa xa pho tượng đồng tao chỗ. Làm trong tầm mắt mơ hồ có thể thấy được pho tượng gần ngay trước mắt thời điểm, đám người này cũng là không có trước đó nhìn thấy bia đá lúc kinh thán như vậy. Dù sao chỉ có Lê Vạn Nghiệp biết rõ, những này thẩm phán kỵ sĩ có như thế nào năng lực. Chớ xem thường những này nhìn cùng pho tượng không có khác biệt đồ vật, bọn hắn nhưng rất khó lường. Một khi bị kích hoạt, cho dù tại kim tự tháp bên trong, cũng có thể phát huy ra siêu việt bình thường hoàn mỹ cấp sinh vật thực lực. Quá hiện đại hóa đồ vật, tại khu mỏ quặng không cách nào vận chuyển, nhưng những này thẩm phán kỵ sĩ lại khác, cho dù tại khu mỏ quặng, bọn chúng đồng dạng có thể phát huy tác dụng. Tại Lê Vạn Nghiệp giới thiệu, mọi người mới cảm giác được pho tượng kia giá trị. Nhưng Lê Vạn Nghiệp cũng không có đề cập sản xuất thẩm phán kỵ sĩ phương pháp. Đường Nhàn cẩn thận hồi tưởng một chút vừa rồi chính mình nhìn qua tất cả tin tức, xác nhận không có Lê Vạn Nghiệp nói tới đầu này. Như vậy Lê Vạn Nghiệp là thế nào biết rõ những thứ này? Chẳng lẽ lại giống như chính mình, trong thức hải sẽ bỗng nhiên chuyển đến tin tức? Đường Nhàn cũng không nghĩ quá nhiều, nhưng mơ hồ đoán được, Lê gia làm thành lũy lanh chỗ nhà, hẳn là còn biết một chút kim tự tháp bí ẩn. Đám người tiếp tục đi về phía trước, chuẩn bị đi đến tầng thứ 8 nơi cuối cùng. Mặc dù tầng thứ 9 khoảng cách hiện tại đám người tới nói, hẳn là còn rất xa xôi, nhưng mỗi người đều vẫn là rất hiếu kỳ. Mở ra tầng thứ 9 kim tự tháp điều kiện là cái gì? Đám người đi từ từ qua thẩm phán kỵ sĩ. Đường Nhàn hơi thở bên trong, cũng không có khác mùi phản hồi, toàn bộ tầng thứ 8, cũng chỉ có số lượng khổng lồ vật liệu xây dựng xếp tại tầng cấp biên giới, trước phương, thì là một mảnh trắng xóa. Nội tâm của hắn thở dài một hơi. Nhưng lúc này, tại tất cả mọi người hậu phương, lại truyền đến thẩm phán kỵ sĩ thanh âm. Những cái kia tĩnh mịch pho tượng bình thường thẩm phán kỵ sĩ thế mà bắt đầu chuyển động. Kim loại ma sát thanh âm cùng một loại động cơ khu động thanh âm truyền đến. Mọi người kinh ngạc quay đầu, không rõ ràng cho lắm. Lê Vạn Nghiệp kinh hãi nhất. Tại hoàn thành lãnh chúa nhận lãnh nghi thức thời điểm, hắn cũng đã biết rõ thẩm phán kỵ sĩ khu động phương pháp. Làm tương lai từng cái thành lũy mạnh nhất hợp kim trang bị, khởi động thẩm phán kỵ sĩ, nhất định phải lãnh chúa tự mình trao quyền. Chỉ có một loại tình huống, thẩm phán kỵ sĩ sẽ tự mình khởi động. Nó tầng dưới chốt từ khóa có hai hàng, một nhóm là phục vụ tại lãnh chúa, một nhóm thì là xóa đi hết thảy đủ để uy hiếp thành lũy tồn tại. Kiểm tra đến khu mỏ quặng sinh vật xâm lấn. Từ kích hoạt khởi động, lạnh lùng, không mang theo bất kỳ tâm tình gì điện tử hợp thành tiếng vang lên. Mỗi một cái tám tầng bên trong pháo đài người đều kinh hãi. Khu mỏ quặng sinh vật xâm lấn. Giờ này khắc này, bao quát Lê Vạn Nghiệp đại não đều có chút ngộng. Đây chẳng lẽ là những này thẩm phán kỵ sĩ thả ở quá lâu, phát sinh trục trặc. Xâm lấn sinh vật đẳng cấp đang giám định. Thẩm phán kỵ sĩ hoàn toàn sống lại. Nguyên bản trắng xóa tầng thứ 8, tại 600m bên trên không trung trên trần nhà, những cái kia bạch sắc ánh đèn bắt đầu cải biến nhan sắc, cũng như thẩm phán kỵ sĩ con mắt. Kia con mắt đầu tiên là lục sắc, tiếp theo là lam sắc, ngay sau đó biến thành tử sắc. 12 cái thẩm phán kỵ sĩ từng cái bắt đầu khởi động. Tầng thứ 8 tựa như một tòa cự đại thần điện, bọn chúng tựa như là thức tỉnh cổ thần. Thức tỉnh trật tự người. Con mắt màu tím biến thành màu cam, một đạo to lớn ánh cam rơi vào Đường Tiểu Cửu trên thân. Đông Nhiễm ngây người, Tiêu San San cũng ngây người. Lê Tiểu Ngu thì không thể tin lắc đầu, Lê Tranh mở to hai mắt. Lê Vạn Nghiệp từ trong lúc khiếp sợ bắt đầu đánh giá đến tiểu nữ hài kia. Trên ngón tay của hắn chiếc nhẫn có âm thầm gợn sóng lưu động. Không có ai biết những này nhan sắc là có ý gì. Nhưng Lê Vạn Nghiệp cũng hiểu được, đây là chút ánh đèn nhan sắc, phân chia lấy xâm lấn sinh vật đẳng cấp. Hắn mồ hôi lạnh tràn ra. Hy vọng là những này thẩm phán kỵ sĩ tính sai, bởi vì màu cam quan mang đại biểu cho xâm lấn sinh vật đẳng cấp là hạo kiếp cấp. Đường Nhan chỉ cảm thấy một loại cực kỳ không thoải mái khí tức, càng ngày càng đậm hơn. Mà Đường Tiểu Cửu đống nhiên bị tất cả mọi người nhìn chăm chú lên, sợ hãi ôm lấy Đường Nhan ống quần. Đường Nhan ca ca, bọn hắn làm sao đều nhìn chúng ta a? Ta thật là khó chịu a. To lớn màu cam cổ sáng bao phủ Đường Tiểu Cửu. Đường Nhàn cũng bị bao phủ ở bên trong. Đạo ánh sáng này trụ bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó để Đường Tiểu Cửu cực kỳ không thoải mái đồ vật. Mà toàn bộ trắng xóa tầng thứ 8 cũng giống như là bị muộn dương nắng chiều, bịt kín một tầng nhàn nhạt màu cam. Đường Nhàn đã chú ý tới, Đường Tiểu Cửu lỗ tai so vừa rồi càng nhọn một chút. Hắn lôi kéo Đường Tiểu Cửu muốn chạy ra đạo ánh sáng này trụ, nhưng hắn đi tới chỗ nào, có sáng liền theo tới chỗ nào. Nhất định là nơi nào tính sai. Lê Tiểu Ngu nhìn về phía Lê Vạn Nghiệp. Lê Vạn Nghiệp cũng không biết làm sao. Xa xa thẩm phán kỵ sĩ trong mắt quang mang vẫn như cũng là một mảnh màu cam. Bọn chúng đã toàn bộ bày ra tư thế chiến đấu, trên người giáp trụ đường vân cũng đang không ngừng thay đổi. Mỗi một cái thẩm phán kỵ sĩ bàn tay đều ngắm chuẩn lấy Đường Tiểu Cửu. Phản phất sắp thi triển diệt tuyệt hết thể kinh khủng thủ đoạn. Lê Vạn Nghiệp thử nghiệm mấy lần lợi dụng ý thức đình chỉ thẩm phán kỵ sĩ công kích, nhưng không có tác dụng. Đường Nhàn vững tin chính mình không có cách nào mang theo Đường Tiểu Cửu rời đi của sáng. Hắn cúi xuống thân, ôm lấy Đường Tiểu Cửu, nói: "Tiểu Cửu, không cần phải sợ." Đường Tiểu Cửu mặt chôn ở Đường Nhàn ngực, màu cam của sáng cũng làm cho người thấy không rõ đây hết thảy. Chỉ có Đường Nhàn biết rõ, chính mình ra ngoài bảo hiểm, mang theo Đường Tiểu Cửu tới, chỉ sợ là hại Đường Tiểu Cửu. Trong lòng của hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Có thể lại tại lúc này, màu cam của sáng bỗng nhiên biến mất. Nó rút đi cực nhanh, phản phất chưa từng tồn tại qua, tựa hồ vừa rồi đột nhiên giáng lâm, cũng chỉ là một cái vội vàng mà đến sai lầm. Những cái kia nhắm ngay Đường Tiểu Cửu thẩm phán kỵ sĩ, trong mắt ánh cam cũng đột nhiên biến mất. Tựa như là bị thủ đoạn nào đó cưỡng chế cho cắt đứt năng lượng nguyên đồng dạng. Tiếng động cơ im bặt mà dừng, tựa như là sống tới sinh mệnh, lần nữa biến thành tượng đá. Hiểu lầm, quả nhiên là hiểu lầm. Đông Nhiễm cùng Tiểu San San là biết rõ chân tướng, trong các nàng tâm đều nhanh gấp khóc. Lê Tiểu Ngu mặc dù không biết tình huống chân thật, nhưng không biết tại sao, chính là cảm thấy vừa rồi Đường Nhàn tựa như là tại quỷ môn quan đi một lượt. Đường Nhàn cũng thở dài một hơi. Bởi vì màu cam cổ sáng biến mất về sau, Đường Tiểu Cửu lập tức khôi phục lại bộ dáng lúc trước. "Tốt, Tiểu Cửu, không cần phải sợ, rất nhanh liền không sao." Đường Tiểu Cửu gật gật đầu. Lê Vạn Nghiệp cũng thở dài một hơi, nói: "Xem ra là những này máy móc quá cũ kỹ, ra trục trặc." Cứ việc chiếc nhẫn phản hồi cho Lê Vạn Nghiệp tin tức cũng không phải là như thế, nhưng Lê Vạn Nghiệp vẫn là rất để ý Đường Nhàn. Nội tâm cũng không tin mình trong đám người này, liền lẫn vào khu mỏ quặng sinh vật. Đám người xem xét là sợ bóng sợ gió một trận, đều may mắn. Trắng xóa tầng thứ 8, trong lúc đó bị ánh cam bao phủ, đối với mọi người tới nói, vừa rồi cảm giác cực kỳ kiềm chế. 12 cái hoàn mỹ cấp sinh vật thực lực thẩm phán kỵ sĩ, nếu là thật phát động hỏa lực công kích, chính mình đám người này không chừng sẽ bị tác động đến. Lê Tranh cười nói: "Ha ha ha ha, cái này vũ khí sắt xem ra ai còn chờ cải tiến, ta quay đầu giải phẫu một cái nhìn xem. Nếu không còn chuyện gì lời nói, vậy liền tiếp tục đi tới đi, chúng ta đi xem một chút tầng thứ 9 cần tài liệu." Lê Vạn Nghiệp nói. Một đám người nhao nhao hưởng ứng, liền muốn rời đi. Nhưng còn chưa quay người, những cái kia thẩm phán kỵ sĩ trong mắt lần nữa hiện ra quan mang. So với một lần trước càng kịch liệt tiếng động cơ cùng càng thêm còi báo động chói tai vang lên. Lòng của mọi người lần nữa nhấc đến cổ họng. Tại sao lại tới, vẫn chưa xong không có. Lần này lại là ai? Lê Tranh mắng liệt liệt. Đường Tiểu Cửu lần nữa sợ hai ôm Đường Nhàn, toàn bộ thân thể đều tại run lẩy bẩy. 600 mét phía trên cái kia đạo trong trần nhà, bạch sắc ánh sáng xuất hiện lần nữa biến hóa. Làm quang mang lại một lần biến thành màu cam thời điểm, thẩm phán các kỵ sĩ cũng không có hành động. Bọn chúng đứng lặng lặng, giống như là đang chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Ánh cam không có rơi xuống, nhưng Đường Nhàn cũng không có cảm giác được nhẹ nhõm. Một cố cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đánh tới. Hắn ngẩng đầu nhìn qua cái kia đạo xa xôi trần nhà, tựa như là trên bầu trời có cái nào đó tên là trật tự người sinh mệnh đang nhìn kỹ hắn. Lê Vạn Nghiệp sắc mặt trong lúc đó thay đổi, hắn mặt như màu đất, không thể tin nhìn lên trần nhà. Những người còn lại coi là đây cũng là một loại nào đó trục trặc. Bởi vì cái kia đạo to lớn trên trần nhà, màu cam quang mang lại bắt đầu chậm rãi biến hóa, cuối cùng biến thành huyết hồng sắc hồng quang. Thẩm phán kỵ sĩ trong mắt quang mang cũng thay đổi thành màu đỏ. Theo ánh sáng màu đỏ lấp kín hai mắt, bọn chúng như là lại một lần nữa thu hoạch được sinh mệnh. Một đạo làm cho tất cả mọi người run như cầy sấy máy móc hợp thành tiếng vang triệt tại mỗi người bên hai. Xâm lấn sinh vật đẳng cấp giám định hoàn tất. Đẳng cấp, tận thế cấp. Mục tiêu đơn vị giám định hoàn tất. Mục tiêu, Eden Ma Đồng. To lớn hồng sắc quang trụ khoảnh khắc rơi vào Đường Nhàn trên thân. Chẳng biết tại sao, làm cổ sáng kia rơi trên người mình, nghe tới thẩm phán kỵ sĩ lời nói lúc, Đường Nhàn đột nhiên không có như vậy tâm hoảng ý loạn. Bên trên một đạo ánh cam rơi vào Tiểu Cửu trên thân, tâm hắn gấp như lửa đốt, ánh cam biến mất về sau, nguyên lai tưởng rằng tránh thoát một kiếp, nhưng bây giờ trong mắt hết thảy đã biến thành màu máu, tựa như là một bộ họa, đột nhiên rội lên một tầng tinh hồng thuốc màu. Đường Nhàn rốt cục ý thức được, hôm nay chính là chính mình kiếp số, chạy không khỏi. Hồng quang phía dưới, Đường Tiểu Cửu thân thể bỗng nhiên phát sinh biến hóa, nàng phát ra thống khổ hô gào. Cái này tiếng gào thét tựa như là thét dài hồ ly. Đường Nhàn tay cũng bị Đường Tiểu Cửu móng vuốt đâm rách, lập tức lại trong nháy mắt khỏi hẳn. Hắn vẫn như cũ cầm Đường Tiểu Cửu tay, ánh mắt hiểm nhiên nhìn xem Đông Nhiễm, Tiểu San San. Trong nháy mắt này, Đường Nhàn đã nghĩ đến ứng đối sách lược. Có một việc có thể xác định, chính mình hết thảy đặc thù đều phù hợp trong tấm bia đá đối hế đen ma đồng miêu tả. Nhưng bia đá chỗ ghi lại đại hạo kiếp chân tướng, hắn là không tin. Hắn không tin là chính mình loại tồn tại này, hoặc là nói là đồng tộc của mình hủy diệt thế giới loài người. Hắn thậm chí không tin Eden Ma Đồng cái này bao hàm ác ý danh tự. Chỉ là nhân loại chọn tin tưởng hắn, vẫn tin tưởng kim tự tháp. Nguyên lai không muốn tiến về tầng thứ 8 là ý tứ này. Nguyên lai mộng cảnh ý nghĩa là như vậy. Đường Nhàn biểu lộ đã triệt để bình tĩnh. Hồng quang càng ngày càng mãnh liệt. Thẩm phán các kỵ sĩ lần nữa bày ra tiến công tư thái, nơi bàn tay đã ngưng tụ tràn đầy hủy diệt ý vị năng lượng. 12 đạo đủ để đem hoàn mỹ cấp sinh vật đều trong nháy mắt hòa tan xạ tuyến công kích nhắm ngay Đường Nhàn. Đường Nhàn tay đệ tại dạng đơn giản truyền tống vết nứt trên thân. Cùng một thời gian, từng đạo thật dài đuôi cáo lại một lần nữa lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Giữa hồng quang to lớn đuôi cáo, giống như là từng đạo bình chướng, bảo vệ Đường Nhàn. Đường Nhan ánh mắt cũng bị đôi cáo trô che khuất, chỉ có thể ở mơ hồ trong khe hở nhìn thấy Lê Tiểu Ngu. Lê Tiểu Ngu vẫn như cũng là một mặt thất kinh. Cái này tạm biệt, Đường Nhan đỗng nhiên ý thức được. Thật có lỗi, chuyện thứ ba nhìn còn đến không kịp làm, ta khả năng liền phải rời đi. Lê Tiểu Ngu nói không ra lời. Hóa thân thành hồ ly Đường Tiểu Cửu, đã nói rõ hết thảy. Lê Vạn Nghiệp cũng rốt cục ý thức được, nguyên lai trong giới chỉ truyền đến cảnh cáo là thật. Đây không phải trục trặc, mà là lần này trong đám người, vậy mà thật lẫn vào cửu vị yêu hồ cùng. Trong truyền thuyết Lê Đen Ma Đồng, nhớ kỹ lời ta từng nói sao, sơn thủy cách xa nhau khoảng cách, cùng giai tầng khoảng cách cũng có thể đến nơi. Hảo hảo còn sống, chờ. Không có cách nào bảo hoàn toàn bộ cáo biệt, Đường Nhan phản ứng thần kinh tại thời khắc này so yêu hồ hóa Đường Tiểu Cửu còn có tấn mẫn. Dạng đơn giản truyền tống vết nước đông nhiên mở ra. Hắn mang theo Đường Tiểu Cửu một đạo, tiến vào khu mỏ quặng. Truyền tống vết nước như là một đạo phá vỡ thứ nguyên môn, mà cánh cửa này cũng bị thẩm phán kỵ sĩ hủy diệt xạ tuyến cho đập nện bắt đầu vặn mèo. Những cái kia nguyên bản đủ để phá hủy hết thể xạ tuyến, đúng là tùy theo cùng một chỗ, bị vết nước hấp thu. Màu đỏ cổ sáng trong nháy mắt biến mất. Thẩm phán các kỵ sĩ cũng trong nháy mắt tiến vào đồng hóa pho tượng trạng thái. Tựa như là đột nhiên không có linh hồn. Trước đây phát sinh sự tình, tựa như là một giấc mộng. Nhưng Lê Tranh cũng tốt, hoặc là đã sớm biết được chân tướng Đông Nhiễm cùng Tiểu San San cũng tốt. Mỗi người linh hồn đều giống như cùng nhau bị hút vào trong cái khe. Cho dù qua rất rất lâu, bọn hắn đều ở vào một loại rung động cùng không phải làm sao bên trong. Chỉ có Lê Tiểu Ngu thật chặt cắn môi. Trong đầu không ngừng hiện ra tại biển cây lúc, Đường Nhàn nói qua một câu. Chính là bởi vì lời nói dối hợp lý cùng chân tướng hoang đường, cho nên chúng ta mới cần đối kim tự tháp dạng này không biết, lòng mang đề phòng. Lê Tiểu Ngu cầm nắm đấm, trong mắt của nàng có qua kinh hoàng, có qua sợ hãi, cũng có qua khó chịu cùng thống khổ. Nhưng chính là không từng có hơn phân nửa điểm đối Đường Nhàn chất vấn. Ánh mắt của nàng nhìn về phía cái này trống rỗng tầng thứ 8 đỉnh, nhìn xem 600m phía trên trần nhà. Lần thứ nhất, Lê Tiểu Ngu toát ra một loại mãnh liệt cảnh giác cảm giác. Quyển thứ nhất xong. Chương 1, Lê Tiểu Ngu trọng yếu một ngày, thượng. Viết tại quyển thứ 2 bắt đầu, câu chuyện này phát sinh ở hư cấu thế giới song song, hết thể nội dung đơn thuần giải trí, không ám chỉ bất luận cái gì hiện thực. 99 văn 10. Số 39 thành lũy, tầng thứ 8. So hy kịch còn muốn hy kịch một màn kết thúc thật lâu về sau, Lê Vạn Nghiệp trước hết nhất tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn biến hóa cũng là lớn nhất. Lê gia cho tới nay lấy toàn thành lũy lợi ích làm đầu. Làm kim tự tháp lãnh chúa, Lê Vạn Nghiệp càng là quán triệt điểm này. Tại Đường Nhàn bị hồng quang bao phủ lúc, hắn không ngừng ý đồ dừng lại thẩm phán kỵ sĩ. Nhưng ở kia từng đạo to lớn đuôi cáo xuất hiện lúc, Lê Vạn Nghiệp cho dù chấn kinh cùng tiếc hận, nhưng cũng không thể không thống hạ quyết tâm, quyết định đem tất cả khả năng mầm thai họa diệt trừ sạch sẽ. Hắn là Lê Tranh cùng Lê Tiểu Ngu phụ thân. Toàn bộ Lê gia cao minh nhất người, 6 năm trước Lê gia thay Đường Nhàn che giấu gian lận sự tình lên, hắn liền bắt đầu chú ý Đường Nhàn. Thậm chí so Lê Tranh sớm hơn, cũng một mực biết Lê Tiểu Ngu chân chính tâm tư. Tại đi săn thịnh hội kết thúc về sau, Lê Tranh mấy lần thư đến phòng đề nghị hắn mời chào Đường Nhàn. Cứ việc tại đi săn thịnh hội trong lúc đó phát sinh sự tình không có ai biết, cũng không có người đề cập Đường Nhàn. Nhưng Lê Vạn Nghiệp vững tin, Đường Nhàn có lẽ có không thua gì Tống Khuyết biểu hiện. Cho đến hôm nay, sự tình hôm nay phát sinh về sau, hắn mới rốt cục vững tin mình cái nào đó suy đoán là chính xác. Viên kia thiên thai cấp bộ sinh vật kết tinh chính là đến từ Đường Nhàn. Mọi chuyện cũng đều vì vậy mà giải thích thông. Lê Vạn Nghiệp thần sắc triệt để thay đổi, ánh mắt lạnh lùng quét qua Lê Tranh, nói ra: "Ta nhớ được ngươi đã nói với ta, Đường Nhàn có mình thợ săn đội ngũ, đội viên cũng đều được tỉnh mời tới." Lê Tranh nhìn thoáng qua Lê Tiểu Ngu, ánh mắt khó xử. Lê Tiểu Ngu không nói gì. Đông Nhiễm cùng Tiểu San San cũng không nói gì. Chỉ là hai người bây giờ mới hiểu được, Đường Nhàn trước khi rời đi, ấy này ánh mắt. Nguyên lai là tính tới cái này một gốc dạng. Hôm nay phát sinh sự tình, đối Lê Tranh tới nói cũng có chút quá mãnh liệt, đến mức hắn vẫn có chút không tin. Hắn có chút phát sầu há to miệng, muốn nói lại thôi. "Ta hỏi ngươi nói đâu?" Lê Vạn Nghiệp thấp giọng quát nói. Lê Tranh bất đắc dĩ gật gật đầu. Tiểu San San cùng Đông Nhiễm cũng ở thời điểm này đứng dậy. Tiểu San San nói ra: "Lãnh chúa đại nhân, ta là Đường Nhàn đội viên." Tiểu San San đã có thể nghĩ đến mình phía sau thời gian, đại khái sẽ trôi qua sẽ rất khó. Vốn là rất sợ hãi sự tình, lại nói không do nguyên nhân, cả người cũng không có đặc biệt sợ hãi. Đông Nhiễm nhìn qua Lê Vạn Nghiệp nói ra: "Lao ra, ta cũng là Đường đại. Đường Nhàn đội viên." Lê Vạn Nghiệp gật gật đầu, nói ra: "Ta sẽ tận lực cho các ngươi một cái công chính xử lý, nhưng bây giờ ta nhất định phải bắt giữ các ngươi." Lời này vừa ra, nhất nóng nảy là Lê Tranh. Hắn cũng không lo lắng hai cái kẻ ngoại lai. Dù là Đông Nhiễm là nhà mình hạ nhân, tại Lê gia cũng chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao, ngoại trừ dáng dấp đẹp mắt chút, theo Lê Tranh cũng không có gì có thể tiếp. Hắn lo lắng chính là Lê Tiểu Ngu. Mới nhìn thoáng qua muội muội của mình, nàng bình tĩnh đáng sợ. Nếu như nói trong đám người này, có ai là quan tâm nhất Đường Nhàn, kia tất nhiên là Lê Tiểu Ngu. Cho nên nàng càng là như thế, Lê Tranh càng cảm thấy có vấn đề. Lê Vạn Nghiệp hộ vệ bên cạnh bắt đầu áp giải Đông Nhiễm cùng Tiểu San San tiến về tầng thứ 2 phòng thẩm vấn. Lê Vạn Nghiệp lúc này nói ra: "Còn có ai cùng Đường Nhàn quan hệ cá nhân rất thân, tự giác đứng ra, ta sẽ tận lực trả lại ngươi công đạo, nhưng nếu ngươi lúc này có chỗ giấu giếm, có dấu may mắn, cũng đừng trách ta thủ đoạn tàn nhẫn." Thay đổi ngày xưa nho cùng khí chất, Lê Vạn Nghiệp giờ phút này như là một cái thiết huyết quân vương. Lê Tranh không có cảm thấy phụ thân làm sai. hồng sắc quang trụ bên trong phát sinh sự tình, mỗi người đều thấy được. Đường Nhàn có phải hay không Eden ma đồng dứt bỏ không nói, nhưng bên người cái kia cô gái nhỏ cũng tuyệt đối là khu mỏ quặng sinh vật. Nếu như đổi lại là mình, đại khái cũng sẽ cùng phụ thân đem chuyện này điều tra rõ ràng, đem Đường Nhàn cả người quá khứ, nhân mạch toàn bộ tra rõ một lần. Nói nhỏ chuyện đi, đây là đối thành lũy phụ trách, nói lớn chuyện ra, đây là đối cả nhân loại chủng tộc phụ trách. Thế là không bao lâu, Thương Lộ cũng đứng dậy, đồng dạng bị mang theo xuống dưới. Nhìn thấy không có người lại đứng ra, Lê Vạn Nghiệp cũng không có hoàn tất chuyện này. Đã muốn tra, vậy liền đến tra rõ. Lê Tranh, mang ngươi muội muội về tầng thứ 6 trại viện, không có ta mệnh lệnh, không cho phép nàng ra, cũng không cho phép bất luận kẻ nào gặp nàng. Lê Tranh kinh ngạc nhìn Lê Vạn Nghiệp. Ngược lại là Lê Tiểu Ngu bình tĩnh bắt đầu cất bước. Còn đứng ngây đó làm gì? Ta nói chuyện không dùng được sao? Là. Lê Tranh đi đến Lê Tiểu Ngu bên cạnh, sau lưng Lê Tranh còn có một bị Lê Vạn Nghiệp kích hoạt thẩm phán kỵ sĩ. Kia chấn động tiếng kim loại để Lê Tranh đều cảm thấy phụ thân đối Tiểu Ngu có chút hà khắc. Nhìn xem Lê Tranh một mặt khó xử, Lê Tiểu Ngu nhẹ giọng nói ra: "Đại gia tộc muốn làm mặt mũi, ca, phụ thân làm như vậy không sai, hắn từ nhỏ đã dạy bảo chúng ta không muốn phạm sai lầm, bởi vì chúng ta phạm sai lầm, lại so với những người khác lại càng dễ nhận dùng ngòi bút làm vũ khí, muốn ngăn chặn miệng lưỡi thiên hạ, liền cần nhận càng nghiêm khắc trách phạt." Lê Tranh không biết nên nói cái gì. Rút kinh nghiệm xương máu lại chặt đứt quá khứ, loại này quyết đoán hắn tin tưởng Lê Tiểu Ngu là có. Đường Nhàn hôm nay qua đi, đại khái chính là nhân loại địch nhân rồi, muội muội hẳn là rất rõ ràng điểm này. Nhìn xem Lê Tiểu Ngu bình tĩnh dáng vẻ, hắn có chút vui mừng. Nhưng loại này vui mừng rất nhanh liền biến mất. Lê Tiểu Ngu lại nói ra: "Nhưng đúng sai không nên do hắn đến quyết định." "Ta không có sai." Ngày thứ hai, hết thể như là Lê Tranh suy nghĩ như vậy, Lê Vạn Nghiệp không có tàng tư, bởi vì hắn không chận nổi hơn 100 người miệng. Ai cũng có khả năng tại trong lúc vô tình tiết lộ hế đen ma đồng bí mật. Cho nên hắn thoải mái đem chuyện xảy ra ngày hôm qua đem ra công khai. Tin tức này công bố, tạo thành ảnh hưởng toàn bộ thế giới hơn 200 thành lũy siêu cấp lớn tin tức. Tận thế cấp sinh vật tồn tại, cũng một lần chấn kinh toàn thế giới. Các học thuật giới thậm chí đều không có ở chú ý đại hạo kiếp nắp hòm kết luận. Bởi vì tận thế cấp sinh vật mang theo người hạo kiếp cấp bộ sinh vật xâm lấn kim tự tháp chuyện này, cơ hồ dẫn nổ tất cả mọi người tư duy. Hai cái cách nhau rất xa thế giới, bởi vì sự kiện này, đột nhiên phảng phất không có khoảng cách. Vẹn vẹn chỉ dùng không đến 2 giờ, tương quan tin tức liền truyền khắp tất cả có thể sử dụng mạng lưới thành lũy tầng cấp. Cho dù là từng cái thành lũy tầng dưới cho người, cũng không ít người đạt được tin tức. Đại quy mô bắt, áp đặt thức điều tra cũng mở bởi vậy triển khai. Tất cả cùng Đường Nhàn có quan hệ người đều bị điều tra trong danh sách. Từng tại tầng dưới chốt cùng Đường Nhàn trò chuyện với nhau rất thân lao thợ mỏ cũng đều được căn bài. 39 thành lũy tiệm thợ rèn lão bản Liễu Lãng, khi lấy được tin tức La Sáu Mắt đã bị mang đi tra hỏi về sau, liền thu thập một phen cửa hàng của mình. Làm xong đây hết thể về sau, hắn yên lặng ngồi tại lạnh trên ghế, uống vào tách trà có nắp. Trên mặt biểu lộ không nói ra được phức tạp. Hồi lâu sau, hắn mới bản thân giải buồn nói: "Ta coi là tất cả mọi người là thổi nhu bê, không nghĩ tới ngươi là thật nhu bê, ha 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 ha. Tốt một cái tận thế cấp sinh vật, lão tử cũng là cùng tận thế cấp sinh vật có giao tình người." Không bao lâu, Liễu Lãng ngoài cửa liền có khách tới. Cái này đồng hồ nước tra thật là khá nhanh. Liễu Lãng ung dung đi ra ngoài. Thiên thủ các thành lũy. Tại thiên thủ các thành lũy chuẩn bị thoát ly liên bang chế độ về sau, Vu Tiểu Chiết liền ngụy tạo thân phận, đi tới thiên thủ các thành lũy chuẩn bị sưu tập tình báo. Cùng ngày xưa không khác, hắn lệ cũ sẽ ở buổi sáng tản bộ. Tại thiên thủ các thành lũy tầng thứ 3 bầu trời cây trên đường cái, Vu Tiểu Chiết thấy được to lớn tháp truyền hình bên trong phát ra tin tức. Hắn nhíu mày. Chậc chậc, ta treo thưởng giá cả bỗng nhiên cao gấp đôi. Mình trận này thế nhưng lại an phận vô cùng. Hắn có chút không biết rõ tình trạng, cái này hẳn là lại là cái nào tông làm giả án không phá được, ném cho mình. Vu Tiểu Chiết liền dùng di động lục soát một phen, cái này vừa tìm nhưng làm hắn cho kinh lấy. Liên bang tội phạm truy nã Vu Tiểu Chiết, nghi cùng tận thế cấp sinh vật tiến hành qua nguy hại toàn nhân loại giao dịch. Tận thế cấp sinh vật là ai, Vu Tiểu Chiết cũng rất nhanh tra được. Nhìn thấy Đường Nhàn ảnh thẻ lúc, hắn cười ra tiếng. Không hổ là ngươi à, bước vào phạm tội giới điểm xuất phát, đều so người bình thường cao nhiều như vậy. Nắm thật chặt trên người áo khoác, để ép vành nón, Vu Tiểu Chiết tiếp tục đi đường. Tiền thưởng tại trên đường đại biểu cho địa vị. Vu Tiểu Chiết cũng là không phải quá để ý tiền thưởng biến cao, nhưng trong nháy mắt từ tài chính giới tội phạm biến thành cùng loại cấu kết người ngoài hành tinh hãm hại địa cầu tội phạm, cái này bước cách bên trên quá nhanh. Hắn lo lắng về sau cùng người hợp tác, đối phương chưa chắc chịu đáp ứng. Cũng may, Vu Tiểu Chiết trung quy là tránh thoát một kiếp. Nhưng Kha Dã liền không có cái kia vật khí. Hắn cho Đường Nhàn làm bao tay không có cách nào đại lượng chế tác, nhưng nếu như đem bộ phận nội dung cắt đứt, làm cắt xén bản, ngược lại là có khả năng thành công. Nguyên bản ngay tại nếm thử điểm này Kha Dã không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng một ý cấu tạo bản thiết kế. Nhưng bởi vì nhà của ấy đã rộ bên trong lão học cứu Vương Khải nói ngoa báo cáo, khiến cho Kha Dã đưa chuyển phát nhanh đều là một cái sắp xếp quân chính quy. Kha Dã bị mang ra thời điểm, Lý Trấn Giang tức giận rồi, hắn thống mạ Vương Khải một trận. Nhưng Vương Khải một phen toàn nhân loại đại nghĩa ngôn luận, cũng làm cho người không lời nào để nói. Kha Dã tội danh nói đến rất hoang đường, nhưng cũng quả thực không nhỏ, cho khu mỏ quặng sinh vật cung cấp chiến tranh trang bị, tiết lộ nhân loại chiến tranh trang bị phối phương. Tại bị áp giải đi 39 thành lũy trong quá trình, Kha Dã cũng còn không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Cũng may vũ khí cùng dụng cụ vận tải là nam nhân lãng mạn, làm vũ khí đại sư, Kha Giã rất nhanh thông qua giảng giải vũ khí bảo dưỡng cùng cải tạo, bao quát một chút chỉ có nhà thiết kế biết đến nhược điểm giảng giải, để áp giải hắn quân chính quy cáo chi hắn chuyện gì xảy ra. Cái này không hiểu thấu tội danh, Kha Giã tuyệt đối không ngờ rằng đến từ Đường Nhàn. Khi biết chân tướng về sau, hắn ngược lại là không có giống Vu Tiểu Chiết cùng Liễu Lãng như vậy nhìn thoáng được. Kha Giã cố gắng hồi tưởng đến mình cùng Đường Nhàn quá khứ. Tại thứ 3 năm học, Đường Nhàn mặc dù tính cách bỗng nhiên trở nên nhu hòa rất nhiều, hắn tin tưởng dạng này Đường Nhàn, cùng cái kia miêu tả vì tính cách cực kỳ tàn nhẫn ma đồng, căn bản không thể nào là cùng một loại tồn tại. Nhất định là nơi nào tính sai. Biết được Đường Nhàn đi khu mỏ quặng đào vong về sau, hắn lo lắng cũng không phải mình, mà là Đường Nhàn. Thứ nhất thành lũy. Tại bị xác định là nhân loại quan chỉ huy về sau, Tống Khuyết hành trình liền bị xếp đầy, ngày hôm trước tham gia 39 thành lũy tiệc tối, cùng Đường Nhàn một phen trò chuyện về sau, ngày thứ 2 sáng sớm liền chạy về thứ nhất thành lũy. Sau đó chính là một hệ liệt rườm rà sự tình. Nhưng Tống Khuyết cũng đều nghiêm túc xử lý. Đường Nhàn là một tòa hắn cho rằng đáng giá cả một đời đi siêu việt núi cao. Hắn lòng tràn đầy kỳ vọng lấy có thể tại rổ vệ lạ bình nguyên, cùng Đường Nhàn đến một trận chiến tích bên trên so đấu. Những ngày này Tống Khuyết trong đầu thanh âm an phận không ít. Người chính là dạng này, một khi có bằng hữu nguyện ý cùng một chỗ gánh vác một ít gánh vác, cho dù là vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng có, hỗn loạn ý chí, tựa hồ cũng có thể đem nó vượt qua. Thẳng đến một ngày này, tận thế cấp sinh vật xâm lược 39 thành lũy tin tức truyền ra. Tống Khuyết nhìn thấy tin tức này thời điểm, so tất cả mọi người kinh hãi. Hắn cùng Đường Nhàn không có quá xa xưa giao tình, nhưng vô luận là Vu Tiểu Chiết, vẫn là Thương Lộ hoặc là Kha Giã, lại hoặc là Đường Nhàn tại tầng dưới chốt những bằng hữu kia, khi biết tin tức này thời điểm, đều không có Tống Khuyết phản ứng kịch liệt. Thế gian này hữu nghị là giảng cứu tương tính, có bằng hữu cần rèn luyện thật lâu mới có thể thu được lẫn nhau tín nhiệm, có người lại là mới quen đã thân, cùng chung chí hướng. Đường Nhàn trong mắt Tống Khuyết chính là như thế, Tống Khuyết trong mắt Đường Nhàn cũng thế. Hắn nhìn trên màn ảnh đủ loại đưa tin, biết được cả sự kiện chân tướng về sau, Tống Khuyết thần sắc trở nên trước nay chưa từng có cắt đứt. Trong chốc lát, trong đầu cái thanh âm kia bắt đầu phát ra làm người ta sợ hãi tiếu dung cùng nói nhỏ. Hắn rõ ràng là thế giới này anh hùng không phải sao? Hắn nhưng là chân chính cứu vớt toàn thành lũy thợ săn chúa cứu thế a. Ngươi xem một chút kết cục của hắn, tất cả thành tựu bị toàn bộ phủ định, toàn bộ tồn tại cũng bị định nghĩa vì quái vật. Các bằng hữu của hắn toàn bộ bị xem như nguy hại thế giới dị loại, thừa nhận bất công. Thẳng đến hồi lâu sau, thanh âm mới chậm rãi biến mất, Tống Khuyết cũng thời gian dần trôi qua khôi phục lại, phía sau lưng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn nhớ lại hôm trước tiệc tối bên trên, cùng Đường Nhàn một phen đối thoại. Ngươi với cái thế giới này một ít quy tắc cảm thấy thất vọng. Loại thất vọng này cảm giác chậm rãi sẽ diễn biến vì chán ghét, mà chán ghét, ngang ngược, chờ một chút cảm xúc sẽ trở thành trong đầu của ngươi cái thanh âm kia chất dinh dưỡng. Nhưng ta hẳn là tùy ý mình dần dần tiếp nhận những quy tắc này sao? Đây chính là ngươi cần tìm kiếm đáp án. Đây là thằng hề lưu lại một cái gần như vô giải nan đề. Là tùy ý đối bất công quy tắc phẫn hận cùng thất vọng thôn phệ mình, vẫn là đem mình trở nên chết lặng, cùng mọi người giống nhau dần dần thích ứng dạng này quy tắc. Hắn rốt cuộc để ý giải vấn đề này vì sao bị Đường Nhàn nói thành là khó giải? Bởi vì vô luận như thế nào lựa chọn, chính mình cũng sẽ cải biến, trở nên càng hỏng bét, hoặc là biến thành một cái mình chán ghét người, hoặc là biến thành một người điên. Tống Khuyết kinh ngạc nhìn tấm gương. Trong gương, gương mặt kia viết đầy mỏi mệt, bất an, sợ hãi, phẫn nộ, chất vấn. Hắn bỗng nhiên có chút kinh ngạc, trên mặt của mình khi nào sẽ có nhiều như vậy cảm xúc? Tống Khuyết thử nghiệm lộ ra tiểu dung, nụ cười này nhưng không có nửa điểm ngày xưa khờ ngốc, lộ ra cổ quái mà vặn mèo, tựa như là một trương mặt nạ. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tìm tới giấy bút, bắt đầu vẽ dấu. Làm chân chân chính chính nhân loại thiên tài, Tống Khuyết tại mỗi một môn học qua kỹ thuật bên trên đều có không tầm thường tạo nghệ. Hội họa với hắn mà nói càng là đơn giản vô cùng. Một chương trên tờ giấy trắng rất nhanh liền bày biện ra một chương mang theo nụ cười cổ quái mặt nạ. Hắn nhập thần nhìn xem vẽ lên mặt nạ, trong đầu xẹt qua rất nhiều ý nghĩ. Mơ hồ trong đó, hắn phảng phất nghĩ đến không để cho mình sa đọa đáp án. 39 thành lũy, tận thế sinh vật xâm lấn thành lũy sự kiện một tuần sau. Lê phủ bây giờ thủ vệ xâm nghiêm, nguyên bản cùng Đường Nhàn tương quan nhân viên đều bị tạm giam tại tầng thứ 2 phòng thẩm vấn. Nhưng Lê Vạn Nghiệp biết những người này có không ít là nhân tài. Hắn lấy ra đầy đủ coi trọng tư thái, nhưng cũng không hy vọng ủy khuất những người này. Như lúc trước hắn lời nói, hắn tận khả năng cho những người này công đạo. Thế là về sau lại đem những người này chuyển rời đến tầng thứ 6 Lê phủ, hảo hảo dàn xếp. Lê Vạn Nghiệp xử lý thủ đoạn không có bất kỳ người nào có dị nghị. Cho dù là Liễu Lãng những này tầng dưới chót người, cũng có thể cảm nhận được vị lãnh chúa này đại nhân thái độ cẩn thận. Bị giam cầm biến thành giam lỏng, cũng coi là Lê Vạn Nghiệp có thể cho đến nhất nhân đạo xử lý. Lê Tiểu Ngu chỗ tiểu viện tử là trông coi nhất nghiêm. Đoạn này cấm túc thời gian, Lê Tiểu Ngu một mực không có cách nào rời đi, cũng không có cách nào cùng bất luận kẻ nào nói bên trên nói. Ngoại giới một chút tin tức, cũng đều là Lê Tranh tự mình nói cho Lê Tiểu Ngu. Bên ngoài, Lê Vạn Nghiệp không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận Lê Tiểu Ngu. Nhưng một tuần này bên trong Lê Tranh vẫn là gặp qua Lê Tiểu Ngu nhiều lần, Lê Tiểu Niên cũng đã tới một lần, làm Lê gia công tử, bọn hạ nhân luôn luôn không tốt ngăn cản. Lê Vạn Nghiệp đối với cái này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cửa chính của sân chậm rãi đẩy ra. Lê Tranh đẩy ra phía sau hắn một đội nhân mã, trong sân nhỏ giọng nói ra: "Đợi chút nữa phụ thân hỏi cái gì, Tiểu Ngu, ngươi biết liền đều nói hết. Dạng này cũng tốt sớm một chút ra." Lê Tiểu Ngu gật gật đầu. Nàng một mực chờ đợi Lê Vạn Nghiệp triệu kiến mình. Lê Tranh vẫn còn có chút không yên lòng, sợ muội muội mình đến lúc đó nói một chút ngốc nói. liền cuối cùng dặn dò, coi như người kia chết rồi, dạng này đối tất cả mọi người tốt. Hắn đã đi khu mỏ quặng một tuần này, mỗi một cái trạm chuyên chở cửa kiểm nghiệm đều an bài người, hắn sử dụng dạng đơn giản truyền tống khe hở địa phương, cũng là 24 giờ tuần tra. Toàn liên bang thần kinh hiện tại cũng là căng cứng, mỗi người xuất nhập khu mỏ quặng ghi chép đều sẽ làm lập hồ sơ, đồng thời khẩn cấp công khai mới pháp luật, nghiêm cấm giao dịch truyền tống khe hở, lại tất cả dạng đơn giản truyền tống khe hở tạm dừng cung ứng. Cũng mở ra bên trong pháo đài định vị truy tung. Lao cha lần này tìm ngươi, hơn phân nửa là cần hôn sự của ngươi. Thuận hắn đi. Lê Tranh nói rất nhiều, Lê Tiểu Ngu cũng bình tĩnh đáp ứng. Hôn nhân chính là nhân sinh đại sự, có lẽ ngươi sẽ không hài lòng, nhưng lão cha chắc chắn sẽ không ủy khuất ngươi. Hôm nay cũng coi là trong đời ngươi cực kỳ trọng yếu một ngày. Lê Tiểu Ngu cười nhạt cười. Lê Tranh phát hiện mình ngược lại là rất ít nhìn thấy muội muội lộ ra nụ cười như thế, vẫn rất đẹp mắt. Cùng trong ngày thường một mặt khuê phòng oán phụ dáng vẻ hoàn toàn khác biệt, đơn giản tựa như là biến thành người khác. Ta nhân sinh bên trong cực kỳ trọng yếu một ngày. Ân, ta cũng là nghĩ như vậy. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền rất tốt. Đi thôi. Chương 2, Lê Tiểu Ngu trọng yếu một ngày. Hạ. Lê Tranh liền tại một đội thủ vệ cùng đi bên trong, mang theo Lê Tiểu Ngu tiến về Lê Vạn Nghiệp vị trí. Lê gia tòa nhà rất lớn, cho dù sắp đặt không ít cùng đường nhàn có liên quan người, cũng như cũng lộ ra trống trải. Tại đi qua một đoạn rất có thế kỷ mới số Italy giáo đường phong cách hành lang về sau, tài năng nhìn thấy ngoài hoa viên mơ hồ một chỗ tòa nhà. Đó chính là Lê Vạn Nghiệp ngày thường chỗ làm việc. Lê Tranh đi vào ngoài phòng sân nhỏ trước, liền không còn tiến lên, nhìn xem Lê Tiểu Ngu vừa vặn cũng đang đánh giá mình, hắn muốn nói gì. Cứ như vậy thoáng nhìn, Lê Tranh lại có chút hoảng hốt, không tự chủ cảm giác được muội muội tựa hồ cách mình rất xa. Làm sao vậy, nhìn ta như vậy? Lê Tiểu Ngu nói. Ta cùng ngươi dặn dò, đều nhớ kỹ sao? Lê Tranh nói. Nhớ kỹ à, không cần lo lắng cho ta, ngược lại là chính ngươi, về sau nhưng phải lưu tâm nhiều chút. Ta cùng đường nhàn là có chút giao tình, nhưng lão cha nhìn thấu qua, hiểu rõ ta trong sạch, cũng phủi sạch sẽ. Hắn lo lắng chính là ngươi, sợ ngươi còn đối tiểu tử kia có tưởng niệm. Lê Tiểu Ngu lắc đầu, nói ra. Ta nói là phương diện khác, ngươi đến bước lên chuyện. Tâm tư cũng phải lại tinh tế tỉ mỉ chút. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, tốt, đi vào đi. Lê Tranh phất phất tay. Lê Tiểu Ngu không cần phải nhiều lời nữa, gật gật đầu liền hướng trong trạch tử đi đến. Lê Vạn Nghiệp trong thư phòng bày biện một bức chữ, dạng này thư họa đã rất ít có thể nhìn thấy. Cũng là không phải cái gì thiền ý sâu xa đệ tử, liền một câu cực kỳ đơn giản thủ ngữ. Nhà hòa thuận vạn sự hưng. Hắn ngay tại tranh chữ này dưới, nhìn xem những ngày này chuyển đến đủ loại tin tức. Lê Tiểu Ngu thì yên lặng ngồi đối diện với hắn. Tại sao không nói chuyện? Nhốt ngươi mấy ngày nay, nên có không ít oán khí a. Lê Vạn Nghiệp khép lại trong tay văn bản, cười mỉm nhìn xem Lê Tiểu Ngu. Lê Tiểu Ngu gặp Lê Vạn Nghiệp dừng tay lại bên cạnh sự tình, nói ra: "Ta đang chờ ngài bận rộn xong, ngươi có biết ta đang bận cái gì? Hôn sự của ta." "Đúng vậy, Tống gia cho ta Lê gia mở ra tầng thứ 8 cơ hội, muốn đổi lại không phải nữ nhi bảo bối của ta, mà là đem kia giấy hôn ước cho kết thúc rơi." Thật là phiền phức. Lê Vạn Nghiệp tiếp tục nói ra. Tống Khuyết đứa nhỏ này rất không tệ, chính là ngây thơ chút. Nhưng cũng chưa hẳn không phải sự tình tốt, đến niên kỷ, hắn cũng sẽ hiểu chuyện. Đáng tiếc chút. Ta không thích hắn. Cái này không đang tìm nhà khác nha, ta phải ngẫm lại, nếu không chung ra tiểu tử. Tiểu tử kia chính là có chút lười, khác cũng không tệ. Cha, ta không muốn gả người, nếu như ta nhất định phải lấy chồng, vậy cũng chỉ có thể là gả cho đường nhàn. Lê Tiểu Ngu ngữ khí rất nhạt, không có một tia mùi thuốc súng, tựa như là ngày xưa cho Lê Vạn Nghiệp báo cáo công việc đã ở. Lê Vạn Nghiệp cũng vẫn như cũ cười mịn. Kỳ thật sinh hoạt là sinh hoạt, tình cảm là tình cảm, ngươi nhìn tầng hai những cái kia ra mắt, phàm là cùng nhau, bọn hắn thường thường đi so tự do yêu đương người càng xa. Lê Vạn Nghiệp tiện tay cầm lên một bản hồ sơ, lật xem, tiếp tục nói ra. Thế gian này có rất nhiều sự tình chính là như vậy, nó cũng không phải là thích là được rồi. Nhưng là không thích, liền nhất định không thể. Lê Tiểu Ngu đông nhiên lời nói, theo Lê Vạn Nghiệp cũng bình thường. Lời này cũng không sai, chí ít nhân sinh 30 năm trước, nó nên đúng. Cha cũng là không muốn để cho ngươi quá sớm sống được như vậy cổ lỗ. Lê Vạn Nghiệp một phen xuất phát từ chân tâm. Người niên kỷ càng lớn, tại phù hợp cùng thích ở giữa trên cân thăng bằng, liền càng có khuynh hướng cái trước. Mình nữ nhi còn nhỏ, nàng thích đường nhàn cũng tốt, thích Tống Khuyết cũng được, thậm chí mấy người trẻ tuổi bí mật từ chối đi hôn ước, loại chuyện này Lê Vạn Nghiệp có thể bông liền bông. Nhưng đường nhàn lại không còn là đường nhàn, một vài vấn đề liền trở nên nghiêm túc lên. Hắn là khu mỏ quặng sinh vật, hắn vốn cũng không thuộc về thế giới này, hắn tiềm phục tại thế giới nhân loại nhiều năm như vậy, nó mục đích cùng dụng ý cũng không nhớ rõ. Nếu như một cái hoang nôn có thể lừa qua ngươi cả đời, giấu giếm được thế giới tất cả mọi người, thế thì cũng được. Lê Vạn Nghiệp nhìn thẳng Lê Tiểu Ngu. Nói ra. Nhưng hắn không có làm được điểm này. Nghe cha một câu, sớm một chút quên hắn. Khu mỏ quặng sinh vật. Lê Tiểu Ngu bình tĩnh hỏi. Đúng vậy, đến từ nội dung trên tấm bia đá một mực dẫn dắt đến chúng ta, nếu như không có những bia đá này, không có kim tự tháp bên trong những cái kia kỹ thuật, chúng ta đã sớm chết đói. Đường Nhan cùng tiểu nữ hải kia bị kim tự tháp phán định vì dị loại, chính là rõ như ban ngày. Lê Tiểu Ngu phản ứng vẫn như cũ rất nhạt, nàng lắc đầu nói ra. Đường Nhàn, cũng chỉ là Đường Nhàn, hắn không phải cái gì hê đen ma đồng. Bia đá có lẽ phần lớn đều là thật, nhưng ít ra đối Đường Nhàn phán đoán là giả. Lê Vạn Nghiệp cũng không hề tức giận. Cha con hai người ý kiến hoàn toàn không gặp nhau, lại đều rất hòa khí. Biểu đạt mình quyết ý cùng lực lượng, có đôi khi không cần cuồng loạn, ngược lại là càng nhạt định càng kiên định. Lê Vạn Nghiệp phát hiện Lê Tiểu Ngu vẫn là rất giống mình. Nếu như không có cái kia biến thành hồ ly tiểu nữ hải, ta có lẽ sẽ tin tưởng ngươi. Ngươi có hay không nghĩ tới, một con hạo kiếp cấp sinh vật tại kim tự tháp trong thành lũy, có thể mang đến bao lớn tai nạn? Lê Vạn Nghiệp nói. Có. Chuyện này Đường Nhàn hắn làm sai. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn chính là nhân loại địch nhân. Đã khu mỏ quặng sinh vật có thể sẽ biến thành nhân loại, như vậy bọn chúng chính là có nhân tính, có lẽ Đường Nhàn tại làm sự tình có chút quá gần phía trước, nhưng chưa chắc không phải tại để khu mỏ quặng sinh vật, đối với nhân loại thế giới có ấn tượng tốt. Đối với nhân loại có ấn tượng tốt. Lê Tiểu Ngu cũng không chút nào nhượng bộ, Lê Tranh lời nhắn nhủ lời nói, nàng cũng hoàn toàn không để ý. Người đang nói chính là một phen đổi trắng thay đen không phải là không phân mê sảng. Lê Vạn Nghiệp thần sắc rốt cục nghiêm túc chút. Ta rất vui mừng mình nữ nhi sẽ vì người mình thích, có can đảm cùng ta cãi lại, bởi vì ca của ngươi hắn liền không có lá gan này, nhưng ngươi không thể vì một cái nam nhân, ngay cả cả nhân loại lịch sử đều quên. Ngươi cũng đã biết hàng năm có bao nhiêu người chết bởi khu mỏ quặng sinh vật. Khu mỏ quặng sinh vật đối với nhân loại phát khởi tiến công lại có bao nhiêu lần? Nếu như không có kim tự tháp, nhân loại tại đại hạo kiếp về sau, lại có thể trèo chống bao lâu? Lê Tiểu Ngu đứng lên, đồng dạng thần tình nghiêm túc nói ra. Nhưng Đường Nhàn đã làm sai điều gì? Hắn cứu vớt mấy trăm tên thợ săn, kia là Tống Khuyết cùng ta ca một mực im miệng bí mật, hắn vì Lê gia mang đến đủ để đi tại toàn thế giới thành lũy trước mặt hồn tinh, nếu như hắn thật sự là cái gì hê đen ma đồng, hắn lại vì sao muốn lấy phương thức như vậy rời đi? Lê Vạn Nghiệp lắc đầu, nói ra. Xem ra ta không cách nào thuyết phục ngươi. Ta biết, ta cũng vô pháp thuyết phục ngài. Lê Tiểu Ngu lần nữa bình tĩnh trở lại. Vậy là ngươi không biết, nếu như hôm nay ngươi không có cách nào thuyết phục ta, hoặc là bị ta thuyết phục, thẳng đến ngươi gả cho gia tộc khác trước, liền vượt không ra Lê gia nửa bước. Biết. Lê Tiểu Ngu không hề nhượng bộ chút nào. Lê Vạn Nghiệp nhìn xem Lê Tiểu Ngu, không nói một câu. Hồi lâu sau, hắn thở thật dài nói ra. Ngươi đây quả thực tựa như là bị người kia tẩy não. Ta chính là bị hắn tẩy não, ta chính là thích hắn, cử chỉ điên rồ đồng dạng thích hắn. Nếu có một ngày, Lê gia lâm vào nguy cơ, ta tin tưởng hắn chính là cái kia có thể mang Lê gia đi ra nguy cơ người. Nếu có một ngày, thế giới này cũng lâm vào thái kiếp, ta cũng tin tưởng hắn chính là cái kia có thể cứu vớt thế giới người. Lê Tiểu Ngu không có quên Đường Nhàn đã nói. Cái trước chờ mong ý trung nhân là cái thế anh hùng, đạp trên thất thải tường vân đến kết hôn nữ nhân, đã té chết. Nàng không hiểu trong này mà cố sự. Nàng chỉ muốn biết, cái kia cái thế anh hùng trong lòng có hay không nữ nhân kia. Chỉ cần có, chính là vực sâu vạn trượng cũng nhảy. Ngay tại tận thế sinh vật xâm lấn thành lũy sự kiện trước một đêm, nàng mới tại tầng thứ 3 học khu đài ngắm cảnh bên trên, thấy được nam nhân kia trong nội tâm mềm mại nhất một mặt. Dòng dã 6 năm qua, Lê Tiểu Ngu chưa từng có khoảng cách gần như vậy đến gần Đường Nhàn linh hồn. Nàng không tin dạng này người là cái gì hê đen ma đồng, cũng không tin dạng này người là sẽ hủy diệt thế giới quái vật. Lê Vạn Nghiệp duyệt vô số người, biết mình nữ nhi trong ánh mắt quyết ý, cũng từ trước biết mình nữ nhi trên sinh hoạt gần như điên dại thái độ. Hắn bất đắc dĩ khoát tay nói: "Người tới, mang nàng xuống dưới, không có ta mệnh lệnh, không cho phép nàng ra." Lê Tiểu Ngu cũng không có sinh khí, nàng đối Lê Vạn Nghiệp không người, ôn nhu nói ra: "Cha, nữ nhi đi. Đi thôi, trở về suy nghĩ thật kỹ." Lê Tiểu Ngu quay người rời đi. Lê Vạn Nghiệp nhìn xem nữ nhi bóng lưng, đông nhiên có loại khó lại thấy một lần cảm giác. Lê Tiểu Ngu lại về tới trong viện, nàng ngày bình thường vốn là rất yên tĩnh, giống như là một con lười biếng mèo đen. Dạng này cấm túc sinh hoạt cũng là quen thuộc. Bị cấm túc trong một tuần, chỉ có Lê Tranh cách một hai ngày đến xem nàng. Lê Tiểu Niên cũng đã tới một lần. Xem như cho tỷ tỷ giải buồn. Lê Tiểu Ngu tất cả liên hệ ngoại giới thủ đoạn đều bị ngăn cách. Cho dù lén đi ra ngoài, cũng không có cách nào thoát đi rơi tầng thứ 6. Nàng thẻ căn cước đã bị Lê Vạn Nghiệp thông qua chiếc nhẫn quyền hạn sửa chữa, triệt để khóa lại. Hiện tại Lê Tiểu Ngu cũng chỉ là hoa lệ lồng bên trong một con chim hoàng yến. Lui bước rơi Lê gia nhị tiểu thư thân phận, nàng hiện tại có thể dùng quyền hạn, thông hành quyền hạn, thậm chí không bằng một người bình thường. Chậm chút thời điểm, Lê Tranh tới qua. Cùng Lê Tiểu Ngu nói chuyện một phen, kết quả chỉ có thể là không có kết quả, biết được Lê Tiểu Ngu hung hăng chống đối phụ thân, hắn cũng là vô cùng tức giận. Vừa tức cha mình quá ác, vừa tức muội muội mình quá bướng bỉnh. Lê Tiểu Ngu đuổi đi Lê Tranh. Chậm thêm chút thời gian, làm bên trong pháo đài trần nhà bắt đầu mô phỏng ban đêm lúc, Lê Tiểu Niên tới. Mấy cái bọn thủ vệ là nhận biết Lê Tiểu Niên, lần trước hắn tới thời điểm, quả thực để bọn thủ vệ kinh lấy. Mặc dù đã sớm nghe nói qua Lê gia tam công tử hoặc khố, bất học vô thuật, cả ngày trầm mê bảng môn tà đạo. Lại không nghĩ lại có nữ trang đam mê. Hôm nay Lê Tiểu Niên mặc màu vàng nhạt nát hoa váy dài, dẫm lên vàng nhạt sợi dễ mà một chữ mang giày sảng đạn, tóc nhuộm thành màu hồng đào đại ba lãng, nhìn tựa như là tầng hai trạch nam nhóm thích nhất nhị thứ nguyên phim hoạt hình hình tượng chân nhân hóa. Bọn thủ vệ không dám nhiều ngăn cản, nhưng tỷ lệ thời gian gặp mặt cho không nhiều. Bây giờ Lê Tiểu Ngu nói là tù phạm cũng không có gì sai biệt. Lê Tiểu Niên đi vào nội viện thời điểm, Lê Tiểu Ngu ngay tại viết thư. Cách đó không xa còn có thể nhìn thấy vàng nhạt phong thư. Thấy một màn này, Lê Tiểu Niên nhẹ giọng nói ra: "Tỷ tỷ, ta tới thăm ngươi." Lê Tiểu Ngu thân thể hơi run một chút, nàng dừng lại bút, quay đầu, mở to hai mắt nhìn xem Lê Tiểu Niên. Đối với Lê Tiểu Niên, Lê Tiểu Ngu từ lúc còn nhỏ lên, liền một mực để phòng hắn. Bởi vì phụ thân không hài lòng mình là thân nữ nhi, cho nên mới có đệ đệ. Ý nghĩ như vậy, khiến cho chính mình cái này làm tỷ tỷ, xưa nay không từng quan tâm tới cái này đệ đệ. Lại về sau, Lê Tiểu Niên mặc kệ là việc học, vẫn là trên sinh hoạt phương diện khác, đều biểu hiện cực kỳ hỏng bét hoang đường, thậm chí không bằng một người bình thường. Lê Tiểu Ngu lại càng thêm chán ghét, tựa như là nổi lên nhiệt tình, muốn đánh bại cái nào đó số mệnh đối thủ, người kia lại trực tiếp từ bỏ đồng dạng. Nàng chán ghét đệ đệ của mình. Thẳng đến ngày đó, nàng mang theo Đường Nhàn đi mua quần áo, gặp được Lê Tiểu Niên. Đường Nhàn nói ra một loại khác nàng không hề nghĩ rằng khả năng. Lê Tiểu Ngu bản năng có chút bài xích dạng này thuyết pháp, nhưng mỗi lần hồi ức quá khứ, đều phát hiện Tiểu Niên mỗi lần nhìn mình thời điểm, đều là rất ánh mắt ôn nhu. Tại bị cấm túc trong lúc đó, đại ca tự đủ, vĩnh viễn là từ bỏ. Nhưng Lê Tiểu Niên khác biệt. Nàng còn nhớ rõ vài ngày trước đối thoại. "Tỷ tỷ, ngươi không muốn khổ sở a, ta làm mặt quỷ cho ngươi xem a." "Ngây thơ, ngươi muốn nhanh chóng lớn lên chút, cũng không cần lại đóng vai nữ nhân." "Ta không muốn a, trưởng thành liền phải cùng đại ca đồng dạng bận rộn. Còn đóng vai nữ nhân, tỷ tỷ ngươi coi ta là muội muội của ngươi liền tốt ta." Đây là một đoạn rất không có tiền đồ, chỉ là bởi vì Đường Nhàn một phen, Lê Tiểu Ngu lại không tức giận được tới. "Tỷ tỷ, ngươi rất thích Đường Nhàn sao?" "Ừm, rất thích. Ta nghe nói hắn bị ép đi khu mỏ cặng, ngươi nhất định rất muốn gặp hắn a." "Vậy ngươi có nghe nói hay không, hắn là khả năng nguy hại thế giới này quái vật." "Ta nghe nói, nhưng là ta không tin a." "Ngươi không tin?" "Ta khẳng định không tin, có thể để cho tỷ tỷ như thế thích người, nhất định là rất ưu tú người." Lê Tiểu Niên trên mặt mang nụ cười sán lạ, nói ra. "Mà lại à, tại biết hắn về sau, ta phát hiện tỷ tỷ ngươi thái độ đối với ta đều thay đổi tốt hơn a. Nhất định là hắn nói cái gì ta lời hữu ích a. Dạng này người, tuyệt đối không phải là không có nhân tính quái vật." Lê Tiểu Ngu lúc ấy liền ngơ ngẩn. Cái loại cảm giác này, tựa như là mình bỗng nhiên đứng ở một mảnh khó mà vượt qua hoang nguyên, vốn cho rằng đưa mắt nhìn lại không một người, lại trong lúc đó xuất hiện một cái người đồng hành. Những ngày kia Lê Tiểu Ngu cũng một mực không khóc. Lại tại nhìn xem Lê Tiểu Niên sán lạn chắc chắn tiếu dung lúc, trong nháy mắt khóc lên. Nàng ôm lấy Lê Tiểu Niên, không ngừng nói thật xin lỗi. Lê Tiểu Niên lúc đầu rất vui vẻ, nhưng tỷ tỷ vừa khóc, hắn cũng đi theo nước mắt soạn. Lê Tiểu Ngu rốt cục vững tin, hết thảy giống như Đường Nhàn nói như vậy. Rất nhiều hoang đường sự tình, ở sau lưng đều có để cho người ta tôn kính nguyên nhân. Tựa như sớm đi thời điểm, Đường Nhàn nói với hắn cái kia cố sự, cái kia anh Tuấn Nam Hải Nhi, đóng vai xấu mình đi lấy một cái trung niên nữ nhân vui vẻ. Lê Tiểu Niên tựa như Nam Hải kia mà, có ôn nhu đến làm cho đau lòng người linh hồn. Nghĩ đến những này, Lê Tiểu Ngu liền càng phát ra cảm thấy mình không có làm tốt một người tỷ tỷ. Lê Tiểu Niên cao hứng biến mất nước mắt, nói ra. "Ta tin tưởng ta phán đoán, Đường Nhàn nhất định là cái nhân loại. Tỷ tỷ ngươi rất muốn gặp hắn a?" Lê Tiểu Ngu gật gật đầu. "Ta giúp ngươi, ngươi đi gặp hắn." "Ngươi giúp thế nào ta? Ngươi ra vẻ ta chẳng phải có thể rời đi sao? Ta thẻ căn cước, còn có truyền tống khe hở đều cho ngươi, có những này ngươi liền có thể đi tìm Đường Nhàn, nhưng là ngươi về được à? Thời gian quá lâu liền sẽ bị phát hiện." Lê Tiểu Niên ý nghĩ rất đơn giản. Nhưng Lê Tiểu Ngu suy nghĩ một phen, lại phát hiện ngoài ý muốn có thể thực hiện. Các nàng tỷ đệ dáng dấp vốn là tương tự, nếu như đem trang phục đổi, thật là có khả năng đi ra ngoài. Thế là liền có hai người thương lượng một phen, liền có hôm nay gặp mặt. Hôm nay vào buổi tối, chính là đệ đệ trợ giúp tỷ tỷ thoát đi cấm túc thời khắc. Lê Tiểu Niên nhìn thấy tỷ tỷ đình chỉ viết thư sau vẫn nhìn lấy mình, trong lòng đỗng nhiên có loại cảm giác bất an. Nhưng Lê Tiểu Ngu phản ứng lại rất bình tĩnh, hết thể như thường, nàng đem giấy viết thư bỏ vào phong thư, lại đem phong thư phong tốt. Lê Tiểu Niên thì đi đổi một bộ khác trang phục, là ngày xưa Lê Tiểu Ngu nhất thường mặc màu đen phong cách gỗ thịt váy dài. Khi hắn xỏ vào chính mình tỷ tỷ quần áo, soi vào gương lúc, phát hiện cùng tỷ tỷ thật là có 7 phần tương tự. Lê Tiểu Ngu cũng đổi lại Lê Tiểu Niên lúc đến quần áo. "Đây là ta từ biệt viện mà trộm được, là đông nhiễm dạng đơn giản truyền tống khe hở, sẽ trực tiếp mang ngươi đến biển cây." Lê Tiểu Niên đem truyền tống khe hở giao cho Lê Tiểu Ngu. "Tỷ tỷ, ngươi nhưng phải trở về a, Đường Nhàn rất có thể không tại biển cây, nếu là không gặp được người, liền trở lại đi, hiện tại biển cây cứ điểm nói không chừng đã bại lộ." Lê Tiểu Ngu gật gật đầu, trước khi đi, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Lê Tiểu Niên. "Tiểu Niên, cảm ơn ngươi." Lê Tiểu Niên có chút không biết làm sao. Đơn giản cáo biệt về sau, Lê Tiểu Ngu thoải mái đi ra cấm túc mình sân nhỏ. Cái này thân nữ trang đại lão trang phục bọc tại vốn là nữ nhân Lê Tiểu Ngu trên thân, tăng thêm bóng đêm yểm hộ, bọn thủ vệ quả nhiên không có phân biệt ra được. Rời đi Lê phủ về sau, Lê Tiểu Ngu cũng không có trực tiếp tiến về khu mỏ cặng. Tại dạng đơn giản truyền tống khe hở cấm dùng về sau, sử dụng dạng này truyền tống khe hở sẽ lập tức phát động định vị phản hồi, cũng chính là trở lại thế giới hiện thực vị trí sẽ bại lộ. Lê Tiểu Ngu tại học khu lúc liền có gần với Đường Nhàn đầu não, nàng không có mạo muội sử dụng. Dưới mắt, nàng còn cần một cái có thể tại thế giới hiện thực che đậy lại trợ thủ của mình. Lê Tiểu Niên có chút nhàm chán loay hoay tỉ tỉ những cái kia đắt đỏ đồ trang điểm. Nghĩ đến đêm nay phải đánh thế nào phát thời gian, ngày bình thường hắn mặc dù việc học chẳng ra sao cả, nhưng hứng thú rất tạp nham. Liền muốn lấy không bằng học một ít tỉ tỉ, viết viết chữ. Một tìm giấy bút, liền phát hiện nằm tại bàn bên trên phong thư. Phong thư bên trên viết Lê Tiểu Niên thân khải. Lê Tiểu Niên có chút kỳ quái, rõ ràng vừa rồi mình ngay ở chỗ này, tỉ tỉ tại sao lại lưu lại cho mình một phong thư? Loại kia cảm giác bất an lại tới. Lê Tiểu Niên không tự chủ lắc đầu, giống như là nghĩ tới điều gì. Hắn vội vàng mở ra lá thư này, đây là một phong rất dài tin, nhưng chỉ là nhìn thấy hàng ngũ như nhất, cả người liền bỗng nhiên cứng đờ, giấy viết thư cũng rơi vào trên mặt đất. "Tiểu Niên, thật xin lỗi, tỷ tỷ lừa ngươi. Sơn thủy quá xa, chờ hắn tìm ta thời gian quá dài, ta muốn đi tìm hắn, không thấy không về.
Chương 3, bắt đầu một tòa đảo. Lê Tiểu Niên hoảng hốt thật lâu, lần nữa cầm lấy lá thư này, nghiêm túc xem hết mỗi một đoạn. Ở giữa bao gồm rất nhiều trên phương diện làm ăn chi tiết, nên như thế nào quản lý, những nhân viên nào có thể tín nhiệm nhưng không thể trọng dụng, người nào chỉ có thể trọng dụng nhưng không thể thâm giao. Lại có người nào cũng không đáng tín nhiệm cũng không thể trọng dụng, nhưng thanh danh rất tốt, cần duy trì một cái mặt ngoài bình thản. Lê Tiểu Ngu từ trước đều là phụ trách chuẩn bị Lê ra các loại sinh ý, mặc dù đều là ngoại vi sinh ý, Lê Tranh mới là phụ trách gia tộc hoạch tâm sự vụ cái kia. Nhưng những này sinh ý phải làm cho tốt, độ khó đang ở nhà tộc bản thân nghiệp vụ phía trên. Lê Tiểu Niên giờ mới hiểu được, tỷ tỷ những năm này đến cùng kinh lịch cùng gánh vác lấy cái gì. Tại trong phong thư, còn có một trong tóc. Cái này tại giấy viết thư bên trong cũng có ghi minh. Lê ra thân phận thật sự là quá so chiêu gió, ta chỉ có thể lựa chọn phương thức như vậy rời đi. Đến nay ngày, ta không còn lấy Lê ra nhị tiểu thư thân phận tự cho mình là. Lê Tiểu Niên tâm tình rất phức tạp, tự trách với mình quan sát không đủ tỉ mỉ gây nên, cũng bội phục lấy tỷ tỷ dũng khí. Bởi vì thích người là thế giới này địch nhân, chí ít thế giới này thì cho là như vậy. Không để Lê gia lâm vào chỉ trích, cũng không đúng dạng này cản trở thỏa hiệp. Thế là cuối cùng làm ra quyết định như vậy. Nếu như bây giờ đi nói cho phụ thân, hết thảy có lẽ cũng còn tới kịp. Nhưng Lê Tiểu Niên cuối cùng chỉ là đem phong thư lần nữa phong tốt, đặt ở trong ngăn kéo, sâu nhất một ô. Sáng sớm ngày thứ hai, Lê Tranh thật sớm đến đây thăm viếng Lê Tiểu Ngu. Bất kể nói thế nào, hắn vẫn là rất để ý muội muội của mình. Nhưng đi vào nội viện, hắn nhìn thấy lại Lê Tiểu Niên. Lê Tiểu Niên một đêm chưa chợp mắt, cả người nhìn rất mệt mỏi. Ngươi làm sao tại cái này? Lê Tiểu Niên không nói gì. Tỷ tỷ ngươi đâu? Lê Tranh nhìn xem trầm mặc Lê Tiểu Niên, nhìn xem Lê Tiểu Niên mặc màu đen phong cách gỗ thịt váy dài. Hắn đương nhiên biết rõ đệ đệ một chút giờ hơi, nhưng hắn cũng biết, Lê Tiểu Niên xưa nay sẽ không cố ý cùng Lê Tiểu Ngu xuyên rất tương tự, bởi vì vậy sẽ để Lê Tiểu Ngu không cao hứng. Một cái mắt, Lê Tranh nghĩ tới điều gì, không thể tin nói. Nàng chạy. Người tại giả trang nàng. Lê Tiểu Niên cũng không có dấu giếm, chỉ là gật gật đầu. Lê Tranh tức giận, mắng, đi nơi nào? Khu mỏ quặng. Có lẽ là. Nàng chưa hề nói, chỉ nói là đi tìm đường nhàn. Lê Tiểu Niên cũng không biết tỉ tỉ đi nơi nào. Lê Tranh khí cười, cả giận nói. Ngươi có biết khu mỏ quặng nguy hiểm cỡ nào? Ngươi có biết biển cây là màu đỏ khu vực? Lê Tiểu Niên gật gật đầu, nói. Ta biết. Ngươi biết. Vậy ngươi có biết hay không, tỉ tỉ ngươi tại Kim Tự Tháp, là người người kính sợ Lê gia nhị tiểu thư, nhưng đi khu mỏ quặng. Nàng liền chẳng là cái thá gì. Lê Tranh quay người muốn đi gấp, Lê Tiểu Niên lúc này ngẩng đầu, nói: "Đây là tỷ tỷ lựa chọn của mình, có lẽ đợi trong Kim Tự Tháp, nàng mới chính thức cảm thấy mình chẳng là cái thá gì." Lê Tranh dừng lại, kinh ngạc nhìn xem Lê Tiểu Niên. Lê Tiểu Niên nói: "Lê Tiểu Ngu là tỷ tỷ của ta, là muội muội của ngươi, là cha con gái. Nhưng nàng hiện tại không còn là Lê gia người. Ca, sẽ giúp ta kéo mấy ngày đi." "Lại kéo mấy ngày, lấy tỷ tỷ đầu não, nhất định có thể có biện pháp để chúng ta tìm không ra. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì?" Lê Tranh trừng mắt Lê Tiểu Niên. Kể từ hôm nay, ta sẽ học tập như thế nào chuẩn bị sinh ý, ta sẽ trở thành cha có thể yên tâm phân công người. Tỷ tỷ rời đi sau lưu lại trống chỗ, ta khẳng định có thể trong thời gian ngắn nhất bổ vào. Chúng ta từ nhỏ đã bị giáo dục muốn làm gì người như vậy, tiếp nhận như thế nào an bài, tựa như đại ca ngươi đã từng cũng không phải thật thích đại tẩu, ta cũng có thể tiếp nhận tương lai cùng mình không yêu người kết hôn. Nhưng chúng ta huynh đệ tỷ mỗi ba người bên trong, ít nhất phải có một người. Có thể vì chính mình mà sống a. Lê Tiểu Niên chăm chú nhìn Lê Tranh. Mỗi chữ mỗi câu đều phát từ phế phủ. Lê Tranh bỗng nhiên cứng đờ, đối trước mắt cái này bất học vô thuật đệ đệ, hắn lại có một tia cảm giác xa lạ. Tựa như trước một đêm, hắn vẫn là cái bất học vô thuật nam hải nhi, đột nhiên, liền có gánh vác Lê gia trách nhiệm giác ngộ. Lê Tranh đốt điếu thuốc, ngồi chồm hổm ở trong viện, cũng không chê bẩn. Lê Tiểu Niên vẫn là như vậy đứng đấy. Người trưởng thành. Vừa rồi lời nói này, như cái Lê gia đàn ông đây. Nhưng đời người không phải nói một phen lời hay là đủ rồi. Lê Tranh hung hăng hít một hơi khói, nói: "Lão cha đã từng nói, chỉ có làm phụ thân người mới hiểu được loại kia chỉ có thể cho con cái tốt nhất, lại không thể cho con cái sở cầu bất đắc dĩ. Ta không rõ loại này bất đắc dĩ, nhưng ta nguyện ý tin tưởng hắn lời nói. Ta muốn cho tiểu ngu tốt nhất, có lẽ đây không phải nàng muốn, nhưng nếu lâu năm về sau, nhân sinh của nàng tổng không đến mức quá tệ. Có thể tỷ tỷ nàng là người điên. Nàng không giống." Lê Tranh lần nữa sửng sốt. Lê Tiểu Niên kia lời nói, hắn đều có thể từng cái phản bác. Nhưng cuối cùng câu này nàng là người điên, hắn lại nói không ra nói tới. Hồi lâu sau, làm khói đã đốt hết, hắn mới giật mình lấy lại tinh thần. Toát ra bất đắc dĩ cười khổ. Lê Tiểu Niên khẩn trương nhìn xem Lê Tranh. Lê Tranh đứng người lên, bắn rất tàn thuốc, vỗ vỗ trên mông xám, nói: "Mỗi người yêu một người phương thức không giống, tương lai ta sẽ trở thành cùng lao cha đồng dạng người, ta chỉ cần người nhà của ta còn sống, sống được thật tốt là được, dạng này tốt dù là cùng trên tinh thần thỏa mãn rời bỏ cũng không quan trọng. Bởi vì lời nói được lại xinh đẹp, chết đều không có ý nghĩa. Cho nên, đại ca ngươi còn không chịu thả đi tỉ tỉ." Lê Tranh lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ. Hắn thậm chí cũng không biết chính mình vì cái gì không có lập tức đi hướng Lê Vạn Nghiệp báo cáo. "Ngươi nhớ kỹ, đây là duy nhất một lần. Tương lai tiểu ngu nếu là chết rồi, ta sẽ hận chính ta cả một đời, ngươi cũng giống vậy." Lê Tiểu Niên ngạc nhiên nhìn xem Lê Tranh, câu nói này tiềm ẩn ý tứ hắn tự nhiên minh bạch.
Bất quá Lê Tranh mặc dù đáp ứng, nhưng cũng không như Lê Tiểu Niên như vậy vui sướng, hắn hoàn toàn cao hứng không nổi.
Các ngươi tỷ đệ đều là tên điên. Nghe cho kỹ, 3 ngày sau, ta sẽ trở lại thăm ngươi, đến thời điểm ta sẽ vạch trần ngươi, ngươi phải làm cho tốt bị phụ thân trọng phạt giác ngộ, đồng thời chuẩn bị kỹ càng ngươi lý do thoái thác.
Cái gì lý do thoái thác?
Hướng phụ thân chứng minh ngươi có thể ở gia tộc trên phương diện làm ăn làm so tỷ tỷ ngươi càng tốt hơn.
Ta đã biết.
Lê Tranh nói, vẫn chưa xong.
Ta đáp ứng ngươi, không có nghĩa là ta liền không lo lắng tiểu ngu sinh tử. Ta muốn nàng còn sống.
Cho nên tiếp xuống, ta sẽ tìm người đem Đông Nhiễm, Tiểu San San, đem thả ra, nhưng cái này nổi, đến thời điểm đến ngươi quõng.
Lê Tiểu Niên không hiểu, ủy khuất nói.
Tại sao là ta?
Nếu không phải ngươi thả đi tỷ tỷ ngươi, thuyết phục ta, ta sẽ làm chuyện ngu xuẩn như thế.
Lê Tranh tức giận nhìn xem Lê Tiểu Niên.
Được.
Giống như có chút đạo lý a.
Đường Nhan tại biển cây cứ điểm chuyện này, thông qua Tiểu San San cùng Đông Nhiễm truyền tống vết nước tọa độ, phụ thân bên kia đã biết rõ, hiện tại cũng không phải bí mật gì.
Ta đoán tỷ tỷ ngươi cũng sẽ tính tới cái này một góc dạng.
Nàng có thể sẽ không tiến về biển cây,
nhưng sớm muộn cũng sẽ đi một chuyến.
Cái này trước đó, ta phải nghĩ biện pháp đem biển cây lính tuần tra lực cho điều khiển đi.
Lê Tranh vừa nói vừa nhìn Lê Tiểu Niên một chút.
Một lần thì lạ, hai lần thì quen, cái này làm đệ đệ lập tức tự giác nói.
Ta hiểu, đây cũng là lỗi của ta.
Biết rõ liền tốt.
Lê Tiểu Niên phát hiện chính mình vẫn là không bằng đại ca, một khi quyết định làm chuyện nào đó, đại ca nghĩ các mặt đều so với mình cẩn thận hơn.
Tỷ như chính mình, liền không để ý đến biển cây đã bị Lê gia người chiếm lĩnh, vẫn còn cho tỷ tỷ Đồng Nhiễm truyền tống vết nước.
Lê Tranh tiếp tục nói,
Atkas cùng Đường Tắc Dã, chỉ có tiểu ngu tại hai người bọn họ bên người lúc, ta mới có thể tin tưởng nàng là an toàn, nhưng hai người này cũng đã biến mất. Nghĩ đến biển cây bị Lê gia người vây quanh, bọn hắn sẽ không xuất hiện, chờ ta đem Lê gia người rút đi, lại đem Tiểu San San cùng Đồng Nhiễm thả chạy, Atkas cùng Đường Tắc Dã hẳn là liền sẽ trở lại biển cây.
Bọn hắn rất lợi hại phải không?
Eden Ma đồng chọn đồng đội, hai cái nữ hải tử đại khái là đội cổ động viên đi, Atkas cùng Đường Tắc Dã, thế nhưng là thực sự quái vật trình độ.
Được,
cuối cùng ta trước đó tiết lộ qua một chút tin tức cho ngươi tỷ tỷ, nàng chắc chắn sẽ không sơ sót, dạng đơn giản truyền tống vết nước tạm thời toàn dân cấm dùng. Chỉ có số ít người có thể sử dụng, mà lại cho dù sử dụng, cũng sẽ có định vị phản hồi. Nàng là nhân loại, sẽ mỗi 7 ngày trở về một lần, vì giải quyết cái này một rắc rối, nàng khẳng định sẽ tìm người hỗ trợ, nhưng chưa chắc là 39 thành lũy, có khả năng nhất làm được điểm này.
Lê Tranh mơ hồ nghĩ đến Tống gia, nhưng không xác định, cũng không có nói ra.
Được rồi, tiểu ngu chính mình cũng không so hai người chúng ta đần, ta lười nhác suy nghĩ. Nhưng ta sẽ ở mấy ngày nay, đem xuất nhập thành lũy hộ chiếu xét duyệt cường độ hạ.
Ta hiểu, ta có nổi.
Lê Tiểu Niên lần này càng tự giác.
Rất tốt, trẻ nhỏ dễ dạy.
Sau đó hai huynh đệ lại tính toán rất nhiều chi tiết, mục đích chính là bảo đảm Lê Tiểu Ngu tại khu mỏ quặng có thể tận khả năng giảm bớt gặp được đuổi bắt tỷ lệ, cùng tận khả năng gặp được thịnh đường cái đội ngũ này. Ước chừng 10 phút đồng hồ về sau, hai người xem như định ra một cái đại khái kế hoạch.
Lê Tranh cũng liền chuẩn bị rời đi, cuối cùng đem thời điểm ra đi, hắn quay đầu lại, tỉ mỉ đánh giá Lê Tiểu Niên, từng chữ từng câu nói.
Lê gia có hai đứa con trai một đứa con gái, mà không phải hai cái con gái một đứa con trai, nhớ kỹ.
Ta nhớ kỹ.
Cảm ơn đại ca.
Trận này bắt nguồn từ người nào đó đột nhiên biến mất, dẫn đến thế giới chấn động sự kiện lớn, thời gian dần trôi qua bắt đầu lắng lại.
Ước chừng 3 ngày sau lúc chạm vào tối, toàn bộ Lê phủ người đều có thể cảm nhận được Lê Vạn Nghiệp kia cố không cách nào gánh chịu tức giận. Cho dù cách rất xa, cũng có thể nghe được lãnh chúa đại nhân quẳng chén gầm thét.
Lê gia bọn hạ nhân không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy trong ngày thường bất học vô thuật Tam công tử, liền quỳ gối lãnh chúa bên ngoài thư phòng. Một mực không chịu bắt đầu,
cũng không có hạ nhân dám đi khuyên.
3 ngày này ngoại giới rốt cục chậm chậm bắt đầu tiêu hóa tận thế sinh vật xâm lấn chuyện này, nhưng Lê gia nhưng lại bắt đầu không yên ổn.
Ngày thứ 6 thời điểm, suýt nữa quỷ phế đi hai chân Tam công tử, rốt cục té xịu trên đất, được đưa đi tầng thứ 4 bệnh viện.
Bọn hạ nhân cũng nghe đến một chút phong thanh.
Nguyên lai là Tam thiếu gia lợi dụng tiện lợi, đem một vài còn tại thẩm vấn người đem thả.
Dùng vẫn là lão gia danh nghĩa,
cái này thả ra người, liền không tốt lại bắt.
Nay cũng được, những người kia mặc dù là bị giam giữ, nhưng đều là ở tại Lê phủ bên trong ăn ngon uống sướng cung cấp.
Lãnh chúa qua trận tự nhiên cũng liền thả.
Nhưng về sau Tam thiếu gia lại làm không ít chuyện hoang đường.
Tỷ như nối lỏng hộ chiếu, cái này có lẽ sẽ vì 39 thành lũy cùng khắc thành lũy mang đến một chút hỗn loạn.
Còn có một số không có căn cứ nghe đồn, thí dụ như Tam công tử triệt bỏ Lê gia tại khu mỏ quặng một chút bộ đội, dùng rất hoang đường nguyên nhân đem những này người triệu trở về, lại chuyển đi nơi khác.
Cùng Tam công tử muốn cùng đại công tử cùng nhị tiểu thư tranh quyền,
tiếp nhận nhị tiểu thư xin ý.
Những tin đồn này tựa như là có người tận lực thả ra.
Qua một hồi lại giống là cố ý bị bóc tát,
đã không còn người truyền.
Lê gia gia chủ phản phất trong vòng một đêm già đi 10 tuổi.
Mọi người phát hiện không gặp được nhị tiểu thư, mặc dù nhị tiểu thư vốn là ít tại đi lại,
mà trong ngày thường chơi bời lêu lổng Tam công tử lại càng phát chăm chỉ, cùng chúng ta đồng dạng.
Khu mỏ quặng không cũng biết chi địa.
Đường Nhan đổ vào trên bờ cát, nghe mơ hồ chiều tịch âm thanh, ngửa mặt phơi nắng, thần sắc hài lòng.
Chỉ là nằm sấp tư thế, giống như là cái người chết.
Hắn cũng cùng chết, không núp đích.
Cách đó không xa cỏ dại từ giữa, Đường Tiểu Cửu nằm sấp thân thể. Khẩn trương nhìn xem Đường Nhàn.
Chim biển ngay tại không trung xoay quanh.
Đường Nhàn bày ra một cái chữ thái hình tư thế ngủ.
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm chim biển,
trong đầu yên lặng ghi lại số chữ. 45 lập tức 46. A, trong nháy mắt 49. Ta đánh cược, đến 52 nó khẳng định xuống tới. Trong mắt số liệu biểu hiện ra chim biển trước mắt đu cầu. Ăn hết trên bờ các không rõ sinh vật, 51%. Tham dò trên bờ các không rõ sinh vật, 44%. Cái khác, 5%. 3 giây đồng hồ về sau, con kia to lớn chim biển rốt cục nhịn không được, xoay 3 vòng, ăn hết trên bờ các không rõ sinh vật nhu cầu biến thành 52%. Thế là điều chỉnh hướng bay, một cái lao xuống, như tiễn sâu bình thường phóng tới Đường Nhàn. Tại chim biển liền đem đắc thủ thời điểm. Đường Nhàn quát to một tiếng, đậu thủ. Chim biển một cái rừng, loại này chim biển vốn là thành quần kết đội sinh vật, nhưng chẳng biết tại sao, những ngày này đồng bọn của mình một cái tiếp một cái biến mất. Mơ hồ trong đó, nó cảm thấy nguy hiểm, đồng bọn của mình đại khái là bị trước mắt cái này không rõ sinh vật bắt lại. Nó lập tức cải biến phương hướng, muốn đi lên bay đi. Lại là nhìn thấy một ngụm lửa cáo phun tới. Ngắn ngủi chim sinh lập tức kết thúc. Đường Nhàn nhìn xem bước lên cháy khói chim biển, nhíu mày, nói: "Tiểu Cửu, lần sau còn phải lại thu điểm, lửa này mở quá lớn, ta đã nói với ngươi, đại hỏa thích hợp xào lan, đồ nướng mang cái nướng chữ, nhưng cũng không thích hợp đại hỏa." Thế nhưng là Đường Nhàn ca ca, lại nhỏ một chút, ta liền phun ra không tới a. Hình người vòm đốt khí Đường Tiểu Cửu đồng học nói: "Vậy ngươi muốn ăn nướng cháy chim biển, hay là muốn ăn không có nướng cháy, tươi non chim biển?" "Tươi non vịt." "Vậy liền thử để ngươi lửa cáo, cường độ càng nhỏ hơn chút." Đường Nhàn có chút đau lòng nhìn cái này chim biển. Đường Tiểu Cửu nếu là lại không nắm giữ tốt nhân công của mình hòa hậu, những này kiếm miệng hải âu coi như đến bị nó rủi. Trước đây không lâu bay qua một đám kiếm miệng hải âu. Ăn mấy ngày làm Đường Nhàn cùng Đường Tiểu Cửu, rốt cuộc đã đợi được ăn thịt cơ hội. Nhưng nhân gia có thể lên trời a. Mặc kệ là hạo kiếp cấp hay là tận thế cấp, hai cái này không có cánh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kiếm miệng hải âu bay đi. Đường Nhàn cam chịu tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lại không nghĩ một con mắt nhọn kiếm miệng hải âu phát hiện Đường Nhàn, đúng là đem Đường Nhàn xem như đồ ăn. Kiếm miệng hải âu thế nhưng là tinh nhuệ cấp sinh vật, Đường Nhàn không có cách nào tay không chế phục, nói không chừng sẽ còn bị kéo thượng tiên. Thế là liền cùng Đường Tiểu Cựu tính toán cùng loại vừa rồi một màn. Loại này đoàn thể cảm giác có thể nói khu mỏ quặng sinh vật số một loài chim, phát hiện một cái đồng bạn tụt lại phía sau, liền lại bay trở về tòa đảo này, tìm kiếm đồng bạn của mình. Đường Nhàn cùng Đường Tiểu Cựu đơn giản muốn cảm động khóc, bởi vì cái gọi là ngàn dặm đưa lông chim, lễ nhẹ nhưng tình nặng. Bất quá căn cứ vào Tiểu Cựu vòm đốt khí hỏa lực quá mạnh, một con chim lột ngoại tầng than cốc đồng dạng thịt, lại đào rỗng nội tạng về sau, có thể ăn thịt cũng rất ít. Đường Nhàn nhìn một chút bầu trời, bấm đốt ngón tay xuống thời gian, nên ở trên đảo những quái vật kia hoạt động thời gian. Hắn sờ lên cằm, suy nghĩ nói: "Chúng ta dứt khoát không ăn con chim này, dùng để câu chỉ lớn. Vậy ta trước tiên có thể ăn một miếng sao?" "Ta liền ăn một miếng, liền trả lại cho ngươi." Đường Tiểu Cửu chảy nước miếng, trơ mắt nhìn con kia kiếm miệng hải âu. Lần trước Đường Tiểu Cửu cũng là nói như vậy, nắm giữ yêu hồ hóa về sau, dựa vào thân thể to lớn, nàng một ngụm liền ăn hết toàn bộ chim biển. Nhìn Đường Nhàn mắt trừng chóng đốc, trước đó liền bị tiểu nữ hoa sáo lộ qua, không nghĩ tới lại bị sáo lộ một lần. Đường Nhàn lắc đầu nói, một ngụm cũng không được ăn. Đường Tiểu Cửu không thôi gật gật đầu. Một mặt Đường Nhàn nói cái gì chính là cái đó bộ dáng, phảng phất nàng chỉ là một cái không có thịt ăn đáng thương tiểu bằng hữu. Yên tâm, đợi lát nữa liền có thịt ăn, cam đoan so thịt chim hương vị tốt. Đường Nhàn nhìn xem phương xa kia phía rừng, vừa cười vừa nói. Chương 4, diễn viên bản thân tu dưỡng. Muốn tại không có hồng tuyến thảo, cũng không có bất kỳ cái gì phòng hộ biện pháp, tiểu hồ ly lại bản thân bị trọng thương tình huống dưới, tại mảnh này phân chia thế lực đã cực kỳ rõ ràng ở trên đảo tìm tới đủ để ẩn thân sơn động, hao phí Đường Nhàn không ít công phu. Sơn động tại chiều nơi cửa. Chiều lui lúc nơi này ở cực kỳ thoải mái dễ chịu, mặc dù hơi có vẻ ẩm ướt. Chiều tịch lúc đến, nơi này liền ở không được người, thủy triều sẽ trực tiếp lấp đầy sơn động. Cũng may thủy triều lên xuống, liền cùng sáng sớm Đường Nhàn dạy Đường Tiểu Cửu biết chữ lúc nàng tinh thần sức lực đồng dạng lên lên xuống xuống tự nhiên tự nhiên tự nhiên. Liền kia hai cái lên, đều phải là Đường Nhàn dạy chữ vừa vặn cùng ăn có quan hệ. Tóm lại, phần lớn thời gian Đường Nhàn cùng Đường Tiểu Cửu vẫn là có ở. Thủy triều thời gian, Đường Nhàn liền dẫn Đường Tiểu Cửu bốn phía tản bộ. Dựa vào hơi thở bên trong vị giác phản hồi, tránh đi trên đảo dã thú. Hơn nửa tháng trước, Đường Nhàn đi vào trên cái đảo này lúc, liền vừa vận đụng phải hai cái tộc quần thú loại chém giết vật lộn. Hai phe thủ lĩnh đều là thiên thai cấp bộ sinh vật. Một phe là Kim Văn Báo cùng thủ lĩnh Kim Gia Báo. Một phe là Địa Ngục Viêm Lang cùng thủ lĩnh Đại Thiên Cẩu. Kim Văn Báo xem như huyết hung báo tiến hóa loại, Kim Giác Báo thì coi như là cả đời này vật đỉnh. Địa Ngục Viêm Lang là địa ngục tam đầu khuyển tiến hóa loại, Đại Thiên Cẩu thì là họ chó sinh vật đỉnh. Thịt chó đương nhiên tốt ăn, thịt báo cũng là nước miếng kiệt tỷ. Vấn đề là hai phe thủ lĩnh đều là thiên thai cấp bộ sinh vật. Mà lại Kim Văn Báo cùng Địa Ngục Viêm Lang đều là hoàn mỹ cấp sinh vật. Đường Tiểu Cửu bị thương, Đường Nhàn chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Đường Nhàn hiện tại duy nhất có thể xác định là chính mình thân ở khu mỏ quặng thế giới Nam Bán Cầu, tại phương Nam đại lục nhân loại đặt chân qua cực hạn chi địa lại tiếp tục đi về phía nam, chính là một vùng biển. Hắn bây giờ ngay tại cái nào đó trên hải đảo. Bên này xem như thuộc về nhân loại chưa từng thăm dò qua địa phương, Đường Nhàn cũng chỉ là biết rõ nơi này sinh vật, nhưng lại không biết nơi này là nơi nào. Đến nỗi dạng đơn giản truyền tống vết nước truyền đến nơi này nguyên nhân thì là bởi vì tại truyền tống hoàn thành trước bị thẩm phán kỵ sĩ phá hư, những cái kia cường đại xạ tuyến cùng nhau bị hút vào truyền tống vết nước, quá mãnh liệt năng lượng ba động đưa đến truyền tống vết nước không ổn định. Đường Nhan cùng Đường Tiểu Cửu bị ném tới khoảng cách biển cây cực xa phương nam đảo nhỏ. Bắt đầu một tòa đảo, bốn mặt đều là biển, lưu cho Đường Nhan cùng Đường Tiểu Cửu hàng đầu nhiệm vụ là sống xuống dưới. Đương nhiên, phải là có thịt ăn sống sót. Sau đó mới là nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Khu mỏ quặng trong biển rộng có bao nhiêu đáng sợ sinh vật không phải nhân loại có thể tưởng tượng. Nếu như thế giới này cũng có dưới nước nhiếp ảnh, khu mỏ quặng trong biển cảnh tượng, đại khái có thể làm cho mỗi một cái biển sâu sợ hai chứng người bệnh trực tiếp bị choáng. Càng sâu trong biển, liền tồn tại càng lớn quái vật. Muốn vượt biển đạt tới thế giới một bên khác, Đường Nhàn chỉ có thể chờ đợi cơ hội, tỉ như chim bay. Bất quá tòa đảo này cũng không đơn giản, có hai con thiên thai cấp bộ sinh vật, Đường Nhàn cũng một mực chờ đợi cơ hội cùng bọn hắn trò chuyện. Chủ yếu là đang chờ Đường Tiểu Cựu tổn thương khỏi hẳn. Thẩm phán kỵ sĩ những cái kia quỷ dị sát tuyến, sát thực cho Đường Nhàn mang đến chút phiền phức. Đường Tiểu Cựu trung quy là hạo kiếp cấp bộ sinh vật, mặc dù vẫn là cái mầm non, nhưng các hạng trị số đã vượt xa nhân loại cùng phần lớn hoàn mỹ cấp sinh vật. Có thể những này xạ tuyến tạo thành tổn thương, Đường Tiểu Cửu lại khôi phục rất chậm rất chậm. Đường Nhàn vững tin loại này xạ tuyến uy lực công kích cũng không lớn, nhưng lại có thể gỡ ra hoặc là nói khắc chế sinh mệnh khôi phục cái này một thiên phú. Ban đầu đi vào ở trên đảo lúc, tiểu nha đầu sắc mặt trắng bệnh, thân thể còn có một phần nhỏ hiện ra hóa thú trạng thái. Quả thực để Đường Nhàn lại đau lòng lại lo lắng lại tự trách. Cũng may Đường Tiểu Cửu cuối cùng vẫn chịu đựng. Tình huống mỗi ngày đều có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Thẩm phán kỵ sĩ cổ quái xạ tuyến lực ảnh hưởng cũng tại từng chút làm nhạt. Chỉ là còn không thể thể hiện ra dĩ vãng như vậy cường đại sức chiến đấu. Cũng là không sao, Đường Nhàn không có cách nào dựa vào Tiểu Cửu đi săn bắt, có thể mang theo nàng tự vệ cũng không vấn đề. Tại săn bắt miệng kiếm hải âu về sau, Đường Nhàn mang theo Đường Tiểu Cửu về tới chiều trong động. Muốn dẫn lấy một đoàn mùi thơm nước mùi thịt nướng hành tẩu tại trên tòa đảo này, mười phần nguy hiểm. Đường Nhàn liền lựa chọn trước quay về trong huy động, thử ra công một chút, đem nó làm thành một cái mồi. Đường Tiểu Cửu ở một bên nhàm chán chơi đùa. Đường Nhàn ca ca, chúng ta ở chỗ này còn muốn đợi bao lâu à? Ta rất nhớ Đại Hùng tỷ tỷ và Tiểu Kiều tỷ tỷ, còn có cách cùng tủ lạnh. Không biết, bất quá chỉ cần chờ một lát trên đảo đám thổ dân biết rõ làm sao vượt biển, chúng ta hôm nay liền có thể biết rõ phương pháp trở về. Đường Nhàn dùng hải đảo đại vương mỡ cây lá cây đem cháy quen thịt chim phong bế, làm giống cây cải bắp đồng dạng. Hắn còn nói thêm, ngươi liền không muốn hạt cặt cùng Đường Tác Giả. Tác Giả tỷ tỷ ăn so ta nhiều a, ta không nghĩ nàng. Đường Tiểu Cửu lẽ thẳng khí hùng. Tiểu Kiều tỷ tỷ nói, nhìn thấy nữ hải tử khác ăn ngon đồ vật, ta liền cũng muốn lấy đi ăn cái gì. Nhìn thấy nữ hải tử khác mua, ta liền cũng muốn đi mua, dạng này mới có thể sống được tinh xảo. Đường Nhàn mỉm cười nói, vậy ngươi nếu là nhìn thấy nữ hải tử khác dáng dấp lại nhỏ nhắn xinh xắn lại đáng yêu, không kén ăn còn học giỏi đâu. Ta làm như không nhìn thấy nha. Đường Tiểu Cửu che kín chính mình con mắt nói. Đường Nhàn cười ha ha, nói, đi, câu cá đi. Có cá ăn à? Không phải cá, là báo. Thịt báo ăn ngon không? Đường Nhàn vừa đi ra khỏi triều động, Đường Tiểu Cửu lập tức đi theo. Tại biệt lục bên trong ghi chép là vị chua, bình, không độc. Thiên kim thực trị bên trong cũng là chua, ấm, không độc. Y lâm toàn yếu đơn giản nhất, liền hai chữ, cam, ấm. Ta chưa ăn qua, xã hội loài người trong lịch sử ăn rồi người cũng không nhiều, những dược vật này thư tịch toàn viết, là có hay không ăn rồi cũng không biết, dù sao cổ nhân ăn báo vẫn là bị báo ăn đều là 5 năm số lượng, nhưng cơ bản tất cả ghi chép đều viết vị chua, tính ấm. Cho nên ta đoán cùng mèo thịt không sai biệt lắm. Miêu miêu khả ái như vậy, chúng ta tại sao có thể ăn miêu miêu? Đường Tiểu Cửu kinh ngạc nhìn xem Đường Nhàn. Làm tốt lời nói, so con cừu non đều ngon. Đường Nhàn nói, nha, kia, vậy ta quyết định miêu miêu trước không đáng yêu. Đường Tiểu Cửu đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Đường Nhàn gõ một cái đầu nhỏ của nàng, nói, ngươi thật là một cái lại xuẩn vừa nát tiểu hài, ngươi vẫn là để miêu miêu tiếp tục đáng yêu đi, ta cũng không có nói muốn ăn mèo, chúng ta lần này là ăn thịt chó. Đường Nhàn cứ như vậy có một câu không có một câu cùng Đường Tiểu Cửu trò chuyện. Không bao lâu, liền tới đến trong đảo rừng rậm chỗ. Đây là một mảnh từ đại vương hương chi thụ, cổ hệ dạ dư lý ghi ổ xạ, tạo thành rừng. Loại cây này rất cao, cành lá rất lớn, có chút cùng loại với thế giới loài người cây dừa. Đường Nhàn dựa vào so địa ngục tam đầu khuyển mạnh hơn cứu giác, thận trọng tránh đi những này thú loại, tại cỏ dại nhóm bên trong, giống như là bụi cỏ tiện khách đồng dạng trộm đạo sở du đầu. Thằng đến lại tới đây, hắn mới dừng lại bước chân, bắt đầu cẩn thận quan sát. Hắn tại hai viên cây cối ở giữa, lặp đi lặp lại quan sát thật lâu, cũng so với thật lâu mùi. Vướng tin nơi này chính là trên đảo hai cái chủng tộc ở giữa giao giới tuyến. Tại đi vào tòa đảo này về sau, Đường Nhàn mặc dù không có săn giết trên đảo báo cùng sói, nhưng lại không giờ khắc nào không tại quan sát bọn họ tập tính. Ước chừng mỗi 5 ngày một lần, hai tộc sẽ ở kề bên này, tại trạng vạng tối mặt trời lặn thời gian bắt đầu đánh nhau. Đường Nhàn suy đoán, đại khái tại xế chiều thời điểm, những sinh vật này liền sẽ linh hoạt lên. Hắn cùng Đường Tiểu Cửu đến tương đối sớm, mà lại hôm nay cũng không phải hai tộc giao chiến thời gian. Căn cứ vào đối hai loại sinh vật hiểu rõ, cùng động vật ở giữa chiến đấu nguyên do, Đường Nhàn vững tin đại khái vẫn là lãnh địa chiến tranh. Hai tộc liều mạng vào ngày mai, ấn đạo lý tới nói, hôm nay liền cái này có chỗ chuẩn bị. Bất quá Đường Nhàn lựa chọn hôm nay động thủ nguyên nhân cũng không phải là như thế, mà là cho tới hôm nay, Đường Tiểu Cửu trước mắt may mắn giá trị mới biểu hiện là đại cát đại lợi. Trước đây một mực là nhỏ hung, Đường Nhàn không có cách nào nhìn thấy bảng thuộc tính của mình, chỉ có thể thông qua Đường Tiểu Cửu đến phỏng đoán. Dù sao hai người bây giờ sống nương tựa lẫn nhau, vận khí nên không sai biệt lắm. Trên tòa đảo này chiến đấu, nói trắng ra là chính là họ mèo động vật cùng họ chó động vật chiến đấu, mèo chó chi tranh. Thịt chó tự nhiên so mèo thịt món ăn, cho nên Đường Nhàn là không thể nào trợ giúp Đại Thiên Cẩu cùng Địa Ngục Viêm Lang. Dù sao bọn họ thoái hóa hình thái chính là Địa Ngục Tam Đầu Khuyển, đây chính là nhất đẳng mỹ vị. Chỉ là Đường Nhàn vững tin chính mình tại một số phương diện có rất đặc biệt vật khí, cho nên hắn lựa chọn trước hết giết báo. Tại xác định phía bên phải Đại Vương Hương Chi Thụ chính là Kim Văn Báo địa bàn, mà bên trái viên kia Đại Vương Hương Chi Thụ chính là Địa Ngục Viêm Lang địa bàn sau. Đường Nhàn liền đem Hương Chi Thụ lá cây tản ra, lấy ra bên trong thịt chim, ném vào Kim Văn Báo trong lãnh địa. Hắn cùng Đường Tiểu Cửu thì trốn ở cách đó không xa trong bụi cỏ. Đường Tiểu Cửu thân là thế giới này đỉnh tiêm sinh vật khí tức, xem như Đường Nhàn cùng Đường Tiểu Cửu lớn nhất một đạo hộ thân phủ. Cứ việc Đường Tiểu Cửu hiện tại rất yếu, một là tuổi nhỏ, mà là thụ thương, nhưng Đường Nhàn đem nó mang theo trên người, chỉ cần đầy đủ địa thấp, rất nhiều sinh vật cho dù phát hiện bọn hắn, cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc. Địa Ngục Viêm Lang hữu giác là Kim Văn Báo gấp 3 tả hữu, mà Kim Văn Báo tốc độ thì so Địa Ngục Viêm Lang phải nhanh. Bọn chúng sẽ trước sau bắt được miệng kiếm hải âu mùi. Địa Ngục Viêm Lang hẳn là sẽ vi phạm đi vào Kim Văn Báo lãnh địa, cái này thế tất sẽ sớm để hai con sinh vật đánh nhau. Đường Nhàn nói, thật phức tạp nha, ta muốn làm gì? Đường Tiểu Cửu hỏi. Giống như trước đó, tại bọn hắn xoay làm một đoàn, khó bỏ khó phân thời điểm, đem ngươi hỏa lực mở tối đa, thiêu chết bọn chúng. Cháy rủi làm sao bây giờ? Chúng ta muốn lo lắng không phải cái này. Đó là cái gì? Chúng ta muốn lo lắng có thể hay không dẫn tới một đám Địa Ngục Viêm Lang cùng Kim Văn Báo, nếu như tới quá nhiều, vậy cái này phần thịt chim liền bạch hiến tế. Bất quá hôm nay ngươi vận khí trước nay chưa từng có tốt, nói không chừng Lao Thiên sẽ phù hộ chúng ta. Đường Tiểu Cửu không hiểu, Đường Nhàn cũng không nói thêm, chỉ là làm một cái hư thanh thủ thế. Mặc dù mặc kệ mèo vẫn là chó, đều tại cái nào đó phạm vi bên trong sẽ nghe được Đường Nhàn cùng Đường Tiểu Cửu khí tức, nhưng hơi thở bên trong mùi, nhưng vẫn là thịt chim hương khí làm chủ. Để Đường Nhàn may mắn chính là, hai phe cánh riêng phần mình tới chỉ có một cái. Hết thảy cùng hắn sở thiết nghĩ ăn cướp. Địa Ngục Viêm Lang đi vào biên giới về sau, do dự một hồi, nhưng không chịu nổi thịt chim thực sự quá thơm. Đường Nhàn đặc biệt còn tăng thêm gia vị. Cuối cùng ăn thịt trước mắt nhu cầu càng ngày càng cao, có thể Địa Ngục Viêm Lang vượt qua biên giới. Nhưng tại chỗ rất xa, Kim Văn Báo lợi dụng xét đánh chi thế chạy về phía Địa Ngục Viêm Lang. A Miêu cùng A Cẩu chiến đấu như vậy khai hỏa. Viêm Lang năng lực chủ yếu vẫn là ở chỗ viêm chữ. Đối hỏa kháng tính rất cao. Khanh Cửu Ngọc có thể dễ như trở bàn tay hòa tan mất Địa Ngục Viêm Lang, có thể Đường Tiểu Cửu tạm thời còn làm không được. Cho dù nàng không có thụ thương, đối đồng dạng viêm hệ sinh vật cũng vô pháp làm được miểu sát, nhưng lại có thể làm cho suy yếu. Nhất là hiện tại Kim Văn Báo công kích rất cường thế. Con báo này chỗ đứng rất có ý tứ, nó ưu tiên không phải tiến công, mà là phủ kín Địa Ngục Viêm Lang đường đi, đem nó lưu tại lãnh địa mình một bên. Đường Nhàn biết rõ đây là Kim Văn Báo đồng bạn sắp chạy đến, chỉ là không biết tới vị kia có phải là hắn hay không nghĩ đến con kia. Hai con hoàn mỹ cấp sinh vật chiến đấu bắt đầu. Mặc dù không có thiên thai cấp sinh vật kinh khủng lực phá hoại, nhưng thân là yếu đuối nhân loại Đường Nhàn vẫn là thận trọng phòng ngừa bị tác động đến. Tại hơi thở bên trong bắt được mặt khác cái nào đó mùi về sau, Đường Nhàn ánh mắt trong nháy mắt sắc bén. Đường Tiểu Cửu cũng lên tinh thần, chuẩn bị phun ra lửa cáo. Kim Văn Báo công kích tình thế rõ ràng mạnh hơn Địa Ngục Viêm Lang, nhưng Địa Ngục Viêm Lang các phương diện kháng tính, lực phòng ngự cùng sinh mệnh tốc độ khôi phục bên trên lại rõ rệt thắng qua Kim Văn Báo. Tựa như là cao máu châu phòng hỏa hệ chiến sĩ, đối kháng cao tốc cao bạo phát ra giòn thích khách. Tại hai con sinh vật khởi xướng giao phong trong chốc lát, Đường Nhàn nói: "Công kích." Đường Tiểu Cửu mặc dù bình thường lại ngốc lại tham ăn, nhưng những ngày này thông qua bắt chim luyện tập, thời khắc mấu chốt không có như xe bị tuột xích. Một ngụm cường đại tử sắc lửa cáo phun ra. Tại Kim Văn Báo móng nuốt đảo vào Địa Ngục Viêm Lang thân thể lúc, A Miêu cùng A Cẩu đồng thời quay đầu, cảm thụ được cực hạn nhiệt độ cao tới gần. Bọn chúng trong tầm mắt chỉ có ngọn lửa màu tím, cùng nơi xa nắm tiểu nữ hải tay nam tử cao lớn. Kim Văn Báo trực tiếp chết đi. Đường Nhàn thậm chí không cần nhìn, bởi vì trong thức hải truyền đến Kim Văn Báo tổn thương một nhắc nhở. Bất quá không có rơi kỹ năng. Hắn có chút đáng tiếc. Dù là cho mình một cái leo cây năng lực cũng được a. Quá keo kiệt. Địa Ngục Viêm Lang cũng thoi thót, mở to hai mắt nhìn xem Đường Nhàn. Đáng nhắc tới chính là Địa Ngục Viêm Lang mặc dù là Địa Ngục Tam Đầu Khuyển tiến hóa loại, nhưng từ bộ đơn vị biến thành phổ thông đơn vị. Cứ việc thực lực tăng lên, nhưng lại không có đủ cùng Đường Nhàn cầu thông năng lực. Đây cũng là Đường Nhàn cảm thấy phiền phức nguyên nhân. Trên tòa đảo này sinh vật không ít, nhưng có thể nói chuyện giao lưu chỉ có hai cái. Một cái là Kim Giáp Báo, một cái là Đại Thiên Cẩu. Đường Tiểu Cửu gặp Địa Ngục Viêm Lang không chết, liền muốn bổ sung một ngụm lửa cáo, nhưng lại bị Đường Nhàn kéo lại. Hiện tại không cần nói, người khác hỏi ngươi cái gì, liền cứ gật đầu. Biết sao? Đường Tiểu Cửu mặc dù không rõ Đường Nhàn ca ca muốn làm gì, nhưng rất nghe lời gật đầu. Rất tốt. Đường Nhàn lấy ra dao làm bếp, đi tới Địa Ngục Viêm Lang bên người. Địa Ngục Viêm Lang không có chết, trước khi chết phản công cũng rất đáng sợ, nhưng Đường Nhàn cũng không thèm để ý, hắn vững tin mình bây giờ HP, Địa Ngục Viêm Lang không có cách nào tùy tiện giết chết chính mình. Loại này hư nhược tư thái, cũng chỉ là vì chính mình gia tăng kháng tính mà thôi. Bất quá hắn muốn không phải kháng tính. Hắn đứng ở Địa Ngục Viêm Lang cùng Kim Văn Báo ở giữa, giơ dao làm bếp, giống như là một cái ngăn ở Địa Ngục Viêm Lang trước người. Cứu vớt Kim Văn Báo dũng sĩ, có sự tình, một khi kinh lịch một lần, liền sẽ rất quen thuộc. Tỷ như lần thứ nhất giết lầm Tam Vĩ Hổ, liền dẫn xuất một cái hạo kiếp cấp cửu vĩ hồ. Tại lần thứ 2 đánh chết oa xà về sau, liền đưa tới thiên thai cấp bạch lân xà. Lần thứ 2 Đường Nhàn liền rõ ràng so lần đầu tiên thời điểm thuần thục nhiều. Trước lạ sau quen, ba hồi đăng phong tạo cực. Lần này Đường Nhàn thậm chí không cần giải thích chính mình vì sao giết Kim Văn Báo, bởi vì hắn vai trò là một cái cứu vớt Kim Văn Báo lại chưa thể thành công dũng sĩ. Cảm thụ được hơi thở bên trong kia cố khí vị càng ngày càng gần, Đường Nhàn thầm nghĩ, lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Chính mình có phải hay không có một loại nào đó 100% giết tiểu quái ra buộc thiết lập. Kim Giác Báo thân ảnh xuất hiện. Đường Nhàn biểu lộ nhất thời thay đổi phức tạp. Ánh mắt kia mang theo phẫn nộ, tức giận mang theo bi thương, trong bi thương lại lộ ra tiếc hận cùng hối ức. Mà Kim Giác Báo khi nhìn đến Đường Nhàn lại là hình người sinh vật về sau, chậm rãi có biến hóa. Thân thể của nàng đột nhiên thay đổi nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng cũng chỉ là đối lập hình thú thái mà nói. Nếu như so sánh nhân loại, nàng thân thể xem như vô cùng cao gầy. Một ít bộ vị báo văn phục sức sẽ để cho nam nhân hưng phấn, in báo văn thiếp thân quần áo cũng từ trước chỉ ở đặc thù trường hợp bên trong sử dụng. Nhưng này thân chỉ che khuất không thể miêu tả bộ vị báo văn ăn mặc, cũng không để cho vị này phương nam quần đảo đại danh đỉnh đỉnh báo nữ vương lộ ra thấp kém. Cùng khanh cửu ngọc xinh đẹp, bạch mạn thanh thanh lãnh hoàn toàn khác biệt. Đường Nhàn nhìn thấy chính là một loại rất có khỏe mạnh cùng giá tính đẹp nữ tử. Nhất là kia màu lúa mì làn da, càng có một loại nhân loại cổ đại Úc Châu nữ tử mỹ cảm. Người là ai? Là ai giết ta con dân? Đường Nhàn lần này không cười lấy tự giới thiệu. Một cái diễn viên bản thân tu dưỡng thể hiện, chính là ở chỗ chỉ cần không có độ thiện cảm không có đạt tới mừng gặp gỡ, liền không thể đình chỉ diễn kịch. Chương 5, đùa mèo. Đối với quá rõ ràng đáp án, Đường Nhàn bình thường là sẽ không trả lời. Nhưng cái này báo nữ vương nói không chừng so khanh cựu ngọc cùng bạch mạn thanh con đần. Đường Nhàn nói, ta chỉ là một cái ngẫu nhiên đi ngang qua khách qua đường, nếu như con dân của ngươi là đằng sau ta đáng yêu mèo con, vậy ta nói cho ngươi, cái này địa ngục viêm lang táng tận thiên lương, vì ăn thịt chim, nhẫn tâm giết chết một cái đáng yêu mèo con. Đường tiểu cửu há to mồm. Trong lòng tự nhủ Đường Nhàn ca ca, vì cái gì ngươi như thế thuần thục. Báo nữ vương cũng không có tùy tiện tin tưởng, nàng nói, hệ giả chính là tộc ta bên trong cường giả, địa ngục viêm lang hỏa diễm làm sao có thể tùy tiện giết chết nó. Nếu là dạng này, ta báo tộc cùng lang tộc còn đánh cái gì? Đường Nhàn sững sờ, cái này tiểu miêu nữ không ngu ngốc ca. Hắn liếc qua báo nữ vương, trong mắt liền trong nháy mắt bắn ra báo nữ vương bảng. Giới tính, nữ. Điểm thiện ác, 53. Tham tài háo sắc chỉ số, 34. Độ thiện cảm, 1, vốn không quen biết. Tài lực ước định, 31, có chút tích xúc. Yêu thích sự vật, thịt chó. Chán ghét sự vật, địa ngục viêm lang. E ngại sự vật, hải thần. Trước mắt thẳng thắn độ, 45, thực sự cầu thị. Mị lực giá trị, 81, chim sa cá lặn. Trước mắt may mắn giá trị, 25, vẫn cần cẩn thận. Trước mắt nhu cầu phân tích. Điều tra tộc nhân nguyên nhân cái chết, 41%. Tham dò trước mắt nam tử, 35%. Chuẩn bị hải thần tế điện, 19%. Cái khác, 5%. Đường Nhàn cũng không có hoảng, từ yêu thích sự vật cùng chán ghét sự vật đến xem, mèo chó hai tộc quan hệ đã phi thường ác liệt. Đều là ước gì ăn nó thì uống nó máu. Chỉ cần có tầng này quan hệ tại, tất cả đều dễ nói chuyện. Báo nữ vương lại lên tiếng, nói. Hai người các ngươi đến từ nơi đâu? Trên tòa đảo này ta chưa từng gặp qua các ngươi. Khác vị trí bơi tới, ngẫu nhiên đi ngang qua tòa đảo này mà thôi. Đường Nhàn thuận miệng nói. Báo nữ vương ngẩn người. Bơi tới. Nàng lắc đầu, lập tức cả giận nói. Ngươi có biết đây là cái gì hải vực? Căn bản không có khả năng có bất kỳ trên bờ đồ vật có thể bơi qua vùng biển này. Trong lời này cất dấu ý tứ để Đường Nhàn nhíu mày. Không có khả năng có bất kỳ trên bờ đồ vật đi qua. Đây là ý gì? Mảnh này tai nạn trên biển đạo có cái gì thành tựu? Đường Nhàn nói. Ngươi nếu là không tin được chúng ta, không bằng chúng ta trước hết giết cái này địa ngục viêm lang. Lại đem chúng ta mang về tra hỏi. Phải biết, ở chỗ này tiếp tục hao tổn, nói không chừng mùi của nó liền truyền đến chỗ xa hơn. Những này ghê tởm lang tộc chính là cái mũi linh. Tới tiếp viện, đối với chúng ta đều không tốt. Đường Nhàn dừng một chút, còn nói thêm. Đến nỗi ta cùng muội muội ta làm sao tới, đến thời điểm tại ngươi tộc đàn bên trong, lại giải thích với ngươi. Ta cũng không có ác ý. Sau khi nói xong, Đường Nhàn giơ hai tay lên, một bộ mặc cho xử trí dáng vẻ. Báo nữ vương lần này không có phản bác, nàng cẩn thận quan sát Đường Nhàn, mơ hồ cảm giác được một cỗ cường đại khí tức. Tựa như là khanh cửu ngọc cùng bạch mạn thanh đối Đường Nhàn thiên nhiên ngộ phán đồng dạng. Báo nữ vương trên thực tế là rất nóng nảy tính tình, có thể kiềm chế lại tính tình không có trực tiếp động thủ, đã coi như là vô cùng khắc chế. Đường Nhàn hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này. Ba lần đối mặt có thể huyễn hóa hình người bột, để Đường Nhàn tổng kết ra một ít quy luật. Mặc kệ là xảo trá vẫn là trung thực, xinh đẹp vẫn là thanh lãnh, những này bột sinh vật điểm thiện ác phổ biến rất cao. Loại này điểm thiện ác đặt ở nhân loại trong trận doanh, cơ bản đều là khương minh như thế tiêu chuẩn. Nhưng dạng này điểm thiện ác chỉ là nhằm vào nó đồng tộc mà nói. Nếu như đối ngoại tộc, bọn chúng cũng có thể tâm ngoan thủ lạn, tùy ý giết chóc. Đại khái tựa như thế giới loài người người tốt, giết lên khu mỏ quặng sinh vật hoặc là một chút tiểu động vật, cũng sẽ không có bất luận cái gì chướng ngại tâm lý đồng dạng. Chính Đường Nhàn chính là như thế, hắn sẽ không vì chính mình giết chết con kia Kim Văn Báo mà ấy nấy. Tựa như đồ tể không cùng heo giảng đạo lý đồng dạng. Làm kẻ ngoại lai, Đường Nhàn cũng không trông cậy vào điểm thiện ác cao bột. Liên sẽ đối với mình hữu hảo. Nhưng có một chút là chung, đó chính là điểm thiện ác càng cao người, càng giảng đạo lý. Cho nên Đường Nhàn lựa chọn liền để cho bước đối phương. Còn có một điểm, cũng là Đường Nhàn quan sát cho ra, trang phục. Những trang phục này hiển nhiên cũng là hồn tinh chỗ huyễn hóa. Trang phục cũng biểu lộ lấy bột chân thực tính tình. Khanh Cửu Ngọc là màu đỏ cung trang, xinh đẹp diễm lệ, nhiệt tình như lửa. Bạch Mạn Thanh thì một thân trắng thuần váy dài, thanh lãnh xuất trần. Đến nỗi vị này tiểu miêu nữ, tựa như là quen tại rừng rậm sinh hoạt, cũng sinh sống thật lâu nữ thợ săn. Lối ăn mặc này đặt ở thế giới loài người bên trong một ít tràng cảnh tới nói, vô cùng dụ hoặc. Nhưng Đường Nhàn trong mắt cảm giác thì là gia tính, bá đạo, thẳng thắn. Đúng rồi, ta gọi Đường Nhàn, đây là muội muội ta Đường Tiểu Cửu. Kim Lộ. Quả nhiên lại kim lại lộ. Đường Nhàn nhẹ gật đầu. Một giây sau, Kim Lộ lợi chảo vung lên. Đường Nhàn chỉ cảm thấy một trận kình phong nhào qua, thậm chí không có thấy rõ động tác. Thiên hai cấp bột đối mặt một cái hư nhược hoàn mỹ cấp sinh vật, trận chiến đấu này không chút huyền niệm. Con kia địa ngục viêm lang đều không có tới kịp dãy rủa, trong đôi mắt quang trạch liền hoàn toàn mở đi xuống dưới. Các ngươi tốt nhất đừng có đùa hoa văn. Đương nhiên sẽ không, ta rất thân mật. Đúng, cái này đáng thương nhỏ con, còn có cái này ghê tởm chó con, xử trí như thế nào? Trông cậy vào ăn thịt chó Đường Nhàn, đương nhiên không có khả năng buông tha cái này to lớn địa ngục viêm lang. Kim Lộ không nói gì, trong nháy mắt lại biến trở về kim giáp báo tư thái. Nàng điêu lên tộc nhân thi thể, cổ hất lên, đốt thành than cốc kim văn báo liền rơi xuống nàng rộng lượng phần lưng. Lập tức lại dùng miệng ngậm lấy địa ngục viêm lang. Đi theo ta, đừng vọng tưởng chạy mất. Trong thức hải truyền đến Kim Lộ thanh âm. Ngoại trừ lôi tiêu khủng bố như vậy sinh vật, có rất ít cái khác lục địa sinh vật năng đủ tại phương diện tốc độ nhanh hơn kim giáp báo. Đường Nhàn cũng căn bản không nghĩ tới chạy, gật gật đầu nói: "Ngươi nhưng phải đi chậm một chút, ta cùng muội muội ta sợ theo không kịp ngươi." Một người một báo một cáo bắt đầu tiến lên. Cho dù trong miệng ngậm lấy một cái to lớn mãnh thú, cũng tận lực chậm lại tốc độ. Đối Đường Nhàn tới nói, cũng phải toàn bộ hành trình chạy chậm mới có thể đuổi theo. Kim giác báo to lớn hình thể không có ảnh hưởng chút nào tốc độ, thậm chí có đôi khi nhẹ nhàng giống như là không thụ lực học hạn chế đồng dạng. Đi trên đường cơ hồ không âm thanh vang, đơn giản tựa như là một cái khinh công luyện đến cực hạn thích khách. Một đoàn người ghé qua ước chừng mười mấy phút đồng hồ, Đường Nhàn mới nhìn đến một mảnh giống như là di tích đồng dạng địa phương. Rất nhiều hang đá, tựa như là thế giới loài người đề cập văn minh Maya kiến trúc. Những kiến trúc này phần lớn vương vức, cao ngất đứng sừng sững lấy, ngoại vi một chút bích khắc đều là một chút cực kỳ cổ lao ký hiệu cùng đồ án. Bọn chúng bị các loại thực vật bao trùm, nhưng đối với kim văn báo nhóm tới nói, thì là thích hợp nhất chỗ nương thân. Đường Nhàn trong lòng tự nhủ nhất định phải lắc lư xuống tới, ở nơi này, nhưng so sánh ở thủy triều động thoải mái hơn. Hắn xa xa liền thấy được một chút bia đá, phía trên lại còn có bi văn. Đây tuyệt đối không thể nào là những này mèo mèo chó chó khác. Gần trăm con kim văn báo hoặc hành tẩu, hoặc ngồi nằm vây quanh ở những này di tích xung quanh. Tại Kim Lộ con kim văn báo thi thể cùng ngậm địa ngục viêm lang lúc tiến vào, những này kim văn báo toàn bộ phát ra cổ quái chu lên. Đường Tiểu Cửu có chút sợ hãi nắm lấy Đường Nhàn ống quần. Đường Nhàn thì quét mắt một vòng, cũng không vấn đề quá lớn. Những này kim văn báo hảo cảm đối với mình độ cơ bản đều tại 5 đến 5 ở giữa ba động. Có một cái kim văn báo phóng qua Kim Lộ phần lưng, điêu đi con kia thàn cốc hóa đồng bạn. Kim Lộ cũng lần nữa thân ảnh thay đổi nhỏ nhắn xinh xắn, huyền hóa làm hình người. Trong miệng của nàng phát ra không rõ ý vị âm phù. Đang nghe những này âm phù về sau, chung quanh kim văn báo nhóm liền dựng lên cái đuôi, cảnh giác lên. Không còn là lười biếng du tẩu hoặc là ngồi nằm lấy, mà là riêng phần mình về tới trên cương vị, có thì giấu ở đại vương hương chi thụ đầu cảnh, nhìn chằm chằm phương xa. Đường Nhàn từ trước mắt nhu cầu nhìn ra, là Kim Lộ xuống giới nghiêm mệnh lệnh. Hắn không nói gì, yên lặng quan sát đến xung quanh. Tòa đảo này lịch sử, hiển nhiên so những này mèo mèo chó chó đều muốn lâu. Kim Lộ bi thương nhìn xem chính mình chết đi tộc nhân, hồi lâu sau, nàng xoay người lại, nói: "Cho ta một cái không giết ngươi lý do, kẻ ngoại lai." "Vậy ngươi đầu tiên đến cho một cái muốn giết ta lý do." Đường Nhàn bình tĩnh đáp lại: "Ý của ngươi là tộc nhân ta chết đi, với ngươi không quan hệ." "Có quan hệ a?" Kim Lộ nhất thời ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Đường Nhàn. Đường Nhàn cũng không biết cái này hồn tinh năng lực đến cùng thời điểm là thế nào tiến hóa ra, những này bột nhóm huyễn hóa bộ dáng cũng đều thật đẹp mắt, sinh khí cũng đẹp mắt. Hắn khổ sở nói: "Ta không có kịp thời xuất thủ cứu nó, dẫn đến nó chết thảm tại địa ngục viêm lang liệt diễm bên trong, tự nhiên cùng ta có liên quan hệ." Kim Lộ nói: "Địa ngục viêm lang là không có cách nào giết chết Lê Dạ. Vậy ngươi nhận biết cái này địa ngục viêm lang sao?" "Không biết." "Cái này chẳng phải kết. Ta đã từng thấy qua một cái tiến hóa kỳ địa ngục tam đầu khuyển, cho thấy địa ngục viêm lang thực lực, đồng thời còn có cái này địa ngục tam đầu khuyển một chút đặc tính." "Ngươi muốn nói cái gì?" "Ta muốn nói là, ngươi nhìn không nhìn thấy cái này địa ngục viêm lang trên người bị bỏng?" Kim Lộ nhìn lướt qua, hoàn toàn chính xác, cái này địa ngục viêm lang trên thân cũng có bị thiêu đốt qua vết tích. Tại địa ngục viêm lang tiến hóa thành đại thiên cẩu trong quá trình, liền sẽ gặp hắc viêm vệ thân khảo nghiệm, cho nên đại thiên cẩu mới là toàn thân đen nhánh, khuôn mặt đáng ghét, lại gặp khó cuốn hỏa diễm vây quanh. Tại tiến hóa trong quá trình, địa ngục viêm lang cũng sẽ ngắn ngủi thu hoạch được bộ phận tiến hóa sau năng lực. Bởi vậy nó đánh chết tộc nhân của ngươi cũng không phải là chuyện ly kỳ gì, nhưng tộc nhân của ngươi cũng rất dũng mãnh, làm trọng thương nó. Chỉ là đáng tiếc, ta chung quy là tới chậm một bước. Đường Nhàn ngửa mặt thở dài, không thắng cảm khái. "Ngươi nói là thật, cái này còn có thể là giả. Bất quá Kim cô nương ngươi cũng muốn bất đau buồn đi, hệ dạ là một cái dũng sĩ, là báo tộc kiêu ngạo. Chính là dựa vào nó, một cái sắp tiến hóa làm đại thiên cẩu địa ngục viêm lang, mới có thể bị ngươi giết chết. Cũng vì ngươi các tộc nhân, miễn trừ một cái địch nhân cường đại." Đường Nhan rất là thời điểm đem thoại để chuyển hướng đối Dũng sĩ nhớ lại. Quả nhiên, thẳng thắn Kim Lộ lần này không có chất vấn Đường Nhan. Nàng cúi xuống thân, bi thương mà phẫn nộ nói: "Ngày mai ta nhất định sẽ vì ngươi đòi lại một cái công đạo." Đường Nhan nhìn thấy độ thiện cảm lên tới 8 điểm. Mặc dù rất ít, nhưng đại biểu hết thảy bắt đầu hướng về an toàn phương hướng phát triển. Hắn xuất ra dao làm bếp, chuẩn bị cắt chém địa ngục viêm lang thịt. Đường Nhan thiết chính là bụng. Kim Lộ hỏi: "Ngươi làm gì? Cắt nó thịt ăn, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Ta không có cho phép ngươi động." Đường Nhan cảm thấy là thời điểm tư thái cường ngạnh một chút. Ngươi tương lai sẽ là tòa đảo này đảo chủ, đã như vậy, ngươi liền nên biết rõ cái gì tới trước được trước. Ta mặc dù không có cứu tộc nhân của ngươi, nhưng ta cũng biểu lộ thái độ của ta. Nếu như ngươi không đến, cái này địa ngục viêm lang liền sẽ chết trong tay ta. Nó vốn là phải là của ta, nhưng ta hiện tại chỉ muốn xé ra bụng của nó, lấy một điểm phần bụng thịt, không quá phận a. Kim Lộ không nói gì. Đường Nhan lần này ánh mắt bá khí một chút, trong lòng tự nhủ chính khanh cửu ngọc đều có thể chấn được, không đến mức đến phương nam, liền chấn không được một cái mèo con đi. Hắn nói: "Huống hồ, nếu như ta thật là địch nhân của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể an nhiên đi trở về nơi này sao?" Kim Lộ ngơ ngẩn. Khí thế của người đàn ông này trong nháy mắt thay đổi, vừa rồi vẫn là dịu dàng ngoan ngoãn hòa ái, lại trong lúc đó thay đổi cao thâm mặt chắc bắt đầu. Nàng gật gật đầu, cỗ này đến từ hồn tinh chỗ sâu bao trước cảm giác nguy cơ, đủ để cho thấy người này rất cường đại. Là chính mình không cách nào một chút nhìn thấu cường đại. Đường Nhan rất hài lòng. Mặt mũi lớn, tăng thêm một loại nào đó ẩn tàng khí tức, có thể chính mình đang làm bộ là cái bột trong chuyện này, xác suất thành công tiêu thăng. Hắn lập tức lại lộ ra tiếu dung, như gió xuân hữu hữu. Cho nên thả lỏng, chúng ta cũng coi như hữu duyên, không bằng kết giao bằng hữu. Kim Lộ vẫn là cảnh giác nhìn xem Đường Nhan. Đường Nhan đưa tay ra nàng cũng không có trả lời. Ngần người, Đường Nhan minh bạch, nói: "Đây là chúng ta tộc một loại lễ nghi, nắm tay liền đại biểu là người một nhà, về sau đồng cam cộng khổ, mưa gió cùng thuyền." "Thật sao? Ngươi là sinh vật gì?" Kim Lộ mặc dù như vậy hỏi, vẫn là đưa tay ra. Nhưng nàng thuận miệng hỏi một chút, lại làm cho Đường Nhan hoảng hốt một lát. Ánh mắt của hắn có sát na thất thần. Mình rốt cuộc tính cái nào tộc sinh vật đâu? Trả lời vấn đề này, nếu như chỉ là lừa qua trước mắt nhỏ con, đơn giản tự nhiên. Tuy tiện nói dốc một chủng tộc đều được. Chỉ là không giống với đối mặt Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh thời điểm, Đường Nhan khi đó tin tưởng vững chắc chính mình là nhân loại. Hiện tại hắn vẫn là nghĩ như vậy, lại chẳng phải xác định. Trật tự người lưu tại tầng thứ 8 bia đá, liên quan tới hế đen ma đồng miêu tả, để Đường Nhan bắt đầu hoài nghi từ bản thân chân thực thân phận. Chỉ là cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nếu như mình thật là khu mỏ quặng sinh vật, như thế nào lại tại lần thứ nhất tại khu mỏ quặng chờ đủ 7 ngày thời điểm, suýt nữa chết đi. Nhất làm cho Đường Nhan nghi ngờ, vẫn là cái kia dự cảnh mộng cảnh. Tại trận kia trong mộng cảnh, Đường Nhan tin tưởng trong tượng đá châu ông, mới là Eden ma đồng. Chính mình càng giống là một người đứng xem. Đây là những ngày này Đường Nhan cũng đang tự hỏi vấn đề. Đến phía Bắc Đại Lục về sau, chính mình liền có thể trở lại kim tự tháp thế giới, nhưng lúc đó, nhân loại sẽ ý kiến gì chính mình? Lắc đầu, Đường Nhan không nghĩ nhiều nữa, nói: "Ta vốn là thao thiết, đây là muội muội ta Đường Tiểu Cửu, ân, nàng cũng thế." Đường Tiểu Cửu ý thức được đây hết thảy lời nói dối cũng là vì khối kia thịt sói. Nàng rất tự nhiên tiếp nhận thân phận của mình chuyển biến. Chứng trạc đàng hoàng gật đầu. Bởi vì cái gọi là diễn kỹ muốn từ bé con nắm lên. Đường Nhan rất là trấn an. Kim Lộ lúc còn rất nhỏ, tại vạn thú tòa án các trí giả đến nơi này lúc, nghe qua loại sinh vật này. Nhưng biết không nhiều. Nàng xem như miễn cưỡng tin tưởng Đường Nhan, đối với Đường Nhan thuyết pháp cũng tiếp nhận. Nhưng nàng vẫn là rất hiếu kỳ, Đường Nhan cùng Đường Tiểu Cửu làm sao tới. Các ngươi là thế nào tới? Vùng biển này ở đây lấy hải thần đại nhân, trên bờ sinh vật một khi tiến vào trong biển, chẳng mấy chốc sẽ bị cường đại loạn lưu hấp thụ tiến hải thần đại nhân thực quản bên trong. Vô luận cường đại cỡ nào, ở trong biển cũng không thể là đối thủ của nó. Hải thần. Đường Nhan đột nhiên nghĩ đến hải ma thú. Chẳng lẽ nơi này chính là trên tấm bia đá đề cập biển cho tàn, kia phiến truyền thuyết chi địa. Đường Nhan đột nhiên nhớ tới Kim Lộ nhất e ngại sinh vật chính là cái này hải thần. Tòa đảo này quả nhiên có vấn đề, chẳng lẽ lại những này mèo mèo chó chó cũng không phải tòa đảo này dân bản địa. Đường Nhan nói: "Hải thần, đến cùng là cái gì?" Chương 6, cuối cùng một con tận thế cấp sinh vật. Kim Lộ đối Đường Nhan cảnh giác thư giãn một chút, nhưng hai người tới ngọn nguồn là kẻ ngoại lai, nàng nhìn chằm chằm Đường Nhan không nói gì. Đường Nhan xem thấu Kim Lộ ý nghĩ, nhíu mày nói: "Ta nói, ta không phải địch nhân của ngươi, ta chỉ muốn an nhiên rời đi nơi này. Tại không có cự hình loài chim trợ giúp dưới, ta chỉ có thể lựa chọn vượt biển. Ta đích xác là kẻ ngoại lai, nhưng ta ngày bình thường có thể thích nhất nhỏ con. Đúng không Tiểu Cửu?" "Đúng đúng." Đường Tiểu Cửu dùng sức gật đầu. Đường Nhan còn nói thêm: "Vùng biển này đến cùng có vấn đề gì, ta chỉ muốn biết đáp án này, vì thế, ta có thể giúp ngươi một ít chuyện." Kim Lộ cảm thấy hứng thú chút, nói: "Sự tình gì?" "Thì như giúp ngươi diệt trừ Đại Thiên Cẩu. Ngươi cùng hắn không cựu không oán, vì sao muốn diệt trừ hắn? Từ biết rõ thịt chó ăn ngon từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn tên địch nhân này ta giao định." "Đúng vậy a, đúng vậy a, thịt chó ăn rất ngon đấy." Đường Tiểu Cửu tựa như là tướng thanh bên trong phụ trách vai phụ cái kia. Kim Lộ cũng là có thể tiếp nhận lý do này, nhưng nàng có chút hoài nghi. "Đại Thiên Cẩu mặc dù ta cùng là tử giai tồn tại, nhưng thực lực sơ lược mạnh hơn ta, ngươi thật có năng lực này." Đường Nhan chỉ địa ngục viêm lang thi thể. "Ta đã từng mở ra qua địa ngục tam đầu khuyển cùng địa ngục viêm lang bụng, xác nhận qua bọn họ dạ dày kết cấu cũng không biến hóa. Nói cách khác, cho dù ba cái đầu sát nhập thành một cái, đang tiêu hóa hệ thống bên trên, chó hệ sinh vật cũng sẽ không lại tiến hóa. Cái này lại có thể nói rõ cái gì? Điều này nói rõ ngươi có thể đem ta đưa vào nó thực quản bên trong, mà ta có thể theo nó trong dạ dày sống sót. Kim Lộ vẫn không hiểu, người này đừng không phải cái kẻ ngu a. Đến cùng là ưa thích ăn chó, vẫn là thích bị chó ăn. Tiến vào đại thiên cầu trong dạ dày, chỗ nào còn có thể sống sót? Càng là sinh vật hùng mạnh, dịch vị ăn mòn năng lực liền càng mạnh. Hạo kiếp cấp sinh vật thôn vệ thiên thai sinh vật, dịch vị liền cần có thể đột phá thiên thai sinh vật ra. Có một loại tên là ác ma dạ dày quái vật, tương tự con rơi, có thể phi thiên độn địa xuống nước. Hoàn mỹ cấp bộ sinh vật. Nhưng cho dù thiên thai sinh vật cũng không nguyện ý đối mặt nó. Chính là bởi vì loại sinh vật này năng lực chính là phun ra dịch vị. Cường hóa tính ăn mòn sau dịch vị, có thể kềm chế khu mỏ quặng sinh vật sinh mệnh khôi phục. Kim Lộ lắc đầu nói, ngươi phải vào trong dạ dày của nó đánh bại nó. Đây chính là kế hoạch của ngươi. Đúng vậy, chỉ cần có thể nghĩ biện pháp đem ta làm đi vào, ta liền có thể giết chết nó. Thậm chí, thuần phục nó. Người si nói ngọng, không ngại thử một lần. Ta muốn chết thật, cũng chỉ là một cái kẻ ngoại lai, ngươi lại không lỗ. Ta muốn đổi chỉ là một chút tình báo. Kim Lộ tỉ mỉ suy nghĩ một phen, đúng là như thế. Vị này báo nữ vương cũng không phải là một cái kéo dài người, đường nhằn cũng là có thể hiểu được. Đây chính là mình cùng Kim Lộ tương tính bất hòa. Thuộc về muốn phế chút công phu mới có thể có đến tín nhiệm. Liên giống với hai người rõ ràng có cùng chung địch nhân, nhưng là độ thiện cảm cũng liền chỉ tới 10 điểm. Kim Lộ suy đi nghĩ lại, rốt cục gật gật đầu nói. Ta có thể nói cho ngươi ta biết đến sự tình, cái này cũng không phải là bí mật gì, tại quần đảo bên trong, không có không biết hải thần đại nhân. Chúng ta ngày mai chính là muốn chuẩn bị hải thần tế điện. Đường nhàn đi vào chính đề, nói. Đầu tiên hải thần đến cùng là cái gì? Không có người gặp qua hải thần đại nhân chân diện mục. Đây cũng là làm sao cái thuyết pháp. Có người nói hải thần đại nhân là một cái hình thể to lớn con mực. Có được trên trăm con đủ để kéo dài sâu toàn bộ biển sâu xúc tu, có thể tùy tiện xé rách quần đảo. Cũng có người nói hải thần đại nhân là một đầu to lớn hải long. Nó có thể bay lượn tại cửu thiên tri thượng, cũng có thể tại bên trong biển sâu ngủ say, thậm chí nghe đồn tại đáy biển có một tòa đáy biển thành. Chính là hải long bảo khố. Đường nhàn không nghĩ tới hải thần miêu tả lại là không thống nhất. Ta ngược lại thật ra hy vọng nó là một con rồng, ta nghĩ cưới rồng tới. Đường nhàn đỗng nhiên cùng Khanh Cửu Ngọc có đồng dạng ý nghĩ. Chủ yếu là con mực không thể bay. Nhưng long có thể bay. Kim Lộ nhìn hằm hằm một chút đường nhàn. Ngươi muốn đối hải thần đại nhân bảo trì tôn trọng. Đường nhàn không nói chuyện, trong lòng lại nghĩ đến, muốn thật sự là long. Chính mình nhất định phải cưới một lần để tiểu miêu nữ nhìn xem. Kim Lộ tiếp tục nói, không hề chỉ là như thế, tại Càng Phương Nam hòn đảo cũng có truyền ngôn, hải thần đại nhân nhưng thật ra là một đầu to lớn bảo thạch cá nhà táng. Nó một lần hô hấp liền có thể dẫn phát quét sạch toàn bộ quần đảo hải triều. Mà phương Tây quần đảo thuyết pháp cũng khác biệt, bọn chúng cho rằng hải thần đại nhân nhưng thật ra là từ vô số đáy biển núi lửa ghép lại thành núi lửa cự nhân. Nó bạo nộ thời điểm, có thể để cho toàn bộ biển cả sôi trào lên. Cũng có một chút giải rác nghe đồn, hải thần đại nhân là ma quỷ cá hoặc là cá mập. Chỉ là hình thể dị thường khổng lồ, lực lượng kinh người. Tại trong biển rộng, đừng nói là chúng ta tử giai thú, chính là màu cam đẳng cấp, đối mặt bọn chúng cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tóm lại, tại mảnh này xung quanh đều là biển thổ địa bên trên, chúng ta đều là hải thần đại nhân nhất niệm nhân từ phía dưới người sống sót. Đường Nhàn không nghĩ tới hải thần hình tượng thế mà nhiều như vậy. Từ Kim Lộ ngữ khí cũng có thể đánh giá ra, hải thần có thể nói là quần đảo bên trong trí cao tồn tại. Cây bên này đến cùng có bao nhiêu đảo? Đại khái hơn 90 tòa. Chúng ta chỗ tòa đảo này, tại quần đảo nhỏ bên trong xem như tương đối nhỏ. Khoa trương như vậy. Đường Nhàn quan sát qua tòa đảo này, nó lớn nhỏ đã không thua gì không còn tồn tại rừng đất đỏ. Hơn 90 tòa đảo ghép lại cùng một chỗ, cho dù đem mỗi tòa đảo diện tích cùng đo lường, chỉ sợ cũng tương đương với nửa cái phương Nam đại lục a. Hắn tại bên bờ trông về phía xa, căn bản không nhìn thấy khác hải đảo. Vậy cái này phiến hải vực đến cùng bao lớn? Kim Lộ nói, những này đảo kỳ thật đều là hải thần đại nhân lãnh địa, nó có thể thông qua vô thượng lực lượng cải biến hải đảo vị trí. Hàng năm đều sẽ có tầm một tháng thời gian bên trong, chúng ta riêng phần mình trên đảo sinh vật muốn chuẩn bị hải thần tế điện, cũng chính là phụ trách cho hải thần đại nhân đưa lên đồ ăn. Trong tháng này, chúng ta cách mỗi mấy ngày đều sẽ cùng ở trên đảo một cái khác mạnh nhất chủng tộc chiến đấu. Đường Nhàn càng ngày càng tin tưởng, cái này hải thần chính là mọi người trong miệng hải ma. Từ ma biến thành thần, cũng đại biểu cho cái địa khu này sinh vật thái độ đối với hải ma. Nếu như không định đồ ăn sẽ như thế nào? Đường Nhàn hỏi. Sẽ đưa tới hải thần đại nhân lửa giận, biển cả sẽ hiện ra vòng xoáy, toàn bộ hải đảo sẽ bị hấp thụ đi vào. Đã từng liền có một hòn đảo xuất hiện qua màu cam đẳng cấp sinh vật, nó bất mãn bị vây ở chỗ này, cũng không muốn đem con dân hiến tế cho hải thần đại nhân, cho nên cự tuyệt hiến tế. Kim Lộ trong mắt hiện ra sợ hãi. Ngày đó, toàn bộ biển cả đều tại tức giận, hải thần đại nhân thậm chí không có tự mình ra mặt, hải dương chính là vũ khí của nó lấy ngập trời sóng lớn, trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ hải đảo. Cứ việc con kia màu cam đẳng cấp tồn tại không ngừng mà đang giãy giụa, nhưng sức một mình, làm sao có thể cùng biển cả đối kháng? Hòn đảo hủy diệt, tất cả trên đảo sinh vật toàn bộ bị cực lớn vòng xoáy thôn phệ, cho dù còn lại trên đảo sinh vật cũng đều có thể cảm giác được, ngày bình thường xanh thẳm nước biển thay đổi đen nhánh, giống như là có vô số không thể diễn tả to lớn sinh vật ngay tại đáy biển chìm nổi. Những sinh vật kia đều là dưới biển sâu bá chủ, chúng ta một khi rơi vào trong nước biển, sẽ cùng tại xâm phạm lãnh địa của bọn nó, ở trong biển, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể cùng chúng nó đối kháng. Đường Nhan nhíu mày. Cái này hải ma cụ thể là cái thứ gì, hắn còn không rõ ràng lắm. Nhưng hải ma xử lý những sinh vật này phương thức, hắn lại cảm thấy có chút quen thuộc. Từng tòa to lớn hải đảo, tựa như là từng tòa kim tự tháp. Khác biệt chính là, nhân loại vì kim tự tháp thu hoạch hồn tinh cung cấp năng lượng tại kim tự tháp. Đến nỗi trên đảo sinh vật, thì là trực tiếp hiến tế cho hải thần. Quá trình này cũng tại trong mấy trăm năm chậm rãi có một chút nghi thức cảm giác. Thì như hải thần tế điện đến lắng lại hải thần phẫn nộ. Nhưng người nào cũng không muốn con dân của mình bị hiến tế, thế là liền tại cần hiến tế tháng kia, sẽ cách mỗi năm ngày cùng trên đảo một cỗ thế lực khác quyết đấu. Từ thực lực cùng vinh dự, đến quyết định chính mình phải chăng có thể sống sót. Chết mất sinh vật liền mang theo thân thể cùng kết tinh trở thành hải thần đồ ăn. Thời gian một năm, vật tư phì nhiêu hải đảo, cũng đầy đủ từng cái trên đảo nhóm sinh vật sinh sôi. Hải thần tại nuôi nhốt bọn chúng, nhưng từ chủ nghĩa nhân bản góc độ suy nghĩ, chỉ cần sinh sôi tốc độ lớn hơn hiến tế tốc độ, hải thần đúng là tại phù hộ bọn chúng. Đường Nhan kết hợp tầng thứ 8 trên tấm bia đá văn tự, có một loại nào đó suy đoán. Cái này hải ma, có lẽ là thế giới này cuối cùng một cái tận thế cấp sinh vật. Nó nên bị trật tự người trọng thương, ngay tại tù dưỡng. Lại ở chỗ này chờ đợi dài dằng dặc mấy trăm năm, cũng nghĩ đến thông qua học tập trật tự người đối đãi nhân loại phương thức, đến thu hoạch cố định đồ ăn. Kiến tạo hải đảo, đưa lên sinh vật, thành lập chuỗi thức ăn, tạo nên vòng sinh thái, bồi dưỡng sinh vật, cuối cùng ăn hết sinh vật. Đơn giản tựa như là đem mình làm cái nào đó chủ thần, ngay tại chơi lấy chủ thần kiến tạo lưu trò chơi. Một hệ liệt quá trình bên trong, thỉnh thoảng còn thông qua thần thoại, tín điều, đến mị hóa hình tượng của nó, cường đại cỡ nào lại cỡ nào thông minh sinh vật. Đường Nhan cười khổ, cái này giống như là kim tự tháp đối nhân loại làm, đến bây giờ, có bao nhiêu người coi kim tự tháp là thần quà tặng. Tương lai có một ngày, nói không chừng kim tự tháp trật tự đám người sẽ nói cho nhân loại, bọn hắn cần người sống làm tế phẩm. Mà nhân loại thái độ, có lẽ liền cùng kim lộ cùng đại thiên cầu, mặc dù nội tâm có kháng cự, lại cuối cùng vẫn sợ hãi lại cảm ơn phục tùng. Đường Nhan nói, hàng năm tháng này, con dân của ngươi sẽ tổn thất nhiều ít. Kim Lộ không nghĩ tới Đường Nhan sẽ bỗng nhiên hỏi như vậy, nàng lộ ra ánh mắt bi thống nói, hai thành tả hữu đi. Đường Nhan tính toán một cái, nhiều như vậy đảo, một tòa đảo cung cấp đại khái 40 con hoàn mỹ cấp sinh vật làm thức ăn. Tính được, hải ma một năm sức ăn, thế mà cao tới mấy ngàn con hoàn mỹ cấp sinh vật, thậm chí bao hàm một chút thiên thai cấp sinh vật. Vẹn vẹn chỉ là tại đáy biển tu dưỡng, liền cần tiêu hao lớn như thế năng lượng. Hắn dần dần có chút minh bạch cái này sinh vật đáng sợ. Nếu như đại thiên cầu chết rồi, có phải hay không tòa đảo này chính là ngươi nói tính? Đương nhiên, đến thời điểm ai sẽ làm tế phẩm, cũng đều là từ một mình ngươi phân phối, mà không còn là hai người các ngươi tộc tranh đấu. Đúng thế, ta có một cái đề nghị, ngươi có muốn hay không nghe? Nói đi, chúng ta đem đại thiên cầu giết chết, sau đó ta sẽ thông qua một loại đặc thù thực vật thuốc thử, có thể giúp ngươi xóa đi những này địa ngục viêm lang ký ức, ngươi có thể từ đây cho chúng nó ở trên đảo một bộ phận địa phương, nuôi nhốt bọn chúng. Kim Lộ không hiểu. Nuôi nhốt? Đúng, chính là để bọn chúng an ổn sinh sôi, sau đó chờ đến tế điện, liền lựa chúng nó nói trở về hải thần ôm ấp, để bọn chúng lòng tràn đầy yêu thích đi chết. Mà tộc nhân của ngươi cũng đều có thể miễn phải bị y tế. Đường Nhan nhìn thẳng Kim Lộ, phảng phất là có thể xem thấu Kim Lộ sâu trong nội tâm sợ hãi cùng kháng cự. Kỳ thật ngươi cũng không muốn con dân của mình bị hiến tế rơi không phải sao? Nếu như cho ngươi một cái thoát đi tòa đảo này, rời xa hải thần cơ hội, ngươi nhất định sẽ mang theo tộc nhân của ngươi rời đi, đúng không? Kim Lộ bất an lắc đầu, nàng không dám thừa nhận dạng này khinh nhờn hải thần lời nói. Đường Nhan vững tin nói đến Kim Lộ khát vọng nhất ý nghĩ, chỉ là tận thế cấp sinh vật quá cường đại đến Kim Lộ căn bản không dám phản kháng. Hơn nữa thoạt nhìn, nàng đối Đường Nhan xử lý địa ngục viêm lang phương thức có chút mâu thuẫn. Đường Nhan nhìn ra, cười khẽ. Ngươi cảm thấy rất tàn nhẫn. Kim Lộ nói. Cũng là không phải. Chính là cảm thấy ngươi nghĩ đến, tên là nuôi nhốt phương thức xử lý. Có chút để cho ta không thoải mái. Vì cái gì không thoải mái? Là cảm thấy ngươi cùng ngươi tộc nhân, tựa như là bị hải thần nuôi nhốt. Kim Lộ trong lúc đó nổi giận, mở to hai mắt nhìn hằm hằm Đường Nhan. Nhưng Đường Nhan không có lùi bước. Hắn nói. Ta chỉ là đang cùng ngươi nói chuyện làm ăn, ta có thể xóa đi những này địa ngục viêm lang ký ức. Ta cũng có thể giúp ngươi giết chết đại thiên cầu, để ngươi trở thành hòn đảo này chủ nhân. Còn nuôi nốt. Đường Nhan nhìn thoáng qua Đường Tiểu Cửu, hắn biết do tiểu nữ hài kỳ thật đối với giết chết Kim Văn Báo, còn giá họa cho Lang tộc, là có chút để ý Đường Nhan cho rằng là thời điểm để Đường Tiểu Cửu có một cái đỉnh cấp kẻ săn mồi giác ngộ. Chúng ta sống trên thế giới này, sẽ có chính mình yêu sự vật, tỉ như đồng loại của chúng ta. Thậm chí vượt qua giống loài thích rất nhiều những sinh vật khác. Nhưng đối với có thể làm cho chúng ta sống tiếp đồ vật, nhất định phải có mấy loại ngươi không yêu, mà lại có thể không có chút nào bất luận cái gì lòng thương hại đối đãi sự vật. Nếu như không có loại vật này, mà là lựa chọn như cái thánh nhân đồng dạng cái gì đều đi yêu, vậy ngươi ngay cả cơ bản sống sót đều làm không được. Giống như là nhân loại cùng nhân loại ở giữa giảng cứu đại ái vô cương, đồng thời lại có thể đối gà vịt cá heo dê bò cấp sinh vật tùy ý nuôi nhốt đồng dạng. Có người còn có thể đối mèo mèo chó chó như thế. Tại cổ đại thịt chó xưởng thịt chó lượng tiêu thụ có thể một mực không thấp. Cũng có người yêu đồ vật tương đối nhiều, liền trở thành thức ăn chay chủ nghĩa người. Nhưng tóm lại là có không yêu lại có thể tùy ý đối đãi sự vật. Thuần ăn thịt tính nhân loại, ăn tạp tính nhân loại, thức ăn chay tính nhân loại, đều không có cái gọi là thiện ác đạo đức thậm chí nhân tính bên trên khác biệt. Đây cũng không phải là giả nhân giả nghĩa. Đường Nhàn ý nghĩ thì càng đơn giản, tại sao muốn nuôi nhốt địa ngục Viêm Lang?
Bởi vì ăn ngon a. Hắn là trừ nhân loại, cái gì cũng không yêu cực đoan thể, chỉ cần không phải nhân loại, chỉ cần không có đủ hình người, chỉ cần có thể ăn, vậy liền đều có thể là đồ ăn. Nếu như không phải Eden Ma Đồng cái này thân phận mới, Đường Nhàn tin tưởng chính mình tổ tiên đại khái là một tên không có tình cảm Quảng Đông người. Kim Lộ nghe rõ Đường Nhàn ý tứ, chỉ là trong lúc nhất thời vẫn như cũ khó mà tiếp nhận loại này quá lý tính thuyết pháp. Đường Nhàn tiếp tục nói, đưa chúng nó nuôi nhốt bắt đầu, từ đây tộc nhân của ngươi an ổn sống ở trên đảo, vẫn là cho chúng nó một cái công bằng cùng ngươi tộc nhân đấu cơ hội. Để ngươi tộc nhân hàng năm lúc này đều sẽ tiếp nhận gần hai thành gia đình thê ly tử tán cửa nát nhà tan. Chính ngươi tuyển, đối đồ ăn có thể kính sợ, nhưng không cần thương hại. Đường Nhàn chính là thái độ này. Suy nghĩ hồi lâu, Kim Lộ đã có quyết đoán. Ngươi tại sao phải giúp ta làm những này? Thông qua trước đó một phen, Đường Tiểu Cửu đỗng nhiên nghĩ đến, có phải hay không là Đường Nhàn ca ca cảm thấy Miêu Miêu không có cẩu cẩu ăn ngon a, cho nên quyết định muốn đem cẩu cẩu nuôi đứng dậy a. Đường Nhàn nếu như biết rõ Đường Tiểu Cửu ý nghĩ, nhất định sẽ rất vui mừng thằng nhóc ngốc nghếch khai khiếu. Đương nhiên đạo lý như thế, lời lại không thể nói như vậy. Ta cùng muội muội ta muốn rời khỏi hòn đảo này, nhưng nói không chừng về sau ta còn sẽ tới nơi này, đến thời điểm nơi này có một gian đường thị thịt cho quán, cũng là rất để cho người ta vui vẻ sự tình. Đường Nhàn cười nói. Kim Lộ nghe không hiểu lắm, chỉ là không xác định nói. Ngươi nói những chuyện kia, thật có thể làm được. Thuận lợi, ngày mai ngươi liền sẽ trở thành tòa đảo này nữ vương. Chương 7, Nguyễn Thiên Đường không có Đường Nhàn. Kim Lộ nhìn xem Đường Nhàn như thế chắc chắn, liền cũng không nói thêm gì nữa. Đường Nhàn trên thân hoàn toàn chính xác có một loại khó mà phân rõ cảnh giới khí tức cường đại. Nàng không có cảm nhận được các ý, hai người hợp tác liền coi như sơ bộ đạt thành. Đường Nhàn đao trong tay không ngừng xử lý thịt chó. Không bao lâu lại dâng lên đống lửa. Hắn từ đạo cụ trong túi xuất ra còn thừa không nhiều gia vị, cũng không có đặc biệt đau lòng, vốn chính là ăn, tỉnh cũng sẽ không tỉnh ra càng nhiều. Đem bột hồ tiêu, bột tiêu cay, muối tiêu, cây thì là, cùng trước đó dùng các loại gia vị phối hợp muối tỏi điều chế chấm tương bôi lên đến trên thịt, lại đem tương ớt đều đều bôi lên tại nướng da dầu chân thịt sói bên trên. Kia cỗ hương khí rất nhanh để Kim Lộ thèm ăn nhỏ dãi. Cỗ này mùi thơm nồng nặc cũng làm cho Đường Tiểu Cửu chảy ra nước miếng. Nguyên một chỉ địa ngục Viêm Lang bày ở kia, Đường Nhàn nói: "Ta gia vị cũng không nhiều, nhưng đêm nay có thể bao ăn no, ngươi răng nhọn vuốt sắc, không bằng giúp ta cắt cắt những con sói kia thịt, muốn thiết tận lực nhỏ một chút, dạng khối tốt nhất, ta phụ trách xào nấu." Kim Lộ gật gật đầu, cỗ này trước nay chưa từng có nồng đậm hương khí để nàng không cách nào cự tuyệt, nói: "Không nghĩ tới thịt này còn có thể như thế ăn." Đường Nhàn không có cách nào đem những này thịt cắt thành nhỏ bé hạt tròn, sau đó dùng que gỗ tử bắt đầu xuyên ăn. Ăn xin nướng mà loại này phương pháp ăn, kỳ thật rất mang cảm giác, nếu như tận lực bỏ đi cái thẻ, đem đồ ăn bàn chứa ở bộ đồ ăn bên trong, ngược lại thiếu một loại niềm vui thú. Chính là muốn một ngụm từ ký đầu soát đến ký đuôi, mới gọi sảng khoái. Bất quá dưới mắt Đường Nhàn xác thực không có cách nào làm được những thứ này. Hắn đạo cụ trong túi còn có bộ đồ ăn dao nĩa. Tại bắt đầu ăn thời điểm, hắn dùng nĩa cắt khối thịt, Đường Tiểu Cửu cũng đi theo làm như thế. Kim Lộ liền không giống hai người này như vậy để ý, mặc kệ là uống nước vẫn là ăn thịt, tư thái của nàng đều lộ ra rất phóng khoáng. Đường Nhàn phát hiện độ thiện cảm rốt cục biến thành 17 điểm, nhắc lại nhắc lên, liền có thể đi vào 20 phạm vi. 20 đến 30 giai đoạn này, chính là mới quen đã thân, lường trước thế nào cũng coi là an toàn phạm vi. Đêm nay còn có thể ở chỗ này. Hắn ăn không nhiều, liền bắt đầu nhìn lên chung quanh bia đá. Những bia đá này bên trên văn tự Đường Nhàn cũng không nhận ra, hắn hỏi: "Mỗi một tòa ở trên đảo đều có những bia đá này sao?" "Có chút có chút không có." Kim Lộ cắn thì nói. Đường Nhàn gật gật đầu, nói: "Các ngươi biết rõ phía trên viết là cái gì không?" "Không biết, bất quá thời gian rất sớm, tại ta khi còn bé, Vạn Thú Tòa án trí giả tới qua, nói đây là cổ hế đen ngữ, ghi lại thế giới này lịch sử." "Vạn Thú Tòa án?" Đường Nhàn cảm thấy có chút không đúng, Vạn Thú Tòa án nếu như biết rõ nơi này, như vậy là không mang ý nghĩa, tổ chức này là chấp nhận Kim Lộ bọn chúng bị hải ma nuôi nhốt. "Ngươi biết bi văn bên trong nội dung sao?" "Tựa như là tiên đoán đi, nói là trong biển bá chủ đang đợi chủ nhân của nó." "Hải thần?" "Hải thần đại nhân làm sao có thể có chủ nhân?" Đường Nhàn không nói gì, dựa theo kim tự tháp bia đá miêu tả, nếu như hải thần chính là hải ma, như vậy nó thật là có chủ nhân, chính là chính mình cái nào đó tiên bối. Nghĩ như vậy, chính mình cái này Eden ma đồng có chút nước a, thậm chí ngay cả Eden ngữ đều xem không hiểu. Đường Nhàn tự rêu lắc đầu, tóm lại là có người có thể xem hiểu. Hắn đem mỗi một cái ký hiệu nhớ kỹ, mặc dù xem không hiểu những ký hiệu này biểu đạt ý tứ, nhưng là có thể thông qua ký ức cưỡng ép nhớ kỹ bọn họ sắp xếp trình tự, đến tương lai gặp được Eden sinh vật hoặc là cổ lao sinh vật lại viết ra là được. Thế là Đường Nhàn liền dùng loại này học bằng cách nhớ phương pháp, đem trên tấm bia đá văn tự toàn bộ ghi tạc trong đầu. Kim Lộ đống nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi: "Ngươi dự định làm sao rời đi tòa đảo này? Cho dù giết đại thiên cầu, ngươi cũng vô pháp rời đi." "Ta cũng không có trông cậy vào lập tức liền có thể rời đi, đi một bước nhìn một bước đi, trước ngươi nói qua đi, những này đảo có thể động." "Đúng thế. Thậm chí có đôi khi, chúng ta có thể nhìn thấy cái khác hòn đảo, mỗi cái hòn đảo khoảng cách sẽ trước nay chưa từng có gần, phảng phất muốn ghép lại cùng một chỗ." Đường Nhàn nghĩ nghĩ, nếu là như vậy, tiếp cận nhất hải thần miêu tả, hẳn là có mấy trăm con xuyên qua biển sâu đại xúc tay con mực. Nó dùng bộ phận xúc tu, nâng lên to lớn hòn đảo. Tóm lại,
Tại Kim Lộ hình dung bên trong, mặc kệ cái nào hình tượng, hải thần rất to lớn, đây là không có bất kỳ cái gì điểm đáng ngờ. Tại nhân loại trong truyền thuyết, biển cả cũng chỉ là hải ma bể bơi. Đường Nhàn không có ở suy nghĩ nhiều, nói: "Đêm nay thủy triều, ta cùng muội muội ta có thể hay không tại ngươi cái này tìm nơi hang đá ở? Ban đêm cũng có dạng này thịt ăn."
"Đương nhiên,
không có vấn đề. Kỳ thật không có thịt ăn cũng không thành vấn đề, nếu như ngươi ngày mai thật có thể giúp ta đánh bại Lang tộc, ngươi sẽ là ta vĩnh viễn bằng hữu."
Đường Nhàn cười cười không nói gì. Kim Lộ không bao lâu liền dẫn Đường Nhàn cùng Đường Tiểu Cửu tại những này tương tự Ma Di tích kiến trúc bên trong tìm kiếm chỗ ở. Đường Nhàn cuối cùng lựa chọn một chỗ hang đá, cũng không hỏi nữa khác, liền an an ổn ổn nằm, nhắm mắt dưỡng thần. Đường Tiểu Cửu thỉnh thoảng sẽ hỏi chút ngốc vấn đề. "Đường Nhàn ca ca, chúng ta có phải hay không bị vây ở chỗ này a? Ta nghe hiểu, dưới đáy biển có một cái đại quái vật, không để chúng ta đi."
Đường Nhàn nói. "Trước mắt là như vậy, bất quá cái kia đại quái vật, nói không chừng cũng không phải địch nhân của chúng ta."
"Có ý tứ gì a?"
"Ta cũng không tốt nói, tóm lại, ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này, chúng ta sẽ lần nữa trở lại biển cây phòng nhỏ. Tin tưởng ta, sẽ không chờ quá lâu."
Đường Tiểu Cửu gật gật đầu. Đường Nhàn cũng không phải là an ủi tiểu hải tử. Vô luận là 7 ngày quy tắc dẫn đến bị khu mỏ quặng thế giới khu trục, vẫn là trong kim tự tháp bị thẩm phán kỵ sĩ khu trục, hai thế giới đều xa lánh hắn thời điểm, cuối cùng đều có tiểu nữ hài này giúp mình. Mặc dù đối vùng biển này hết sức tò mò, đối đáy biển sinh vật cũng hết sức tò mò, nhưng Đường Nhàn vẫn là có ý định trước tiên trở lại biển cây. Hắn cũng muốn biết, Lê Tiểu Ngu, Atkas bọn hắn hiện tại đến cùng thế nào. Nghĩ đến đồ trang điểm cùng cố sự đều khô kiệt, tiểu bạch xà cùng hồ mỹ tử cũng đều tới tìm chính mình. Đường Nhàn lấy ra điện thoại di động. Tại khu mỏ quặng tự nhiên không có cách nào dùng, nhưng là về tới thế giới loài người, đoán chừng đều bị đánh phát nổ a. Nhân loại hiện tại cũng đã bắt đầu quy mô tiến công rộ vệ lạ bình nguyên, trận này chiến sự tất nhiên rất khốc liệt. Nếu như mình sớm đi chạy trở về, nói không chừng còn có thể trợ giúp nhân loại. Ngày thứ hai, Đường Nhàn sớm tỉnh lại, sau đó quan sát xong Kim Lộ đối Kim Văn Báo nhóm trước khi chiến đấu an bài. Hắn không có chỉ điểm cái gì. Chỉnh lý một phen về sau, đã đến giờ buổi chiều. Kim Lộ liền xuất hiện ở Đường Nhàn hang đá trước. Nàng đã hóa thú, kim giác báo thân thể khổng lồ đã che khuất cửa hang. "Theo ta đi, chiến đấu liền đem bắt đầu."
Đường Nhàn gật gật đầu, nói:
"Đi thôi."
Đường Tiểu Cửu vĩnh hay, nói:
"Ta cũng muốn đi.
Ngươi lưu tại cái này, tại ta trở về trước chỗ nào cũng không được đi."
Đường Nhàn nói:
"Thế nhưng là, ta có thể bảo hộ ngươi a Đường Nhàn ca ca."
Đường Tiểu Cửu có chút không bỏ.
"Lần chiến đấu này tương đối đặc thù, ngươi lưu tại nơi này chờ ta."
Đường Tiểu Cửu cong lên miệng, bất đắc dĩ nhìn xem Đường Nhàn.
Đường Nhàn cúi xuống thân, vuốt vuốt Tiểu Cửu đầu, vuốt một cái nàng cái mũi nhỏ, nói:
"Ngươi thương còn chưa tốt, yên tâm đi, trở về cho ngươi nướng thịt chó ăn."
Cửu Vĩ yêu hồ tại vật lộn bên trên, kỳ thật cũng không thua cho Kim Giáp Báo cùng Đại Thiên Cầu. Nhưng Đường Tiểu Cửu năng lực chủ yếu là hỏa diễm. Đường Nhàn cũng không muốn Đường Tiểu Cửu bại lộ. Thu xếp tốt Đường Tiểu Cửu về sau, Kim Giáp Báo thúc giục thanh âm vang ở Đường Nhàn trong thức hải:
"Đi thôi, cưới trên người ta."
Nghe xong có thể cưới Kim Lộ, Đường Nhàn bắt đầu vui vẻ. Lần đầu tiên là dạng này, so sánh khẩn trương, hưng phấn, nhưng cưới đi lên về sau, phát hiện đối phương phần lưng cứng rắn, cùng trong tưởng tượng mềm mại thoải mái dễ chịu bóng loáng hoàn toàn khác biệt, rất nhanh liền tẻ nhạt vô vị. Kim Giáp Báo tên như ý nghĩa, da dày thịt béo như áo giáp, cơ hồ không cảm ứng được Đường Nhàn thân là nhân loại một chút trọng lượng. Đường Nhàn cưới đi lên về sau, cảm thụ được kiên cố áo giáp, nói:
"Ta tới.
Ngươi ở bên trên mà đừng lộn xộn, ta rất nhanh."
"Ừm, ta tốt."
Đường Nhàn thật chặt bắt lấy những cái kia như sắt tuyến bình thường da lông. Tại thoại âm rơi xuống về sau, đồng nhiên liền chạy tới cường đại đến khí lưu rót vào trong những mũi, cơ hồ khiến hắn có chút ngạt thở cảm giác. Trong mắt hết thể phi tốc rút lui. Đường Nhàn gắt gao nắm chặt Kim Giáp Báo, loại này lúc nào cũng có thể sẽ bay ra ngoài cảm giác, tựa như là nhảy lầu cơ tàu lượn siêu tốc tại cấp tốc lao xuống lúc lại trong lúc đó gia tốc. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian, Kim Giáp Báo liền dẫn Đường Nhàn đi tới chiến trường. Hải thần tế điện đã bắt đầu. Cái gọi là tế điện, cũng chỉ là tàn khốc giết chóc một cái mỹ lệ trẻ giấu. Tại Lang tộc cùng Báo tộc giao giới nơi nào đó trên bờ biển, đã có máu tanh mùi truyền vào Đường Nhàn hơi thở bên trong. Khíu giác bên trên phản hồi còn không có nghe được thịt thối khí tức, nhưng hai phe giao chiến đã bày biện ra thảm liệt thế cục. Không ít địa ngục viêm lang cùng Kim Văn Báo đều bị thương. Kinh khủng liệt diễm để cả tòa hải đảo nhiệt độ đều biến cao. Đại thiên cầu ngoại tầng bị hắc viêm bao trùm, mỗi lần ta muốn tiến công nó, cũng đều sẽ thụ thương.
Người tốt nhất hóa thú, không phải trạng thái này, tới gần nó ngươi liền sẽ bị đốt cháy.
Đường Nhàn biết rõ Kim Lộ là hảo ý, nhưng vẫn tìm cái cớ cự tuyệt nói:
"Ta một khi hóa thú, hình thể sẽ quá to lớn, nó nuốt không đi vào."
Sói tru cùng báo giống thanh âm truyền đến. Đường Nhàn nửa nằm sấp thân thể, xa xa thấy được trong bầy sói, con kia toàn thân bị màu đen liệt diễm bao trùm to lớn chó đen. Đây cũng là thiên thai cấp bộ sinh vật, họ chó sinh vật đỉnh hình thái. Có so hóa thú Kim Lộ còn muốn lớn gấp đôi tả hữu hình thể. Những cái kia ngọn lửa màu đen tựa như là một lớp da lông đồng dạng phụ thuộc lấy nó. Liền ngay cả trong con ngươi cũng lóe ra màu đen ánh lửa.
Đường Nhàn nói:
"Ngươi nhất định phải bước lên thụ thương phong hiểm, đem ta đưa đến đại thiên cầu bên người, tại nó há mồm chuẩn bị gặm nuốt ngươi thời điểm, ta sẽ thừa cơ chui vào."
"Đi,
ngươi tốt nhất bảo đảm ngươi có thể còn sống sót." Kim Lộ báo đồng bên trong hiện ra tức giận cùng điên cuồng. Chuyện này đối với nàng tới nói cũng là một lần đánh bạc.
Đường Nhàn cảm giác được cảnh tượng trước mắt lui nhanh hơn.
Rõ ràng trên đường đi còn có rất nhiều địa ngục viêm lang trở ngại, một nháy mắt liền bị quăng chắp sau lưng. Đại thiên cẩu phát ra để cho người ta lạnh mình gọi rít gào. Quay chung quanh trên người nó ngọn lửa màu đen nhất thời phô thiên cái địa đánh tới. Nguyên bản còn tại cuối tầm mắt chỗ quái vật, theo kim lộ cực kỳ nhanh chóng độ bố tập, đúng là trong nháy mắt đi tới trước mặt đối phương. Những cái kia hắc viêm có cường đại thiêu đốt năng lực, nhưng kim lộ nhưng cố đỉnh lấy hắc viêm, trực tiếp nhào về phía đại thiên cẩu. Đại thiên cẩu vui mừng. Ngu xuẩn báo. Ngươi thế mà muốn đón đỡ ta nhập viêm. Khoảng cách gần chém giết, đại thiên cẩu không phải là đối thủ của kim lộ, nhưng kim lộ chỉ cần bị hắc viêm nốt tới, tất nhiên cũng sẽ nguyên khí đại thương. Đỉnh tiêm sinh vật quyết đấu, có khả năng một nháy mắt kết thúc, so chính là tính toán. Đại thiên cẩu không có lui, mà là thuận thế mở ra huyết bùn đại khẩu, chuẩn bị gặm nuốt kim giáp báo. Đường Nhan nhìn chuẩn cơ hội, cùng lúc đó, hắn mang tới cực hạn găng tay, lợi dụng S004 năng lực, thông qua tinh chuẩn ném mạnh, bắn ra câu chảo. Xuất ra đầu tiên. Cái này câu chảo vững vàng cuốn lấy đại thiên cẩu răng, Đường Nhan thân thể trong nháy mắt lung lay quá khứ. Ngươi là ai? Cắn nát ngươi. Đại thiên cẩu hung tàn thanh âm vang vọng tại Đường Nhan trong thức hải của ngươi. Đường Nhan biết rõ lại đến khảo nghiệm chính mình toán học bản lĩnh thời điểm, hắn nhất định phải tính toán ra đại thiên cẩu cắn một cái nát chính mình lúc, răng điểm rơi. Đồng thời trước lúc này, cấp tốc thi triển xa thế, bằng vào siêu cường lực bộc phát, đạn tiến đại thiên cẩu trong miệng. Hắc viêm đả thương nặng kim lộ, nàng phát ra thống khổ hét giận dữ. Hiện ra ở trong mắt nàng, là nhỏ bé nhân loại chính chạy về phía, mở ra lấy to lớn miệng chó. Mặc kệ ngươi là ai, đều đi chết đi. Hồn tinh bên trong truyền đến phản hồi để đại thiên cẩu ẩn ẩn bất an. Đường Nhan có một loại không biết mà khí tức cường đại. Nhưng đại thiên cẩu không tin thế giới này có bất kỳ sinh vật là nó không cách nào cắn nát, huống hồ tiến vào trong dạ dày của nó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng lại tại to lớn lực cắn đánh út về phía Đường Nhan thời điểm, Đường Nhan trong nháy mắt bạo phát ra tốc độ kinh người. Toàn bộ thân thể tựa như một viên bắn ra đạn, xét đánh chi thế sâu tiến vào đại thiên cẩu trong miệng. Ta là không thể thu về rác rưởi, chuẩn bị kỹ càng tiêu hóa không tốt sao? Cái này đáng chết miệng thối, nhưng so sánh ngươi hắc viêm để cho người ta khó chịu nhiều. Đường Nhan đoán trách, coi như hữu kinh vô hiểm tiến vào đại thiên cẩu trong miệng. Hắn cũng không dám trì hoãn, tại cuốn lên đầu lưỡi nhấm nuốt trước đó, thuận huyết hầu dọc theo thực quản một đường hướng bắc. Đại thiên cẩu cũng không có thấy rõ trong nháy mắt đó phát sinh sự tình. Nó khiêu khích nhìn xem kim lộ. Lần này, kim lộ ngu xuẩn cử động khiến cho gặp hắc viêm xâm nhập. Hai ở giữa vốn là có lấy yếu ớt thực lực sai biệt, cũng không phải là thế lực ngang nhau. Bây giờ chênh lệch này liền lớn hơn một chút. Nó vinh váo tự đắc tư thái phảng phất tại cho thấy mình đã thắng. Nhưng động thái thị giác cực kỳ ưu tú báo nữ vương thấy rõ ràng vừa rồi phát sinh một màn. Bày ra phòng ngự tư thái, nàng khẩn trương nhìn chằm chằm tiền phương, kiên nhẫn nhưng lại bất an chờ đợi. Tựa hồ là cảm giác được dị vật xâm lấn, những này thiên thai cấp sinh vật đều có cấp tốc bài tiết dịch vị năng lực. Tại đại thiên cẩu khổng lồ túi dạ dày bên trong, rõ ràng còn có không ít kim văn báo huyết nục, nhưng chỉ có khi hắn tiến vào thời điểm, dịch vị bài tiết mới thay đổi hùng mạnh lên. Không bao lâu, Đường Nhàn trên bờ vai, trên đầu gối đều lây dính dịch vị. Thiên thai cấp bộ sinh vật tính ăn mòn so trước đó và xả còn mạnh hơn. Trong thức hải không ngừng truyền đến cảnh cáo. Duy nhất một lần khấu trừ 11% lớn nhất HP. Đường Nhàn tựa như là đợi trời đang đổ mưa phá trong túp lều, không ngừng mà có dịch vị tích ở trên người hắn. Có như vậy mấy lần kịch liệt thả ăn mòn kém chút để hắn ngất đi. Nhưng hắn kinh khủng sinh mệnh sức khôi phục quả thực là để hắn lại về tới sinh long hoạt hổ trạng thái. Như thế phản phục hồi lâu, cực lớn khảo nghiệm Đường Nhàn ý chí. Đường Nhàn thậm chí không thể giống tại hoa xà trong dạ dày như vậy, trực tiếp một bên luyện kháng tính, một bên luyện tổn thương. Hắn nhất định phải bảo đảm không bị quá nhiều dịch vị duy nhất một lần đánh trúng. Cuối cùng theo kháng tính càng ngày càng cao, Đường Nhàn cảm giác được đau đớn chậm rãi giảm xuống. Trong quá trình này, đại thiên cẩu tựa hồ cũng có qua kịch liệt vận động, thực quản bên trong thỉnh thoảng tăng thêm một chút mới đồ vật. Thì như kim văn báo huyết đủ. Thẳng đến trong thức hải nhắc nhở vang lên, Đường Nhàn mới có thể tâm cười một tiếng, lấy ra dao làm bếp. Loại thức ăn này đao căn bản không có cách nào đối đại thiên cẩu tạo thành tổn thương. Thiên hai cấp bộ sinh vật, cho dù là dạ dày vách tường cũng có được cực kỳ cường đại dẻo dai. Nhưng Đường Nhàn cũng không thèm để ý, ma đồng đặc tính giao phó hắn gần như bột cưỡng chế tổn thương. Thành công đối đại thiên cẩu tạo thành tổn thương, tăng lên đối đại thiên cẩu tổn thương một điểm. Thương tổn như vậy chỉ cần thêm vào đến cái nào đó trình độ, coi như tay xé, hắn cũng có thể đem đại thiên cẩu dạ dày cho xé mở. Chính mang theo địa ngục viêm lang đối kim lộ khởi xướng mãnh liệt thế công, thế muốn tại hôm nay trở thành tòa đảo này chủ nhân đại thiên cẩu, đột nhiên cảm giác được phần bụng chuyển đến đau đớn kịch liệt. Nguyên bản như sóng biển đánh tới hắc viêm, đột nhiên dừng lại. Đại thiên cẩu phát ra thống khổ hô gào. Những cái kia hắc viêm trong nháy mắt co vào. Kim lộ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Ngươi thế mà thật làm được. Đường Nhàn nghe được câu nói này, nhưng là không có cách nào đáp lại. Hắn cũng liền không quan tâm. Tổn thương còn tại không ngừng tích lũy, Đường Nhàn bắt đầu chuyên tâm vung đao. Đợi đến vô song thành tựu bên trong tăng lên đại thiên cẩu, hết thể liền dễ làm hơn nhiều. Lúc này, đại thiên cẩu cũng ý thức được vừa rồi chính mình nuốt vào đi một cái phiền toái đồ vật. Ra. Van cầu ngươi. Ra. Không ra. Bên trong mà rộng rãi. Ngươi muốn ta làm thế nào? Ta đều đáp ứng ngươi. Mau ra đây a. Đại thiên cẩu thống khổ gầm rú. Vậy ngươi sẽ học mèo kêu hả? Ngươi nhục nhã ta. Thức đốc, nhà ta tiểu hồ ly đều sẽ học chó sủa đâu. Một đao lại một đao, Đường Nhàn tựa như là lên dây cót người máy, động tác tinh chuẩn vô cùng, mỗi lần vung đao biên độ đều như thế. A a a a. Mau ra đây. Quá đau. Ta hoài nghi ngươi đang lái xe a, chớ gọi như vậy có được hay không? Ta có kế hoạch của ta, hôm nay ngươi phải chết, Nguyện Tiên Đường không có ta.
Cũng không đúng, ngươi đại khái suất là không đi được thiên đường.
Vừa nói không có dinh dưỡng lời nói, một bên giết chó. Động tác trên tay chưa từng dừng lại nửa phần.
Xuất ra đầu tiên. Đường Nhan hoàn toàn chính xác có kế hoạch của mình, lấy được Kim Lộ tín nhiệm, giúp đỡ trở thành đảo chủ chỉ là bước đầu tiên.
Van cầu ngươi, mau ra đây.
Đang tắm, ta buồn ngủ, ta không tại.
Đường Nhan một cái tay bịt lấy lỗ tai, lập tức ý thức được thanh âm này là vang ở trong đầu, lại để tay xuống.
Ngươi cho rằng ngươi có thể sống sót sao, cho ta mau có ra.
Đây là ngươi cơ hội cuối cùng.
Đường Nhan không có phản ứng đại thiên cầu.
Kiên nhẫn vung đao soát tổn thương.
Chợt phát hiện, đối mặt loại này to lớn sinh vật, trốn vào trong dạ dày điên lặng soát công kích cùng phòng ngự, phi thường hữu hiệu.
Dạng này cũng rất công bằng, chính mình muốn ăn con dân của nó, trước bị nó ăn một bữa, cũng không thua thiệt.
Hèn hạ ra hỏa, ta sẽ để cho ngươi chết không yên lành.
Ngươi chọc giận ta.
Đường Nhan nhíu mày.
Trong dạ dày lắc lư không thôi, hiện tại đại thiên cầu đã không có cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương, đây chỉ là một phen trước khi chết ngoan thoại.
Nhưng luôn cảm giác mình không để ý đến cái gì.
Lúc này Đường Nhan cảm giác được một trận kịch liệt sốc này, giống như là cái này sinh vật bắt đầu điên cuồng chạy.
Đường Nhan mở to hai mắt, nghĩ đến cái nào đó khả năng.
Mau ra đây.
Đường Nhan.
Kim Lộ thanh âm truyền đến, ngữ khí có chút lo lắng.
Đường Nhan thỏa hiệp nói, đại hắc cầu, để cho ta ra ngoài.
Hèn hạ ra hỏa, hiện tại ta đã suy yếu, thả ngươi ra ngoài cũng là đường chết một đầu.
Ta muốn lôi kéo ngươi chôn cùng.
Mãnh liệt sốc này để Đường Nhan đứng không vững chân, hắn cắn răng, bắt đầu điên cuồng cơ dao làm bếp.
Muốn tận khả năng tại đại thiên cầu làm ra cử động điên cuồng trước đó giết chết nó.
Nhưng cái này bạo nộ thiên thai cấp bộ hiện tại tựa như là không để ý đến đau đớn, đã biến thành một cái chân chính chó dại.
Đang nghe rơi xuống nước gầm thanh lúc, Đường Nhan tâm lộ bộp nhảy một cái.
Nước biển hương vị bắt đầu chậm rãi tràn đầy tại Đường Nhan hơi thở bên trong.
Đại thiên cầu thực quản bên trong, đột nhiên bắt đầu tràn vào nước biển.
Trong thức hải vang lên nó di ngôn.
Đi theo ta.
Cùng một chỗ.
Đi gặp hải thần đi.
Hèn hạ ra hỏa.
So dịch vị mãnh liệt vô số lần nước biển chậm rãi điền vào đại thiên cầu dạ dày.
Đường Nhan nhíu mày.
Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, quên đây là một tòa đảo.
Nơi này nước biển liền cùng nham tương, rơi vào cơ bản không thể nào leo ra.
Nước biển trong nháy mắt che mất Đường Nhan hơn nửa người, trong đầu của hắn lóe qua rất nhiều ý nghĩ.
Cuối cùng nhìn xem chậm rãi phun lên cổ nước biển, Đường Nhan bình tĩnh trở lại, ngửa đầu cười khổ nói,
là thời điểm thử một chút, nước biển có thể hay không giết chết Lê Đen Ma đồng thí nghiệm.
Chương 8, cá lớn nuốt cá bé.
Kim Lộ có chút ngộng.
Nàng từ nhỏ đến lớn, liền chưa thấy qua rơi vào vùng biển này còn có thể sống.
Biển cả là thế giới này sớm nhất sinh vật cái nôi,
cực kỳ cường đại động vật bò lên trên lục địa.
Nhưng ở bên trong biển sâu, cũng có rất nhiều động vật tiến hóa, đơn thuần chỉ là vì thích ứng biển sâu.
Bọn chúng đều là kinh khủng nhất kẻ săn mồi.
Cho dù đã tiến hóa đến kim giáp báo hình thái, ngẫu nhiên tại đá ngầm chỗ cao nhìn liếc qua một chút, nhìn thấy bên trong biển sâu những cái kia to lớn âm ảnh, Kim Lộ vẫn như cũ sẽ cảm giác được sợ hãi cùng rung động.
Đường Nhan đại khái là không có.
Nàng trong lúc nhất thời lại có chút khổ sở.
Nguyên bản từ đầu đến cuối không thể nào tin được cái này kẻ ngoại lai, nhưng người này cuối cùng làm được hứa hẹn.
Nhớ tới trong thạch động tiểu nữ hải kia còn đang chờ Đường Nhan trở về,
Kim Lộ không biết nên làm sao cùng với nàng giải thích.
Thủ lĩnh cùng bộ hạ thực lực sai biệt quá lớn, tại hoàn thành bắt vua về sau, bắt giặc liền thay đổi quá đơn giản.
Đại thiên cầu Nhật Viêm mặc dù đốt bị thương Kim Lộ, nhưng thiên thai cấp bộ sinh vật, tử giai tồn tại đối phó những này làm giai tồn tại, tăng thêm báo nhóm hiệp trợ, chiến đấu hiện ra thiên về một bên thế cục.
Địa ngục Viêm Lang nhóm cũng là một mặt mộng bức đầu hàng.
Bọn chúng cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì, chỉ biết là thủ lĩnh liền cùng chúng rồi cổ đồng dạng thống khổ gọi bậy.
Cuối cùng thế mà nổi điên nhảy vào trong biển.
Biển cả coi như đồng đẳng với hải thần đại nhân dạ dày, loại này tự tìm đường chết cách làm, để một đám địa ngục Viêm Lang nhóm kinh ngạc không thôi.
Theo Kim Lộ càng đánh càng hăng, địa ngục Viêm Lang rất nhanh gấp lên cái đuôi,
lộ ra thần phục tư thái.
Kim Lộ nghĩ đến Đường Nhàn nói tới nuôi nhốt, không có Đường Nhàn về sau, đây hết thảy chỉ sợ cũng không thể thực hiện.
Địa ngục Viêm Lang cũng sẽ không dễ dàng như vậy tiếp nhận chỉ có bọn chúng nhất tộc đến tiếp nhận hải thần hiến tế sự tình.
Kim Lộ lúc này mới ý thức được, Đường Nhàn nói tới nuôi nhốt, nhìn như tàn nhẫn, kỳ thực là nhân từ nhất cách làm.
So với để bọn chúng biết rõ chân tướng, cuối cùng bạo động, phản kháng, trấn áp, một hệ liệt quá trình hoàn tất về sau, bọn chúng vẫn là đồng dạng vận mệnh, lúc này mới lộ ra càng tàn nhẫn, lại hiệu suất thấp.
Kim Lộ phát ra một tiếng kêu to.
Địa ngục Viêm Lang bên trong một cái đầu mục thì lại lấy sói chu đáp lại.
Kim Lộ trong lúc nhất thời cũng không biết xử lý như thế nào những này địa ngục Viêm Lang.
Địa ngục Viêm Lang nhóm trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào tự xử.
Kim Lộ không có khả năng đưa chúng nó đổi tận giết tuyệt, bởi vì như thế vừa đến, trên tòa đảo này lần sau tế điện, cũng chỉ có báo tộc nhất tộc tham gia.
Nàng không có cách, đành phải trước hết để cho địa ngục Viêm Lang lui cách, lại trở lại di tích, hỏi thăm tộc nhân xử lý như thế nào.
Thắng lợi của hôm nay nàng cũng không cảm thấy mừng rỡ, dù là thu được đại lượng lãnh địa.
Từng cái ở trên đảo đều tại triển khai hải thần tế điện, hôm nay chính là trong một năm, hải thần cần không ngừng ăn tháng kia.
Đổi lại ngày xưa nhảy xuống biển, Đường Nhàn cảm thấy mình sẽ mở đại thiên cầu dạ dày, có lẽ còn có thể bơi lên đi.
Nhưng bây giờ không được. Hiện tại trong biển chỉ sợ có vô số kẻ săn mồi.
Hắn đã cảm thấy một cỗ cường đại loạn lưu, đem đại thiên cầu trong nháy mắt hấp thụ.
Vốn nên nhẹ nhàng chìm xuống đáy biển đại thiên cầu, lại so trên đất bằng lúc chấn động biên độ càng cường liệt. Đường Nhan còn tại túi dạ dày bên trong, cả người bởi vì ngạt thở mà cảm giác được choáng đầu hoa mắt. Trong mắt hết thảy bắt đầu mơ hồ. Nghẹn không được bao lâu, ta không có bị dụ tổng cự nhân một cước giẫm chết, không có bị hoa xà cùng đại thiên cẩu dạng này hung tàn sinh vật giết chết, lại là cho chết chìm. Trong đầu bắt đầu lóe qua một chút suy nghĩ lung tung đồ vật. Đường Nhan cũng không có quá căng thẳng, so với chết chìm, bị axit dạ dày hòa tan quá trình muốn thống khổ hơn càng chí mạng. Nhưng hắn vẫn như cũ có thể dựa vào biến thái sinh mệnh tốc độ khôi phục mà sống sót tới. Nếu như nói trên người mình có điểm nào nhất là chân chính như cái tận thế cấp sinh vật, Đường Nhan cho rằng nhất định là cái này khó mà chết hết sinh mệnh lực. Hắn cuối cùng không nhịn được, phổi phảng phất muốn nổ tung bình thường khó chịu. Hắn không thể không bắt đầu hô hấp. Nước biển rót đầy đại thiên cầu dạ dày, hiện tại cũng bắt đầu rót vào Đường Nhan dạ dày. Cảnh cáo, kiểm tra đến sinh tồn tất yếu nhân tố thiếu thốn, HP tiếp tục giảm bớt bên trong. Loại này chậm rãi tử vong quá trình. Đối Đường Nhan thật sự mà nói là quá thống khổ. Thậm chí so trước đó bị đại thiên cầu axit dạ dày hòa tan còn thống khổ. Mặc dù sinh mệnh suy giảm lượng cũng không như axit dạ dày, nhưng biển cả cũng không phải là một loại nào đó sinh vật, Đường Nhàn không cách nào thu hoạch được kháng tính, hắn sẽ không giống tại đại thiên cầu trong dạ dày, chậm rãi cảm nhận được tổn thương giảm xuống cho đến vô hiệu. Ý thức khi thì thanh tỉnh, khi thì hỗn độn. Đường Nhàn vững tin chính mình là không chết được, chỉ là thiếu dưỡng dẫn đến trái tim cung cấp máu không đủ, mà trái tim cung cấp máu không đủ lại sẽ khiến não bộ thiếu dưỡng. Trong lỗ thai có bén nhọn đủ thai, Đường Nhàn cũng không biết bị ngâm bao lâu. Không biết mình chìm đến chỗ nào. Tại loạn lưu vẫn là cái gì khác đồ vật ảnh hưởng dưới, hắn chỉ cảm thấy một trận sốc này. Thêm nữa cung cấp dưỡng thiếu nghiêm trọng, Đường Nhàn ý thức ở vào 3 giây hỗn độn, 1 giây thanh tỉnh trạng thái. Bên trong biển sâu, hắn cũng không nhìn thấy đại thiên cầu buồn nôn nội tạng. Trong mắt chỉ có bóng tối vô tận. Ta đã sớm chết đi. Nhưng ta bảy cái nô bộc đem trưởng quản thân thể ta, nếu như ngươi có thể nghe được thanh âm của ta, ngươi chính là ta đang chờ đợi người. Ngay tại Đường Nhàn cảm thấy quá mức mệt mỏi, muốn ngủ thật say thời điểm, trong thức hải bỗng nhiên truyền đến hai âm thanh. Thanh âm kia lộ ra vô cùng giàn mua, lại lộ ra phiêu miểu khó tìm, tựa như là từ viễn cổ thời đại bên trong, phiêu phiêu đãng đãng vượt qua thời gian, đi tới hiện tại một đạo ý thức. Ta đã sớm chết đi, nhưng ta bảy cái nô bộc đem trưởng quản thân thể ta, nếu như ngươi có thể nghe được thanh âm của ta, ngươi chính là ta đang chờ đợi người. Thanh âm lần nữa truyền đến, Đường Nhàn cả người thanh tỉnh một chút, tựa như là bị đạo thanh âm này trấn phân ý chí. Hắn đang chờ người. Đường Nhàn ý thức được chính mình không chống được bao lâu, rất nhanh lại bởi vì thân thể cơ năng không đủ, mà tiến vào một loại trạng thái ngủ đông. Hắn bắt đầu cố gắng suy nghĩ đạo này tiếng nói hàm nghĩa. Không bao lâu, âm thanh thứ 3 lần nữa truyền đến. Tiếp theo là đạo thứ 4, đạo thứ 5, thứ 6 đạo. Những âm thanh này tựa như là cái nào đó vĩnh viễn không biết mệt mỏi nông người, tại trong ruộng hoang không ngừng mà cày tấy. Cái này nên hải thần thanh âm. Ta có thể nghe được thanh âm của nó, có thể ta lại không cách nào đáp lại. Đáng chết. Đường Nhàn muốn phá vỡ đại thiên cầu dạ dày, nhưng lúc này mới phát hiện, thân thể của mình đã sớm không nghe sai khiến. Tựa như trên thân những bộ vị khác không thuộc về mình nữa, chỉ có đại não, còn có một điểm lẻ tẻ ý thức. Toàn dựa vào một điểm muốn sống sót ý chí đang chống đỡ. Mảnh này biển cả phòng theo Phật năng đủ đem người linh hồn cũng chìm xuống. Đường Nhàn tuyệt vọng phát hiện, đang nghe được thanh âm này về sau, mình cũng không cách nào cải biến chìm vào đáy biển vận mệnh. Trong thức hải, vẫn tại vang lên kia đoạn thanh âm. Cái này tự xưng sớm đã chết đi ra hỏa, lúc này thanh âm tại Đường Nhàn nghe tới, lại có một loại bi thương tuyệt vọng ý vị. Nó đến cùng đợi bao lâu? Nó phải chăng mỗi giờ mỗi khắc không tại trong biển rộng hô như vậy hô? Đường Nhàn ý thức lần nữa chậm rãi giảm đi. Kia cố nặng nề buồn ngủ, phản phất so biển sâu loạn lưu còn muốn mãnh liệt. Hắn đột nhiên phát hiện, giống như không có như vậy sốc này, nhưng đầu óc vẫn như cũ u ám, lại càng ngày càng u ám. Không cách nào bị giết chết, có lẽ cũng không phải là đáng giá khoe sự tình. Bởi vì điều này đại biểu, tại cái nào đó hoàn cảnh bên trong, đem tiếp nhận gần như vĩnh hằng thống khổ. Mơ hồ trong đó Đường Nhàn, tựa hồ nghe đến vật gì đó bị hòa tan thanh âm. Là dịch axit tại ăn mòn vật thể xì xì âm thanh. Nhưng hắn thật sự là buồn ngủ quá, Đường Nhàn ý chí rốt cục chịu không được loại này thời gian dài thiếu dưỡng, ngủ thật say. Vô số đàn thú cùng nhân loại đám thợ săn ngay tại điên cuồng chém giết. Đường Nhàn chưa từng đi rộ vệ lạ bình nguyên, cảnh tượng trước mắt đại khái tựa như là tại huyết sắc hoang nguyên lúc, vô số đàn trâu cùng đàn thú di chuyển. Chỉ bất quá lần này không phải di chuyển, mà là công kích. Hắn vẫn là tại núi thấp cửa hang, nhìn xem so đàn thú số lượng còn phải lại hơn mấy lần nhân loại thợ săn cùng quân chính quy sông pha chiến đấu. Hai cố đại quân đụng chạm, hai thế giới lực lượng đều tại từng chút tiêu vong. Mộng cảnh. Trong mộng rất khó ý thức được chính mình là nằm mơ, thường thường ý thức được sẽ tỉnh lại. Nhưng nếu như một người thời gian dài hôn mê, tại thiếu dưỡng hoàn cảnh hạ nhưng lại không lâm vào tử vong. Trừ phi có đến từ ngoại giới kịch liệt quá nhiều, nếu không tức tiện ý thức đến đang nằm mơ, cũng vô pháp từ trong mộng tỉnh lại. Đường Nhàn nhìn xem trong mộng cảnh hết thảy, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Lại là không gặp phạt cả Đường tác giả đám người. Hắn lần nữa từ kia phương thấp trong động nhìn xem hai tộc giao chiến. Tống Khuyết mặt một nửa hắc một nửa bạch, hắn xông vào nhân loại phía trước nhất, dũng mãnh phi thường vô cùng. Lê Tranh cùng Tề Tầm mang theo mỗi cái gia tộc thế lực trợ giúp. Vô số thế giới loài người bên trong nổi danh tiên tuyển giả nhóm, đều phát huy ra viễn siêu ngày thường lực lượng. Bọn hắn mặc cường đại trang bị, dùng đến hồn tinh hệ vũ khí. Thực lực so trước đó lại có tăng lên, nhưng trận chiến đấu này vẫn như cũng là liên tục bại lui, đàn thú càng ngày càng nhiều, nhân loại càng ngày càng ít. Một cái vô cùng to lớn thân ảnh che khuất thương cùng, Đường Nhàn thấy không rõ toàn bộ nó thân thể, kia là so dù tổng cự nhân còn muốn khổng lồ mấy lần thân thể. Trong đám người bắt đầu phát ra sợ hãi kêu rên. Nguyên bản còn tại tử đấu nhân tộc đại quân đột nhiên quăng mũ cởi giáp, bắt đầu nhao nhao thoát đi. Đường Nhàn muốn đi ra thấp động, ý đồ thấy rõ cái này to lớn sinh vật đến cùng là cái gì, lại tại sao lại cho nhân loại mang đến lớn như thế sợ. Nhưng hắn đi không ra sơn động. Tựa như là có lực lượng nào đó đem nó phong bế. Thời gian từng chút trôi qua. Tại bên trong biển sâu, có lẽ thời gian cùng trên mặt biển cũng không nhất trí. Nó nên hỗn loạn bộ pháp, tại bất quy tắc đi về phía trước. Đường Nhàn chỉ cảm thấy chính mình tại vô số hỗn loạn trong ngộng cảnh du đã mấy ngàn năm. Lại hoặc là chỉ là một cái chớp mắt. Phân loạn ngộng cảnh rốt cục từng cái kết thúc, Đường Nhàn từ từ mở mắt. Ý thức vậy mà cũng bắt đầu chậm rãi hồi phục. Hắn lung lay đầu, trong lỗ tai chiều hồ hồ, thật đầu góc nước vào cảm giác tương đương khó chịu. Loại kia dịch axit ăn mòn tư tư thanh vang lên lần nữa. Đường Nhàn kinh ngạc nhìn bốn phía. Nơi này giống như vẫn là đại thiên cầu trong dạ dày, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn thấy chính là đại thiên cầu còn thừa không có mấy huyết nhục cùng khung xương. Con ngươi nhăn co lại, Đường Nhàn cả người trong nháy mắt tinh thần. Đại thiên cầu bị những sinh vật khác ăn. Đường Nhàn vững tin chính mình suy đoán không sai. Hắn còn tại đại thiên cầu trong dạ dày, nhưng đại thiên cầu thân thể đã bị những sinh vật khác dịch vị ăn mòn một bộ phận. Mà những cái kia nước biển cũng thuận bị đẩy ra ngoài. Trong biển to lớn loài cá sẽ tính cả nước biển cùng đồ ăn cùng một chỗ nuốt vào đi, nhưng nước biển rất nhanh bị bài phóng ra ngoài. Đường Nhàn từ địa ngục tam đầu khuyển thân thể tàn khuyết nhìn lên quá khứ, mơ hồ có thể nhìn thấy bên ngoài rộng lớn không gian. Cái này phải là bao lớn một cái sinh vật. Từ túi dạ dày lớn nhỏ phán đoán một chút, Đường Nhàn thô sơ giản lược đoán chừng đây là một cái hình thể quy cách không thua gì 600 mét dù tổng cự nhân sinh vật. Lúc này, một giọt dịch axit rơi vào Đường Nhàn trên bờ vai. Cảnh cáo, trước mắt bị thương tổn là lớn nhất HP 7%. Thành công chống cự sừng rồng cá mập dịch vị tổn thương. Thu hoạch được sừng rồng cá mập kháng tính một điểm. 7%, không bằng đại thiên cầu 11%, hẳn là thiên thai cấp sinh vật. Sừng rồng cá mập, đây là Đường Nhàn cũng không biết sinh vật. Nhân loại chưa từng thăm dò đến, kim tự tháp bia đá cũng chưa từng ghi chép. Đường Nhàn suy tư một phen, rất nhanh hiểu được. Hải ma đại khái suất là duy nhất một cái còn sống sót tận thế cấp sinh vật, đương nhiên chỉ là thân thể. Trong thức hải thanh âm Đường Nhàn còn nhớ rõ, nếu như đoạn này thanh âm đến từ hải ma, đại biểu hải ma đã chết đi. Mà nó thân thể khổng lồ chính là nó lực lượng đầu nguồn, nó đem thân thể giao cho nó 7 cái nô bộc quản lý. Đường Nhàn lại như thế suy đoán. Từ trong tấm bia đá đề cập đến xem, Hải Dương nên tính là trật tự người đều cho rằng cực kỳ nguy hiểm địa phương, cho nên tồn tại bia đá cũng chưa từng ghi lại giống loài liền rất bình thường. Đường Nhàn quan sát kỹ sừng rồng cá mập dạ dày, đem đủ loại đặc thù ghi vào trong đầu, chờ lấy ngày nào về đến biển Tây, đem nó ghi chép tại bút ký của mình bên trong, cũng coi là hoàn thiện khu mỏ quặng sinh vật đồ giám. Đáng tiếc không nhìn thấy ngoại bộ hình dạng. Bất quá tại bên trong biển sâu, nghĩ đến cũng không có cách nào thấy rõ cái gì. Không ngừng có dịch vị nhỏ xuống, thiên thai cấp sinh vật nuốt lấy thiên thai cấp bộ sinh vật, mặc dù đại thiên cầu vốn là thoi thoát, nhưng liền xem như trạng thái toàn thịnh, ở trong biển cũng không thể nào là sừng rồng cá mập đối thủ. Đường Nhàn hiện tại xem như minh bạch, dựa theo đại thiên cầu ăn mòn tốc độ, chính mình hẳn không có hôn mê bao lâu. Không có nước biển áp bách về sau, dù là bong bóng cá bên trong khí thể tanh hôi mà thưa thớt, Đường Nhàn cũng theo cảm kích con cá này. So tử vong càng đáng sợ, là rõ ràng còn sống, lại chỉ có thể ở vô tận biển sâu cùng hắc ám bên trong không thể làm gì chờ đợi thời gian trôi qua. Nếu không phải cái này sừng rồng cá mập, Đường Nhàn suy đoán chính mình có lẽ thật lại bởi vì quá lâu thiếu dưỡng mà vĩnh viễn chìm vào trong mộng cảnh. Dịch axit rơi vào Đường Nhàn trên thân, hắn yên lặng bắt đầu soát kháng tính, 7% lớn nhất HP tổn thương, liền kém xa đại thiên cầu 11% chí mạng. Đường Nhàn cũng không có ý đồ gia tăng tổn thương. Hiện tại sừng rồng cá mập thì tương đương với một cái chiến hạm, cũng không thể vì soát một loại nào đó sinh vật tổn thương, liền đem chính mình thuyền cho chìm. Trong thức hải lúc này truyền đến tin tức mới. Thành công đánh giết trưởng thành đại thiên cầu, thu hoạch được năng lực, thu nhật. Thu nhật có thể tại phạm vi lớn bên trong cưỡng ép hấp thụ tất cả tia sáng, chế tạo cực hạn hắc ám. Họ chó sinh vật ban đầu độ thiện cảm 5. Họ chó sinh vật ban đầu uy tín độ 90. Tính gộp lại họ chó sinh vật ban đầu uy tín độ vượt qua 100, thu hoạch được thành tựu, cầu kiến sầu. Cầu kiến sầu, trừ số ít chó dại, còn lại họ chó sinh vật nhìn thấy ngươi đem không tự chủ được đuổi tới sợ hãi, chiến ý hoàn toàn không có. Đường Nhàn cười. Tại kim tự tháp thế giới, hồ ly kỳ thật cũng coi là họ chó. Nhưng ở khu mỏ quặng, căn cứ Thạch Văn Bân cáo học một sách bên trong đề cập, ba đuôi cùng sáu đuôi hồ ly đã không thuộc về họ chó phân loại, đặc thù đã hoàn toàn độc lập. Từ Đường Tiểu Cửu cùng Khanh Cửu Ngọc đối với mình tiên tiên hảo cảm đến xem, vị này vĩ đại học giả quan điểm là chính xác. Đường Nhàn không nghĩ thêm những này có không có, rơi mất kỹ năng mới là đáng giá chuyện vui. Nhưng hắn vô tâm bao lâu, bởi vì không bao lâu, lại có một đạo dịch axit rơi xuống. Cảnh cáo, trước mắt bị thương tổn là lớn nhất HP 11%. Thành công chống cự quỷ vương cá dịch vị tổn thương. Thu hoạch được quỷ vương cá tổn thương kháng tính một điểm. Thật vất vả soát đầy một đầu chưa từng thấy qua sừng rồng cá mập kháng tính, đột nhiên lại tới một đầu quỷ vương cá. Đường Nhàn nhìn xem sừng rồng cá mập tổn hại thân thể, lần này nhìn thấy là so sừng rồng cá mập còn muốn to lớn mấy lần sinh vật. Thiên thai cấp bộ sinh vật, quỷ vương cá. Cũng là Đường Nhàn chưa từng biết đến sinh vật, Đường Nhàn ẩn ẩn nghĩ đến cái nào đó tình huống. Trước mắt hắn chính cảm nhận được kịch liệt rung động. Loại này rung động từ xa tới gần, hắn mấy lần bị vén lên không trung. Tại điểm cao nhất thời điểm, Đường Nhàn thấy được quỷ vương cá to lớn dạ dày. Sau đó hắn rơi xuống tiến sừng rồng cá mập trong dạ dày. Loại chấn động này để Đường Nhàn vững tin. Hắn ngay tại kinh lịch một trận cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm tiết mục. Chỉ bất quá trong này nhỏ nhất con tôm, cũng là hình thể tiếp cận 600 mét chiều cao dụ tổng cự nhân cấp bậc sừng rồng cá mập. Hắn rất hiếu kỳ. Cuối cùng chính mình sẽ rơi vào đến đâu đầu cá lớn trong miệng. Chương 9, Hải thần chân tướng. Chỉ có tuyệt đối hắc ám trong biển sâu, mới có thể nhìn thấy những cái kia chân chân chính chính quái vật khổng lồ. Đường Nhàn nghĩ tới là đại thiên cầu bị ăn về sau, đại khái con rồng kia rác cá mập liền bắt đầu không ngừng lặn xuống. Sau đó trong lúc bất chi bất giác bị càng lớn lớn quỷ vương ngư một ngụm nuốt mất. Nhất là cái này một ngụm nuốt mất, Đường Nhàn nhất vững tin. Bởi vì trước đây tại sừng rồng cá mập trong thân thể, cơ hồ nửa điểm chấn động không có, không hiểu đấu, sừng rồng cá mập liền bị dịch vị xuyên thủng. Nhưng ở quỷ vương ngư thể nội, Đường Nhàn thì có mãnh liệt lắc lư cảm giác. Tại sừng rồng cá mập bị quỷ vương ngư ăn hết về sau, quỷ vương ngư hẳn là kinh động đến cái nào đó cái khác đáy biển quái vật. Hai loại quái vật ngay tại đối kháng. Đường Nhàn tùy ý dịch vị rơi vào trên người, phát sầu nhìn xem đỉnh đầu. Có thể tuyệt đối đừng là so ngươi tiểu nhân, tốt nhất là có thể một ngụm nuốt mất ngươi. Nếu như quỷ vương ngư là bị từng chút ăn hết, Đường Nhàn liền lại phải bị nước biển lấp đến ngạt thở. Cái loại cảm giác này quá mức khó chịu. Hắn chỉ có thể cầu nguyện, quỷ vương ngư đang tránh né cái nào đó siêu cự hình loài cá tiến công. Đại thiên cầu rốt cục bị tiêu hóa sạch sẽ, chỉ để lại bạch cốt thân thể tàn phế. Không bao lâu, ngay cả sừng rồng cá mập cũng bị dịch vị phân giải hơn phân nửa. Những này dịch vị tựa như là từ trên trời giáng xuống mưa axit. Đường Nhàn trước đó dựa vào đại thiên cầu thân thể tàn phế, chậm rãi soát đầy sừng rồng cá mập kháng tính. Đáy biển sinh vật axit dạ dày bài tiết quá mãnh liệt, nếu là trực tiếp bị những này cá ăn hết, hắn căn bản không có cách nào từng chút trưởng thành, sẽ trong nháy mắt bị hòa tan mất. Lần này dựa vào sừng rồng cá mập thân thể, Đường Nhàn soát lên quỷ vương ngư kháng tính. Đông nhiên quỷ vương ngư một cái rừng, Đường Nhàn tựa như là không có nịt dây nịt an toàn nữ tài xế đang dùng 200 cờ mở hở vận tốc vọt tới cột điện, cả người đâm vào sừng rồng cá mập xương cốt bên trên. Hắn ngẩng đầu, trong thức hải cũng truyền tới thanh âm. Vung tha ta. Đây không phải là đối ta nói. Lúc này mới nhớ tới, quỷ vương ngư axit dạ dày tổn thương có thể phán đoán nó là thiên thai cấp bột đơn vị. Chính mình kỳ thật có thể cùng nó đối thoại. Chỉ là tình huống trước mắt, quỷ vương ngư đại khái cũng nhanh không có. Đường Nhàn nhìn chằm chằm phía trên, cái này thân thể khổng lồ rốt cục cũng bị dịch vị hòa tan. Một ngụm. Hắn mặc dù chờ mong quỷ vương ngư thời điểm chết là bị một ngụm nuốt vào đi. Bất quá thật coi cục diện này phát sinh, Đường Nhàn lại lần nữa rung động bắt đầu. Cái này biển cả chỗ sâu, đến cùng có bao nhiêu quái vật to lớn? Sừng rồng cá mập hình thể đã tiếp cận 600 mét cao dụ tổng cự nhân. 600 mét a. Đây chính là 15 cái ủn trạ mạn xếp chồng người độ cao. Đường Nhàn kỳ thật đã rất khó tưởng tượng, quỷ vương ngư đến cùng có bao nhiêu khổng lồ, chí ít hiện tại quỷ vương ngư còn không có triệt để tiêu hóa hết sừng rồng cực lớn cá mập, Đường Nhàn không nhìn thấy rộng lớn bắt ngát túi dạ dày. Nhưng bây giờ, chuyện này chỉ có thể một ngụm nuốt mất 600 mét cự hình sinh vật quỷ vương ngư, lại bị một cái khác không biết loài cá cho một ngụm thôn vệ. Số lượng cấp lần nữa phát sinh biến hóa, Đường Nhàn thậm chí đang nghĩ, đây chính là đáy biển lớn nhất sinh vật đi. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp đáy biển chỗ sâu nhất những sinh vật kia tiến hóa điên cuồng trình độ. Hải ma lấy biển cả vì bể bơi, hình thể vì động vật biển số 1. Tại đáy biển, ngoại trừ số rất ít sinh vật thực lực cùng hình thể kém xa, 95% sinh vật đều là càng lớn càng mạnh. Làm trong thức hải có mới tổn thương cùng kháng tính nhắc nhở lúc, Đường Nhàn mới biết được, loại này biển sâu sinh vật gọi bản sơn ngư. Hạo kiếp cấp sinh vật, dịch vị tổn thương có thể đối với hắn tạo thành lớn nhất HP 18% tổn thương, nếu như không phải quỷ vương ngư chặn đại bộ phận mãnh liệt dịch axit, Đường Nhàn đã bị triệt để hòa tan. Hắn cũng không có tại bản sơn ngư thể nội đợi quá lâu. Thẳng đến Đường Nhàn có thể triệt để thích ứng bản sơn ngư mãnh liệt dịch vị sau. Con kia thể tích khó có thể tưởng tượng quỷ vương ngư cũng bị tiêu hóa không sai biệt lắm. Lúc này, đến phiên bản sơn ngư bị nuốt. Cái này, còn phải kinh lịch bao nhiêu lần a? Làm nhìn xem bản sơn ngư nội tạng bị dịch vị xuyên thủng thời điểm, Đường Nhàn lần thứ nhất thấy được hạo kiếp cấp bộ sinh vật uy lực. Những cái kia kinh khủng dịch vị cơ hồ cùng nham tương không có khác nhau. Đường Nhàn không khỏi nghĩ đến, ngày nào như bị khanh cựu nó ăn. Mặc kệ HP cao bao nhiêu, sinh mệnh tốc độ khôi phục bao nhanh, đều có thể đang khôi phục trước đó, trong nháy mắt hòa tan a. Đường Nhàn cười khổ. Trong thức hải tổn thương nhắc nhở đã đạt đến 25%. Cũng may bản sơn ngư thật rất to lớn, Đường Nhàn che mưa che gió địa phương coi như nhiều, có thể chậm rãi soát lấy đáy biển sinh vật kháng tính, loại cá này túi dạ dày kỳ thật đối lập thân thể tới nói rất nhỏ. Tựa như cá nhà táng nhìn xem rất lớn, nhưng nó thực quản lại ngay cả một người trưởng thành đều chứa không nổi, chỉ có thể dựa vào thôn vệ tiểu ngư tôm duy trì sinh hoạt. Bất quá dù vậy, Đường Nhàn cũng cảm giác chính mình đi tại tòa nào đó cực kỳ khổng lồ trong thành bảo. Làm bàn sơn ngư bị hòa tan hơn phân nửa về sau, Đường Nhàn cũng rốt cục dựa vào nó thân thể khổng lồ, đem loại này tên là trấn hải cự thú kháng tính soát đầy. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác thành tựu. Những này biển sâu sinh vật tại trong biển sâu, thiên hai cấp liền có thể so sánh lục địa sinh vật hạo kiếp cấp. Nhưng chúng nó nhưng cũng không cách nào tiến vào lục địa. Đường Nhàn trốn ở bàn sơn ngư thân thể tàn phế bên trong, cười khổ nói. Đời người bên trong nguyện vọng lớn nhất không cẩn thận liền muốn thực hiện. Đường Nhàn nguyện vọng chính là sinh thời có thể ăn vào hạo kiếp cấp sinh vật thịt. Dưới mắt cũng là có hạo kiếp cấp bộ sinh vật kháng tính, nhưng hắn đối cái này trấn hải cự thú không có một chút khẩu vị. Càng là to lớn sinh vật, dịch vị bài tiết số lượng càng nhiều. mà còn chờ cấp cao giống loài, cơ hồ trong nháy mắt liền có thể đưa con mồi vào chỗ chết. Đường Nhàn xem như đo ra loại này bị ăn soát kháng tính thủ đoạn cực hạn, không thể bị hạo kiếp cấp sinh vật ăn, trừ phi bị ăn trước đó liền đã tích lũy không ít kháng tính, không phải sẽ ở sinh mệnh khôi phục phát động trước trực tiếp bị hòa tan hết. Loại này chủ động bị ăn thủ đoạn chỉ có thể vận dụng cho cùng loại đại thiên cầu loại này tương đối khổng lồ sinh vật, giá trị cực hạn thì là thiên thai cấp bột đơn vị. Nếu như so đại thiên cầu hình thể lại lớn gấp đôi, cũng đồng dạng không thể sử dụng. Tại kinh lịch sừng rồng cá mập ăn đại thiên cầu, quỷ vương ngư ăn sừng rồng cá mập, bản sơn ngư ăn quỷ vương ngư, trấn hải cự thú ăn bản sơn ngư quá trình sau, Đường Nhàn cuối cùng chờ đến sau cùng một hoàn. Lần này đáy biển không có sinh vật nuốt mất trấn hải cự thú. Cho dù tại bên trong biển sâu trấn hải cự thú cũng là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Có thể giết chết nó sinh vật chỉ có 7 loại. Nó là trong đó một loại sinh vật nô bộc, lúc này liền trước khi đến nó chủ nhân cung điện trên đường. Trấn hải cự thú tại toàn bộ biển cả hết thảy có gần đến 90 con. Bọn chúng cũng chỉ có thể tại biển sâu hoạt động, phần lớn thời gian, trấn hải cự thú cũng sẽ không phản ứng xung quanh sự vật. Trong biển sâu có thể đánh với trấn hải cự thú một trận, cũng chỉ có cùng là hạo kiếp cấp bộ sinh vật tồn tại. Những tồn tại này cũng đều biết trấn hải cự thú chủ nhân sẽ tránh đi cùng loại quái vật này là địch. Chỉ có tại hàng năm cái nào đó nguyện, những này cự thú mới có thể dị thường sinh động. Nhưng tương tự sẽ không rời đi biển sâu. Tựa như có sinh vật lựa chọn tiến hóa ra hai chân tứ chi, bỏ tới trên bờ. Cũng có sinh vật liền muốn lựa chọn biển sâu, trấn hải cự thú chính là loại tồn tại này. Đường Nhàn yên lặng tính toán thời gian, ước chừng qua chừng 4 giờ, hắn rốt cục cảm giác được kia to lớn rung động cảm giác ngừng lại. Trong quá trình này, hắn cũng từ bản sơn ngư thi cốt bên trong bò lên ra, gặp được mặt khác một bức tràng cảnh. Đại đa số sinh vật đã bị hòa tan đến chỉ còn lại có hồn tinh. Bất quá căn cứ vào cơ số khổng lồ, vẫn như cũ có thể tới khắp nơi trên đất bạch cốt, hoặc là nói bộ xương, nhưng cũng tại từng chút axit hóa hư thối. Đường Nhàn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Trước đó trốn ở bản sơn ngư thân thể tàn phế bên trong, hắn như là ngồi giếng ngó trời, không nhìn thấy toàn bộ túi dạ dày đến cùng có bao nhiêu to lớn là một mặt. Một phương diện khác, hắn cũng không có thấy túi dạ dày bên trong đến cùng có bao nhiêu những sinh vật khác. Cho tới bây giờ Đường Nhàn mới có hiểu biết, nơi này có thể nói chôn xương địa ngục. Trừ ra những cái kia to lớn khung xương, càng khiến người ta sợ hãi than là số lượng khổng lồ hồn tinh. Sáng chói sinh huy hồn tinh tại các ngóc ngách phát ra quang mang. Đường Nhàn nhìn những này hồn tinh, chỉ là đại khái nhìn lướt qua, thô sơ giản lược phán đoán một chút, liền cảm giác được có mấy trăm con sinh vật. Thậm chí hắn thấy được một chút tử sắc, thậm chí màu cam kết tinh. Không có gì ngoài đại thiên cầu, còn có cái khác mấy quả thiên thai cấp bột sinh vật hồn tinh. Cái này nếu là đặt ở thế giới loài người, nên một bút đủ để mua xuống một tầng thành lũy tài phú kết sủ. Đường Nhàn lắc đầu, rất nhanh từ rung động tràng cảnh bên trong tỉnh táo lại. Chắc không được những này vốn nên là đen nhánh túi dạ dày bên trong sẽ có ánh sáng. Nguyên lai là đại lượng hồn tinh phát ra. Đáp án này để Đường Nhàn cũng giật nảy mình. Khổng lồ như vậy mà hắc ám không gian bên trong, thị giác bên trên chướng ngại lại cũng không là rất lớn, đủ để cho thấy nơi này tụ tập nhiều ít hồn tinh. Hắn cách đại thiên cầu gần nhất, đầu tiên là nhặt lên đại thiên cầu hồn tinh. Trên người quần áo đã bị dịch axit làm cho quần áo tả tơi rách nát không chịu nổi. Nhưng cực hạn găng tay nhưng thủy chung bị Đường Nhàn hoàn hảo, đây là hắn dựa vào chạy trốn bà bối. Đường Nhàn đem đại thiên cầu kết tinh cất đặt tại cực hạn găng tay bên trong mu bàn tay bảo thạch danh vị trí. Hắc sát quang mang trong nháy mắt bao trùm găng tay. Năng lượng bàng bạc dâng trào, để hắn bản năng cảm thấy nguy hiểm. Cảm nhận từ mu bàn tay chỗ truyền đến năng lượng khổng lồ cùng chấn động, Đường Nhàn lập tức tắt đi cực hạn găng tay. Xem ra còn không được. Cái này xuất bản lần đầu bao tay, mạch suy nghĩ đúng, tài liệu lại không thể dùng mỏ hợp kim. Cái bao tay này tạm thời còn không thể sử dụng thiên thai sinh vật hồn tinh, không phải gặp quá trở. Đem hồn tinh cất đặt tại đạo cụ trong túi, Đường Nhàn chuẩn bị vơ vét khác thiên thai cấp bột hồn tinh. Nơi này hồn tinh đủ để xếp thành một tòa núi nhỏ, hắn đạo cụ túi tồn trữ không gian không nhiều, cũng chỉ có thể chọn tốt nhất ra tay. Đường Nhàn đến một chút, khoảng chừng 11 khỏa thiên thai cấp bột sinh vật hồn tinh. Tính cả đại thiên cầu, chính mình cực hạn găng tay đều có thể khảm nạm đầy hai bộ. Chỉ là kế hoạch nhanh bất quá biến hóa, tại hắn nhặt lên quỷ vương ngư hồn tinh, chuẩn bị đi đem bản sơn ngư trong đầu viên kiêm màu cam hạo kiếp cấp hồn tinh lấy ra thời điểm, biến cố lại phát sinh. Tựa như là thiên địa xoay chuyển tới. Trấn hải cự thú tựa hồ trong lúc đó muốn đem một thứ gì đó phun ra. Tất cả bạch cốt, hồn tinh, trong dạ dày hết thảy thân thể tàn phế, toàn bộ bắt đầu thuận một nơi nào đó nghiêng. Túi dạ dày run rẩy co vào to lớn lực đạo, để Đường Nhàn theo vô số viên hồn tinh cùng nhau chạy trở về thực quản. Hắn bắn ra cực hạn găng tay câu chảo, tại đột nhiên xoay chuyển không gian bên trong, không ngừng mà tại sinh vật hải cốt bên trong lung lay. Mơ hồ trong đó, Đường Nhàn thấy được ánh sáng, không giống với hồn tinh phát ra ảm đạm ánh sáng, vậy liền giống như là trên bờ biển đồng dạng ánh sáng mãnh liệt. Hắn đầu óc chuyển nhanh chóng, rất nhanh nghĩ đến cái nào đó kết quả. Trấn hải cự thú, kỳ thật chỉ là công nhân bốc vác. Ý nghĩ này khẽ động, Đường Nhàn lập tức hiểu được. Những này hồn tinh thời gian ngắn không cách nào bị ăn mòn rơi, hôm nay lại vừa lúc là hải thần tế điện. Từng cái hòn đảo đều sẽ đem các giống thú thi thể đưa lên đến trong biển lắng lại hải thần lửa giận, hoặc là đổi lấy hải thần phù hộ. Mà trước đó mấy giờ, trấn hải cự thú thì là một mực tại trở về. Cái này cho đến tận này Đường Nhàn thấy qua lớn nhất sinh vật, trên thực tế là hải thần nô bộc. Đáy biển đang không ngừng trình diễn cá lớn nuốt cá bé tiểu ngư ăn con tôm tiết mục, cho nên trấn hải cự thú làm sau cùng người thu hoạch, đem những này cá lớn tiểu ngư con tôm các loại tế phẩm cùng nhau nuốt vào, cuối cùng tiêu hóa hết bọn chúng, chỉ để lại hồn tinh. Cuối cùng, lại đem những này hồn tinh phun ra. Cho nên vừa rồi dạ dày co rút, nhưng thật ra là cái này quái vật to lớn đang nỗ lực đem đồ ăn phun ra. Quang mang càng ngày càng sáng tỏ, Đường Nhàn con mắt cũng thích hướng dạng này ánh sáng. Hắn nhìn xem mấy ngàn mét nơi khác mặt, không phải đáy biển thổ nhưỡng, cũng không phải sâu hải san hô, càng giống là một tòa cung điện mặt đất. Trên sàn nhà văn án phù hợp bao nhiêu mỹ học? Sở dĩ có thể tại xa như vậy khoảng cách thấy rõ sàn nhà văn án, bởi vì những này sàn nhà thật sự là quá khổng lồ. Đường Nhàn nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Theo thân thể không ngừng rơi xuống, hắn rốt cục triệt để từ trấn hải cự thú trong miệng ra. Quanh mình cảnh tượng đều là vô cùng lớn lớn hóa kiến trúc, nhanh chóng rơi xuống bên trong, Đường Nhàn thấy được hai bên lối kiến trúc, tựa như những cái kia trên đảo di tích. Chỉ bất quá những kiến trúc này giống như là bị phóng đại vô số lần. Nơi này thật là một tòa cung điện, cái nào đó cự hình sinh vật cung điện. Đường Nhàn đồng thời cũng nhìn thấy trấn hải cự thú chân chính diện mục. Không giống với đáy biển loài cá, trấn hải cự thú càng giống là một cái cự đại hóa biển sâu bản dù tổng cự nhân. Hắn không hoài nghi chút nào cái này vô cùng lớn lớn sinh vật, miệng rộng mở ra liền có thể trực tiếp một ngụm nuốt mất kim tự tháp nào đó một tầng. Cho dù hạ lạc gần ngàn mét, Đường Nhàn cũng vô pháp xem hết gương mặt kia, tựa như là che trời cự màn. Thật mặt mũi rất lớn. Không biết đằng sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng vững tin chính mình sẽ không bị ngã chết về sau, Đường Nhàn ngược lại trầm tĩnh lại. Hắn bắt đầu dùng câu chảo, không ngừng mà tại rơi xuống hải cốt bên trong tìm kiếm chỗ đứng. Cứ việc trực tiếp rơi xuống, đại khái suất cũng là quăng không chết. Lại hạ xuống vài trăm mét, một chút che kín Đường Nhàn tầm mắt kiến trúc cũng không còn trở thành trở ngại. Hắn xa xa nhìn lại, con mắt lập tức mở thật lớn. Tại Đường Nhàn tiền vương, cung điện nơi cuối cùng, có một cái đối lập biển sâu quái vật tới nói cực kỳ nhỏ bé sinh vật. Cái này sinh vật tại thân thể bên trên, kỳ thật so yêu hồ hóa khanh cửu ngọc đều muốn khổng lồ. Thậm chí so trước đó nhìn thấy thiên thai cấp sinh vật hoa xà còn muốn lớn hơn một chút. Nhưng cùng chính mình ngẩng đầu nhìn lại, ngay cả cái cằm đều như là phương Bắc đại lục cự hình dãy núi đồng dạng trấn hải cự thú so. Đầu này tương tự Sơn Hải Kinh bên trong miêu tả bạch long đồng dạng sinh vật, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Càng là tiếp cận mặt đất, Đường Nhàn liền càng là có thể cảm giác được trên mặt đất sáng chói sinh huy. Mấy trăm cây to lớn cột đá chống lên tòa này vô cùng huy hoàng cung điện. Mà cung điện trên mặt đất, hiện đầy lít nha lít nhít hồn tinh. Tại cung điện khổng lồ trung tâm, thì có một chỗ tản ra hào quang màu đỏ lò luyện. Đường Nhàn cũng tại cuối cùng muốn chạm đất lúc, đem câu chảo bắn về phía trước cung điện một chỗ trên trụ đá, sau đó chậm rãi hạ bỏ, bình ổn chạm đất. Mấy ngàn mét bên ngoài, trấn hải cự thú làm ra quỷ lệ động tác, khổng lồ như vậy sinh vật, lại không biện pháp để tòa cung điện này có chút rung động. Cung điện cuối bạch long nhàn nhạt nhìn thoáng qua về sau, hơi thở bên trong phát ra một loại nào đó trầm muộn thanh âm, trấn hải cự thú liền chậm rãi lui cách. Thằng đến đi tới gần như cuối tầm mắt, Đường Nhàn mới nhìn đến trấn hải cự thú toàn bộ hình dáng. Làm cung điện đại môn mở ra lúc, những cái kia nước biển tựa như là có ý thức, vậy mà không có trào lên chạy vào tòa này cung điện to lớn bên trong. Đường Nhàn nhìn xem cung điện đại môn chậm rãi khép lại, vững tin liên quan tới hải thần một cái thuyết pháp. Hải thần, đích thật là một cái to lớn hải long, tại đáy biển, cũng hoàn toàn chính xác có một tòa đáy biển cung điện. Nơi này tựa như là tham lam loài rồng bảo khố, khắp nơi đều có sinh vật cường đại hồn tinh. Số lượng ngàn vạn hồn tinh. Nhưng nếu như đây là hải thần lời nói, Đường Nhàn lại có châu nghi hoặc. Tại mình bị nước biển bao phủ lúc, trong thức hải truyền đến thanh âm lại là chuyện gì xảy ra? Hải thần đã chết, thân thể của nó bị bảy cái nô bộc trưởng quản, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tại Đường Nhàn suy tư những vấn đề này thời điểm, hơi thở bên trong khíu giác phản hồi, để hắn đột nhiên cảnh giác lên. Con kia hải long đột nhiên động. Ta ngửi thấy nhân loại hương vị, thú vị. Chương 10, đấu long. Mặc dù có to lớn đáy biển cột đá cản trở, nhưng tòa cung điện này hoặc là nói bảo khố thật sự là quá khổng lồ. Xác định chính mình không có khả năng trốn được, Đường Nhàn cũng liền không có ý định né tránh. Có thể thúc đẩy trấn hải cự nhân hải long, chưa chắc là tận thế cấp tồn tại, nhưng ít ra cũng là cùng giai hạo kiếp cấp bột hệ sinh vật. Đường Nhàn lựa chọn thoải mái trực tiếp đi tới. Kim lộ trong miệng liên quan tới hải thần đủ loại, tại dưới biển sâu trong thức hải vang lên lời nói. Cùng kim tự tháp ghi chép cùng hôm nay kiến thức. Đây hết thảy để Đường Nhàn chắc vá ra một cái có 89/5 chắc đáp án, liền càng thêm đã tính trước. Làm tràn đầy hồn tinh to lớn lò luyện tiền vương, đi ra một cái nhỏ bé sinh vật lúc, hải long trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Thân ảnh của nó một nháy mắt liền tới đến Đường Nhàn chỗ to lớn cột đá bên cạnh. To lớn thân thể uốn lượn lượn vòng lấy, bạch sắc vảy rồng mỗi một phiến đều như là thủy tinh bình thường. Nó đánh giá Đường Nhàn cũng đánh giá nó. Cảnh tượng này giống như là bị Long Châu triệu hoán đi ra to lớn thần long, đang muốn thỏa mãn cái nào đó phàm nhân nguyện vọng. Đường Nhàn rất bình tĩnh. Hắn từ đối phương trong giọng nói nghe được một tia trêu tức. Nhưng phàm là muốn trêu tức, đều đại biểu có chuyện có thể trò chuyện, chỉ cần có chuyện có thể trò chuyện, Đường Nhàn nhiều ít liền có chút niềm tin. Ngươi tốt, ta gọi Đường Nhàn. Trật tự người các nô lệ đã lan tràn đến nơi này, nhưng ta sẽ để cho ngươi có đi không về. Đại khái là dựa vào lấy tại đáy biển, cho nên cái này hải long cho dù đề cập đến trật tự người, cũng không có chút nào cảm giác sợ hãi. Đường Nhàn phát giác có chút kỳ quái, dị vang tất cả bột đều đối với mình có chút đề phòng cùng coi trọng, cho là mình nên huyễn hóa thành nhân loại một loại nào đó manh thú. Nhưng cái này hải long năng lực cảm ứng tựa hồ có chút đặc biệt. Trật tự người nô lệ, ngươi nói là nhân loại sao? Còn chưa tới trình độ kia, bất quá thời gian dần trôi qua, tại dần dần mở ra tầng cấp bên trong, nhân loại đại khái sẽ càng ngày càng phụ thuộc trật tự người. Mặt khác có một chút còn xin yên tâm, căn cứ ta hiện hữu tư liệu suy đoán, trật tự người cũng không dám xâm phạm thế giới này hải vực. Đường Nhan có chút bình tĩnh, phảng phất là một cái được thỉnh mời tới nói giải lịch sử học cứu. Vô sỉ gian trá nhân loại, ngươi cho rằng ngươi có thể giấu giếm được ta? Ngươi đại khái là có một loại nào đó đặc biệt năng lực nhận biết. Bất quá ta thật không phải là nhân loại. Đường Nhan nói. Trong óc của ngươi cũng không có hồn tinh. Mặc dù ngươi có thể tản mát ra cùng loại hồn tinh ba động, nhưng ta mắt rồng có thể xem thấu hết thảy. Ngươi chỉ là một cái cao minh người ngụy trang. Trật tự người nhanh bước. Hải Long tựa hồ nguyên nhân khám phá gian kế mà kiêu ngạo. Đường Nhan nhíu mày, nói: Ngươi không để ta làm, mà cũng không để ta làm. Các ngươi cái này khiến ta rất khó xử lý a. Ta có thể nghe được trong biển rộng có một thanh âm, ta nghĩ đây có thể nói rõ thân phận của ta. Hải thân đã chết, thân thể của nó chính là nó lực lượng nguồn suối, giao cho 7 cái nô bộc quản lý. Hải Long hơi thở bên trong có trầm muộn long âm, nó lộ ra nghi ngờ thần sắc. Hèn hạ vô sỉ nhân loại, ngươi làm sao lại biết rõ Hải thần đại nhân đã chết đi? Ta nói a, ta có thể nghe được trong nước biển thanh âm. Trong biển rộng căn bản không có thanh âm. Hải Long tức giận. Đường Nhan hoảng sợ phát hiện, bên chân của mình thế mà trong nháy mắt kết băng. Toàn bộ cung điện to lớn, cũng trong cùng một lúc, bịt kín một tầng sương trắng. Tòa cung điện này quy mô, so với trước kia gặp được oa xà lúc đầm phải lớn rất nhiều. Vốn là rất lạnh đại điện, nhiệt độ đột nhiên lại giảm xuống không ít. Đường Nhan hà hơi thành sương, mình bây giờ còn không có bị đông lạnh thành băng điêu, đại khái là cái này cự long muốn nghe giải thích. Hắn bỗng nhiên có chút bất an. So với dịch vị, hạo kiếp cấp bộ sinh vật chân chính thủ đoạn công kích coi như hung tàn hơn, có thể tùy tiện giết chết chính mình. Thậm chí không cần hạo kiếp cấp sinh vật, cùng loại dù tổng cự nhân một cước, chính mình cũng sẽ trực tiếp chết đi. Đến ổn định con rồng này, ngươi không nghe được lời nói, vậy coi như không có chứ. Nhưng ta phải nói, nếu như ta thật là trật tự người, ta lại như thế nào có thể lặn xuống đến sâu như vậy trong vùng biển? Nơi này động vật biển, tùy tiện một cái thực lực đều tại trên ta. Ta làm sao biết? Trong cơ thể ngươi huyết dịch là nhân loại huyết dịch, không muốn mưu toan có thể giấu giếm được ta. Vô tri sâu kiến. Đường Nhan lần này rất khó khăn. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, kỳ thật chính xác lý giải phương thức là nhân vật phản diện chết bởi chính phái nói quá nhiều. Hắn trước đây đối diện với mấy cái này hạo kiếp cấp thiên thai cấp buột, dựa vào là chính là há miệng. Cùng kia cố làm cho đối phương không hiểu thấu liền tin tưởng là một loại nào đó sinh vật cường đại khí chất. Nhưng con rồng này, hiển nhiên không có theo lẽ thường ra bài. Hải thân nô bục, lại nghe không đến trong biển sâu thanh âm. Ta sẽ dùng hòa tan hoàng kim đổ vào tại trên thân thể của ngươi, đem ngươi làm thành một tôn vật sưu tập. Nếu như ngươi nói ra ngươi mục đích, ta có lẽ sẽ để ngươi chết nhẹ nhõm một điểm. Nguyên lai tưởng rằng con rồng này năng lực là triệu hoán băng nguyên tố, Đường Nhàn chợt phát hiện trong không khí hiện ra chất lỏng màu vàng. Hàn băng, liệt diễm, hoàng kim, đây đều là long yêu nhất đồ vật. Hắn nhìn xem càng ngày càng mật nhỏ bé chất lỏng màu vàng nóng, có tử vong tới gần cảm giác. Ta nói ta không phải nhân loại, đối với trật tự người, ta mặc dù tạm thời không rõ ràng bọn chúng là có hay không chính là trợ giúp nhân loại một phương, nhưng ta cũng không thích bọn chúng. Ngươi cho rằng ngươi có thể lừa qua tôn quý long tộc? Trong cơ thể của ngươi chảy xuôi máu người, ngươi mặc dù có cùng ta thực lực tương cận hồn tinh khí tức, nhưng trong thân thể của ngươi cũng không có hồn tinh. Ngươi có thể lừa qua những sinh vật khác, cũng tuyệt đối không có cách nào lừa qua ta, chỉ có những cái kia hèn hạ trật tự người có thể làm được dạng này ngụy trang. Ngươi có lẽ không phải nhân loại, nhưng cũng tuyệt đối không phải chúng ta thế giới này sinh vật. Kịch bản không đúng. Đường Nhàn đồng tử hơi co lại. Nguyên bản còn tại chậm nhanh tạo ra chất lỏng màu vàng nóng đột nhiên biến thành một cỗ thủy triều, đem hắn bao bọc vây quanh. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được thể lỏng hoàng kim nhiệt độ siêu cao độ. Hải Long trong giọng nói có rất nhiều tin tức. Trật tự người có biện pháp ngụy trang thành những sinh vật khác. Loại tình huống này nhìn, làm sao cảm giác chính mình càng giống là trật tự người. Nếu là chính mình trước gặp đến là Hải Long, mà không phải những cái kia tầng thứ 8 bia đá, nói không chừng sẽ lại càng dễ tiếp nhận chính mình là trật tự người thuyết pháp. Ta đến cùng là ai? Cái này triết học vấn đề đột nhiên thành muốn mạng vấn đề. Đường Nhan nói, ngươi tại cái này chờ đợi cũng có mấy trăm năm đi. Thì tính sao, ta Long tộc mặc dù thưa thớt, tuổi thọ lại có mấy ngàn năm. Trên hải đảo những bia đá kia, ngươi viết sao? Đường Nhan nói, biết rõ ràng ngươi bây giờ vị trí, ti tiện trật tự người nhanh bước, ngươi không xứng đặt câu hỏi. Hợp lấy ta nói thế nào, ngươi cũng sẽ không tin. Đường Nhan cười khổ. Đương nhiên, bản đại gia là thông minh long. Ngươi cái này ti tiện trật tự người nhanh bước, mơ tưởng lừa gạt bản đại gia. Cảm thụ được Hải Long bảng bên trong tin tức, Đường Nhàn vững tin trận này đối thoại không cần thiết tiếp tục. Giới tính, nam. Điểm thiện ác, 32. Tham tài háo sắc chỉ số, 77. Độ thiện cảm, 34, chán ghét khinh thị. Tài lực ước định, 1, nghèo rất mồng tơi. Yêu thích sự vật, tất cả có thể xưng vì tài bảo đồ vật. Chán ghét sự vật, trật tự người. E ngại sự vật, hải thần. Trước mắt thẳng thắn độ, 20, lúc thật lúc giả. Mị lực giá trị, 34, bình thường không có gì lạ. Trước mắt may mắn giá trị, 11, đại hùng. Trước mắt nhu cầu phân tích. Giết chết trật tự người nhanh bước, 35%. Ngược đãi trật tự người nhanh bước, 35%. Đến tài bảo, 25%. Cái khác, 5%. Những này số liệu Đường Nhàn làm sơ chỉnh lý, liền có thể tùy tiện phân tích ra đầu này Hải Long ác liệt tính cách. Ngạo mạn tự đại, tàn nhẫn ngang ngược, đối tài phú cực độ khát vọng. Yêu thích chính là tài bảo, e ngại chính là hải thần. Nói do nó đối hải thần cũng không trung thành. Chỉ là hải thần tại nó mà nói, là không cách nào làm trái trí cao sợ hãi. Nói ngắn gọn, đầu này ác long giảng đạo lý là giảng không thông nó. Nó cùng Kim Lộ, Bạch Mạn Thanh, Khanh Cửu Ngọc có bản chất khác nhau, điểm thiện ác. Điểm thiện ác càng thấp người, càng không nói đạo lý. Cái này phi thường khó giải quyết. Đường Nhan tự giác là một cái nhu nhược người bình thường, đối mặt một cái hạo kiếp cấp sinh vật, nếu như ngay cả đạo lý cũng không thể giảng, vậy cũng chỉ có thể trình diễn khổ nhục kế. Đường Nhan nhíu mày nói, ngươi thật sự là một đầu đần long. Ngươi dám vũ nhục bản đại gia, xem thường cao quý Long tộc. Hải Long ngẩng đầu, trong mắt hướng xuống, hung ác mà khinh miệt nhìn xem Đường Nhan. Mọc ra nhiều như vậy bạch vậy, so tiểu bạch xà nhìn xem cũng khó khăn gặm, nhưng cũng may ngươi một cặp sừng hiệu đồng dạng đồ vật, cái đồ chơi này bổ dưỡng, Tráng Dương, ngươi biết Tráng Dương ý nghĩa là cái gì không? A, thật xin lỗi, ngươi chỉ là một cái độc thân tại đáy biển mấy trăm năm loài rồng. Đáng thương đâu. Cảm thụ được xung quanh càng phát ra cuồng bạo thể lỏng hoàng kim, cùng trên đỉnh lượn vòng lấy phẫn nộ, Đường Nhan nói, dù sao vừa chết, ngươi tốt nhất đừng bị ta bắt lấy, không phải ta biết một chút một điểm tra tấn ngươi, chính là không giết chết ngươi, để ngươi sống không bằng chết, thống khổ cầu xin tha thứ. Ngươi cái này vừa nát lại tham tài nhưng lại chỉ xứng cho hải thần làm thần dữ của ác long. Bên trong tòa cung điện này hồn tinh đủ để cho thế giới loài người điên cuồng, chính là trên đỉnh ba nhà chung vào một chỗ cũng không bỏ ra nổi tới này loại số lượng hồn tinh. Nhưng hiếm thấy con rồng này tài lực ước định lại là nghèo rất mồng tơi. Đường Nhan lớn mật phỏng đoán, những này hồn tinh cái này long chỉ dám nhìn không dám chiếm hữu. Sinh vật hùng mạnh dựa vào nuốt vệ hồn tinh tiến hóa, nhưng hải long cũng không dám làm như vậy. Đây hết thể có lẽ bắt nguồn từ hải long đối hải thần e ngại. Long khiếu chân thiên, cả tòa đại điện đều quanh quẩn không cam lòng mà phẫn nộ rồng gầm. Nhìn xem hải long thần sắc, Đường Nhan vững tin chính mình nói đến cái này hải long chỗ đau. Hải thần phái nó chấn thủ tòa cung điện này, kỳ thật cũng là đối với nó tra tấn. Tham tài háo sắc chỉ số 77. Đây là thuộc về vì tài bảo có thể làm ra các loại đốt sát kiếp cấp phạm chủ. Tăng thêm xa xa thấp hơn người bình thường điểm thiện ác, Đường Nhan kết luận đây là một cái tà ác sinh vật. Nhưng nó vẫn như cũ không dám vượt qua bản phận, cái này cũng gián tiếp nói rõ tận thế cấp sinh vật cường đại. Ngu xuẩn ti tiện nhân loại, ngươi vì sao muốn chọc giận ta? Rất tốt, ta muốn để ngươi sống không bằng chết, nhận hết tra tấn. Ngươi nghĩ đối bản đại gia làm sự tình, bản đại gia muốn gấp 10 hoàn trả. Hoàng kim trong nháy mắt phong bế Đường Nhan hơn phân nửa thân thể, nóng hổi thể lỏng kim tướng da của hắn đốt nát giữa. Trấn Hải Thương Long cố ý lưu lại đầu, vì cái gì chính là nghe được Đường Nhan thống khổ hô gào. Tại Đường Nhan phát ra thống khổ chu lên lúc, nó lại nghĩ tới tốt hơn ý tưởng, đạo thanh âm này lại im bặt mà dừng. Bởi vì Đường Nhan đầu lại trong nháy mắt bị đóng băng lại. Đường Nhan vẻ mặt thống khổ liền bị đông lại. Thú vị, quả nhiên là trật tự người nhanh bước, dưới tình huống như vậy, ngươi thế mà còn có thể sống được. Hải Long phát ra vui sướng thanh âm, tra tấn con mồi luôn luôn để nó hưởng thụ không thôi. Đường Nhan ý thức chỉ cảm thấy từng đợt mơ hồ. Đau đớn kịch liệt, thiêu đốt cùng rét lạnh để cả người hắn đều thắt loạn. Hết lần này tới lần khác thân thể còn không cách nào động đậy. Trong thức hải cũng bắn ra một đống lớn đồ vật. Thành công chống lại Trấn Hải Thương Long băng phong công kích, Trấn Hải Thương Long kháng tính 1. Thành công chống lại Trấn Hải Thương Long hoàng kim liệt diễm công kích, Trấn Hải Thương Long kháng tính 1. Cảnh cáo, trước mắt nhận lớn nhất HP tổn thương, 6%. Long tộc đặc hữu nguyên tố dung hợp, để kim cùng lửa hai loại nguyên tố kết hợp, lại thêm lâu dài tại bên trong biển sâu lĩnh ngộ băng nguyên tố lực lượng, có thể cho người ta tạo thành dị thường thống khổ cùng tra tấn. Đường Nhan ý thức mấy chuyến gần như sụp đổ tan rã, toàn dựa vào hế đen ma đồng kinh khủng sinh mệnh sức khôi phục. Chỉ có đang khôi phục trong nháy mắt, sẽ có thanh tỉnh ngắn ngủi. Loại này tiếp tục tính tổn thương, chính là Đường Nhan mục đích. Tại cái này Trấn Hải Thương Long nhu cầu phân tích bên trong, tra tấn chính mình vẫn là giết chết chính mình là đồng giá nhu cầu. Chỉ cần bất tử, liền có thể lật bàn. Nhưng hạo kiếp cấp sinh vật muốn giết chết chính mình, chỉ là hô hấp ở giữa liền có thể làm được sự tình. Đoán ra điểm này sau, Đường Nhan bắt đầu khiêu khích ác long, cũng tại cuối cùng dùng ngôn ngữ ám chỉ ác long tra tấn chính mình. Cái này nhiều ít mang theo điểm liều mạng thành phần, nhưng không có bất kỳ cái gì đồng bạn trợ giúp, hắn cũng chỉ có thể như thế. Thậm chí Đường Nhan cảm thấy hôm nay chính mình là may mắn. Mặc dù bây giờ thống khổ dị thường khó nhịn, có thể cuối cùng hết thảy đều dựa theo chính mình kế hoạch phát triển. Sâu kiến, ngươi có biết tội của ngươi không? Trấn Hải Thương Long giải khai thực hiện trên người Đường Nhan nguyên tố. Đường Nhan ý thức rất nhanh bắt đầu khôi phục. Cũng trong nháy mắt minh bạch cái này ác long như thế hỏi thăm nguyên nhân, nó muốn xem đến chính mình cầu xin tha thứ hình tượng, đang cầu xin tha thời điểm mới giết chết chính mình. Hắn lộ ra giọng nịa mai khuôn mặt, khí hư lực yếu nói: "Ta cho ngươi tính một quẻ. Quẻ tượng biểu hiện ngươi hôm nay có điểm đại hung. Ta đề nghị ngươi tốt nhất hiện tại liền giết ta, tiếp tục tra tấn ta, ngươi nhất định sẽ hối hận." Ha 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 ha. Thật sự là ngạo mạn vô tri. Hàn băng xâm nhập. Vô số băng truy bắt đầu điên cuồng cắt chém Đường Nhan huyết đục. Nếu như nói lần trước thể nghiệm là chảo dầu thêm đông lạnh hình, lần này thì càng giống là lâm chỉ. Trấn Hải Thương Long đã nhìn ra, cái này trật tự người nhanh nuốt tựa hồ có được một loại nào đó cường đại sinh mệnh sức khôi phục. Nhưng nó cũng không ngại, đây cũng chỉ là tại tra tấn kẻ xâm nhập này lúc, tăng thêm một chút niềm vui thú. Không ngừng có băng truy đâm vào Đường Nhan thân thể, quán xuyên hắn các nơi khớp nối. Huyết nhục không cách nào khôi phục, bởi vì vết thương bị băng cứng ngăn chặn. Đường Nhan thoạt đầu còn có điều dãy rủa, nhưng theo không ngừng có băng truy đâm vào, tựa như là cắt đứt xương sống, các vị trí cơ thể không hề bị đại nào khống chế, cả người như là tê liệt. Hải Long nhìn xem một màn này, phát ra buông thả tiếng cười. Nhỏ yếu mà ti tiện hạ đẳng sinh vật, hiện tại cầu xin tha thứ, ta có lẽ sẽ cân nhắc cho ngươi một thông khoái. Đường Nhan cắn răng, huyết thủy thuận băng trụ không ngừng chảy tràn. hắn tựa như là chết, đã nói không ra lời. Hắn hai mắt vô thần, cánh tay vô lực rủ xuống bề biện, nhìn hoàn toàn không có sinh mệnh dấu hiệu, như là bị băng truy đâm thủng qua một lá cờ. Treo ở băng truy phía trên, tàn phá không chịu nổi, thoi thoát. Trấn Hải Thương Long cảm thấy có chút không thú vị. Cái này đã mất đi ý thức, sâu kiến trung quy là sâu kiến. Nó vẫn không có dự định giết chết mục tiêu, đối với nhục nhã qua mình người, nó sẽ để cho bọn hắn quỷ cầu xin tha thứ, sau đó tại trong thống khổ chết đi. Xoay người sang chỗ khác, Trấn Hải Thương Long chuẩn bị trở về đại điện cuối cùng, nhìn xem đầy dây sinh huy hồn tinh. Thần dữ của chính là dạng này, tiêu tiền niềm vui thú còn không bằng kiếm tiền. Ngược lại là dùng tiền, mới cùng muốn mạng của bọn nó đồng dạng. Nó là tòa này đáy biển rồi giàu nhất người nghèo. Nhưng đi chưa được mấy bước, Trấn Hải Thương Long hoảng hốt nghe được thanh âm gì, giống như là lắc lư cổ lúc, xương cốt bên trong phát ra ken két tiếng vang. Nó hơi nghi hoặc một chút quay đầu, lại là nhìn thấy vừa rồi hai mắt tan rã cái kia sâu kiến, con mắt chậm rãi có thần thái. Đường Nhan mở rộng mấy lần cánh tay, sau đó đem xuyên qua thể nội băng truy từng tây tuyển chọn ra. Cả người phảng phất tại kinh lịch một trận mắt trần có thể thấy khởi tử hồi sinh. Huyết dịch ngừng lại, vết thương cũng tại cấp tốc khép lại. Chỉ có tàn phá trên và táo vết máu, tỏ rõ trước đó phát sinh qua cái gì. Trấn Hải Thương Long cảm thấy nghi hoặc, đồng thời có một tia cảnh giác cảm giác. Sinh mệnh lực của ngươi, thật đúng là kinh người. Nhưng tiếp xuống ngươi sẽ hối hận tỉnh lại. So với vừa nay cứng rắn lại sắc bén mấy ngàn lần thậm chí gấp mấy vạn băng lăng như mưa to bình thường đánh về phía Đường Nhàn. Đây là hạo kiếp cấp bộ sinh vật công kích chân chính thủ đoạn. Nếu như một kích toàn lực, có thể để cho vùng biển này trong nháy mắt băng phong, tạo thành trước nay chưa từng có to lớn hạo kiếp. Nhìn xem như là gió táp mưa rào bình thường rơi xuống to lớn băng thứ, Trấn Hải Thương Long hừ lạnh một tiếng. Nó mục đích ban đầu rời đi. Toàn bộ thân rồng lại nguyên nhân từng đạo băng tinh vỡ vụn thanh âm bỗng nhiên dừng lại. Vô số băng truy đang đánh rơi xuống Đường Nhàn trên thân lúc, tựa như là một đống bọt xà phòng, hắn nhẹ nhàng phất tay. Những cái kia băng truy liền cũng không có bất kỳ cái gì chất lượng, cũng không có bất kỳ cái gì lực đạo, bị Đường Nhàn tùy tiện hất ra, lập tức vỡ vụn ra. Những này đủ để xuyên qua thiên thai sinh vật băng truy, lại toàn bộ bị nhìn như mềm nhũn vất tay cho đánh nát. Biến mất vết máu ở khoe miệng, Đường Nhàn hiền lành cười nói: "Hiện tại đến phiên ta bắt ngươi." Chương 11, Long Kỵ Sĩ Đường Nhàn. Đủ để xuyên qua bất cứ sinh vật nào phòng ngự băng tinh đột nhiên thay đổi giống như là không có chất lượng. Trấn Hải Thương Long nghĩ đến cái nào đó không thể nào tình huống, nó mắt rồng tản ra màu cam quang mang. Không gió đại điện đột nhiên cuồng phong gào thét. Hô phong hoán vũ là vì long, không có gì ngoài hoàng kim liệt diễm cùng hàn băng thổ tức, Trấn Hải Thương Long làm trong biển khôi thủ, còn có biến hóa thiên tượng năng lực. Nhưng đến hạo kiếp cấp sinh vật, thứ nhất chiêu một thức, đều có khó có thể tưởng tượng lực phá hoại. Phong bạo phảng phất toàn bộ bị áp xúc tại cực nhỏ không gian bên trong. Đường Nhan có thể nhìn thấy khí lưu đang không ngừng hội tụ, áp xúc tại nào đó một chỗ. Một đoàn năng lượng màu đen như là một viên nhỏ bé hạt châu đồng dạng đang chậm rãi càng lúc càng lớn. Thẳng đến có đầu rồng lớn nhỏ lúc, Trấn Hải Thương Long mới đột nhiên ở giữa phun ra một ngụm long tức. Đem cái này đoàn năng lượng kinh khủng phun về phía Đường Nhàn. Toàn bộ quá trình cũng liền mấy giây thời gian, Đường Nhàn chỉ cảm thấy xung quanh những cái kia nhỏ bé hồn tinh đều tại có chút run rẩy. Đem bảng bạc phong bạo đè ép thành nhỏ bé một hạt, lập tức bắn về phía đối thủ. La mắt rồng nhìn chăm chú tán đi thời điểm, cố gió lốc này cũng đem bỗng nhiên nở rộ. Uy lực đủ để cho địch nhân tại vô tận cuồng phong lưới giao bên trong nháy mắt hóa thành bụi bặm. Cái này đoàn cực hạn áp xúc phong bạo nếu là nổ tung, đủ để tại cực kỳ rộng lớn hải vực bên trên nhấc lên liên miên bất tuyệt thao thiên hải lãng. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, liền vô cùng huyền ảo. Năng lượng màu đen đoàn đánh trúng Đường Nhàn Tuấn, Trấn Hải Thương Long mắt rồng cũng biến thành ảm đạm, ánh cam tán đi, phong bạo đột nhiên khuyết tán ra tới. Đường Nhàn đứng tại bạo phong nhãn bên trong, yên lặng nhìn xem Trấn Hải Thương Long. Ánh mắt bình tĩnh. Nếu như không phải hắn hiện tại là thân vô thốn lũ trạng thái, đại khái nhìn sẽ càng có một loại lực uy hiếp. Đường Nhàn cũng rất muốn có chút thứ gì che khuất chính mình 404 bộ vị. Vấn đề hắn bây giờ không có Tôn Ngộ Không cùng hụt như thế thiếp thân quần áo. Quần áo trên người đầu tiên là bị axit dạ dày ăn mòn không ít, về sau lại bị hoàng kim liệt diễm cho tan một lần. Hiện tại gió thổi qua, ngay cả cuối cùng một khối túi đũng quần đều cho thổi đi. Cũng may đạo cụ túi tài liệu đặc thù, cuối cùng là bảo vệ, nhưng cũng chịu không được càng lớn dày vò. Bất quá hắn bình tĩnh đứng tại gió bão bên trong bộ dáng, vẫn như cũ mang cho Trấn Hải Thương Long không nhỏ rung động. Không có khả năng. Nó phát ra mang theo sợ hãi long âm. Hoàng kim liệt diễm, băng truy, phong bạo, lôi điện, tất cả thủ đoạn cùng nhau sử xuất. Đường Nhàn tựa như 3 năm kỳ đầy liền muốn mặt vạn lôi thiên kiếp ma đồng na cha. Hắn nghĩ như vậy thời điểm, phát hiện thật đúng là hợp với tình hình. Trước mắt vừa vặn có đầu long. Chính mình cũng đúng lúc là cái gì hê đen ma đồng. Bất quá hắn không cần hô to mệnh ta do ta không do trời. Hắn không phải là ma cũng không phải tiên. Nghĩ như thế, còn hơi có chút cô đơn, giống như là tại hai thế giới chỗ giao hội đản sinh một cái quái vật. Cũng không thuộc về nhân loại, cũng không thuộc về vạn thú. Nhìn xem lôi đỉnh, băng tuyết, phong bạo, liệt diễm, chờ một chút thủ đoạn toàn bộ đều không có hiệu quả, thậm chí ngay cả Đường Nhàn tóc kia đều không có gợi lên một cây lúc. Trấn Hải Thương Long rốt cục nhớ lại. Năm đó vạn thú bị hê đen chi chủ chi phối sợ hãi. Ngươi đến cùng là ai? Nó sợ hãi xoay quanh trên không trung, cửa đại điện đã đóng lại. Không đường có thể trốn, Trấn Hải Thương Long cũng không còn chạy trốn. Đường Nhàn đem cực hạn găng tay câu chảo nhắm ngay Trấn Hải Thương Long, chậm rãi nói: "Đánh xong lại đến thảo luận loại này thế kỷ nan đề." Trấn Hải Thương Long đã có 9 phần vững tin, người này hình sinh vật, thể nội có hệ đen chi lực. Nó không hiểu, người này rõ ràng không có hồn tinh, tại sao lại có lực lượng như vậy? Nó cảnh giác nhìn chằm chằm Đường Nhàn, vẫn như cũ mang địch ý. Eden sinh vật có cực kỳ đặc biệt năng lực, có thể trong chiến đấu càng ngày càng mạnh, đối đơn nhất sinh vật khắc chế càng ngày càng rõ ràng. Nhưng cũng có được cực đại tệ nạn, bản thân lực công kích cùng lực phòng ngự đều cực kỳ nhỏ yếu, mà lại năng lực công kích cùng năng lực phòng ngự trưởng thành áp chế là tách rời. Nếu là mạo muội đối mặt thực lực sai biệt quá cách xa đối thủ, liền vô cùng có khả năng bị giết chết. Mấu chốt nhất là, loại sinh vật này cũng không có đối tốc độ kháng tính. Nghĩ đến điểm này, Trấn Hải Thương Long tựa hồ yên tâm một chút. Cái này nhỏ yếu sinh vật, có lẽ có đối với mình năng lực công kích kháng tính, nhưng hắn căn bản ngay cả sở đều sở không tới chính mình. Đường Nhàn nhìn xem Trấn Hải Thương Long trước mắt nhu cầu không ngừng phát sinh các loại biến hóa, hắn bắt đầu vững tin, đầu này ác long đã biết thân phận của mình. Nhưng dù vậy, nó thế mà còn là không chịu đầu hàng. Nơi này đầu tin tức thì càng nhiều. Hắn là hải thần bảy cái nô bộc một trong. Nhưng nhìn, hải thần trước khi chết, rất nhiều chuyện cũng chưa nói cho hắn biết. Nội tâm nghĩ như vậy, Đường Nhàn bắt đầu tính toán như thế nào đánh trúng Trấn Hải Thương Long. Trấn Hải Thương Long cũng không nói gì, nó toàn lực để phòng Đường Nhàn. Cho dù Đường Nhàn đã là không có khả năng chiến thắng tồn tại, nó cũng không muốn đầu hàng. Năm đó hải thần chính là bị Eden chi chủ mê hoặc, thế là không bao lâu, toàn bộ hải dương sinh vật đều khuất phục. Trên thực tế chỉ dựa vào Eden chi chủ, căn bản không có cách nào chinh phục hải dương. Loại này cường đại Eden sinh vật, sợ nhất có một cái đắc lực giúp đỡ. Nó cũng không nguyện ý bước hải thần theo gót, nó chỉ là đáp ứng thay hải thần trấn thủ tòa cung điện này, thẳng đến hải thần chờ đợi người xuất hiện. Nhưng này cái hải thần chờ đợi người, đến cùng là ai, cũng không người nào biết, hải thần cũng chưa từng đề cập. Trấn Hải Thương Long cũng đã sớm hạ quyết tâm, không rời đi nơi này, ai đến liền giết ai. Đối với nó tới nói, có thể mỗi ngày cùng nhiều như vậy sáng chói sinh huy hồn tinh ở cùng một chỗ, quá mỹ diệu. Trấn Hải Thương Long thổi lên từng đạo tường băng, tựa như là công sự phòng ngự đồng dạng. Đường Nhàn phát giác đầu này lòng chân rất ẩn, kém xa Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh đáng yêu thì cũng thôi đi, đầu óc cũng có thể giống như Đông Nhiễm trở thành trí thông minh tính toán đơn vị. Đại khái tương đương với 0.8 đông đi, dù sao Đông Nhiễm ngực lớn đâu. Tại Trấn Hải Thương Long toàn bộ tinh thần đề phòng thời điểm, Đường Nhàn bỗng nhiên cười cười. Cầu chảo bắn ra. Cùng lúc đó, toàn bộ đại điện lấy Trấn Hải Thương Long làm trung tâm phạm vi 100 mét, trong nháy mắt lâm vào hắc ám. Tuyệt đối hắc ám, tất cả ánh sáng nguyên tựa hồ cũng bị thôn vệ sạch sẽ. Đường Nhàn cái gì cũng nhìn không thấy, Trấn Hải Thương Long mắt rồng ý đồ chiếu sáng nơi này, lại phát hiện chỉ cần có một chút sáng ngời, liền lập tức bị cái này đoàn hắc ám thôn vệ. Đại thiên cầu kỹ năng, thôn nhật. Thiên cầu nuốt mặt trời phát động về sau, nương tựa theo ký ức cùng khứu giác, Đường Nhàn mặc dù không có biện pháp nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lại có thể tinh chuẩn tìm tới Trấn Hải Thương Long vị trí. Trấn Hải Thương Long ý đồ thoát đi cái này đoàn hắc ám, nó là hạo kiếp cấp sinh vật, lại là có thể bay làm được long, tốc độ cho dù so ra kém Lôi Tiêu, nhưng cũng là tại nhanh nhẹn bên trên vượt trên đông đảo sinh vật. Tốc độ cao nhất chạy trốn, tuyệt không phải Đường Nhàn có thể chạm đến. Nhưng thôn nhật kỹ năng này ưu tú nhất địa phương, cũng không phải là tại một nơi nào đó chế tạo hắc ám, mà là lấy cái nào đó vật thể làm trung tâm, chế tạo hắc ám. Trấn Hải Thương Long bay đến chỗ nào, hắc ám lợi dụng nó làm trung tâm, kéo dài tới nơi nào. Nó trong nháy mắt bay khỏi cực xa khoảng cách. Đường Nhàn câu chảo bắn không, bất đắc dĩ chỉ có thể ở trên trụ đá, nhìn cái này mù lòng khắp nơi đi loạn. Hắn điều chỉnh hô hấp, để cho mình tận khả năng không phát ra âm thanh. Tại Trấn Hải Thương Long mang theo đoàn kia hắc ám tiếp cận, Đường Nhàn đối hắc ám trung tâm, lần nữa bắn ra câu chảo. Đem tinh chuẩn ném mạnh kỹ năng cũng thi triển đi ra, câu chảo rất bắn nhanh hướng mục tiêu, âm vang tiếng kim loại phản hồi, để Đường Nhàn vững tin chúng đích đầu này ác long. Hèn hạ nhân loại, hèn hạ nhân loại. Trấn Hải Thương Long tựa hồ cũng phát hiện chỗ không đúng. Hắn quả quyết không nghĩ tới Đường Nhàn thế mà còn có thủ đoạn như vậy, có thể tước đoạt tầm mắt của hắn. Nhất là nghe tới thanh âm gì tựa hồ tại chính mình phần lưng một mảnh trên vảy rồng lúc, nó trong nháy mắt bắt đầu sợ hãi, khắp nơi đi loạn tốc độ tăng nhanh mấy lần không chỉ. Chạy cái gì chạy, ngươi gặp qua bị đánh đến cá còn có thể nhảy nhót đi ra. Ngắn ngủi 2 giây bên trong, Đường Nhàn bị Trấn Hải Thương Long mang theo ở trong đại điện bay tầm vài vòng, nhưng cuối cùng vẫn là thành công tại thu hồi câu chào lúc, bò tới lưng rồng bên trên. Hắn dùng cực hạn găng tay thật chặt cố định tại lưng rồng bên trên, vô luận Trấn Hải Thương Long làm sao dày vò, mô phỏng xe cắp treo cũng tốt, mô phỏng nhảy lầu cơ cũng được, chính là không có cách nào đem Đường Nhàn bỏ rơi tới. Ta hổ béo muốn bắt đầu đánh người nha. Biết rõ điều này có ý vị gì, Trấn Hải Thương Long càng thêm điên cuồng, lung tung phun ra băng truy, thiểm điện, phong bạo. Nhưng vô dụng, Đường Nhàn liền cùng tiếp tiến vào trong da thuốc cao da chó, muốn kéo xuống đến, kia đến nỗi ngay cả da mà mang thịt mới được. Mặc dù hắn nắm đấm đối Trấn Hải Thương Long không có một chút tổn thương, Trấn Hải Thương Long thậm chí đều không thể cảm ứng được, nhưng Đường Nhàn lần này chơi chính là tâm lý đứng, hắn không có đánh một quyền, liền đếm ra một con số. Mỗi một lần đếm số, đều để cái này sinh vật sợ hãi không thôi. Nó quá rõ ràng Eden chi lực đáng sợ, nếu như vẹn vẹn nhắm vào mình cá nhân thì cũng thôi đi, cái này thật nếu để cho tiểu tử này hấp thu đầy đủ lực lượng, vậy tương lai gặp nạn thế nhưng là toàn bộ Long tộc. Chỉ là vô luận như thế nào tránh thoát, đối Đường Nhàn tới nói đều không có ý nghĩa. Ta gắng gượng qua ngươi một đợt lại một đợt tra tấn, ngươi bây giờ coi là có thể vung đến rơi ta. 128, 129, 130, 541, 542. Sau đó mấy trăm giây bên trong, đối Trấn Hải Thương Long tới nói, mỗi một giây đều có thể gọi là dày vò. Nó hối hận muốn chết. Cái này hèn hạ ra hỏa, lại còn nói chính là lời nói thật. Dưới tình huống bình thường loại này, người không giết chết ta liền nhất định sẽ hối hận ngôn luận, thấy thế nào đều giống như cầu thống khoái. Có thể nó hiện tại mới hiểu được, cái này giảo hoạt dê đen sinh vật lại là nói thật. Bọn này chơi chiến thuật, tâm tư đều bẩn. Trấn Hải Thương Long rất là hối hận, nó cũng nghi hoặc không thôi, vì cái gì hê đen sinh vật sẽ không có hồn tinh. Trong cơ thể hắn huyết dịch, rõ ràng là nhân loại mùi. Nó còn tại ý đồ vứt bỏ đường nhàn, cứ việc nội tâm cũng biết chính mình hôm nay đại khái là muốn đưa tại nơi này. Trấn Hải Thương Long bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nó phát ra một tiếng long khiếu. Cung điện đại môn bỗng nhiên mở ra. Nhưng lúc này đường nhàn nói, ngươi biết ta làm sao sống được sao? Ta đầu tiên là bị đại thiên cầu ăn. Tốt ta chủ động nhét vào, sau đó đại thiên cầu lại bị quỷ vương ngư ăn, quỷ vương ngư lại bị bản sơn ngư ăn, tóm lại đằng sau còn kinh lịch hơn mấy chục cá lớn. Cuối cùng bọn chúng bị Trấn Hải cự thú ăn. Trấn Hải Thương Long thân thể chấn động, mắt rồng lập tức hiện vẻ chán nản. Rất tốt, biết rõ ta ý tứ đi. Ngươi coi như gọi viện binh cũng vô dụng. Mảnh này biển cả, không có một cái nào có thể đánh. Bất quá ta còn là lần đầu tiên gặp được đối năng lực ta cùng nhược điểm rõ ràng như vậy. Ngươi nếu là sớm đi phát giác ta là cái gì, cũng không trở thành sẽ biến thành như bây giờ không phải sao? Trấn Hải Thương Long cảm thấy rất bị khuất, cửa đại điện chậm rãi đóng lại. Đối với đường nhàn lời nói, nó cuối cùng lựa chọn tin tưởng, nếu không phải như thế, người này làm sao có thể lại tới đây? Đường nhàn cười, cảm thấy mình nói sai, cái này đần long trí thương nhiều nhất 0.5 đông. Bay lượn tại đại điện không trung cự long bỗng nhiên bởi vì đau đớn kịch liệt rơi rụng trên mặt đất. Trong thức hải vô song thành tựu tăng thêm mới đơn vị về sau, đường nhàn cũng không có như vậy buông tay. Hắn vẫn như cũ cưỡi tại lưng rồng bên trên. Như cái uy phong lẫm lẫm long kỵ sĩ, chỉ là con rồng này là công, cùng là long kỵ sĩ, Đường Nhàn cảm thấy mình liền so không được đầy đủ thật dạy vị kia tiểu đạo sĩ. Hiện tại ta chỉ cần 10 quyền liền có thể đánh chết ngươi, ngươi cũng đã biết. Trấn Hải Thương Long cũng không biết rõ, chỉ biết là hê đen sinh vật đang không ngừng tiếp xúc đối thủ về sau, liền sẽ có được đơn nhất giống loài không cách nào phòng ngự năng lực công kích. Nhưng này loại năng lực cụ thể chỉ số, nó là không rõ ràng. Tha ta, tha ta. Kịch liệt thẳng tới linh hồn tổn thương để Trấn Hải Thương Long trong nháy mắt chịu vua. Người tham của tự nhiên sợ chết. Đường Nhàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Trấn Hải Thương Long sẽ đột nhiên thái độ 180 độ chuyển biến lớn. Hắn một cái tay vẫn như cũ nắm lấy một mảnh to lớn vảy rồng, nói: "Hiện tại tiến vào ta hỏi ngươi đắc câu, cái trò chơi này ta nếu là chơi vui vẻ, ngươi sẽ không phải chết. Vĩ đại hê đen chi chủ, cứ việc hỏi, ta nhất định sẽ chi tiết cáo chi." Chậc chậc chậc, lấn yếu sợ mạnh, cuồng vọng vô độ, hung man vô lý, tham tài háo sắc, ngươi thật đúng là long bên trong tấm gương. Ta hỏi ngươi, ngươi làm thật nghe không được trong biển rộng thanh âm. Trong biển rộng, làm sao lại có âm thanh? Ta bị Hải Thần đại nhân phái tới trấn thủ bảo khố mấy trăm năm, xưa nay liền không có nghe qua bất kỳ thanh âm gì. Tốt, vấn đề thứ hai, trên mặt biển những cái kia hòn đảo, là chuyện gì xảy ra? Là Hải Thần thân thể một bộ phận. Đúng vậy, Hải Thần đại nhân chết đi về sau, đem một phần thân thể hóa thành hòn đảo, nó khi còn sống có đại lục bình thường thân thể cao lớn. Những này thân thể đại bộ phận chôn ở đáy biển. Những hòn đảo này vì sao có thể xê dịch? Lơ lửng ở trên mặt biển thân thể, từ Hải Thần đại nhân một cái khác nô bộc, trấn hải mực trưởng quản, nó có mấy trăm đầu to lớn đủ để xuyên qua biển sâu xúc tu. Hòn đảo biến hóa chính là từ nó phụ trách, cho nên hải thần còn có nào nô bộc? Ngoại trừ ta cùng mực lớn, còn có một đầu so trấn hải cự thú càng lớn bảo thạch cá nhà tăng vương, tại phương bắc đại lục băng hải còn có một cái sống thật lâu rùa biển cũng là hải thần đại nhân nô bộc. 7 cái nô bộc bên trong cựu đầu xà cùng ác ma cá mập đã chết đi, sau cùng nô bộc chính là hải thần đại nhân chia ra tới trấn hải cự thú. Những này trấn hải cự thú chỉ nghe từ ta cùng mực lớn, còn có cá voi vương mệnh lệnh, phụ trách quản lý bên trong biển sâu sự vụ, đồng thời cũng phụ trách vận chuyển đến từ trên bờ cung phụng. Đường Nhàn kinh sợ. Từ những này đoạn ngắn bên trong, hắn đã có thể cảm nhận được hải thần cường đại. Chủ yếu nhất là khổng lồ. Là một loại sinh vật thể tích vượt qua cái nào đó trình độ về sau, cho dù chỉ là còn sống cái gì cũng không làm, đều với cái thế giới này là một loại uy hiếp. Trấn hải cự thú thể tích đã nhanh muốn khiêu chiến nhân loại sức tưởng tượng cực hạn, nhiều như vậy trấn hải cự thú, thế mà chỉ là hải thần tách ra đi một bộ phận. Cái này cũng chưa tính bên trên nó yên lặng bản thể, cùng những cái kia từ trấn hải mực trưởng quản hòn đảo. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, lúc trước ghê đen ma đồng, là thế nào mang theo hải thần đi xâm lấn thế giới loài người. Hoàn chỉnh hải thần đến cùng đến bao lớn, không thua gì một viên mặt trăng đi. Loại này sinh vật khủng bố, thế giới loài người căn bản ngay cả thả địa phương đều không có. Đường Nhàn không có hướng sâu suy nghĩ, nói: "Tiếp tục, vấn đề này. Ân, ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngươi có thể biến thành hình người sao?" Trấn Hải Thương Long đột nhiên lắc một cái, chẳng biết tại sao, cảm giác được vấn đề này liên quan đến sinh tử tồn vong của mình. Chương 12, chân tướng lịch sử. Trấn Hải Thương Long khẩn trương run rẩy. Đường Nhàn thân mật nói ra: "Yên tâm, ngươi chỉ cần thành thành thật thật nói cho ta là được, ngươi nếu là không có thể biến thành hình người, cũng rất tốt. Có thể." Trấn Hải Thương Long nhìn chằm chằm Đường Nhàn con mắt, quyết định hơi không cẩn thận liền đổi giọng nói có thể không được. Đường Nhàn gật gật đầu, cũng không có biểu hiện được rất thất vọng. Nếu như không thể, trên thực tế, ăn vào cái thứ nhất hạo kiếp cấp sinh vật là long, cũng không tệ. Nếu như có thể, giữ lại cũng có rất nhiều tác dụng. Chớ khẩn trương, làm giống như ngươi nói không thể ta còn có thể ăn ngươi, ta không phải loại người như vậy. Đường Nhàn mở miệng liền đến. Không có. Không có khẩn trương. Đường Nhàn phát hiện cái này đại ác long sợ thật sự là không biên giới. Nghĩ đến cũng là, có thể bị chết mất hải thần trấn áp lâu như vậy, vốn là nói do nó lân yếu sợ mạnh. Đã có thể, vì sao không biến thành người hình thái? Lực lượng sẽ suy yếu, mà lại xấu. Đường Nhàn không có sinh khí, loài rồng là cao ngạo, từ trấn hải thương long năng lực liền có thể nhìn ra, đây là bị tạo vật chủ thiên vị giống loài. Bọn chúng sẽ cảm thấy mình bản thể càng đẹp mắt, cũng rất bình thường. Ngài hỏi xong sao?
Không có, không tới phiên ngươi đặt câu hỏi.
Kế tiếp vấn đề, ngươi nơi này có hay không quần áo?
Quần áo?
Trấn Hải Thương Long không hiểu.
Đúng vậy, trên mặt biển còn có người đang chờ ta, đều là nữ nhân, cái dạng này đi gặp các nàng không tốt lắm.
Trấn Hải Thương Long nghi hoặc nhìn Đường Nhàn, nói ra:
"Hồn tinh năng lực là có thể huyễn hóa ra những này ngoại vật."
Đường Nhàn sững sờ, hắn là biết hồn tinh loại công năng này, Bạch Mạn Thanh cùng Khanh Cửu Ngọc chính là như thế. Các nàng đều là khu mỏ quặng sinh vật, chỗ nào khả năng có nhân loại quần áo?
Đường Nhàn nói ra:
"Ta không có hồn tinh, năng lực của ngươi có thể làm được sao?"
Trấn Hải Thương Long nhẹ gật đầu, nhưng lại nói ra:
"Có thể là có thể, nhưng là ngài nếu là rời đi ta quá xa, ta cảm giác không đến ngài."
"Yên tâm, ngươi về sau liền theo ta."
Trấn Hải Thương Long lần nữa thân rồng chấn động, nó cũng không muốn cùng lấy Đường Nhàn, vội la lên:
"Hải thần đại nhân ra lệnh cho ta trông coi nơi đây, cũng bức ta lập xuống Long Nguyên huyết thệ, ta là không thể nào vi phạm cái này lời thề."
Trấn Hải Thương Long coi là dạng này liền có thể thoát khỏi Đường Nhàn.
Long Nguyên huyết thệ lại là cái gì?
Đường Nhàn sờ lên cằm suy nghĩ nói:
"Long tộc đặc hữu lời thề, một khi lập xuống, không gì phá nổi. Như vi phạm lời thề, chắc chắn vạn kiếp bất phục.
Còn có dạng này đồ tốt.
Nói sớm a, cũng cho ta chỉnh một cái."
Trấn Hải Thương Long một mặt mộng nhìn xem Đường Nhàn.
Đường Nhàn cười rất thân mật:
"Ta sớm nên nghĩ tới, lấy ngươi dạng này ác liệt tính cách, cho dù nơi này có nhiều như vậy tài bảo, ngươi lại như thế nào sẽ cam nguyện khuất tại đáy biển sâu bộ?
Hải thần còn sống còn tốt, chết cũng đã chết rồi, sao có thể để ngươi giúp đỡ trấn thủ lâu như vậy, nguyên lai là vì mạng sống a.
Nói cho ta, lúc trước lập hạ trong lời thề cho là cái gì?"
Trấn Hải Thương Long một loại ta mẹ nó miệng tiện sách cái này một gốc dạ làm gì biểu lộ.
Cũng may Long biểu lộ cùng người biểu lộ có khác biệt, nhưng nó vững tin vừa rồi đào một cái hố cho mình.
"Đừng mất tích, không phải ta đem ngươi vảy rồng từng mảnh nổ."
Ta nói,
"Ta đáp ứng Hải thần đại nhân, sẽ ở bọn nó đợi người đến trước, một mực trấn thủ nơi đây, một bước không rời."
"Rất tốt, ta chính là bọn nó người, ngươi nghe không được trong biển thanh âm, nhưng ta có thể nghe được. Ta hiện tại muốn ngươi lập xuống Long Nguyên huyết hệ, vĩnh viễn hiệu chung với ta, nghe theo ta phân phó."
"Hèn hạ,
vĩ đại Eden chi chủ, ta là không thể rời đi nơi này, bỏ qua cho ta đi."
Đường Nhàn không có nhiều lời nói nhảm, giáng tại trên vảy rồng tay có chút dùng sức, trong nháy mắt giật xuống một mảnh vảy rồng.
Trấn Hải Thương Long toàn bộ thân thể bỗng nhiên bay lên không trung, đau đớn kịch liệt để nó bốn phía đi loạn.
Đường Nhàn biểu lộ rất bình tĩnh, con rồng này mới nhưng là muốn giết chết mình.
Cùng Đường Kết Đường Tủ Lạnh như thế tiểu động vật khác biệt, cùng Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh dạng này nhất tộc thủ lĩnh cũng khác biệt. Cái này ác long có thể nói theo rồng đầu đến đuôi rồng, đều là nát đấu. Hắn không nói hai lời, lại là rút ra một mảnh vảy rồng.
"Ngươi mới dùng băng truy từng chút cắt huyết nhục của ta từng mảnh nổ ngươi lân phiến, rất công bằng."
Trấn Hải Thương Long vẫn như cũ có chút không nguyện ý khuất phục, nếu như Đường Nhàn chính là cái kia hải thần muốn chờ người, bọn nó tại tuân thủ huyết hệ, thật vất vả thu hoạch được tự do, sao có thể lại lâm vào một người khác nô dịch?
"Ngươi chứng minh như thế nào?
Ngươi chứng minh như thế nào ngươi chính là hải thần đại nhân chờ đợi người?"
"A a a a."
Dừng tay.
Đường Nhàn không có đình chỉ xé rách vảy rồng, vô song thành tựu đạt thành về sau, đầu này ác long thân thể liền cùng nó phun ra những cái kia băng tinh đồng dạng yếu ớt.
"Ngươi chỉ có lựa chọn nghe lệnh vẫn là tử vong quyền lợi, không có tư cách để cho ta làm ra bất kỳ giải thích nào, ta nói cái gì, liền sẽ có cái gì, về sau gia nhập đội ngũ của ta, phải nhớ đến điểm này, Đường máy bay đồng học."
Trấn Hải Thương Long muốn tự tử đều có, Đường máy bay lại là cái gì quỷ?
Khó nghe như vậy danh tự, cái này ti tiện nhân loại, ngay cả thẩm mỹ đều là như thế ác tục.
"Tha ta. Ta hiện tại muốn nổ ngươi sừng rồng, không có ý kiến a."
Đường Nhàn nói.
"Tha ta, tha cho ta.
Ta thể
vĩnh viễn đi theo ngài."
Trấn Hải Thương Long lần này gấp, không có sừng long, dưới cái nhìn của nó liền cùng ti tiện thấp rắn đồng dạng.
Đường Nhàn nói ra.
"Có thể, lập xuống huyết thể đi, không muốn ý đổ lừa gạt ta, ta có thể xem thấu ngươi là có hay không thẳng thắn."
"Không dám.
Ta lấy hồn nguyên cùng huyết nục vì, lập xuống dứt khoát lời thề, đến nay mặt trời mọc, ta sẽ vĩnh viễn đi theo ngài.
Nghe theo phân phó của ngài."
Trấn Hải Thương Long về tới trên mặt đất, trong đôi mắt lần nữa hiện ra ánh cam. Tại lời thề kết thúc về sau, những ánh sáng này chậm rãi xẹt qua mỗi một chiếc vảy rồng.
Đường Nhàn bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy, gật gật đầu.
"Được rồi."
Hắn nhảy xuống lưng rồng.
Lần thứ nhất nhìn thấy trước mắt thẳng thắn độ vì 100 tình huống, để Đường Nhàn vững tin cái này lòng không có nói láo.
Trước mắt thẳng thắn độ, 100, huyết hệ.
Nguyên bản còn đang suy nghĩ, vì sao 50 trở lên thẳng thắn độ liền có thể đạt được cùng loại với thẳng thắn đối đãi nói là làm loại hình đánh giá, nguyên lai tại 100 lĩnh vực còn có đánh giá như vậy.
Nói so mệnh quý, nói chung như thế.
Trấn Hải Thương Long toàn bộ mắt rồng đều tràn ngập đổi phế chi sắc.
Đường Nhàn nói ra:
"Nếu là người mình, ngươi cũng không cần sợ hãi, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất để ngươi cảm nhận được đi theo ta chỗ tốt.
Hiện tại, giúp ta làm thân quần áo."
"Là,
ngài cần gì dạng giáp trụ?"
"Không quan trọng, có thể che khuất thân thể là được."
Thoại âm rơi xuống về sau, Trấn Hải Thương Long gật gật đầu, mắt rồng quang mang lóe lên.
Đường Nhàn liền cảm giác được cực kỳ nhẹ nhàng, cơ hồ không cảm giác được trọng lượng giáp trụ bao trùm. Này tấm giáp trụ nhìn tựa như là viễn cổ thời đại tướng quân áo giáp. Đường Nhàn cũng không có để ý Trấn Hải Thương Long là ở nơi nào nhìn thấy thiết kế như vậy. Tại hắn nghĩ đến, Bạch Mạn Thanh một thân trắng thuần, Khanh Cửu Ngọc một tịch hồng trang, bao quát trên người mình áo giáp, đều có cực kỳ lâu đời niên đại phong cách, nên cùng với vạn thú tòa án có quan hệ. Ngươi không thích biến thành hình người. Nhân loại, khó coi. Rất tốt, ta cũng không thích cưỡi tại một đại nam nhân trên thân, quá triết học. Về sau cứ như vậy đi. Nghe theo ngài an bài. Trấn Hải Thương Long đã nhận mệnh. Đường Nhàn hài lòng gật đầu, không hưởng công mình lại là ngâm nước, lại là phong vũ lôi điện bằng xương liệt hỏa tra tấn. Lần này thế mà thu hoạch một đầu hạo kiếp cấp bột tọa kỵ. Tương lai hành tẩu tại khu mỏ quặng bên trên, cũng sẽ không cần để tiểu cửu đi liều mạng. Đường Nhàn ánh mắt rơi vào trong đại điện màu đỏ lò luyện bên trên, nói ra. Tòa này lò luyện là làm cái gì? Đây là hải thần đại nhân dạ dày. Dạ dày? Đã chết mất sinh vật, dạ dày còn có tác dụng sao? Đường Nhàn kinh ngạc, đối với mấy cái này tận thế cấp sinh vật càng phát ra hiếu kỳ. Đương nhiên, hải thần đại nhân mặc dù đã chết đi, nhưng nó thân thể quá mức khổng lồ, rất nhiều nơi đều là độc lập vận hành, có thể nói nó chết rồi, nhưng cũng có thể nói nó còn sống. Trấn Hải Thương Long đối hải thần vẫn là rất cung kính. Đường Nhàn gật gật đầu, nói ra, cho nên làm nó đã từng nô buộc, các ngươi nhất định phải duy trì lấy hải thần còn sống cái này một giả tượng. Những này hồn tinh chính là đưa lên đến nó trong dạ dày đồ vật ta. Đúng vậy, chủ nhân. Đường Nhàn đại khái hiểu, linh hồn đã chết đi, nhưng như cũng phải dùng dập nát thân thể duy trì kéo dài hơi tàn còn sống giả tượng. Đây hết thể đại khái cũng là vì chống cự trật tự người. Số 39 kim tự tháp tầng thứ 8 trong tấm bia đá nội dung cũng cho thấy, trật tự người đối với mấy cái này tận thế cấp sinh vật phi thường kiêng kỵ. Cứ việc phần lớn chết đi, bọn chúng vẫn như cũ không dám tới phạm khu mỏ quặng. Đề cập đến hải thần thời điểm, bọn chúng cũng chỉ là phân phó nhân loại đi. Tận thế cấp sinh vật thực lực, có lẽ đúng như kỳ danh, lại mang đến tận thế thần thông. Hải thần là thế nào chết? Tại ta nghe được phiên bản bên trong, là Hêđen Ma Đồng dẫn đầu hải thần xâm chiếm thế giới khác, chân tướng như thế nào, ngươi cũng đã biết. Trấn Hải Thương Long lắc đầu, mang chút này phẫn nộ. Đám kia xảo trá trật tự người, hải thần đại nhân căn bản không có cách nào rời đi thế giới này, trật tự người sáng tạo khoa học kỹ thuật, hoàn toàn chính xác có thể chuyển di một bộ phận sinh vật, nhưng căn bản là không có cách chuyển di hải thần đại nhân loại tồn tại này. Chủ nhân, ngươi cũng không phải Hêđen Ma Đồng, đây là trật tự người đối Hêđen chi chủ khinh nhẫn xưng hô. Ngươi là Hêđen chi chủ, là thế giới này sớm nhất sinh mệnh một trong. Đường Nhàn gật gật đầu, rất dễ dàng lý giải. Tựa như hải thần tại một cái thế giới khác được xưng là hải ma đồng dạng. Hêđen Ma Đồng ở cái thế giới này, hẳn là một loại khinh nhẫn xưng hô. Hêđen chi chủ mới là thế giới này chính xác cách gọi. Cho nên cuộc chiến đấu kia, cũng không phải là Hêđen chi chủ mang theo hải thần đi xâm lấn, mà là chống cự xâm lấn. Đương nhiên, chúng ta cũng không có trật tự người như thế khoa học kỹ thuật, căn bản là không có cách vượt qua đến thế giới khác đi. Những cái kia hèn hạ người xâm nhập, bọn chúng chỗ một cái thế giới khác tài nguyên dần dần khô kiệt, liền đem chủ ý đánh tới chúng ta chỗ thế giới. Trấn Hải Thương Long thoạt nhìn như là tham dự qua trận kia mấy trăm năm trước chiến đấu. Đề cập trật tự người, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Tại ta trước đó, ngươi gặp qua khác Hêđen chi chủ sao? Chưa từng thấy qua, nhưng ta nghe nói qua. Cho nên ngươi không có lần đầu tiên nhận ra ta tới, là bởi vì ta không có hồn tinh. Mà Hêđen sinh vật, bản thân hẳn là có hồn tinh, đúng không? Đúng thế. Trấn Hải Thương Long đến nay vẫn là có chút không hiểu. Đường Nhàn rơi vào trầm tư bên trong. Xem ra thân phận của ta tương đối phức tạp, cái này rất phiền phức. Đúng, đối với thế giới loài người ngươi nhưng có hiểu biết. Chưa từng đi qua, nhưng ta biết, những cái kia ti tiện nhân loại đã bị trật tự người hoang luôn khống chế. Điểm này ta ngược lại thật ra đồng ý, nói đến, dựa theo khu mỏ quặng trước mắt tài nguyên dự trữ lượng, nhân loại khai thác xem như không đau không ngứa. Nhân loại không cách nào ở cái thế giới này sinh tồn đầy 7 ngày, điểm này cực lớn biên độ thấp xuống nhân loại cải tạo khu mỏ quặng hiệu suất cùng tiến độ. Trấn Hải Thương Long đống nhiên phát ra cười lạnh một tiếng. Bất cứ sinh vật nào đều có thể lưu tại thế giới này. Chỉ có trật tự người, bị tính cả hải thần đại nhân ở bên trong 6 vị vĩ đại nhất thú thần, dùng kết tinh chi lực đuổi, bọn chúng vĩnh viễn không cách nào tiến vào thế giới này. Đường Nhàn cứng đờ. Trấn Hải Thương Long câu nói này trong nháy mắt lật đổ hắn nhận biết. Người nói là, nhân loại không cách nào tại khu mỏ quặng sinh tồn 7 ngày, cũng không phải là khu mỏ quặng đối với nhân loại bài xích. Đương nhiên, thế giới này cũng có rất nhiều nhỏ yếu giống loài không có tiến hóa hồn tinh, nhưng tương tự có thể sống sót. Kia rốt cuộc là nguyên nhân gì, dẫn đến nhân loại không cách nào tại khu mỏ quặng chờ đủ 7 ngày? Bởi vì nhân loại là trật tự người sáng tạo cấp thấp sinh vật. Đường Nhàn nhớ tới trước đó cùng Bạch Mạn Thanh còn có Khanh Cửu Ngọc nói về nhân loại không thể chờ đủ 7 ngày nguyên nhân. Hai nữ nhân cũng không biết, Trấn Hải Thương Long cũng không biết. Đường Nhàn nhíu mày, bắt đầu chăm chú tự hỏi. Nhân loại cùng trật tự người không quan hệ. Tại đại hạo kiếp trước đó, nhân loại căn bản không biết khu mỏ quặng thế giới, kim tự tháp về sau, tại kim tự tháp tầng cấp tư liệu đủ loại chỉ dẫn dưới, nhân loại mới bắt đầu tiến về khu mỏ quặng khai khẩn. Đương nhiên, đây cũng là vì lấy được sinh tồn tài nguyên. Cơ hồ hết thể dựa vào sinh tồn nguyên tố đều có thể thông qua đối khu mỏ quặng các loại mỏ lượng từ chuyển biến thu hoạch được. Nhân loại đã từng một lần đem khu mỏ quặng coi là thế giới mới, là có thể sinh tồn ra viên mới. Chỉ cần có thể tại khu mỏ quặng lâu dài sinh tồn, tất nhiên sẽ thoát ly kim tự tháp. Nhưng bởi vì khu mỏ quặng sinh vật đáng sợ cùng 7 ngày hạn chế, mới đưa đến nhân loại không có cách nào cùng thế giới này hòa giải. tựa như là một vệt ánh sáng đột nhiên xẹt qua đường nhàn náo hải. Trấn Hải Thương Long không nói gì, nó chỉ là yên lặng nhìn xem mình tân chủ nhân không ngừng mà nói một mình. Đường Nhàn nói ra, nguyên lai là dạng này, nguyên lai không phải khu mỏ quặng tại bài xích chúng ta, mà là trật tự người lưu lại thủ đoạn tại bài xích chúng ta. Khi hắn bắt đầu thử hướng cái phương hướng này nghĩ thời điểm, chợt phát hiện rất nhiều vấn đề liền có thể giải thích thông. Trật tự người không cách nào tiến vào khu mỏ quặng, cũng chỉ có thể lợi dụng nhân loại đến không ngừng suy yếu khu mỏ quặng. Mà nhân loại muốn thu hoạch được mới sinh tồn gia viên, nếu như đạt thành điểm này, chẳng khác nào thoát ly kim tự tháp khống chế. Kết quả là vì không để nhân loại thoát đi kim tự tháp, trật tự người đưa cho nhân loại mới gen dấu hiệu, thiên phú. Đường Nhàn đột nhiên khẽ giật mình, hắn chỉ là tùy ý mình hướng phía một phương hướng nào đó đi cực hạn giả thiết. Nhưng khi lấy lại tinh thần thời điểm, cũng là bị mình ý nghĩ này hù dọa. Hô hấp của hắn có chút gấp rút, qua một hồi lâu, Đường Nhàn bình phục lại, tiếp tục giả thiết. Trên tấm bia đã nói, thiên phú là trật tự người ban cho nhân loại tầm nhìn. Có lẽ chính là bởi vì một chút trật tự người gen dấu hiệu, đưa đến nhân loại không cách nào lâu dài sinh tồn ở khu mỏ quặng. Nhưng không phải mỗi người đều có thể kích hoạt đoạn này danh sách. Tầng dưới chốt người toàn bộ là không có thiên phú vứt bỏ dân. Có lẽ chính là bởi vì bọn họ gen bài xích trật tự người gen. Chúng ta từ nhỏ đến lớn đều sẽ có rất nhiều lần kiểm tra, tiêm vào các loại kháng tính dược vật, có lẽ gen cải tạo chính là vào lúc đó bắt đầu. Mồ hôi lạnh dày đặc tại Đường Nhàn cái trán. Tầng dưới chốt những người kia, có lẽ là có thể chân chính sinh hoạt tại khu mỏ quặng, nhưng lại bởi vì kìm tự tháp thiên phú quyết định sinh mệnh quý tiện chế độ, bọn hắn chỉ có thể ở khu mỏ quặng biên giới, không ngừng mà làm lấy khổ lực. Đến ban đêm, liền sẽ bị cưỡng chế khu trục ra khu mỏ quặng, cho nên căn bản không có người có thể xác minh. Tăng thêm không có thiên phú người, tại khu mỏ quặng không phải lục sắc khu vực, cũng rất khó sống sót. Cho nên cái này to lớn âm mưu, mấy trăm năm cũng không có bị vạch trần. Đường Nhàn rõ ràng chính mình hết thảy suy luận đều là phán đoán, nhưng hắn sắc mặt lại là như thế khó coi. Hắn rất ít đeo lấy thương xót thần sắc, nhất là tại không có chứng cứ sự tình bên trên. Đây hết thảy đều là hắn từ 7 ngày quy tắc bên trong một chút suy đoán. Nhưng giờ phút này hắn lại không cách nào né tránh ý nghĩ thế này. Có lẽ tại hai thế giới bên trong, nhân loại mới là đáng buồn nhất nhân vật. Hồi lâu sau, Đường Nhàn lắc đầu, nói ra: "Ta muốn xác nhận một ít chuyện. Cái này cần ngươi dẫn ta rời đi vùng biển này, trở về phương Bắc Đại Lục, thậm chí ta có thể sẽ tiến về trật tự người chỗ thế giới. Có một số việc ta nhất định phải tự mình nghiệm chứng, một khi làm xong những chuyện này về sau, ta sẽ trả ngươi tự do, đồng thời vĩnh viễn sẽ không tổn thương ngươi, bao quát tộc nhân của ngươi." "Thành giao sao?" "Nghe theo phân phó của ngài." Trấn Hải Thương Long nghe được Đường Nhàn điều kiện về sau, cung kính ép xuống đầu rồng. "Vậy liền chuẩn bị lên đường đi. Hôm nay liền bắt đầu đường về." Chương 13: Cưới rồng trở lại. Hải đảo. Báo tộc Kim Văn báo nhóm mang theo trước nay chưa từng có thắng lợi, bắt đầu riêng phần mình chúc mừng. Kim Lộ tại bờ biển mặt ủ mày chau nhìn phía trước bé gái. "Tiểu Cửu muội muội, ngươi ca ca hắn đã không về được, hắn là tộc ta ân nhân, ta sẽ chiếu cố ngươi. Cùng ta trở về đi." Gió biển thổi phật lấy Đường Tiểu Cửu nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, trên mặt của nàng còn mang theo cố chấp tức giận. "Ta mới không muốn trở về liệt. Đường Nhàn ca ca, Đường Nhàn ca ca." Đường Tiểu Cửu lại bắt đầu từng tiếng la lên, tựa như là hướng về phía biển cả hò hét, liền có thể đạt được đáp lại đồng dạng. Kim Lộ nói: "Hắn đã chết ta. Không có người rơi vào trong biển còn có thể sống. Ngươi gạt người." "Đường Nhàn ca ca, Đường Nhàn ca ca, ta là Tiểu Cửu a, ta không muốn đợi ở chỗ này. Mang ta trở về a." Đường Tiểu Cửu không quay đầu lại, vẫn như cũ đối biển cả không ngừng la lên. Thời gian từng chút quá khứ, sắc trời cũng chầm chậm ảm đạm. Đường Tiểu Cửu liền từ đầu đến cuối đứng tại Đường Nhàn trầm hải trên bờ biển, một lần lại một lần tái diễn la lên, không biết mệt mỏi. "Đường Nhàn ca ca, Đường Nhàn ca ca, ngươi đáp ứng ta à?" Nét mặt của nàng dần dần thay đổi không còn phẫn nộ, tựa như là trong đám người bỗng nhiên làm mất Tiểu Hải, rõ ràng chỉ là thiếu mất một người, toàn bộ thế giới lại phảng phất thay đổi lạ lẫm. Đường Tiểu Cửu thần sắc thay đổi kinh hoàng. "Đường Nhàn ca ca, Đường Nhàn ca ca, ngươi đáp ứng ta à?" Màn đêm hạ xuống xong, Đường Tiểu Cửu vẫn tại kêu gào, tràn ngập khủng hoảng khuôn mặt nhỏ, chậm rãi có bi thương và tuyệt vọng thần sắc. Nàng không có xê dịch nửa bước, cả người tựa như là một pho tượng đá, bình tĩnh đứng đấy. Cuống họng đã sớm khàn khàn, nhưng vẫn là không ngừng mà tái diễn Đường Nhàn ca ca mấy chữ. Nhưng biển cả cũng sẽ không đáp lại. Kim Lộ chưa từng có nghĩ tới một đứa bé có thể như vậy cố chấp. Nhiều lần nàng ý đồ lôi đi Đường Tiểu Cửu, lại là làm sao cũng kéo không núp đích. "Tiểu Cửu muội muội, cùng ta trở về đi. Lâu như vậy, hắn đã bị Hải Thần đại nhân." Kim Lộ đau lòng nói. "Ta không quay về a, Đường Nhàn ca ca đáp ứng ta, hắn mới sẽ không chết. Hắn là sẽ không bỏ lại ta." Khàn khàn tiếng nói trong mang theo trước nay chưa từng có bi thương. Kim Lộ thật lo lắng nàng tiếp tục đối với biển cả hô, sẽ hô thành một người câm. "Đường Nhàn ca ca sẽ không gạt ta, hắn đã đáp ứng mang ta rời đi." "Đường Nhàn ca ca, ngươi đáp ứng ta à, ta là Tiểu Cửu a." Đường Tiểu Cửu kinh ngạc nhìn qua mặt biển tối tăm, không bao lâu lại bắt đầu một lần lại một lần kêu gọi. Thanh âm càng ngày càng khàn giọng, mang theo tiếng khóc nức nở. Kim Lộ lắc đầu, không cách nào tưởng tượng Đường Nhàn vì sao có thể tại tiểu hài tử này trong lòng có trọng yếu như vậy địa vị. Đường Tiểu Cửu thanh âm càng ngày càng nhỏ, nàng gấp nước mắt đều ngăn không được. Tựa như là lo lắng kêu quá nhẹ, trong biển người sẽ nghe không được. Từ nhỏ đến lớn, những cái kia hồ ly nhìn nàng ánh mắt đều là mang theo chán ghét, giống như là đang nhìn không bị công nhận gì loại. Khanh Di luôn luôn bề bộn nhiều việc, có thể làm bạn cuộc sống của mình rất ít. Nhìn xem khác bọn tiểu hồ ly lẫn nhau chơi đùa thời điểm, Đường Tiểu Cửu trong mắt viết đầy hâm mộ. Nàng cũng thường xuyên hỏi: "Khanh Di, vì cái gì tất cả mọi người không cùng ta chơi a, ta rất ngoan a?" Khanh Cửu Ngọc lại là nói không ra lời, chỉ là nhẹ nhàng ôm Đường Tiểu Cửu. Nàng cho là mình đại khái sẽ vĩnh viễn dạng này cô độc còn sống. Thẳng đến ngày đó Khanh Di mang theo Đường Nhàn đi tới biển cây xào huyệt. Một chút thiếu thốn tuổi thơ mới bắt đầu chậm rãi thay đổi cho vẹn. Cứ việc về sau quen biết thật nhiều người, nhưng Đường Tiểu Cửu từ đầu đến cuối đều cảm thấy, đây đều là Đường Nhàn ca ca cho. Tựa như là làm hồ ly dị loại đời người như vậy hoàn tất, khi lấy được Đường Tiểu Cửu danh tự về sau, bắt đầu tân sinh. Đường Tiểu Cửu nghĩ tới đây, liền xóa đi nước mắt, tiếp tục từng tiếng hô hoán, như cái đồ đần. Đứng chút kêu gọi thậm chí ngay cả một đóa bọt nước cũng kích không nổi, lại như thế nào truyền đạt đến sâu xa đáy biển. Cho dù người kia có thể nghe được, lại như thế nào có thể từ vực sâu bình thường trong biển rộng bò lại đến. Kim Lộ đau lòng nhìn xem tiểu nữ hải. Nàng gặp qua rất nhiều sinh ly từ biệt, nhưng nhìn xem như thế một cái tràn đầy tính trẻ con hài tử, dùng phảng phất đã mất đi hết thể bị thương, đi la lên một cái căn bản không có khả năng đáp lại người, nàng cũng cảm giác được một loại khó mà diễn tả bằng lời bi thương. Chỉ là thế gian này nào có kỳ tích. Kim Lộ nghĩ như vậy, liền chuẩn bị ôm đi Đường Tiểu Cửu. Mặc kệ đứa bé này có nguyện ý hay không, nàng không thể mặc kệ như thế không ngừng gọi. Nhưng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên lôi vân dày đặc, nguyên bản bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên táo động. Đường Tiểu Cửu thanh âm bị đột nhiên lật lên sóng lớn âm thanh bao phủ. Một cỗ cường đại trước nay chưa từng có khí tức xuyên thấu qua biển sâu, tràn ngập tại hải đảo xung quanh. Kim Lộ chỉ cảm thấy hồn tinh bên trong truyền đến cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. So với rất nhiều năm trước nàng đối mặt con nào đó màu cam sinh vật còn muốn đáng sợ. Lôi đình tức giận, bóng đêm trong nháy mắt bị thiểm điện xé mở. Vô số đạo lôi điện lớn đánh rất tại cách đó không xa trên đá ngầm, đinh tai nhức óc. Cuồng phong gào thét ở giữa, mặt biển bỗng nhiên hiện ra một đạo to lớn vòng xoáy. Kim Lộ bảo hộ ở Đường Tiểu Cửu trước người, khiếp sợ nhìn xem bực này xưa nay không từng xuất hiện dấu hiệu. Bởi vì từ nhỏ đến lớn đều một mực tuần hoàn theo trên đảo quy tắc, hải thần tế điện cũng xưa nay không từng đi ra nhiễu loạn, cho nên biển cả chưa từng như thế bạo nộ qua. Tại nàng trong ấn tượng, chỉ có hải thần lúc nổi giận mới có thể nhìn thấy đáng sợ như vậy nước xoáy lớn. Tại Kim Lộ thời điểm kinh nghi bất định, trên biển lại khác thường tượng sinh ra. Vòng xoáy chậm rãi thu nhỏ, nhưng lại ở phía xa nhấc lên thao thiên cự lãng. Trên hải đảo địa ngục Viêm Lang cùng Kim Văn Bảo nhóm, toàn bộ nhao nhao phục trên đất. Một tiếng lấn át tất cả lôi đình long ngầm, phản phất vang vọng tại linh hồn của bọn chúng chỗ sâu. Loại này thượng vị thánh linh hệ sinh vật đối phổ thông thú loại áp chế trong nháy mắt thể hiện ra. Nghe tới kia tiếng long ngâm thời điểm, Đường Tiểu Cửu cũng là không có khác phản ứng, Kim Lộ lại là trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Một đầu to lớn bạch long từ trong vực sâu nhất quán mà lên. Lôi quang nổ tung, gió mưa nặng hạt đột nhiên. Ngập trời sóng lớn trong nháy mắt trải tiến vào vòng xoáy bên trong, to lớn bạch long bay lên không ở chân trời ở giữa, tại thiểm điện chiếu rọi phía dưới, nếu có sinh vật đều phục bái. Đường Tiểu Cửu con mắt nhìn chằm chằm con rồng kia, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra không thể tưởng tượng nổi. Nàng đỉnh lấy khàn giọng cuống họng hô lớn: "Đường Nhàn ca ca, Đường Nhàn ca ca." Tiếng mưa gió như kỵ binh xung băng, Đường Tiểu Cửu thanh âm bị trong nháy mắt che lại, Kim Lộ cách gần cũng là nghe được. Nàng đỗng nhiên nhìn qua đầu rồng chỗ, con mắt trong nháy mắt trừng lớn. To lớn hải long mi tâm, thật sự có một người. Người kia người mặc cổ đại giáp trụ, lôi đỉnh bên trong chiếu sáng rạng rỡ, nhưng này khuôn mặt Kim Lộ lại là nhận biết. Đường Nhàn, thế mà thật còn sống. Hải long trong con mắt của mọi người đều là hải thần đại nhân như ảnh. Kim Lộ không thể tin nhìn xem đây hết thảy. Làm cự long trên không trung chậm rãi dừng lại, sóng biển cùng vòng xoáy cũng dần dần lắng lại. Chỉ có phương xa lôi đỉnh đang không ngừng chiếu sáng bầu trời đêm. Màu cam quang mang mắt rồng uy nghiêm quét mắt tòa này hải đảo. Tại mấy trăm năm trước tận thế chiến bên trong, tất cả tận thế sinh vật cơ hồ đều đã chết đi. Hạo kiếp cấp bộ sinh vật liền trở thành thế giới này tồn tại cường đại nhất. Nhất là long tộc sinh vật, vốn là tạo vật chủ sủng nhi, cơ hồ miễn dịch tất cả nguyên tố tổn thương, nhưng lại có thể khống chế phong vũ lôi điện. Mặc dù cùng là hạo kiếp cấp bộ sinh vật, so với cái khác màu cam đẳng cấp tồn tại, loài rồng sức chiến đấu thường thường còn phải mạnh hơn một cái cấp bậc. Đường Nhàn liền đứng tại đầu rồng phía trên, mi tâm ở giữa, như là thượng cổ thần minh bình thường. "Tốt, để mưa gió dừng lại, gió êm sóng lặng đi." Hải Long phát ra một tiếng long ngâm. Trong mắt màu cam quang mang chậm rãi lắng lại. Gió tiêu, mây tạnh, mưa tạnh. To lớn thân rồng chậm rãi hạ xuống, làm râu rồng gần sát mặt đất lúc, Kim Lộ khiếp sợ nhìn xem mấy trượng bên ngoài uy nghiêm thánh thú, trong lúc nhất thời không biết nên làm phản ứng gì. "Đường Nhàn ca ca." Đường Tiểu Cửu trông thấy Đường Nhàn, cũng không lo được con rồng kia hung ác ánh mắt, liền muốn chạy tới. "Thấp kém ti tiện yêu hồ, chớ có tới gần ta chủ nhân." Trấn Hải Thương Long muốn nổi lên, đã thấy đến Đường Nhàn một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve sừng rồng. "Đây là ngươi tương lai tiểu chủ nhân, ngươi nếu là dám tổn thương nàng, ta liền lột da của ngươi ra." Đường Nhàn là mang theo mỉm cười nói ra, Trấn Hải Thương Long lại cảm giác được dùng mình. Từ to lớn đầu rồng bên trên nhảy xuống, Đường Nhàn ôm lấy chạy tới Đường Tiểu Cửu. Mưa gió lắng lại về sau, hắn nghe Đường Tiểu Cửu vui đến phát khóc thanh âm khàn khàn, nhíu mày nói: "Cuống họng thế nào?" Mèo to tỉ tỉ nói: "Ngươi rơi trong biển, nói trong biển rộng không có người có thể trở về, ta sợ ngươi về không được, vẫn gọi ngươi." Đường Tiểu Cửu nhẹ nói, thanh âm của nàng đều nhanh không có nửa điểm âm sắc. "Chuyện xảy ra khi nào?" Đường Nhàn nhìn về phía Kim Lộ. "Ngay tại đại chiến kết thúc không lâu sau, chúng ta đều cho là ngươi chết rồi, chỉ có Tiểu Cửu muội muội, nàng một mực tại biển cả bên cạnh không ngừng bảo ngươi, ta nghĩ lôi kéo nàng đi, nàng chính là không chịu đi. Kim Lộ còn tại trong rung động. Đường Nhan im ắng cười khẽ, sờ sờ Đường Tiểu Cửu cái mũi. Giống như là tại cái này ngu xuẩn tiểu hài trên thân thấy được bóng người nào đó tử. Ta là sẽ không bước xuống ngươi. Về sau ta nếu là không gặp, cũng không cần gọi ta, ta nhất định sẽ tìm ngươi. Ca ca sẽ không lừa ngươi. Thế nhưng là mèo to tỉ tỉ nói ngươi sẽ chết ta. Nhớ kỹ a, ngươi Đường Nhàn ca ca vĩnh viễn bất tử.
Ừm.
Đường Nhàn ca ca vĩnh viễn bất tử. Đường Tiểu Cửu cười vui vẻ, cười bên trong mang lệ, thanh âm khàn khàn. Đường Nhàn đau lòng vuốt vuốt đầu của nàng, liền đưa nàng buông ra, nắm tay của nàng nói, ngày mai chúng ta liền có thể trở lại biển Tây. Đường Tiểu Cửu giật mình, muốn nói chuyện. Đường Nhàn làm cái hư thanh thủ thế, nói, trừng phạt ngươi hô ta đến trưa, đều lộ hai ta đều lên kén, hiện tại bắt đầu không được nói chuyện, ta cho phép ngươi nói chuyện mới nói. Đường Tiểu Cửu lập tức hai cánh tay che miệng, nghiêm túc gật đầu. Ngươi là muốn hỏi làm sao trở về đúng không? Đường Tiểu Cửu tiếp tục gật đầu. Con rồng này sẽ mang bọn ta bay qua vùng biển này. Nó gọi đường máy bay, sau này sẽ là ngươi cùng ta bảo tiêu kiêm tọa kỵ. Đường máy bay rất ủy khuất. Khuất nhục, không cam lòng, cộng thêm sợ. Nó suy nghĩ chính mình tốt xấu là đầu long à, cho hê đen chi chủ làm thú cơi thì cũng thôi đi, vì cái gì một con cáo nhỏ cũng có thể cơi chính mình. Vốn là muốn kháng nghị, nhưng nhìn gặp Đường Nhàn nắm tiểu nữ hài tay lúc, trong lúc lơ đãng đưa tới cảnh cáo ánh mắt. Đường máy bay lập tức hiểu xỉu. Trên người bây giờ bị nổ lân phiến cũng còn không có mọc ra, nó cũng không dám lại trêu chọc Đường Nhàn. Bởi vì cái gọi là nhận sợ chỉ có không lần nào cùng vô số lần. Đường máy bay cũng không biết rõ, trong tương lai, có thể cưỡi tại trên lưng nó giống loài, có thể có nhiều lắm. Đi thôi, đừng ngốc đứng, tới ngươi địa đầu, ta cùng muội muội ta đêm nay còn phải nghỉ một đêm. Kim Lộ choáng váng gật đầu. Nàng nhiều lần ngẩng đầu, phát hiện trên bầu trời con rồng kia từ đầu đến cuối lượn vòng lấy, mới cuối cùng vững tin chuyện trước mắt. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể từ mảnh này trong biển còn sống đi ra. Vậy ngươi khẳng định cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có người cưỡi hải long. Đúng thế. Con rồng kia chẳng lẽ là nó không phải hải thần, bất quá cũng coi là hải thần người hầu, hải thần công nhận ta, liền để nó đi theo ta, mang ta vượt biển. Đường Nhàn ngữ khí từ đầu đến cuối vân đạm phong khinh, phảng phất loại chuyện này rất bình thường, cũng không phải tận lực khoe khoang. Trên thực tế tại bị đại tiên cầu kéo vào trong biển lúc, Đường Nhàn trong lòng cũng không chắc chắn. Ngươi thật rất đặc biệt. Kim Lộ không biết nên nói thế nào, cuối cùng chỉ có thể nói ra câu nói này. Đường Nhàn nghĩ nghĩ, nhìn trước mắt tiểu miêu nữ lưng đẹp, nói, ta hỏi hải thần một ít chuyện. Hải thần tế điện là rất có cần thiết. Nguyên bản kế hoạch của ta không muốn lấy một bước vượt biển, mà là tại từng cái hòn đảo ở giữa, nhiều mở mấy nhà thịt chó quán quán thịt lừa loại hình. Kim Lộ không nói gì, nghiêm túc nghe. Nhưng bây giờ tình huống có biến, vận khí ta coi như không tệ, có thể trực tiếp rời đi nơi này, mà lại trong thời gian ngắn, các ngươi xác thực cần hải thần phù hộ. Ta ngày mai sẽ giúp ngươi xử lý những cái kia địa ngục viêm lang, có đầu này đần long, tăng thêm ngươi, ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ ngoan ngoan phối hợp. Đường Nhan kế hoạch vốn là làm một cái hải đảo đại cổ đông, hải thần trưởng quản mặt biển phía dưới, hắn trưởng quản phụ cận trên mặt biển. Kế hoạch này dài đằng đẵng, cần một tòa đảo đi áp dụng. Làm như thế nguyên nhân, đại khái xem như đơn thuần muốn từ hải thần trong tay giành chút lợi ích. Nhưng đáy biển thành gặp gỡ về sau, hắn dần dần nhận đồng hải thần phương thức xử lý. Hoàn toàn chính xác hải thần tại nuôi nhốt những sinh vật này, nhưng nó cũng đang cật lực bảo hộ những sinh vật này, thậm chí khu mỏ cạo. Hải thần còn sống giả tượng, tạm thời không thể như vậy bị vật trần, còn phải tiếp tục duy trì lấy. Đến mức Đường Nhàn trước khi đi, đều không có từ đáy biển thành lấy đi nhiều ít kết tinh, chỉ là tùy ý nhặt được 2-3 khỏa. Hải thần đại nhân, rốt cuộc là tình hình gì? Hắn có 7 cái gương mặt, liền cùng ngươi nghe được truyền thuyết đồng dạng. Kim Lộ gật gật đầu, tiếp nhận thuyết pháp này. Đường Nhàn nói, ta sẽ đem một chút đến từ một cái thế giới khác nuôi chó phương thức nói cho ngươi. Sói một khi bị tuân phục, là rất trung thành một loại sinh vật. Tương lai cái khác hòn đảo nếu là bởi vì hải thần an bài tới gần các ngươi, những này địa ngục viêm lang còn có thể trở thành chiến lược. Cảm ơn ngươi, ngươi tựa như là hải thần phái tới cứu vớt chúng ta báo tộc. Nói như vậy cũng có thể. Đường Nhàn cũng là không có khiêm tốn. Sau khi làm xong những việc này, ta sẽ dẫn lấy muội muội ta rời đi, tiến về phương bắc. Có lẽ tương lai sẽ còn gặp lại, nhưng ít ra trong thời gian ngắn, chúng ta không thấy được. Kim Lộ cũng không nhăn nhó, nói. Tương lai nếu như ngươi cần ta báo tộc trợ giúp, chúng ta nhất định sẽ không chối từ. Ngày thứ hai. Hết thể làm tương bước, như là Đường Nhàn kế hoạch, địa ngục viêm lang chẳng mấy chốc sẽ trở thành tòa đảo này chăn nuôi. Tại đem mọi chuyện cần thiết nói rõ ràng về sau, Đường Nhàn mang theo Đường Tiểu Cửu, cưới lên đường máy bay lưng rồng bên trên. Cáo biệt loại chuyện này, Đường Nhàn từ trước đến nay là tổ chức rất đơn giản. Tựa như từ biệt Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh. Lại hoặc là ngày đó tại thành lũy tầng thứ 8, từ biệt Lê Tiểu Ngu cùng đồng nhiệm đám người. Hắn luôn luôn rất bình thản, giống như là xưa nay không biết rõ như thế nào nỗi buồn ly biệt. Kỳ thật bất quá là bởi vì kiểu gì cũng sẽ gặp lại. Tiến về chỗ nào, chủ nhân của ta. Đêm qua gió mưa nặng hạt đột nhiên, hôm nay lại là sáng sủa trời trong. Đường Nhàn nhìn xem phương xa tầng mây, nói. Một đường hướng bắc. Trở về phương bắc đại lục. Chương 14, khách hàng lớn. Tại 39 thành lũy tầng thứ 8 xâm lấn sự kiện phát sinh về sau, mọi người đem ngày đó định nghĩa vì ma đồng sinh ra ngày. Ma đồng sinh ra ngày về sau, nhân loại tổ chức qua nhiều lần hội nghị, theo đuổi ma đồng hạ lạc. Tăng thêm đã khai hỏa rổ vệ lạ bình nguyên chiến dịch. Từng cái thành lũy lãnh chúa cùng trọng yếu nhân viên đều đi tới 39 tầng. Lấy Tống Khuyết làm đại biểu Tống gia vì chiến tranh tổng chỉ huy, lấy Lê Vạn Nghiệp làm đại biểu Lê gia, thì phụ trách các loại chiến kỳ giám thị. Đây là Ma Đồng sinh ra ngày 1 tháng sau. Dù tệ là bình nguyên chiến sự ngày thứ 15. Cuộc chiến tranh này thảm liệt trình độ vượt xa mọi người dự tính. Nguyên lai tưởng rằng nhân loại đại quân chí ít có thể thấp hao tổn thành công đến dù tệ là bình nguyên. Nhưng chân thực kết quả lại làm cho người rất là hề bại. Thiên phú người các đại quân một đường tao ngộ không ít đàn thú ngăn cản, từ hẻm núi đất đỏ phía tây đến dù tệ là bình nguyên quá trình này, liền tổn thất gần 2 thành chiến lực. Đại lượng tợ săn cùng quân chính quy hy sinh, dù là trên đường không có gặp được một cái thiên thai cấp sinh vật. Nhưng nhân loại thân thể, ngoại trừ số rất ít như Tống Khuyết Lâm Quyết Lê Tranh như vậy đỉnh tiêm cao thủ, đại đa số thợ săn cùng quân chính quy căn bản là không có cách ngăn cản hoàn mỹ cấp sinh vật tinh nhuệ cấp sinh vật tiến công. Tại rổ vệ lạ bình nguyên chờ đợi bọn hắn, càng là sớm tập kết tốt cực lớn số lượng đàn thú. Trong đó không thiếu một chút thiên thai cấp sinh vật, thậm chí số ít mấy cái thiên thai cấp bộ sinh vật. Sớm tại trước khi chiến đấu, liền có đối lần này chiến sự cũng không lạc quan học thuật nhân viên phân tích, có lẽ khu mỏ quặng sinh vật trí tuệ so nhân loại trong tưởng tượng cao hơn nhiều. Có lẽ tại khu mỏ quặng nơi nào đó, cũng tồn tại cùng loại với bộ chỉ huy tác chiến trung tâm chỗ như vậy. Không phải vì sao đàn thú tụ tập kết tại rổ vệ lạ bình nguyên. Lần này đối nhân loại tới nói, muốn đánh hạ khu vực căn bản chính là một cái màu đỏ khu vực. Mà nhân loại đại quân cũng bị đàn thú nhóm làm cho liên tục bại lui. Lần này chiến sự, cho đến bây giờ, chẳng những không có lấy được bất kỳ thành quả nào, ngược lại tổn thất nặng nề. Thứ 39 thành lũy, tầng thứ 7, lâm thời toàn thành lũy tác chiến trung tâm. Hơn 200 người to lớn hình khuyên trên bàn hội nghị, từng cái thành lũy cao tầng ngay tại thảo luận liên quan tới chiến sự cùng chuyện khác nghi. Tìm kiếm ma đồng sự tình, nhưng có tiến triển. Hỏi cái này nói chính là Lê Vạn Nghiệp. Tại Lê Tiểu Ngu rời nhà về sau, Lê Vạn Nghiệp kết luận Lê Tiểu Ngu là đi tìm Đường Nhàn. Cứ việc nhân loại chiến sự căng thẳng, nhưng Lê gia nhưng xưa nay không có buông lỏng đối Lê Tiểu Ngu tìm kiếm. Chúng ta đã phái người tiến hành qua mô phỏng, nhưng cho ra kết luận lại là, nếu như truyền tống vết nước tại truyền tống quá trình bên trong lọt vào công kích, hoặc là trong hội đoạn truyền tống, hoặc là liền sẽ tiến hành không định tính vết nước truyền tống. Trả lời Lê Vạn Nghiệp chính là 52 thành lũy cao tầng. 52 thành lũy tại một chút phụ trợ tính khoa học kỹ thuật bên trên, xem như tương đối dẫn trước địa vị. Lê Vạn Nghiệp nói. Nói đúng là, hiện tại toàn thế giới cũng không tìm tới cái kia ma đồng hạ lạc. Chỉ sợ là. Lê Vạn Nghiệp nắm tay, không nói thêm gì nữa. Thiên thủ các thành lũy người nói. Lê Lanh Chúa, ta cho rằng tìm kiếm ma đồng sự tình, trước tiên có thể hoãn một chút, tại lần trước chiến sự rút lui bên trong, chúng ta phát hiện, Lê gia tư nhân vệ đội trong tay, có so sánh hoàn mỹ cấp sinh vật siêu cấp đơn vị tác chiến, tên là thẩm phán kỵ sĩ. Ta nghĩ lúc này, đại gia hẳn là vứt bỏ thành lũy ở giữa ngăn cách, trao đổi riêng phần mình trong tay kỹ thuật. Chúng ta lớn thiên thủ các thành lũy nguyện ý cung cấp ưu tú chiến giáp kỹ thuật, đến trao đổi thẩm phán kỵ sĩ chế tạo kỹ thuật. Phát biểu người tên là Hèn Mà Mọt, là thiên thủ các thành lũy lãnh chúa. 51 thành lũy Trương An nghe nói về sau, cười cười, nói: "Tất cả mọi người bởi vì chiến tranh mà lo lắng, có thể Hèn tiên sinh lại tại lúc này, còn băn khoăn Lê gia tại tầng thứ 8 kỹ thuật, khó tránh khỏi có chút được cái này mất cái khác, huống chi, các ngươi chiến giáp kỹ thuật đến trao đổi thẩm phán kỵ sĩ chế tạo kỹ thuật, cái này mua bán không khỏi quá xấu bụng chút." Làm vũ khí ông trùm thành lũy 51 thành lũy, Trương An vốn là gặp không quen thiên thủ các thành lũy tác phong. Sớ tại săn bắt thịnh hội kết thúc về sau, cung côn đám người mang về thiên thủ các mạnh nhất đoàn thợ săn đạo cụ. Trương An tin tưởng, chỉ cần kha giá bọn hắn nội chút lực, tương lai không lâu, liền có thể nắm giữ thiên thủ các thành lũy trọng yếu nhất kỹ thuật. Bất quá tất cả mọi người ở đây đều nhớ thẩm phán kỵ sĩ chế tạo phối phương. Nhất là lân quân thành lũy, lãnh chúa kèn nở đi nói: "Tôn kính Lê lãnh chúa, ta cho rằng hiện hữu chiến lược chúng ta là không cách nào đánh hạ rổ vệ lạ bình nguyên. Đương nhiên, chúng ta cũng không có nghĩ qua đánh cắp ngài thành quả lao động, chỉ là có thể dạng này. Tại nhân loại liên tục bại lui hợp lý dưới, ngài không ngại bán ra một chút thành phẩm thẩm phán kỵ sĩ. Ta nghĩ từng cái thành lũy đều sẽ cần cường đại như vậy mà nghe lời đơn vị tác chiến." Tống canh triều khe khẽ lắc đầu. Thứ hai thành lũy Tề gia gia chủ Tề Khánh Liên cũng giống vậy. Không có bất kỳ cái gì một nhà thành lũy không khát vọng đạt được tầng thứ 8 kỹ thuật. Bởi vì rời nhà trước mắt nương tựa theo thẩm phán kỵ sĩ, trên chiến trường giảm quân số ít nhất, mà chiến tích tối cao. Những người này thẩm phán kỵ sĩ tựa như là nhân tạo hoàn mỹ cấp sinh vật, thậm chí so tiến hóa khu cho những cái kia đồng bộ xuất tại 10% tả hữu sinh vật còn mạnh hơn. Nhưng trên đỉnh ba nhà ý nghĩ không giống. Bọn hắn ba nhà đồng khí liên tri, đều cho rằng cái này ưu thế không thể tùy ý cho cái khác thành lũy. Chỉ bất quá càng ngày càng nhiều thành lũy lãnh chúa bắt đầu phát biểu. Liên bang thành lũy nhóm cũng đều hy vọng có thể có một đội năng trinh thiện chiến thẩm phán kỵ sĩ, dù là giá cao mua vào cũng được. Những người này đánh chú ý rất đơn giản, chính là chờ lấy phá giải thẩm phán kỵ sĩ. Muốn nghiên cứu bên trong mà bí mật. Lê Vạn Nghiệp háng giọng một cái, tạm thời không đi nghĩ ma đồng cùng Lê Tiểu Ngu sự tình, hắn nói: "Trận này chiến sự bên trong, Tống Khuyết làm tổng chỉ huy, nhiều lần dựa vào cường đại dự phán, để chúng ta đại quân miễn ở hủy diệt vận mệnh, hắn là ưu tú nhất chỉ huy. Chỉ bất quá lần này chiến đấu, chúng ta đối mặt có thể là có không thua gì chúng ta nhân loại trí tuệ khu mỏ quặng sinh vật. Bọn chúng phụ trách thống lĩnh toàn cục, thậm chí tại một chút loài chim, côn trùng trợ giúp dưới, có thể biết được chúng ta bố trí. Từ rổ vệ lạ bình nguyên, bọn chúng thật sớm tập kết liền có thể nhìn ra, đối phương cũng không phải là chỉ là một đám chỉ hiệu mạnh mẽ đâm tới giã thú. Đây cũng là chúng ta đối mặt trước nay chưa từng có hiểm huống. Lúc này, chỉ dựa vào lấy nhân loại thiên phú đám người hiện hữu lực lượng, chúng ta rất khó công phá cái này có thể so với màu đỏ khu vực rổ vệ lạ bình nguyên.
Lê Vạn Nghiệp một trận, Tống Canh Triều cùng Tề Khánh Liên đều cảm giác được cái này phong cách nói nhất chuyện có chút không đúng. Chẳng lẽ lại lão Lê thật muốn cung cấp thẩm phán kỵ sĩ? Lê Vạn Nghiệp nói, không dối gạt chư vị, ta hiện tại trong tay ước chừng có gần 1200 tên thẩm phán kỵ sĩ. Lê Vạn Nghiệp vừa mới nói xong, toàn trường chấn kinh. Chính là Lê Tranh đều trong lòng đều nhấc lên kinh đảo hải lãng. 1200 thẩm phán kỵ sĩ, lao cha là lúc nào làm ra? Cái này chiến lược chung vào một chỗ, chỉ sợ đủ để uy hiếp toàn bộ liên bang đi. Lúc này mới bao nhiêu ngày? Ma Đồng xâm lấn ngày mới lấy được phối phương, bất quá một tháng, liền chế tạo lớn như thế lượng thẩm phán kỵ sĩ. Những này thẩm phán kỵ sĩ có hoàn mỹ cấp sinh vật năng lực, đáng sợ nhất là, bọn họ công kích xạ tuyến một khi trúng mục tiêu, sẽ để cho mục tiêu lớn biên độ suy yếu. Sinh mệnh tốc độ khôi phục trực tiếp bị gỡ ra, lực phòng ngự cũng hạ xuống không ít. Một cái thẩm phán kỵ sĩ có lẽ chỉ có thể đối phó đơn độc một cái hoàn mỹ cấp sinh vật. Nhưng 100 cái thẩm phán kỵ sĩ, nói không chừng có thể phát huy ra viễn siêu 100 con hoàn mỹ cấp sinh vật thực lực. Lê Tranh bỗng nhiên nghĩ đến gần nhất tầng dưới chốt nhân khẩu đại lượng mất tích tình huống.